Một ngày thời gian vội vã mà qua, Tào Sung đi tới một cái đơn độc cửa gian phòng, than nhẹ một tiếng, hắn đẩy cửa đi vào. Mã Thiết bị đơn độc an bài tại trong một cái phòng, hiện tại từ Mã Vân Lộc chiếu cố. Lúc này cái gì an ủi cũng vô ích. Liên bởi vì như vậy, Tào Sung mới không muốn qua đây, khóc khóc chít chít tăng thêm phiền não. Mã Vân Lộc ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Tào Sung, đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn. Rất nhanh, Tào Sung cảm giác đến ở ngực có chút rét lạnh ẩm ướt. Đó là nữ hài nước mắt. Có thể nữ hài lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, Tào Sung vô tâm chiếm nữ hài tiện nghi, hắn khẽ vớt đối phương sau lưng nói ra, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, về sau sẽ tốt. Mã Thiết mệnh bảo vệ, nhưng mà trên căn bản có thể xác định sẽ lưu lại hậu di chứng. Phổi bị tổn thương có chút nghiêm trọng, một đợt tỷ võ còn có thể, nhưng muốn là, nếu là ra chiến trường, kia tám thành không tiên chỉ nổi. Mã Vân Lộc vẫn ôm chặt lấy đối phương, không đồng ý buông ra. Sau lưng Tôn Thượng Hương không tức thời đứng tại hai người sau lưng, cắn môi không biết lại nghĩ cái gì. Lúc này, Mã Thiết âm thanh yếu ớt truyền đến, chủ công đến, thiết trọng thương tại thân, quả thực vô pháp hành lễ. Mã Vân Lộc nghe thấy nhị ca thanh âm, lúc này mới thả ra Tào Sung, cúi đầu, mạnh mẽ cọ sát nước mắt, không để cho người khác thấy nàng sưng đỏ hai mắt. Tào Sung nhẹ nhàng vuốt ve một hồi nữ hài tóc, đi tới mép giường, an tâm dưỡng bệnh đi. Những chuyện khác liền giao cho ta đi. Chủ công, ta tin tưởng ngươi. Ta đã đem lúc này bẩm báo cho phụ thân, yêu cầu cho ngựa nhà phong thưởng. Cùng lúc đề nghị phụ thân thông báo thiên hạ, Mã Siêu cũng không mã đẳng thần sinh nhi tử, hai cái mã giai đoạn tuyệt quan hệ. Mã Thiết lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn tâm tình kích động, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời nào. Vài ngày sau, Mã Siêu cùng Tào Sung mấy cái cùng lúc nhận được tin tức. Tào Tháo đã tại vị khẩu ổn định lại cục thế, hổ báo kỵ toàn bộ đã vượt qua vị thủy. Tào Tháo bản thân xuất hiện ở mới doanh địa trên tường thành, chiến tranh tiến vào một cái mới giai đoạn. Chương 265, hổ báo kỵ yêu cầu xuất chiến. Phòng nghị sự, tất cả mọi người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Tào Sung. Chủ công bước đầu tiên đánh giá hoàn toàn chính xác, hơn nữa từ chiến báo trên phân tích, bất luận là xi măng còn có phụ kiểu, cũng đều là công xưởng cung cấp. Ngụy Duyên dẫn đầu cười to nói, kéo dài chưa bao giờ hoài nghi tới chủ công đánh giá, ban đầu trường phản pha bên trên, chủ công chính là như vậy chấn nhất ta. Hạ Hầu Thượng nhìn về Tào Sung ánh mắt triệt để không giống nhau. Chiến báo đúng là hắn mang về, hắn nhìn thấy kia kỳ quái thành tượng, thực sự là hắn không biết phải hình dung như thế nào, tuy nhiên xấu xí nhưng thật rất kiên cố. Tôn Thượng Hương cắn môi, nhớ lại Đông Ngâu người đối với Tào Sung cái nhìn, tuy nhiên bọn họ đã có nhất định cảnh giác, nhưng thật sự là đánh giá thấp quá nhiều. Bọn họ cảm thấy vị này chỉ là một cái thông minh người trẻ tuổi, có thể phòng thủ Tào Tháo cơ nghiệp người thừa kế, chính là bây giờ nhìn lại, vị này so sánh Tào Tháo còn muốn đáng sợ. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác tự hào. Lập tức nàng âm thầm phun một ngụm, thầm mắng mình mấy câu. Bên trong gian phòng thiếu một người tướng lãnh, Hắc Chiêu đã rời khỏi Lam Điền. Không biết kết cuộc ra sao. Tào Sung biết được tin tức này sau đó, cũng liền triệt để yên tâm, nếu Tào lão bản đã vượt qua vị thủy, kia trận chiến này cơ bản cũng là thắng. Hiện tại chính là muốn bắt lấy Ma Siêu, không thể để cho hắn chạy. Muốn tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi sao? Nam mộng đi. Phụ thân có thể vượt qua vị thủy, ta chưa bao giờ hoài nghi tới. Nhưng tiếp xuống dưới mới là trọng điểm, chúng ta hẳn là dùng dạng nào xét lược, là tiến công vẫn là phòng ngự. Mỗi người đều nói đi. Lúc này Mã Siêu sẽ làm ra thế nào phản ứng, Tào Sung liền hoàn toàn không đoán được. Dựa theo lịch sử tiến triển, hắn cái gì cũng không cần làm, trận chiến này là có thể thắng lợi. Nhưng như thế nào mới có thể để cho lần này thắng lợi càng thêm hoàn mỹ đâu? Hạ Hầu Thượng dẫn đầu mở miệng trước, chủ công, Mã Siêu nhất định sẽ bỏ chạy, chúng ta có thể nhân cơ hội này quấy rầy nó đường lương. Ngụy Duyên phản đối, quân ta cơ động binh lực cũng thiếu thốn, địch quân Bàng Đức cũng không là dễ đối phó như vậy. Hạ Hầu Thượng cười lớn nói, trận chiến này Bàng Đức cũng không xuất chiến, đã nói rõ hắn thái độ, liền tính sẽ không lâm chiến đầu hàng, cũng chỉ là tiêu cực ứng chiến. Ngụy Duyên lạnh rên một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Hơn nữa vạn nhất Mã Siêu phái còn lại tướng lãnh đến đánh lén Lam Điền thị trấn làm sao bây giỗ? Hạ Hầu Thượng, hãm trận doanh cùng Lưu Thủ cung nỗ thủ đủ để thủ thành. Tào Hưu nghe hai người cãi vã, cảm thấy song phương nói đều có lý, vội vã giảng hòa nói, quân ta lần trước thương vong có chút thảm trọng, không bằng trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ một đoạn thời gian rồi quyết định tốt hơn đi. Trương Hổ, Hạ Hầu Sưng, Hạ Hầu Bá đều không có mở miệng, bọn họ quan điểm cũng đều cùng nó cơ bản giống nhau. Tào Sung lúc này ngược lại có chút hoài niệm Tư Mã Ý, vị kia nhìn vấn đề vẫn là tương đối thấu triệt, đáng tiếc. Tào Sung không định để cho quá nhiều tham dự quân sự. Tư Mã gia không có quân quyền, hắn cũng sẽ không cần đi nghi kỵ, nếu không ngày nào kích động một cái toàn bộ giết, kia không liền được không bù mất. Tào Sung cuối cùng nhìn về phía Tôn Thượng Hương, vị này vẫn còn có chút quân sự phương diện độ nhạy cảm. Tôn Thượng Hương một mực tại lặng lẽ suy nghĩ, lúc trước người tiểu nam nhân này nói qua, thừa tướng sẽ đối với quan trung chư tướng tiêu diệt từng bộ phận, kia lúc này, sắp thực không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đột nhiên nói ra, ta tán thành Tào Hưu tướng quân đề nghị. Hơn nữa ta tin tưởng, trận chiến này thừa tướng tất thắng, vậy ta nhóm liền có thể bắt đầu lôi kéo quan trung thế gia, bọn họ phần lớn duy trì trung lập, hoặc là chỉ là ngoài mặt thần phục với Ma Siêu, cũng có thể viết thư liên hệ các quận thái thú, quan viên. Điểm tâm sáng làm nhiều chút tính toán. Tào Sung hai mắt tỏa sáng, cái nữ nhân này có thể a. Hắn nhớ Ma Siêu binh bại sau đó, vẫn còn tại Tây Lương làm mưa làm gió, trong đó có một chút trung thành quan viên, cũng có một chút đầu hàng quan viên. Hắn hoàn toàn không biết những người đó tên, chỉ biết là Khương Duy phụ thân thật giống như chính là tại sự kiện lần này bên trong chết trận. Rất tốt. Như vậy chuyện liền giao cho ngươi. Tôn Thượng Hương sửng sốt, đây là ý gì? Tín nhiệm chính mình sao? Nàng hiện tại còn không là Tào gia tức phụ, vẫn tính là Tôn gia đích nữ. Ta lấy thân phận gì liên hệ những người này? Tùy theo ngươi, chỉ cần có thể càng tốt hơn dò xét, ngươi nghĩ dùng thân phận gì liền dùng thân phận gì. Được, địa phương gia tộc và quan viên bảng danh sách, ta nên tìm người nào hỏi thăm? Không rõ, ngươi tự nghĩ biện pháp.
Ngươi?
Tào Sung là thật không biết. Phần lớn Tào Tháo nhận mệnh quan viên, tại khai chiến ban đầu liền rút lui đến Lạc Dương đi. Bản địa quan viên cùng thế gia tử đệ, lại đại thể đều tại Trường An, hắn nào biết nên tìm người nào giải. Nay không phải là cho ngươi cái cơ hội biểu hiện mình, phát huy chính mình tính năng động chủ quan sao? Tào Sung hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra đẹp mắt cười mỉm. Tôn Thượng Hương cắn răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta lại thật nhiều tín nhiệm, nguyên lai chẳng qua là cảm thấy ta không được sao? Ta nhất định phải làm ra chút thành tích cho ngươi xem một chút. Mã Siêu quân doanh. Mã Siêu sắc mặt âm u, đám phế vật này, mình mới vừa mới rời khỏi mấy ngày, sẽ để cho địch quân qua sông thành công. Dương Thu dò xét hỏi, Mã tướng quân, nên làm gì bây giờ? Mã Siêu khôi phục rất nhanh tự tin biểu tình, qua sông thành công lại làm sao? Các ngươi tại này trú phòng, ta rất nhanh sẽ trở về. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch mới. Bang Đức muốn nói lại thôi, hắn thật cảm thấy trận chiến này không lẽ nên lại tiếp tục, chỉ cần lúc này cầu hòa đầu hàng, kia thừa tướng nhất định sẽ không nhắc chuyện cũ. Mã Siêu nhìn chằm chằm Bang Đức, Bang tướng quân, ta có thể không còn có thể tin tưởng ngươi. Bang Đức ôm quyền trầm giọng nói ra, Đức tuyệt đối sẽ không lâm trận đầu hàng địch. Nếu mà địch nhân dám đánh tới doanh, ta nhất định sẽ liều mạng phòng ngự. Được, cái này liền đầy đủ. Vị khẩu, Tào quân đại doanh. Tào Tháo cực kỳ cao hứng, mấy ngày đều toát miệng, gặp người liền chỉ đến xi măng thành tường huyền diệu nói, thấy không có, xi măng loại này kỳ vật, là con ta thường thư phát minh. Quách Gia đi theo vị này hơn 50 tuổi chủ công, có chút không nói. Bất quá Quách Gia cũng phải thừa nhận, nếu mà không có xi măng, nếu muốn ở vị thủy bờ phía nam đứng vững gót chân, kia thì phải bỏ ra, cũng muốn điền vào đi mạng người. Nhưng bây giờ, dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Hơn nữa, loại này một tòa kiên thành, thậm chí có thể làm vĩnh cửu thành trì. Tại vị thủy bờ phía nam hạ trại sau đó, Tào quân chậm lại tiết tấu tấn công, toàn lực bố trí trận hình phòng ngự, cùng điệu hát thịnh hành tập binh lính cùng lương thực tiếp viện nơi này. Ngay hôm đó, ngoài doanh trại tiếng trống chấn thiên, Mã Siêu xuất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ khiêu chiến. Tào Tháo cười lớn đối với Quách Gia cùng Cổ Hủ nói ra, hắn cấp bách, có thể lúc này chúng ta liền không cần phải gấp. Đây chính là lúc trước bọn họ liền định xong sách lược, quân Việt thế yếu ngay tại với, không cố gắng làm dân sinh, đại chiến ban đầu còn có thể tập hợp đầy đủ quân lương, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có thể tứ xứ chen ép, hướng theo thời gian gia tăng, bọn họ quân lương liền sẽ càng ngày càng khẩn trương. Quách Gia cười nói, hy vọng hắn dám công thành. Cổ Hủ lắc đầu, Mã Siêu thật có như vậy ngu xuẩn thì tốt. Ngay tại lúc này, một bên Tào Thuần mệnh đạo, Thuần yêu cầu mang hổ báo kỵ sẽ đi gặp Mã Siêu, nếu như có thể nhất chiến phân thắng bại, vậy cũng mất đi đến tiếp sau này phiền thoái. Tử Hòa làm sao cũng cấp bách. Chủ công, trước đây không lâu Tào Hưu kia tiểu tử chính là mang binh đánh bại Mã Siêu, Thuần tự nhận không thể so với kia tiểu tử kém. Tào Thuần quỳ một chân trên đất ôm quyền mệnh, ánh mắt kiên nghị, nếu mà Tào Tháo không đáp ứng, thì hắn liền muốn lập hạ quân lệnh trạng. Tào Tháo vừa định phản đối, một bên Quách Gia đề nghị đến, chủ công, Tào Thuần tướng quân nói có đạo lý, không bằng liền đánh một trận thử xem. Tào Tháo nhìn chằm chằm Quách Gia, đối với hắn đột nhiên thay đổi có chút không hiểu. Cổ Hủ thật giống như nghĩ đến cái gì, lựa chọn trầm mặc. Tào Tháo đột nhiên cười to, được rồi. Nhưng nghe đến rút lui đánh chung sau đó, liền muốn lập tức rút lui, không cho phép tham chiến. Tào Thuần vui vẻ lĩnh mệnh. Chương 266, Hạ Hầu Uyên bại trận. Tào Thuần lĩnh mệnh chỉnh đốn và sắp đặt quân đội. Tào Tháo nhìn về phía Quách Gia, Phùng Hiếu, vì sao ngươi sẽ đột nhiên đề nghị? Lúc trước thảo luận có vấn đề gì sao? Đây chính là hai người tín nhiệm, Tào Tháo thậm chí lựa chọn đáp ứng sau đó mới hỏi thăm. Quách Gia nhìn về phía Nam Vương, ta đoán chủ công cũng nên nghĩ đến đi. Hắn hơi hơi dừng lại, cũng không phải thật hỏi thăm Tào Tháo, liền tiếp tục nói, thương thư lúc trước chính là thắng một lần, loại này kết quả chiến đấu đã để rất nhiều tướng lãnh có ý nghĩ mới. Bọn họ cảm thấy Tây Lương kỵ binh chỉ là đồ có kỳ danh, ta nghĩ Tử Hòa tướng quân khả năng cũng cho là như vậy đi. Hôm nay nhất thiết phải để cho Hổ Báo kỵ đi thử một chút Mã Siêu kỵ binh chất lượng, nếu mà Tử Hòa tướng quân đại thắng, kia đến tiếp sau này kế hoạch xác thực cũng không cần chấp hành. Ừm. Tào Tháo gật đầu một cái, không tiếp tục làm bình luận. Hắn trong tâm cũng nghĩ như vậy, Sung Nhi kia hải tử quân đội rất lợi hại, hắn hiểu được, nhưng hắn tướng lãnh chưa chắc minh bạch. Mã đại cúi đầu, tuy nhiên đại ca không có trách cứ hắn, nhưng mà loại kia cảm giác nhục nhã để cho hắn trắng đêm khó ngủ. Mấy ngày nay, hắn một mực nổi chống tuyên chiến, chính là địch nhân chỉ là lựa chọn tranh chiến. Công thành chọn hạng đã bị hắn bỏ đi, Tây Lương binh thật sự là không quen công thành. Mã Siêu sắc mặt bình tĩnh, hắn có tính toán chính mình, cho nên cũng không nóng nảy. Ngay tại lúc này, địch nhân phá nát vụn to lớn cửa gỗ đột nhiên mở ra, nhiều đội kỵ binh vọt ra doanh trại. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Mã Siêu rút ra long kỵ thường, chỉ hướng địch quân, cất tiếng cười to. Một lát sau, hắn trầm giọng quát lên, các huynh đệ, để cho những người trung nguyên này nhìn một chút, chính diện chiến đấu bọn họ dám đều không phải. Lần trước chiến đấu thất bại, Mã Siêu ngay trước mọi người chửi mắng Tào Sung vô sỉ, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy tới địch nhân âm hiểm bên trên, dùng cái này khích lệ binh lính sĩ khí. Hắn quá cần dùng cái này đại thắng. Mà dễ dàng nhất đại thắng chính là chính diện đối quyết, đây là Tây Lương kỵ binh ưu thế. Hiện tại cơ hội tới, Mã Siêu thúc vào bụng ngựa, nắm chặt long kỵ thường, phát ra một tiếng giống như dã thú một dạng nộ hống, giết sạch bọn họ. Giết. Tào Thuần đối với chính mình thống lĩnh quân đội vốn là 10 phần có lòng tin, bọn hắn bây giờ liên tục thắng lợi, vừa tại vị thủy bờ phía nam đứng vững gót chân. Chỉ cần một lần đại thắng, trận chiến này liền dễ dàng nhiều. Hạ Hầu Uyên cũng là cực kỳ hưng phấn, chỉ là hắn thống lĩnh không phải chính mình bộ binh, chỉ là hơn 100 tên thân binh. Tào Tháo lo lắng Tào Thuần không phải Mã Siêu đối thủ, để cho giúp đỡ chiếu cố một ít. Đại địa chân chiến, hai đạo dòng nước lũ đối với va vào nhau. Sóng dữ đụng nhau, tiếng vang cực lớn vang vọng phía chân trời. Vô số binh lính ngã ngựa, vô số chiến mã rít lên. Dòng nước lũ từng bước giao hội, dung hợp, cuối cùng biến thành lưu động nước sông. Thời đại vũ khí lạnh, phổ thông nhân thân thể tố chất chênh lệch cũng không lớn. Chênh lệch là chiến mã, vũ khí, huấn luyện, sĩ khí. Cái này mấy phương diện mã siêu kỵ binh tinh nhuệ cùng hổ báo kỵ không có gì khác biệt. Song phương chiến mã tinh xảo, sĩ khí dâng cao, vũ khí sắc bén, huấn luyện số lượng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Duy nhất khác nhau chính là với tư cách mũi thương tướng lãnh. Tào Thuần không phải dũng tướng, hắn cũng không có nên đón mã siêu phong tới. Ngược lại Hạ Hầu Huyền không sợ trời không sợ đất, yêu thích đơn đấu. Mã siêu giết huynh đệ sau đó, thực lực lần nữa tăng lên, hắn cảm thấy bản về cá nhân vũ lực, bản thân đã thiên hạ vô địch. Nhìn thấy xông lên địch nhân, khoe miệng của hắn lộ ra một chút trào phúng, vừa vặn vậy ngươi tới thử thương. Ẩm. Hạ Hầu Huyền cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác, dựa vào cánh tay miễn cưỡng kẹp lấy ma sóc. Làm sao có thể? Lần trước Mã siêu còn chưa có lợi hại như vậy. Song phương giao thoa mà qua, mỗi người hướng về địch trận. Mã siêu cao giọng cười như điên, ai dám tiếp ta một thương? Trường thương vũ động, giống như một đầu cắn người khác các long, mỗi cắn một cái đều muốn thôn vẹ một cái linh hồn. Tại loại này trong đại chiến, cá nhân ảnh hưởng bị xuống đến thấp nhất, nhưng chủ tướng thần dũng là có thể tăng lên trên diện rộng binh lính sĩ khí. Hơn nữa, nếu mà người này một mực sát lục, đem sở hữu tới gần địch nhân giết sạch, vậy liền sẽ cho địch nhân mang theo một loại tên là hoảng sợ tâm tình. Hạ Hầu Huyên xông ngang đánh thẳng, giết mấy tên địch nhân, hắn đồng dạng giết đỏ mắt, làm hắn lần nữa nhìn thấy Mã siêu trong nháy mắt, không chút do dự xông lên. Đến tốt lắm. Mã siêu chém giết nhiều người, lực lượng không có chút nào yếu bớt, vũ động trường thương đỉnh thương đâm tới. Hạ Hầu Huyên hét lớn một tiếng, nắm giữ cái giáo hồi kích. Song phương liều mạng hơn 10 hiệp sau đó, Mã siêu đột nhiên lạnh rên một tiếng, liền cái này. Kèm theo trào phúng, còn có kia một cái đòn nghiêm trọng. Hạ Hầu Huyên lại cũng nắm không ngừng vũ khí. Mã siêu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, đầu thương run lên đâm về ngực đối phương. Hạ Hầu Huyên vội vã về phía sau nằm ngã, tránh thoát thương này. Mã siêu thuận thế hướng phía dưới đập một cái. Lộ cuộc. Tiếng xương gậy vang dội. Hạ Hầu Huyên kêu thảm một tiếng, rơi xuống khỏi mã. Các thân binh đã sớm hướng về bên này, lúc này vội vàng ngăn trở Mã siêu công kích lần nữa, giành lại Hạ Hầu Huyên trốn bán sống bán chết. Mã siêu giết tán chúng thân binh lúc, Hạ Hầu Huyên đã sớm trốn xa. Hắn cất tiếng cười to, ai dám đánh với ta một trận? Giết. Ầm. Mã siêu kỵ binh sĩ khí vượng hơn. Bọn họ lớn tiếng kêu lên, vô địch. Vô địch. Liên tiếp, hổ báo kỵ liền hiện ra ở thế yếu, chậm chậm bắt đầu hiện ra xu thế suy sụp. Liên ở đây lúc, đánh chung tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường. Trận chiến này Mã siêu đại thắng, Hạ Hầu Huyên trọng thương không rõ sống chết. Lam Điển. Tào Sung nhìn đến chiến báo, mặt đầy dấu hỏi. Cái này tình huống gì? Làm sao đột nhiên mạnh bạo, không phải muốn tránh chiến sao? Không phải muốn chơi âm sao? Hạ Hầu Sương quỳ gối Tào Sung trước mặt, lớn tiếng mệnh, thương thương, để cho chúng ta mang binh đi đánh lén Mã siêu đi. Nếu mà không thành công, ta thả rằng chết trận. Hạ Hầu Bá cũng lớn tiếng mệnh, Mã siêu đã rời khỏi, chúng ta có thể đánh lén bằng nước, Dương Thu đại doanh, trước tiên loại trừ địch nhân lông cánh, lại từ phía sau tiến công Mã siêu. Tào Sung sắc mặt biến được âm u, nhìn chằm chằm hai huynh đệ, các ngươi tại dạy ta làm chuyện. Hắn không đợi hai người trả lời, trực tiếp phất tay một cái, mắng, ngu xuẩn, nghĩ chịu chết chính mình đi. Dừng lại chốc lát, hắn lại mở miệng nói, đem hai người lôi đi, giam lại, ba ngày sau thả ra, nếu mà còn muốn chịu chết đều đừng cản bọn họ. Càng là nghĩ muốn báo thủ, lại càng tỉnh táo hơn. Hắn vừa không nghĩ ra, Tào Lao bản tại sao phải liều mạng cái này một trận. Bất quá từ sau tiếp theo tranh chiến tình huống nhìn, Tào Lao bản hẳn là lại chấp hành đến tiếp sau này kế hoạch, kia hắn cũng chỉ có thể trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Hầu Thượng tuy nhiên lòng đang tràn đầy phẫn nộ, nhưng lý trí vẫn còn, chủ công, nếu như có cơ hội, hy vọng là chúng ta người nhà họ Hạ Hầu thân thủ giải Mã siêu. Có thể. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý đâm một đao này. Bao gồm ta. May nhờ tin tức xấu chỉ có một cái này, tiếp xuống dưới chính là tin tức tốt chuyển đến, nhóm đầu tiên vật tư và viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến Lam Điền cửa ải. Vốn là viện binh là không có thể Tang Ba cùng Tôn Quan đúng lúc phái người đưa tới tốt nhất cá mặn, cùng lúc vì là biểu đạt cảm ơn, biếu tặng cho Tào Sung 500 chiến sĩ tinh nhuệ. Nguyên nhân chính là bọn hắn cảm thấy Tào Sung quân đội số lượng quả thực quá ít. Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh cũng tại trong đội ngũ, hai người hoàn thành trong tay công tác, theo đại bộ đội đến. Ngược lại chính chủ công trách phạt, các nàng cũng không sợ. Hơn nữa, lần này các nàng chính là mang theo viện quân còn có phong phú vật tư. Nhưng mà, bất ngờ luôn là tới như vậy đột nhiên. Chương 267, Mã siêu hồi mã thương. Mã siêu thất bại hồi báo kỵ sau đó, chỉ là hơi hơi tu chỉnh quân đội, liền lập tức nam hạ. Hắn lựa chọn mục tiêu cũng không phải Lam Điền thị trấn, mà là lướt qua tại đây, tiếp tục hướng đông nam di động. Mục tiêu: Lam Điền cửa ải. Mã siêu đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng kỵ binh công thành, chỉ là viện quân tương đối chậm. Tướng Lãnh Thành Nghi xuất lĩnh sở hữu hơn 10.000 bộ binh và sở hữu khí giới công thành đi theo phía sau, mục tiêu đồng dạng là Lam Điền cửa ải. Lam Điền phòng nghị sự tràn đầy khẩn trương yên tĩnh. Mã siêu cư nhiên giết cái hồi mã thương, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao gồm Tào Sung. Bất quá, Ngụy Duyên trầm giọng nói ra, Lam Điền cửa ải chỉ có 500 binh lính, khẳng định thủ không ngừng. Nhạc Lâm kia tiểu tử không đại bản lãnh như vậy. Tào Hưu nhắc nhở, Hát Chiêu cũng chạy tới phòng thủ. Vậy tiểu tử cũng là một khó hiểu, căn bản không biết có bao nhiêu bản lãnh. Ngụy Duyên biết rõ Hát Chiêu đi cửa ải, chính là kia thì có ích lợi gì? Hạ Hầu Thượng nhìn về chủ vị, hỏi thăm nói, chủ công, Hát tướng quân là ngài phái đi sao? Tào Sung lắc đầu một cái, không phải, là chính hắn chủ động đề xuất muốn đi. Bá đạo, Hát Chiêu chữ, từng nói với ta, Lam Điền cửa ải là chúng ta nhược điểm duy nhất, hắn ở lại chỗ này không hữu dụng. Cái gì? Tôn Thượng Hương kinh hô thành tiếng, trong lòng nàng đồng dạng gấp gáp, vốn tưởng rằng lần này tiểu nam nhân tính sai, hơn nữa hắn cũng thừa nhận, lần này tính sai, chính là cái kia Hát Chiêu cư nhiên sớm có chuẩn bị. Ngụy Duyên có chút không phục, truy hỏi nói, Hát tướng quân có năng lực phòng thủ sao? Tào Sung cười nói, ta đối với hắn có lòng tin, ta đã đem viện quân chỉ huy quyền đều giao cho hắn xử lý, là để cho trở về đường cũ, vẫn là bước vào cửa ải phòng ngự, đều do chính hắn đánh giá. Lữ Linh Khởi không nhẫn nhịn được ở nhắc nhở, "Chủ công, Hoàn Nhi cùng Hiến Anh cũng tại trong đội ngũ, còn có chúng ta sở hữu nữ quân y y."
"Ta biết, nhưng ta tin tưởng bá đạo năng lực."
Tào Sung ngữ khí kiên định, "Phải nói không lo lắng, làm sao có thể? Những cái kia nữ quân y bọn chúng đều là hắn bà bối, kia chính là một cái hạt giống, về sau có thể phát triển đến toàn quốc hạt giống. Còn có hai cái nhà đầu kia."
Tào Hưu lúc này mở miệng hỏi nói, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?"
Bang Đức cùng Dương Thu đã dọn xong trận hình phòng ngự, sẽ chờ chúng ta ra khỏi thành ứng chiến.
Hạ hầu thượng, nếu mà Hắc tướng quân có thể phòng thủ, vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề.
Mã Siêu không thể nào một mực ở lại chỗ này, một khi đánh lâu không xong, kia gấp gáp chính là hắn.
Ngụy Duyên gật đầu một cái, thừa tướng sẽ có động tác kế tiếp, liên quân không có ngựa vượt qua áp trận, nhất định sẽ biến thành năm bè bảy mảng.
Vậy cứ như thế định, phái thêm ra thám báo hỏi dò tình báo.
Tào Sung nhìn về phía cửa ải phương hướng, trong mắt lo âu lóe lên một cái rồi biến mất, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm.
Lam Điền cửa ải, Hắc Chiêu tự mình ngày đêm lao nhanh, nên đón đến viện quân.
Xuất lĩnh 500 viện quân tướng lãnh tên là Lữ Kiển, chữ Từ Khác, quan chức kỵ đô úy, vốn là không nên tới này. Nhưng có Tang Ba cùng Tôn Quan yêu cầu, Lữ Kiển cũng chỉ có thể thuận thế đáp ứng.
Lữ Kiển người này cũng là một viên hạ tướng, năm đó cùng Hạ Hầu Huyền cùng nhau tiêu diệt qua Hoàng Cân quân, hơn nữa sở trưởng cung nỏ chi thuật.
Hai người ôm quyền sau khi hành lễ, Hắc Chiêu lấy ra Tảo Sung thủ thư, hôm nay cục thế nguy hiểm, tốt nhất sách lược là đem sở hữu binh sĩ có thể chiến đấu, toàn bộ vào ở đến cửa ải. Thế nhưng cực kỳ hung hiểm, một khi cửa ải bị công phá, đó chính là toàn quân bị diệt.
Lữ Kiển xem qua thủ thư, biểu tình nghiêm túc. Hắc tướng quân nói lời này có ý gì?
Là xem không lên chúng ta Thanh Châu binh sao?
Dám cùng ta tới đây binh lính, đã sớm làm tốt chết trận chuẩn bị.
Như có mạo phạm, Chiêu hướng về Lữ tướng quân nói xin lỗi.
Chỉ là chuyện này chuyện rất quan trọng, ngươi cũng nhìn thấy, trong thơ nhắc đến quan trọng, bảo hộ hai vị cô nương và hơn trăm tên nữ quân y y.
Hắc Chiêu ôm quyền nói ra, cùng lúc nhìn sang một bên che tấm khăn che mặt hai vị cô nương và một đám nữ bọn hộ vệ.
Quách Hoàn biểu tình cực kỳ bình tĩnh, chủ công tin tưởng Hắc tướng quân, chúng ta cũng sẽ phục tùng tướng quân quyết định.
Tướng quân yên tâm, cũng liền ta cùng Hiến Anh tỷ xem như gánh nặng, còn lại tỷ tỷ đều phi thường lợi hại.
Hắc Chiêu nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, hắn không am hiểu cùng nữ tính giao thiệp, nếu mà không phải chủ công phân phó, hắn thật không muốn quản chuyện này.
Ta thấy qua những cái kia quân y bản lãnh, sắc thực phi thường lợi hại, các binh lính cũng rất kính nể bọn họ.
Vậy ta cứ việc nói thẳng ta quyết định, sở hữu viện quân cùng quân y theo ta bước vào quân hải, mỗi người chính mình gánh vác vật tư.
Vật tư đội trở về đường cũ, nếu mà Mã Siêu thực có can đảm thâm nhập truy kích, vậy liền vứt bỏ sở hữu quân nhu quân dụng.
Lữ Kiền không có ý kiến, Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh cũng không có ý kiến, kế hoạch lập tức bắt đầu chấp hành.
Lam Điền cửa ải, quả thực quá nhỏ. Hiện tại chứa 1.500 người, đã phi thường chật trội.
Húng chi tại đây còn tích tụ đại lượng phòng ngự vật tư.
Hắc Chiêu tới đây nhiều ngày, mỗi ngày trôi qua tại có kế hoạch chuẩn bị, thuận theo dây thường tu chỉnh bức tường, đào đới vùng núi mở rộng cửa ải quy mô, đào đới xây tảng đá lớn dùng để phòng thủ chờ một chút.
Đại sắc khí, tiểu hình ba cung sàng nọ đều đã gắn xong, hình thành hỏa lực đan chéo nhau.
Nhạc Lâm cũng coi là bạo kiến thức, thậm chí bắt đầu mong đợi Mã Siêu nhanh lên một chút công thành.
Duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này quả thực quá mức eo hẹp, bất lợi cho đóng trú binh lính.
Tân Hiến Anh cùng Quách Hoàn hai mắt nhìn nhau một cái, tham thẳm nói ra, "Thật xin lỗi, Hoàn Nhi tỷ, ta không nên đề nghị tìm đến chủ công."
"Vậy cũng là bản thân ta nghĩ đến, yên tâm đi.
Mặc dù là đột phát tình huống, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, tại đây đã làm tốt hết thể chuẩn bị.
Lương thực tiết kiệm một chút ăn, ít nhất có thể đủ kiên trì hơn một tháng, ta cũng không tin Mã Siêu còn có thể vây công chúng ta lâu như vậy."
Quách Hoàn trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, nàng đã làm xong chính mình công tác, tiếp tục lưu lại công xưởng cũng là không có chuyện làm, đương nhiên muốn đến giúp đỡ chủ công.
Hơn nữa nàng cũng muốn chủ công.
Tân Hiến Anh giống như vậy, hôm nay huấn luyện đã đi lên quỹ đạo, không có nói võ đường, nàng kỳ thực cũng là có phần nhàn rỗi.
Vài ngày sau, Lam Điền cửa hải xuống, Thành Nghi bắt đầu lắp ráp đầu xạ xe cùng thang mây.
Công thành chiến trạng một cái liền bùng nổ.
Mã Siêu kỵ binh tất một phần dùng để đốc chiến, một phần kỵ binh phòng thủ cốc khẩu, để phòng địch nhân có viện quân gia nhập, quan trọng nhất phòng thủ chủ lực vẫn là thị trấn phương hướng.
Hắn tin tưởng đứa trẻ kia nhất định trở lại cứu viện.
Mã Siêu muốn báo thù, muốn giết sạch lần trước mang đến cho hắn khuất nhục cùng thất bại binh sĩ.
Hắn muốn giết chết Tào Sung, đem chém thành muôn mảnh.
Nhưng hắn nhất định phải thất vọng, Lam Điền thị trấn phương hướng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ xuất binh tính toán.
Vị khẩu.
Tào Tháo đi ra khỏi phòng. Trên mặt lo âu thần sắc rốt cuộc thời ra, Hạ Hầu Huyên mệnh bảo vệ.
Hạ Hầu Huyên chính là hắn tuyệt đối thân tín, có thể thống lĩnh đại quân, tọa trấn một phương, loại này tướng lãnh nếu mà chết, kia cho dù trận này thắng lợi, Tào Tháo cũng tuyệt đối sẽ không cao hứng.
Ngay tại lúc này, thân binh đưa tới quân báo.
Tào Tháo xem qua sau đó, sắc mặt âm trầm bất định, hắn không nghĩ đến Mã Siêu cư nhiên chơi như vậy một tay.
Rất nhanh, hắn đột nhiên cười to lên, "Mã Siêu a.
Mã Siêu, ngươi muốn là công kích ta đại doanh còn có một tia cơ hội, chính là công kích Sung Nhi. Vậy ngươi nhất định đại bại trở về.
Đi gọi Phụng Hiếu cùng Văn Hòa đến phòng nghị sự."
Chương 268, Hắc Chiêu thủ thành chiến, 1.
Lần này hổ báo kỵ thất bại, để cho sở hữu tướng lãnh đều ý thức được Mã Siêu kỵ binh đáng sợ. Nhưng bất luận là Tào Thuần, Tư Hoàng, Trương Hợp và sở hữu tướng lãnh đều xác định một chuyện, kia đó là có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại Mã Siêu Tào Sung càng đáng sợ hơn.
Đây là trọng yếu nhất, những tướng lãnh này đối với Tào Tháo đó là tuyệt đối trung thành, nhưng đối với Tào Sung sao? Còn phải chờ đến hắn chính thức thay thế vị trí lúc mới có thể tuyên thệ thuần phục.
Hiện ở loại tình huống này có khả năng phát sinh thay đổi.
Tào Tháo ung dung nói ra, các ngươi cũng đều biết đi.
Mã Siêu cư nhiên năm hạ đi đối phó Sung Nhi binh sĩ.
Quách Gia trêu ghẹo nói, chủ công không lo lắng sao?
Tào Tháo cười lớn nói, ta nên lo lắng Mã Siêu sao?
Cổ Hủ chậm rãi nói ra, chủ công, Mã Siêu nếu mà đoạn thương Thư Đường Lương, hắn còn có thể phòng thủ bao lâu?
Văn Hòa,
một điểm này ngươi có thể yên tâm, hắn quân đội số lượng không nhiều, kiên trì một tháng vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại mấu chốt là, chúng ta một tháng có thể làm bao nhiêu chuyện? Cổ Hủ phủ đầy nếp nhăn mặt động động, ánh mắt híp lại thành một đường kia, thật giống như đang mỉm cười. Đủ, người ta đã phái đi ra ngoài, không tin tưởng được lâu sau đó liên quân liền sẽ bắt đầu nhức đầu vấn đề lương thực. Quan trung quân quân đội số lượng khổng lồ, nhu cầu lương thực số lượng vốn là quá mức to lớn, lại bị mật thám cùng đám quân nhỏ quấy rầy, thiêu hủy một ít, vậy bọn họ không lo âu mới là lạ chứ. Được. Vậy liền ra tăng tuyên truyền cường độ, làm ra thời gian dài cùng với rằng có thái độ. Bước đầu tiên kế hoạch bắt đầu bày ra. Binh mã chưa nhúc nhích, lương thảo đi trước, hiện tại có thiếu hụt lương thực mạo hiểm, quan trung quân vết nước chẳng mấy chốc sẽ hiện ra. Lam Điền cửa ải. Vòng thứ nhất công thành bắt đầu. Mấy chục đơn sơ xe bắn đá bắt đầu ném ra cự thạch. Ầm. Cự thạch đập vào trên tường thành đánh ra một cái hố to. Đá vụn bay lượn, giống như bắn tung tóe đạn tháo, đồng dạng có không tầm thường lực sát thương. Ma Siêu xa xa nhìn đến, cũng không tới gần, hắn phiền nhất chính là công thành. Nhưng trên tường thành kia thưa thất thân ảnh, để cho hắn cảm thấy hôm nay nhất chiến là có thể công hạ tòa thành nhỏ này. Trên tường thành xác thực không có bao nhiêu binh lính. Hơn nữa những binh lính này cũng không có có ngây ngốc gần nó tại tường chắn mái phía sau, cầu nguyện cự thạch vành không chúng. Trên tường thành đồng dạng xây cự thạch này, các binh lính đều ẩn nó tại phía sau kia, thưởng thụ hai tầng phòng ngự. Không chỉ như thế, Hắc Chiêu tại dưới thành tường, mở móc từng cái tàng binh động, đại lượng binh lính đều trốn ở chỗ này. Bọn họ đúng lúc thay phiên phòng ngự, cùng nhau chờ đợi địch nhân tổng tiến công. Thành Nghi thật không nghĩ dẫn tới nhiệm vụ này, ngu ngốc mới yêu thích công thành, đặc biệt là loại này không có chút giá trị nào thành trì. Đánh tại đây làm cái gì? Không có chút ý nghĩa nào. Dùng bờ mông nghĩ cũng biết, cái này quan hải bên trong chỗ tốt gì đều không có. Chính là ai bảo Mã Siêu quá cường thế, hắn không có cách nào phản đối a. Thành Nghi cảm thấy không sai biệt lắm, địch nhân phòng thủ binh lính tối đa ngàn người, làm sao có thể ngăn trở hắn cuồng oanh loạn tạc. Thiên công. Mấy chục thang mây, xếp hàng chỉnh tề đẩy về phía thành tường. Lắc đắc mũi tên sạc kích, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Thành Nghi trong tâm âm thầm trào phúng, liền cái này. Còn tưởng rằng là cái gì khó gặm cốt đầu đây. Nhưng mà, tại thang mây sắp đến dưới thành tường lúc, một tên binh lính nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, hắn nghe thấy âm thanh kỳ quái liên tục tiếng động. Đen nhánh mưa tên theo trời mà xuống. Phản ứng nhanh cử thuẫn, hoặc là ẩn giấu đến thang mây xuống né tránh. Nhưng binh lính không kịp phản ứng, bị bắn thành sàng. A a a. Tiếng kêu rên vang vọng một phiến, Thành Nghi quân trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Một vòng này liên nỗ bắn ra sau đó, binh lính lập tức chạy về phía dưới thành, vòng kế tiếp phụ trách phòng thủ liên nỗ binh đã leo lên đầu thành. Từng trận mưa tên rơi xuống, giống như định lúc một dạng thu cắt địch nhân sinh mệnh. Thành Nghi quân cũng không lui lại, phía sau chính là Mã Siêu đốc chiến đội, người thối lui chạm. Bước lên thang mây, mười mấy tên binh lính nhìn chằm chằm xuất bài, xông lên đi. Lúc này liền cần vũ khí nặng, một khối khối đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập về phía công thành binh lính. Một khi bị đập trúng, cho dù cử thuẫn bài cũng không chỗ dùng chút nào. Rơi xuống âm thanh không ngừng vang dội, tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ chiến trường. Thành Nghi khỏe miệng co quắp động, hắn thật muốn mạnh mẽ tắt mình lưỡi miệng, cái này thật đúng là thế đéo nào xương cứng. Hắn nhìn về phía Mã Siêu, đối phương vẫn không có chút nào lay động, đó chính là tiếp tục đánh ý tứ. Thành nội đương đúng vậy không phải đều không còn thương vong, bị tự thạch bất hạnh trúng mục tiêu, bị dưới thành vứt bắn tên ngầm bắn trúng binh lính cũng không phải số ít. Những binh lính này rất nhanh bị chuyển tới thành bên trong an toàn sự, nơi đó chính là chiến địa cấp cứu nơi. Đây đã là Tào Xung mới tiêu chuẩn hình thức chiến đấu, những lao binh này đều biết rõ làm như thế nào né qua chỗ yếu hại, chịu cái dạng gì thường thế là chết không. Không hiểu, đã sớm hóa thành cho bụi bị chôn ở bia kỷ niệm phía dưới. Lữ Kiền nhìn đến đầu tường chiến đấu, đã sớm nhìn ốc. Hắn vốn đang là cực kỳ không cam lòng. Nguyên nhân chính là Hắc Chiêu cư nhiên để cho hắn binh lính phụ trợ chiến đấu, tại địch nhân không có công lên đầu thành trước, chỉ phụ trách giúp đỡ gắn tên nỏ. Này không phải là vũ nhục người sao? Nhưng khi nhìn đến liên nỗ uy lực, nhìn thấy binh lính tố chất, hắn không thể không giơ ngón tay cái lên, chắc không được Hắc Chiêu có tự tin như vậy. Lúc này phụ trách đầu tường chiến đấu là Nhạc Lâm, Hắc Chiêu tại an toàn sử nhìn chằm chằm trên tường thành chiến cục, tinh thần lực độ cao tập trung, đề phòng đến phát sinh ngoài ý muốn. Bất luận là Nhạc Lâm vẫn là Hắc Chiêu, đều không có đề cập sàng tử nỗ. Loại này sau khi cải trang sàng tử nỗ bắn không đến xe bắn đá, chính là cứ như vậy tùy ý bắn chết điểm tập binh, cũng quá tiện nghi bọn họ. Mã Siêu cao mày, đối với một tên thân binh nói ra, đi nói cho thành tướng quân, để cho hắn toàn lực mãnh công. Cái này mềm mại công thành là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, tiếng trống chấn thiên, binh lính tuân hướng thành tường. Nhạc Lâm cười lạnh quát, toàn lực xạ kích. Lúc trước bọn họ đều là hơi hơi nhắm lại bắn, tuy nhiên tên nọ còn rất dồi dào, nhưng người nào biết rõ cuộc chiến đấu này muốn đánh bao lâu. Nhưng lúc này, còn cố kỵ cái gì, đánh lui địch nhân mới là vương đạo. Khắp trời mưa tên rơi xuống. Trong nháy mắt Thành Nghi tinh thần bộ đội đều không còn, như thương lượng xong một dạng, toàn bộ về phía sau chạy trốn, tùy ý đốc chiến đội nhìn như hơn 10 người, cũng không làm nên chuyện gì. Vòng thứ nhất công thành cứ như vậy kết thúc. Nhạc Lâm còn có chút không có thói quen, địch nhân quá yếu. Nhớ năm đó tại Kinh Châu, địch nhân cũng sẽ không bởi vì điểm như vậy thương vong liền rút lui. Cùng ngày cùng lúc, Vị Nam. Hàn Toại nhìn đến vận lương quan viên đưa tới báo cáo, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Lương thực chúng ta đã khẩn trương như vậy sao? Vận lương quan viên bất đắc dĩ nói ra, tướng quân, các tướng sĩ đánh trận, tiêu hao lớn hơn. Nếu không có lúc trước chạy tới nơi này bởi cửu, chúng ta đã sớm cạn lương thực. Có thể hay không kiên trì đến mùa thu? Không thể. Hơn nữa cho dù đến mùa thu, quân ta lương thực cũng nhất định chưa tới, hôm nay gieo giống diện tích thiếu nghiêm trọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tao tất cả ngày tranh chiến, công thành lại không có có một người tướng lãnh đồng ý. Liên cái này lúc này, thân vệ báo cáo, không tốt. Tướng quân, vừa mới truyền về tình báo, quân ta vận lương đội gặp tập kích, một nửa lương thảo bị địch quân tiêu hủy. Hàn Toại triệt để hoảng, nhanh triệu tập chư tướng quân nghị chuyện. Lương Thảo sự tình chính là cực kỳ nghiêm trọng, một khi không xử lý tốt, vậy liền có thể là binh biến a.
Chương 269, Hắc Chiêu thủ thành chiến 2.
Hàn Toại nhìn đến trầm mặt mọi người, khí liền không đánh một nơi đến. Làm sao cục thế thì trở thành như bây giờ? Không phải nói, chỉ cần chiếm cứ Đồng Quan, là có thể đem Tào Tháo cắt đứt tại bên ngoài, để cho vô pháp bước vào quan trung sao? Không phải nói, Tây Lương kỵ binh chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Tào quân không chịu nổi một kích sao? Hiện thực đâu? Tào Tháo mấy tháng giữa ngay tại quan trung đứng vững gốc chân, song phương giao chiến vài lần cũng là hai bên đều có thắng bại, chiến tranh hoàn toàn biến thành tiêu hao chiến. Hàn Toại lại liếc mắt nhìn bên dưới tướng lãnh, trong lòng thầm mắng, đều là phế phẩm. Lương thực không phải trầm mặc là có thể chính mình sinh ra. Dù sao phải đối mặt vấn đề. Hàn Toại liếc về một cái chính mình ái tướng Diêm Hành, Diêm tướng quân, ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì? Diêm Hành ôm quyền nói, tướng quân, hiện tại chiến cục giằng co, tiếp tục đánh xuống song phương thương vong đều không phải ít. Nếu không, chúng ta cầu hòa. Trình Ngân hai mắt tỏa sáng, hắn đang giàu nên làm sao mở miệng đi. Kế này lớn dây, chúng ta có thể đề nghị, hết thể như cũ. Chúng ta chỉ muốn tại quan trung tiêu giao, không đi cạnh tranh cái gì thiên hạ. Mãn loạn, hậu tuyển chờ người dồn dập bàn lại. Hàn Toại ánh mắt trừng mắt về phía mọi người, đáng tiếc hắn nếp nhăn quá sâu, da thịt não, bất kể thế nào trận mắt đều nhỏ đáng thương. Vậy cứ định như vậy, Diêm tướng quân, làm phiền ngươi với tư cách sứ giả đi một chuyến Tào doanh. Diêm Hành lĩnh mệnh. Hắn cũng không nghĩ phản địch, cha mẹ của hắn đồng dạng dọn đi Nghiệp Thành, lúc này còn không biết là có hay không đã ngộ hại. Lam Điền cửa ải. Lúc này bận rộn nhất chính là chiến địa bệnh viện. Một cái này nho nhỏ cửa ải bên trong, thể hiện toàn quốc cao minh nhất cấp cứu thủ đoạn cùng ý hộ mức độ. Có thể nói như vậy, chỉ cần đưa đến tại đây lúc còn sống, vậy liền nhặt về một cái mạng, hơn nữa sẽ không lưu lại tâm lý ám ảnh. Quách Hoàn cùng Tân Hiên Anh, một mực tại nơi này giúp đỡ, chiếu cố đến thương binh. Một tên tuổi trẻ binh lính cúi đầu, lén lút liếc về một cái chính tại vì là hắn thay thuốc Quách Hoàn. Hắn đột nhiên nói ra, "Quách cô nương, người thật xinh đẹp." Quách Hoàn hào phóng cười nói, khen ngợi. Binh lính bên người lão binh, đột nhiên mặt lộ vẻ sắc khí, trầm giọng quát lên, "Tiểu tử, Quách cô nương chính là thương thư công tử nữ nhân, ngươi làm sao có thể lỗ mãng như vậy nói chuyện?" Tuổi trẻ binh lính chính là Thanh Châu binh, hắn kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không nghĩ đến chủ công nữ nhân, cư nhiên sẽ cho hắn băng bó. "Thật xin lỗi, Quách cô nương, là ta đáng chết. Ta cái này liền đi lãnh phạt." Quách Hoàn ôn nhu nói ra, "Không có việc gì. Chủ công đã từng nói, các ngươi đều xem như người nhà hắn, ta chiếu cố một chút thụ thương người nhà là nên làm. Hơn nữa, nghiêm ngặt nhắc tới, ta còn không tính là thương thư công tử người nhà đâu." Tuổi trẻ binh lính đem vùi đầu thấp hơn, hốc mắt đỏ bừng, cắn răng không để cho nước mắt chảy xuống đến. Nếu như nói đường tướng lãnh nói hắn là người nhà, hắn chỉ có thể phun đối phương vẻ mặt, nhưng bây giờ hắn ngay lập tức sẽ tin. "Quách cô nương yên tâm, chúng ta Thanh Châu binh dùng hết một hơi cuối cùng, cũng phải tuân thủ ở thành này, bảo hộ chư vị cô nương an toàn." Ngay tại lúc này, đầu tường tiếng trống vang dội, một vòng mới công thành bắt đầu. Mã Siêu lần này tăng cường đốc chiến, đề cao tưởng thưởng. Giết địch một người phong thưởng, đã là nguyên bản gấp 10 lần. Hắn cũng không tin, hôm nay công không được cái này tầm thường cửa ải. Hắc Chiêu đi tới một chiếc sàng tử nỗ trước, trầm giọng nói ra, truyền lệnh xuống, lại ta phóng ra trước, ai cũng không được bắn đánh. Chúng ta hôm nay mục tiêu là địch nhân tướng lãnh, hạ tầng sở hữu quân quan. Dừng lại một lát sau, hắn lại chỉ thị khi nói, lần chiến đấu này vẫn từ Nhạc Lâm tại đầu tường chỉ huy, nếu mà địch nhân leo lên đầu thành, kia Lữ tướng quân liền xem ngươi. Lữ Kiền tự tin nói ra, không thành vấn đề, ta sẽ rất nhanh giết sạch bất luận cái gì leo lên đầu thành địch nhân. Hôm nay công thành chiến, trong nháy mắt thì đến được cao trào. Thành nghi công thành đội không còn dò xét, trực tiếp bày ra cường công. Cái này một lần Mã Siêu cũng phái ra hơn 2000 tên kỵ binh, để cho tiếp viện, bọn họ sẽ phóng ngựa từ dưới thành xuyên toa, không ngừng cưỡi ngựa ban cung, áp chế đầu tường thủ quân. Nhạc Lâm làm cái gì chắc cái đó, hết thể dựa theo bình thường huấn luyện lúc thao tác tiến hành. Tên nỏ từng trận bắn về phía dưới thành, tạo thành đại lượng địch quân thương vong. Công thành binh lính tổn thất to lớn, bọn họ sẽ tiếp nhận tâm lý áp lực. Nhưng mà một khi vượt qua, hoặc là có tàn khốc hơn đốc chiến đội ở phía sau đốc chiến, mũi tên kia tên cuối cùng không thể nào bắn giết sở hữu binh lính. Làm đệ nhất danh sĩ binh leo lên đầu thành lúc, Thành Nghi hưng phấn giống to, liền cái này loại này đều cho lão tử xông lên. Quân dự bị tất cả đều đặt lên đi, phá thành ngay tại hôm nay. Mã Siêu đồng dạng khẽ gật đầu, mắt nhìn hướng về phương bắc, cái kia tiểu nam nhân cư nhiên không dám tới tiếp viện sao? Xem ra lần trước quả nhiên chỉ là hắn vận khí tốt ta. Nếu không làm sao không còn dám lần đến chiến. Lữ Kiền theo thói quen sở về phía đeo túi lượng tên, nhưng này lần lại sở cái không, sở hữu mũi tên đều bắn sạch. Hắn rút bội đao ra, quát to, các huynh đệ, cùng ta hướng. Đừng cho chúng ta Thanh Châu người mất thể diện. Giết. Song phương tại đầu tường bắt đầu hỗn chiến. Tòa này quan hải đầu tường cũng không rộng, song phương rất khó đại triển quyền cước, chỉ có thể dựa vào mạng người không ngừng điền vào đi, không ngừng tiêu hao. Chiếm cứ đầu tường thủ quân chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, bất luận từ sĩ khí, chiến lực đều mạnh hơn với công thành quan trung quân. Hắc Chiêu lặng lẽ nhìn đến cái này hết thảy, hắn đem loại này phiên bản đơn giản hóa sàng tử nô gắn tại cảng núi cao bên trên, mà không phải đầu tường. Chỗ tốt làm như vậy chính là có thể bao phủ toàn bộ chiến trường, chỗ xấu chính là tiến một bước giảm bất tầm bắn hữu hiệu. Bất quá lúc này hoàn toàn đủ. Hắn nhắm trúng mục tiêu cũng không phải công thành binh lính, mà là dưới thành vứt bắn Tây Lương kỵ binh. Lúc này Tây Lương kỵ binh đã sớm giảm bớt tốc độ, cơ bản cũng là ngừng ở tại chỗ, dương cung lắp tên, đầu tường thủ quân nào có tinh lực lại nhắm đúng bọn họ. Xiêu xiêu xiêu, tiếng xe gió liên tục vang dội. Chi này Tây Lương kỵ binh bách phu trưởng, chính tại nghi hoặc, đột nhiên ở ngực trầm xuống. Hắn túi đầu nhìn đến, một cái lại đen vừa thô mũi tên, xuyên thủng lồng ngực hắn. Cơ hồ là cùng lúc, đại lượng sống động quân quan đụng phải đánh lén, tuy nhiên tỷ số chính xác không có cao như vậy, vòng thứ nhất chỉ bắn giết hơn 10 tên hiệu quả mục tiêu. Nhưng cái này đã đủ để tạo thành hỗn loạn. Công thành tiết tấu, đột nhiên hơi ngưng lại. Lữ Kiền Hòa thuận vui vẻ nắm lấy cơ hội, một vòng cường công, lập tức đem đầu tường sở hữu địch quân dọn dẹp sạch sẽ. Mã Siêu nắm chặt Long Kỵ Thương, phẫn nộ quát, đều cho ta hướng, nói cho đốc chiến đội, người thối lui toàn bộ chém đầu. Ta sẽ đem người nhà bọn họ tìm ra, toàn bộ giết sạch. Hắn hướng về phía một khắc thân binh giận dữ hét, nói cho thành nghi, bất luận địch nhân dùng cái gì vũ khí mới, số lượng nhất định chưa tới, để cho hắn toàn lực tiến công. Thành nghi khỏe miệng cay đắng, hắn không nhẫn nhịn được ở lui về phía sau, nhưng mà sau lưng đốc chiến đội lập tức trầm giọng nói ra, thành tướng quân, lùi về sau lúc sau khi suy nghĩ một chút quả. Thành nghi trong lòng thầm mắng, Mã Siêu, ta cả nhà ngươi. Hắn bất đắc dĩ hét lớn, đều tấn công ta đi lên. Tuy nhiên hạ đạt ra lệnh như vậy, nhưng thành nghi là sẽ không đem chính mình hạch tâm hơn ngàn người phái ra đi, những người tài giỏi này là hắn tâm phúc. Siêu siêu siêu. Lại là một vòng sàng tử nỗ sạc kích. Lần này, không biết là cái nào tiểu cơ linh, cư nhiên một mũi tên bắn chết đốc chiến đội thống lĩnh. Đốc chiến đội lọt vào ngắn ngủi hỗn loạn, trên đầu tường Tào quân lần nữa chiếm cứ ưu thế, đem leo lên địch nhân toàn bộ giết lùi. Hắc Chiêu trầm giọng nói ra, không sai biệt lắm. Lửa mạnh dầu đội xuất động. Chương 270, hẹn gặp. Một đội đặc thù tiểu đội từ tàng binh động chui ra, leo lên thành lá chắn, bọn họ mỗi người đeo mấy cái bình uống. Bên trong chứa chính là lửa mạnh dầu. Hắc Chiêu lửa mạnh dầu cực kỳ hữu hạn, cho nên hắn mới ở chỗ này lúc lấy ra sử dụng. Phá hủy bao nhiêu thang lây cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất là lúc này tình hình chiến đấu kịch liệt, một khi dẫn hỏa nhất định sẽ có mãnh liệt thị giác hiệu quả. Đối với tinh thần địch nhân đả kích, hiệu quả nhất định thật tốt. Từng cái bình gốm bị ném ra, nhắm trúng mục tiêu chính là thang lây. Loại này tầm thường đồ vật, địch nhân căn bản không có có chú ý tới, thậm chí tuyệt đại đa số Tào quân đều không có chú ý tới. Mới mệnh lệnh tuyên bố, sở hữu quân dự bị leo lên đầu thành, bọn họ mỗi người chỉ có một vòng cơ hội tác xạ. Bắn ra mũi tên chính là hỏa tiễn. Hướng theo luồng thứ nhất ngọn lửa bay lên, ngọn lửa nhanh chóng lan ra thôn vệ. Trong nháy mắt, toàn bộ đầu tường bị biển lửa chìm ngập, giống như sóng dữ thôn vệ thuyền nhỏ, sóng lớn cuốn qua hết thể sinh mệnh toàn bộ biến mất. Ở chỗ này lúc, hỏa tính toán một khi thành công, kia cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho nó tàn phá bừa bãi, thu hoạch sinh mệnh. Vô số tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ chiến trường. Đây là có thể để cho lão binh tan vỡ kêu thảm thiết, đây chính là địa ngục nhân gian. Mã Siêu nhìn đến một màn này, hoàn toàn sửng sốt, hắn chưa bao giờ từng thấy hình ảnh như vậy. Thành nghi quân đã bị bại, vô số người bắt đầu chạy trốn ra ngoài, bọn họ dũng khí đã mất, liền đi lính dũng khí đều không có. Hiện tại, đã không có đốc chiến đội đi để ý tới những người này. Trên thực tế, đốc chiến đội đã sớm quay đầu chạy trốn. Đầu tường trật tự cũng không có bị ảnh hưởng gì, những cái kia Thanh Châu binh lớn chịu chấn động, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng dù sao chết là địch nhân. Nguyên bản cung nỏ doanh binh lính đã sớm bị qua hỏa công huấn luyện, bọn họ lúc này chính tại bố trí cách ly đái, để phòng hỏa thế hướng về thành bên trong lan ra. Hắc Chiêu trong tâm thầm khen, còn có cái gì là Thương Thư công tử nghĩ không ra sao? Cư nhiên sớm huấn luyện binh lính ứng phó hỏa công, bây giờ nhìn lại cái này thật quá có cần thiết. Nếu là chủ phòng binh sĩ, kia hỏa công sau này sẽ là thường dùng nhất thủ đoạn. Không biết qua bao lâu, Mã Siêu chán nản hạ lệnh rút quân. Mã Siêu cùng thành nghi quân rút lui trăm dặm, hạ trại, chỉnh đốn và sắp đặt quân đội. Hôm sau, Mã Siêu nhận được một cái để cho hắn kêu la như sấm tin tức, Hàn Toại và chư vị quan trung tướng lãnh hướng về Tào Tháo cầu hòa. Hắn tức giận quát, đây là phản bội, một đám vô sỉ quỷ nhát gan. Nhưng mà hắn tiếp tục chuyển động tư tín, đột nhiên cất tiếng cười to, Tào Tặc vậy mà lớn lối như thế, trực tiếp cự tuyệt. Mã Siêu trầm tư hồi lâu, hạ lệnh đi nói cho thành nghi tướng quân phòng thủ doanh trại, ngăn cản địch nhân bất luận cái gì vật tư, ta sẽ phái sai 2.000 nhân hiệp giúp hắn phòng thủ. Hắn vẫn là quyết định trở lại Vị Nam, vốn cho là có thể tốt thắng, kết quả thành nghi cư nhiên như thế vô năng. Hướng theo Mã Siêu quân rút lui, Lam Điền cửa hải cục thế lọt vào bình tĩnh. Hắc Chiêu cũng rốt cuộc có cơ hội mở một đợt hội nghị, hắn còn đặc biệt mời Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh tham gia, hắn muốn đem đám nữ nhân này đưa đến thị trấn đi. Cái này thuộc về cứ điểm quân sự, có nữ nhân tại rất không thích hợp. Mã Siêu nếu rút lui, vậy ta quân rất nhanh sẽ có thể đoạt lại quyền chủ động. Ta sẽ viết thư cho chủ công, để cho phái hổ báo kỵ tới đón tiếp Quách cô nương cùng mới cô nương đi Lam Điền thị trấn. Tân Hiến Anh cúi đầu, linh động ánh mắt thần tốc chuyển động. Ngẩng đầu lên lúc, đã mặt lộ vẻ nụ cười, Hắc tướng quân thật giống như không quá hoang nên chúng ta. Mới cô nương nói lời này, Chiêu chỉ là muốn các ngươi cùng chủ công sớm ngày gặp nhau. Hắc Chiêu mặt lộ lúng túng, giải thích. Hắc tướng quân, ta nhìn từ xa đóng trung quân đại doanh, thành nghi ở lại tại chỗ trú phòng, Mã Siêu lưu lại bộ phận quân đội giám sát. Tháng báo hồi báo, Mã Siêu lưu lại mấy ngàn người hiệp trợ thành nghi phòng thủ, bất quá mới cô nương đột nhiên nói những này là ý gì? Mã Siêu làm như thế phái, nhất định nội bộ lục đục. Ngày đó công thành binh lính tất cả đều là thành nghi binh sĩ, hắn làm sao có thể không có câu oán hận? Hắc tướng quân có thể phái sứ giả lén lút đi gặp thành nghi, hứa cho hắn lợi tức lớn, có lẽ có thể thay đổi chiến cục. Lữ Kiền kinh ngạc nhìn về nữ hài này. Hắn hộ tống nữ hài này một đường, cho rằng đây chỉ là một phổ thông thông nữ tử, tướng mạo so với Quách Hoàn phải kém rất nhiều, không nghĩ đến lại đột nhiên đề xuất đề nghị như vậy. Hắc Chiêu trầm tư chốc lát, hắn vô pháp đánh giá chuyện này có được hay không. Mới cô nương đề nghị có phần lớn mật, hẳn là trước tiên bẩm báo cho chủ công. Tân Hiên Anh, cửa hải cơ bản không có ngựa thớt, làm sao đột phá lưu thủ kỵ binh phòng thủ? Hơn nữa một khi bị địch nhân phát hiện, vậy được nghi nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Chiêu tại phương diện phòng thủ có đại tài, chính là đối với đo lường được nhân tâm phương diện còn rất non nớt. Nhạc Lâm ở chỗ này lúc tiến đến một bước, trầm giọng nói ra, ta nguyện ý làm người sứ giả này. Hắc Chiêu lập tức phản đối, không được, cái này rất nguy hiểm, vạn nhất thành nghi nổi sát tâm làm sao bây giờ? Ta tin tưởng mới cô nương đánh giá, nếu mà có thể chiêu hàng thành nghi, trong ứng ngoài hợp, đây chính là chết ít rất nhiều huynh đệ. Nhạc Lâm lần nữa mệnh. Vài ngày sau, Vị Nam, Mã Siêu mang binh lần nữa phát động khiêu chiến, nhưng lần này Tào Tháo căn bản không để ý hắn, chỉ là vững chắc phòng thủ doanh địa. Liên tục nhiều ngày, đều là đồng dạng kết quả. Mã Siêu kêu la như sấm, nhưng xác thực không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể mắt thấy địch nhân thành tường càng ngày càng kiên cố, một tòa tân thành đang sinh ra. Hàn Toại các tướng lãnh tất lần nữa đề xuất cắt đất, đưa chất lượng hòa, hành động này đã chiếm được Mã Siêu ngầm thừa nhận, dù sao không có lương thực, hắn kỵ binh lại tinh nhuệ cũng không làm nên chuyện gì. Một ngày này, Tào Quân đột nhiên phái người đến đưa tin cho Hàn Toại. Hàn Toại bày ra thư tín, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vui mừng, Tào Tháo đồng ý. Đồng ý. Hắn muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện. Quan trung chư tướng cũng đều là thích thú dị thường, bọn họ ban đầu khởi sự, chính là cũng nghĩ đến cắt cư một phương, mà không phải muốn đói bụng. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, trong tâm đoán thầm, một đám phế phẩm, hiện tại lương thảo không đủ, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn cầu hòa. Ngày sau ta Mã Mạnh Khởi ngóc đầu trở lại, nhất định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hàn Toại làm đại biểu cùng Tào Tháo gặp nhau. Tào Tháo cùng Hàn Toại phụ thân tại cùng một năm được đề cử vì là hiếu liêm, lại cùng Hàn Toại là cùng đời, hai người từng có giao tình. Hôm nay là Tào Hàn ước định gặp nhau ngày. Gặp mặt địa điểm, dựng tốt lều vải, chi lên bắt ô tô, giết vài đầu dê, lại vận đến cân nhắc vỏ rượu ngon. Song phương các mang hơn 100 tên hộ vệ, đến trước đi gặp. Tào Tháo nhìn thấy Hàn Toại sau đó, cực kỳ thân thiện tiến đến, để cho đối phương ôm ấp, động tác khoa trương, cùng lúc phát ra cởi mở tiếng cười lớn, xung quanh Tào quân cùng Hàn Toại toàn quân đều có thể nghe thấy. Hàn Toại có phần cảm động, Mạnh Đức, ta biết ngay tâm ngươi ngược rộng rãi. Văn Đức, đã lâu không gặp, ngày đó chúng ta cũng đều là tuổi trẻ tài cao, hiện tại đã là tóc trắng xóa. Đúng a. Ban đầu chủ trừ mãn trí, hiện tại đã là anh hùng tuổi xế chiều. Ha ha ha, đến ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Hai vị lão nhân bắt đầu nhớ lại tuổi trẻ lúc chuyện cũ, cái gì đấu kê dắt chó, tranh giành tình nhân. Nói tới chư vị bạn cũ, có chết đi, có đã tại nuôi trong nhà lão. Hai người từ năm đó kinh đô chuyện cũ, nói tới chư vị bạn cũ, lại nói tới chính mình nhi nữ. Chính là không có nói ra lần này tình hình chiến đấu. Thái Dương ngã về tây, Tào Tháo dẫn đầu đứng lên nói ra, "Văn Ước, hôm nay cứ như vậy đi." Hàn Toại, cái này liền kết thúc. Chương 271, Nhạc Lâm quyên hàng. Trở lại liên quân đại doanh. Còn lại quan trung tướng lãnh lập tức xuống lại, cùng kêu lên hỏi, "Hàn tướng quân, nói chuyện thế nào?" Hàn Toại, cái gì thế nào? Ngưng chiến a. Tào Tháo nhắc tới điều kiện gì? Hôm nay không nói chuyện chiến tranh, Mạnh Đức chỉ là cùng ta ôn chuyện một chút. Làm sao có thể? Hàn tướng quân, ngươi hãy nói một chút đi. Mã Siêu mặt lộ không vui, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, khó nói cái này lao tiểu tử, động cái gì ý đồ xấu. Hàn Toại mặt lộ vẻ nộ ý quát, chính là không có gì. Các ngươi yêu có tin không, Mạnh Đức cùng ta chỉ trò chuyện chuyện cũ. Chúng tướng tan rã trong không vui. Vài ngày sau, liên quân theo thông lệ khiêu chiến Tào quân. Tào quân vẫn không ứng chiến. Nhưng rất nhanh, trong doanh trại một người cưỡi ngựa vọt ra, đưa tới một phong thư, hẹn Hàn Toại với hai quân trước trận nói chuyện. Quan trung chư tướng lần nữa dâng lên hy vọng. Chuyện lần trước, bọn họ tuy nhiên không vui, vốn lấy vì là đây chẳng qua là Hàn Toại không nói điều kiện xong, ngại nói. Nhưng này lần, bọn họ đã đem phòng tuyến cuối cùng đều tiết lộ cho Hàn Toại, chỉ cần Tào Tháo ngưng chiến, bọn họ thậm chí bỏ ra quan trung, toàn bộ rút về đến Thiên Thủy phía tây lũng tây đi. Chỉ cần để bọn hắn tiếp tục làm thổ đại vương, bọn họ mới không quan tâm địa bàn lớn nhỏ. Cùng lắm về sau thực lực mạnh, ngóc đầu trở lại chính là. Hàn Toại mang theo hai tên thân vệ, đi tới hai quân trước trận. Tào Tháo chỉ là mang theo cận vệ hứa chữ. Tào Tháo vẫn dùng cười to mở màn, sau đó nói, ta đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện thú vị, Văn Ước còn nhớ hay không được, có một lần. Hai người lại là tán gẫu đã lâu. Tào Tháo đột nhiên ngừng lại đề tài, hôm nay chỉ tới đây thôi. Văn Ước quý trọng. Hàn Toại vội vàng nói, Mạnh Đức, liên quan tới ngưng chiến sự tình. Nhưng mà, lúc này Tào Tháo đã thúc ngựa trở về. Hàn Toại phiền muộn trở lại trong trận, chủ động vung tay nói ra, thừa tướng lại là tìm ta tán gẫu, ta còn chưa kịp nhắc tới ngưng chiến sự tình. Chư tướng trố mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ không vui, trong lòng thầm mắng, gạt quỷ hả. Hai quân trước trận chính là tán gẫu, chẳng lẽ là đem chúng ta đều trở thành ngu ngốc? Chính là. Hàn Toại dù sao cũng là trên danh nghĩa thủ lĩnh, lúc này cũng không thể công nhiên chất vấn. Lại qua mấy ngày, một phong thư đưa đến Hàn Toại đại doanh. Mã Siêu nghe chuyện này, trong tâm vui mừng, xem ra thành lương thực tối đa còn có thể chống đỡ một tháng, lúc này chính là ngưng chiến thời cơ. Làm hắn chạy tới đại doanh lúc, đã có mấy tên tướng quân chạy tới nơi đây, bọn họ mặt lộ vẻ vẻ giận, lời nói cũng hoàn toàn không có trước kia tôn kính. Hàn tướng quân, ngươi loại này có phải hay không xem không lên các huynh đệ IQ? Đúng vậy, ngươi nhận được tin liền loại này. Điều này sao có thể? Tào Tặc làm sao có thể đưa loại này một phần tin đến? Mã Siêu sai bước đi lên trước, nhìn về phía trên bản lá thư này. Trong thư xác thực là đang bàn luận ngưng chiến sự tình, chính là mỗi lần vừa đến quan trọng tin tức, liền bị vừa đến hát sắc mặt thủy xóa đi. Tựa như cùng tuyệt thế mỹ nữ trên gò má vết sẹo, cực kỳ dễ thấy xấu xí. Xác thực lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Hàn tướng quân, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mã Siêu lần này liền nghĩa phụ đều không gọi, trực tiếp đổi tên hô. Hàn Toại lạnh rên một tiếng, vỗ một cái bàn, ta nói tin đưa tới chính là loại này, các ngươi còn không tin. Đây chính là Tào Tặc lưu kế, hắn chính là không muốn cùng chúng ta và nói chuyện. Phải không? Không nói kia không để ý tới là được, tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần mời Hàn tướng quân dự tiệc? Tào Tặc cấm hiểm, loại này mưu kế các ngươi còn không nhìn tấu sao? Hàn Toại đồng dạng cực kỳ phiền muộn, nhưng lúc này muốn là, nếu là, còn không biết bị Tào Tháo âm, kia hắn chính là thần ốc. Nhưng mà, cho dù biết rõ cũng không có dùng. Hắn đảo mắt mọi người, chư vị tướng lãnh không có người nào tin tưởng hắn nói. Vì sao nói thật sẽ không có người tin tưởng đây? Hà Giang quận, Thái Thu phủ, mùi máu tanh bao phủ, kích thích tất cả mọi người thần kinh. Hôm nay, Duẫn Ngân quyết định khởi sự. Hắn triệu tập quận bên trong sở hữu văn quan võ tướng, mà bây giờ ngã trong vũng máu, chính là ngu trùng ngu ngốc. Đao gác ở trên cổ, cũng dám nói không sao. Tô Ba liếm trên sống đao máu tươi, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn vốn là đạo phỉ, năm đó cũng là nhân vật số 1. Nhưng bất đắc dĩ Tào Tặc quá lợi hại, hắn cũng chỉ có thể ảm đạm đầu hàng, hiện tại sao? Ngược lại mẹ nó. Hôm nay Tào Tháo chính tại Tây Bắc chinh chiến, nghe nói song phương không phân thắng thua, mà bọn họ chính là liên lạc hơn 10 cái quận huyện cùng khởi sự. Lại thêm những cái kia bị vô nông dân, tổng số người có thể đạt tới mấy vạn người, một khi thành quy mô, vậy liền có thể liên hệ tôn quyền Nam Bắc giáp kích. Tào Tặc chính quyền nát sẽ lọt vào hỗn loạn. Tô Ba đánh chính mình bản tính, trong lòng ngực hỏa diễm cháy hừng hực. Hắn từ nhỏ đã nghe nói qua một cái cố sự, vương hầu tướng ba chẳng lẽ chỉ có từ khi sinh ra. Tạo phản tin tức rất nhanh truyền tới Nghiệp Thành. Tuân Lúc lập tức 800 dặm cấp báo, đem tin tức này chuyển cho Tào Tháo, cùng lúc hướng về phương Bắc U Châu cầu viện. Bọn họ nội bộ binh lính cũng không nhiều, đại bộ phận đều ở lại Nghiệp Thành cùng Hứa Xương, nhưng này hai nơi binh lính không hợp khẽ động. Hứa Xương có Hán Hiên Đế, tại đây chính là Tào Tháo đại bản doanh, một khi binh lực trống rỗng, bị người có quyết tâm nhân cơ hội mưu phản, đó mới là thật xong. Quan Trung, Lam Điền cửa ải bên ngoài, Thành Nghi đại doanh. Thành Nghi trầm mặc nhìn đến trong tay mật tín. Nghe tiếng đã lâu Thành Nghi tướng quân chính là đương thế hào kiệt, khí chất cao xa. Mã Siêu người này tuy nhiên vũ dũng, nhưng làm người hung hăng tàn quái, không hiểu nhận định tình hình, sớm muộn nhất định chịu phản vệ. Hôm nay lưu lại 2000 manh mướt, Niu Toan tiếp tục uy hiếp tướng quân, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Như tướng quân có thể ở chỗ này lúc đẩy loạn ngược lại chính, kia nhất định có thể thăng quan phong tước, thương thư công tử hôm nay đã là ngũ quan trung lang tướng, lúc này trở thành hắn tâm phúc, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tin ký tên là Tào Sung thư ký, tân bị chi đích nữ Tân Hiến Anh. Thành Nghi sắc mặt âm trầm bất định, nhìn chằm chằm đưa tin Nhạc Lâm, không nói một lời. Nhạc Lâm đột nhiên mở miệng nói, "Thành tướng quân, ta chính là Nhạc Tiến tướng quân chi tử Nhạc Lâm, ta là sớm nhất đi theo chủ công người. Thương thư công tử chính là đương thời nhân kiệt, ban đầu." Nhạc Lâm bắt đầu giảng thuật Tào Sung đã qua, những chuyện này rất nhiều người đều biết rõ, nhưng mà Tây Bắc còn chưa có lưu truyền ra. Thành Nghi lặng lẽ nghe, đột nhiên nghiêm nghị quát lên, "Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Nếu mà hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy, làm sao sẽ không có dự liệu chúng ta lần này khởi sự?" Nhạc Lâm mặt lộ vẻ trào phúng, ngay từ lúc một năm trước, thậm chí lâu hơn, Thương thư công tử cũng đã dự liệu đến. Nhạc Lâm lại đem Tào Sung làm sao mời chào Mã Siêu sự tình, hoàn toàn nói một lần. Thành Nghi đối Mã Siêu cực kỳ căm ghét, ban đầu song phương thế lực cũng bởi vì nhiều chút lợi ích, có xả, chỉ là Mã Siêu một mực quá mức cường thế, hắn chỉ có thể thối nhượng. Lần này chiến tranh, Mã Siêu lại cưỡng bách hắn công thành, dẫn đến hắn uy tín quét rác, binh sĩ tổn thất nặng nề. Hôm nay có cơ hội, nên lựa chọn thế nào, còn phải nói sao? Ngươi làm sao bảo đảm đáp ứng điều kiện của ta? Cái này chỉ là các ngươi nhất gia chi ngôn đi. Nhạc Lâm trong tâm thở ra một hơi dài, nắm nắm quyền đầu, xem ra chuyện này thành. Hắn lấy ra Tân Hiến Anh cho hắn một cái cây thoa ngọc, lại lấy ra chính mình huy chương, đây là mới cô nương cùng ta tin vật, đây đều là chúng ta vật chân quý nhất. Nếu mà thành tướng quân còn chưa tin, đại khái có thể lén lút phái tâm phúc đi gặp chủ công nhà ta, không cần thư tín cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Thành Nghi nhận lấy huy chương cùng cây thoa ngọc, không do dự nữa, được. Vậy được mô đáp ứng, Mã Siêu nghịch tặc, lần này chết chắc. Nhạc Lâm mặt lộ vẻ đủ cười, cùng lúc đối với Tân Hiến Anh càng bội phục, nữ hài này cũng quá thông minh. Cũng chỉ có chủ công loại này thiên hạ anh kiệt, có thể tụ lại đến nhiều như vậy tài nữ, danh tướng đi. Chương 272, vị nam quyết chiến. Quan Trung liên quân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhiều người cũng đang thảo luận Hàn Toại tướng quân đã đầu hàng Tào Tháo. Cũng có người nói Mã Siêu mới là chân chính đầu hàng, bị người nhà hắn khuyên hàng. Cũng có người lưu truyền tướng lãnh còn lại, Mã Ngoạn, hậu tuyển chờ người dồn dập trong hàng. Trong lúc nhất thời, sở hữu binh lính đều không biết rõ tình huống, bọn họ đã không biết hiện tại rốt cuộc là muốn đánh, vẫn là muốn đầu hàng. Cùng lúc cũng tại phòng bị, nguyên bản chiến hữu có thể sẽ đột nhiên làm phản, đối với hắn bày ra đánh lén. Hàn Toại tìm ngựa vượt qua thương nghị đối sách, mạnh khởi, đây chính là Tào Tặc lưu kế, ta cũng bị hắn lừa. Hắn luôn miệng nói cùng ta nói chuyện cũ, kết quả chính là phải để cho chúng ta ở giữa có ngăn cách, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tin tưởng lời đồn. Mã Siêu mặt không biểu tình, từ tốn nói, ta làm sao sẽ tin tưởng thấp như vậy kém lời đồn. Nhưng trong lòng cảnh giác không có giảm bất chút nào, hắn hiện tại chỉ tin tưởng chính mình. Vậy là tốt rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định quân tâm. Hàn Toại lo âu biểu tình giảm xuống, thành thật với nhau nói ra. Nghĩa phụ nói là, có thể làm như thế nào ổn định quân tâm. Ta cũng không biết rằng. Quả thực không được, ta liền đơn độc triệu kiến mỗi tên tướng quân, nhất định phải để cho tất cả mọi người tin tưởng, chúng ta quan trung quân vẫn là một lòng. Ngay tại lúc này, thân vệ báo lại, báo, Tào Tháo đột nhiên bày trận chỉnh tề, tướng quân đến trước trận nói chút. Hàn Toại lên cơn giận dữ, lớn tiếng nổ hống, không đi. Mã Siêu đột nhiên nói ra, tại sao không đi, lần này để cho sở hữu tướng lãnh cùng đi. Lần này cùng đi xem nhìn Tào Tháo có âm mưu gì. Một lát sau, Hàn Toại, Mã Ngoạn, Hậu Tuyển, Trình Ngân chờ người bày ra với trước trận. Áp lực khủng lồ từ đằng xa đè xuống. Đó là một chi bày trận chỉnh tề thiết giáp kỵ binh, toàn thân bọn họ áo giáp có màu đen tuyển, phản xạ kim loại sáng bóng, ngay cả chiến mã đồng dạng khoác hắc sắc bí danh, hàng trước kỵ binh trang bị thật dài mã sóc. Chỉ thấy Tào Tháo tay giơ lên thật cao. Sở hữu binh lính lập tức bày ra chiến đấu tư thái, cao giọng hô, tất thắng. Tào Tháo nhìn về quan trung liên quân, la lớn, chuẩn bị sẵn sàng, xế chiều hôm nay, ta đem nổi chống tuyên chiến. Không dám ứng chiến, liền thừa dịp còn sớm đầu hàng đi. Giết, giết, giết. Mã Siêu nhìn chằm chằm hổ báo kỵ, trong mắt tràn đầy khinh thường, bại tướng dưới tay mà thôi. Nhưng người khác cũng không nghĩ như vậy. Chi này hổ báo kỵ trang bị rõ ràng đến tăng cường, hơn nữa đối phương chiến ý tràn trề, cái này muốn là, nếu là tấn công, làm sao có thể chống đỡ được đây? Trở lại doanh địa, Hàn Toại lập tức mở quân sự hội nghị. Trang diện có chút nặng nề. Mã Siêu tiến đến một bước, đi tới giữa đại sảnh, lúc này chỉ có nhất chiến. Bất luận Tào Tặc có mưu kế gì, có bao nhiêu âm hiểm, cũng bất luận lương thực chúng ta có thể bao lâu, chỉ cần trận chiến này có thể thắng, kia hết thảy đều có thể giải quyết. Hàn Toại có chút lo âu, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Nếu mà này đều không dám ứng chiến, vậy bọn họ sĩ khí nhất định sẽ rơi vào thấp nhất. Buổi chiều, tiếng trống vang dội. Hàn Toại cùng Mã Siêu cùng lúc đứng lên, mấy cái trăm miệng một lời nói ra, Tào Tháo nổi trống khiêu chiến. Quan Trung quân dựa theo kế hoạch toàn quân xuất kích tiến chiến. Trận chiến này, Mã Siêu kỵ binh làm tiên phong, phụ trách phá trận. Hàn Toại quân làm trung quân, còn lại quan trung tướng lãnh chia nhóm hai cánh. Nhưng mà, để cho sở hữu người không tưởng tượng được là, Tào Tháo cư nhiên không có lấy hổ báo kỵ làm tiên phong, mà là bày ra một cái phòng thủ trận hình. Chủ chiến binh lực làm trưởng nô binh, đao thuẫn tay và đại lượng nô binh. Tiếp chiến trước lấy kình nỏ xạ kích, nếu mà địch nhân kỵ binh tới ngựa ban cùng, thì lại lấy đao thuẫn tay doanh địa. Như kỵ binh tấn công, thì lại lấy trường nô binh ứng địch. Mã Siêu nghi hoặc tìm kiếm hổ báo kỵ, có thể dùng hoàn toàn không thấy tăm hơi, không biết là ẩn nó tại trong doanh trại, vẫn có cái gì còn lại âm mưu. Mã Ngoạn, Trương Hành phụ trách quân đội cánh trái, hậu tuyển, Trình Ngân phụ trách cánh phải. Bọn họ đồng dạng dị thường nghi hoặc, trong tâm vẫn không miễn lo âu, đã từng đồng đội liệu sẽ có cho hắn đến một hồi tàn nhẫn. Mấy người có phần có ăn ý từ người tự chiến, duy trì khoảng cách nhất định, vừa phòng bị địch nhân thiết giáp kỵ binh, lại phòng bị có người ở chiến trường đầu hàng địch. Mã Siêu như cũ xuất quân tấn công, lần trước nhất chiến cho hắn cực lớn lòng tin, hắn tin tưởng chính mình vô địch kỵ binh, tin tưởng chính mình chính là vô địch. Nhưng mà, còn không chờ hắn phát lực, Tào quân cư nhiên bất ngờ rút lui, chỉ có điều kỳ trận hình vẫn nghiêm chỉnh cũng không cùng cứng rắn đối kháng. Hai cánh binh sĩ, giống như vậy, địch quân thế công hung mãnh, bọn họ tất nhân cơ hội lùi về sau. Địch quân thế công hơi yếu, Tào quân liền lập tức về phía trước. Cái này rất khó không khiến người ta sản sinh liên tưởng. Địch nhân đang đợi cái gì đó? Cái này một trận đánh có chút quái lạ. Quan Trung quân càng nghi hoặc, cùng lúc càng thêm lo âu. Tào Tháo đứng tại đầu tường, nhìn về chiến trường, cười nói, có Phụng Hiếu cùng Văn Hòa ở đây, địch nhân đều chỉ là một đám ô hợp, đồ có lợi trảo lại không có nơi thi triển a. Lần này chiến tranh toàn dựa vào Văn Hòa tuyệt diệu kế sách, ta cũng không có giúp gì. Quách Gia Khiêm tốn nói ra. Cổ Hủ đội vã từ chối. Tào Tháo đột nhiên cất tiếng cười to, ban đầu ta cũng đã nói, Sung Nhi không cần tham dự lần chiến đấu này, này không phải là liền giải quyết sao? Hoa Hồng Thái Dương treo ở phía tây ngọn cây, một chút hoàng hôn leo lên bầu trời. Hổ báo kỵ đột nhiên xuất động, cùng lúc toàn quân cao giọng hô to, Hàn tướng quân, phản nghịch chính tại lúc này. Giết Ma Siêu, giết Ma Siêu. Thang quan tiến trước. Ầm. Chiến trường tâm tình đột nhiên bạo phát, quan trung quân sĩ binh ở trong lòng ấn chứng chính mình phỏng đoán, ta quả nhiên đoán đúng, Hàn Toại quả nhiên ngược lại. Trong lúc nhất thời sĩ khí rơi xuống, từng người tự chiến, kia còn có một tia liên quân bóng dáng. Hổ báo kỵ từ cánh phải giết ra, hậu tuyển, Trình Ngân trong nháy mắt tan vỡ, lúc này còn đánh đố nhỏ, nếu như bị Hàn Toại cùng Tào Tháo hai mặt giáp kích, kia chết thật đúng là oan uổng. Ma Siêu cảm thấy đây là Tào Tháo gian kế, nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn cũng không dám cược, dứt khoát hắn trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh, phía bên phải cánh lướt đi, lao thẳng tới hổ báo kỵ. Có thể đánh thắng lần thứ nhất, là có thể đánh thắng thứ hai lần. Nhưng cái này một lần bất động, đầu tiên hổ báo kỵ nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này chính trực trạng thái đỉnh phong. Cái khác, Tào quân trường mâu binh cùng cung nỗ thủ, phát động đối Mã Siêu quân vây công, xuyên thẳng cánh hông. Hổ báo kỵ mỗi cái nhãn thần thông hồng, cái này một lần bọn họ ắt sẽ chiến thắng. Mã Siêu rất nhanh phát hiện, các binh lính chống đỡ không ngừng. Điều này sao có thể? Lần trước hắn chính là chính diện đánh bại hổ báo kỵ, lần trước hắn chính là chém xuống địch nhân đại tướng ở dưới ngựa, chính là cái này một lần hắn kỵ binh vì sao đã bắt đầu hiện ra bại dáng vẻ. Sĩ khí thấp, thể lực tiêu hao, quân tâm bất ổn, những này đều tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi kỵ binh này chiến lực. Huống chi, lần này hổ báo kỵ có trợ thủ, mà hắn không có. Liên quân bên trong, có tướng lãnh đã bắt đầu rút lui, có đã bị bại, chính tại chạy từ phía. Tư Hoàng xuất lĩnh thân vệ, bắt đầu đột kích địch nhân trung quân. Hắn nhìn đến cái kia nghiêng ngã xoáy kỳ, cái cùng ngã vào trong vũng máu Trương Hành, phun một ngụm, khinh thường nói ra, vô danh tiểu tốt. Trường hợp đồng dạng xuất quân đột kích, loại này đoạt công làm phiền chiến đấu, không ra toàn lực, đó không phải là ngu ngốc sao? Một lát sau, hắn nhìn đến trong tay đầu lâu, khinh thường nói ra, ngươi cũng họ Mã sao? Đáng tiếc ngươi không phải Mã Siêu, chỉ là một cái Mã Ngoạn. Chương 273, Bàng Đức quyết định. Hàn Toại trung quân kỳ thực nhất lúng túng, bọn họ cũng không biết làn nên hay không phản kháng, chiến đấu ý chí càng thấp kém. Rất nhanh quan trung liên quân toàn diện tan vỡ, Mã Siêu cơ múa long kỵ thường, liên tục vũ động, đâm chết mấy tên tào quân. Hắn giống như cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Tào Tháo, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi. Mã Siêu xuất quân chạy trốn, đến tận đây vị Nam chi chiến, Tào Tháo toàn diện thắng lợi. Rạng sáng ngày thứ hai, tin tức truyền tới Lam Điền. Bầu trời xa xa dâng lên màu trắng bạc, hôm nay lại là ngàn dặm không mây một ngày. Lưu Thủ Mã Đại Như cùng đi ngày một dạng thức dậy, do xét quân doanh, hắn cũng không dám lười biếng. Hắn gặp qua đối diện Tào quân chiến lực, đó là hắn không thể tin được quân đội, nếu có thể hắn cũng không muốn cùng là địch, chính là đại ca không ngừng chính mình khuyên cáo. Đi tới trên khán đài, hắn theo thói quen nhìn về phía quân ải. Cái này vừa nhìn, Tấn Thăng một chút xíu buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, đối phương lại dám ra cửa ải. Nhìn đến kia không đến ngàn người binh sĩ, Mã Đại lộ ra thâm sâu nghi hoặc, nhưng đối phương đã tụ họp xong, hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Mã Đại la lớn, địch tấn công, ứng chiến. Đúng tại lúc này, Tào quân nổi chống tuyên chiến. Lần này dẫn đội là Nhạc Lâm cùng Lữ Kiển, Hắc Chiêu vẫn phải tuân thủ tại cửa ải, đây là phòng tuyến cuối cùng không thể phá. Mã Đại hừ lạnh nói, đây là nhiều xem thường chúng ta Tây Lương kỵ binh, hôm nay muốn giết bọn hắn không chừa manh giáp. Hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, hôm nay thành nghi làm sao chỉnh đội nhanh như vậy? Cái này nhìn có chút quái dị, địch nhân chỉ có hơn ngàn người, mà phe mình chừng hơn 7000 người. Giết! Gọi tiếng hô giết rung trời. Song phương binh lính giống giận hướng về đối phương. Mã Đại tự mình xuất quân vọt tới trước, đột nhiên âm thanh thảm thiết từ phía sau vang dội, hắn quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rải rác toàn thân. Một luồng hàn lưu từ trái tim tuôn trào, rót vào đại não, đóng băng hắn cả người. Hắn thấy cái gì? Thành Nghi quân cư nhiên chính tại người giết hắn. Hắn trong nháy mắt hiểu ra qua đây, Thành Nghi đầu hàng địch, nhưng mà đã quá trễ. Song phương quân đội đã giao chiến, Nhạc Lâm gầm lên giận dữ, đối thủ của ngươi là ta, nhìn đâu vậy? Mã Đại cầm thương mãnh liệt, cố gắng thần tốc giải quyết đối phương. Ầm. Mã Đại cánh tay tê dại, lực lượng bản thân cư nhiên không bằng đối phương. Nhạc Lâm cười lạnh nói, hôm nay, các ngươi xong. Hôm nay Nhạc Lâm đã không phải ban đầu cái kia gà mờ, tại loại cao thủ này như mây trong hoàn cảnh, hắn đề bạt thật nhanh, hơn nữa một ngày cũng không dám lười biếng. Tướng lãnh chỉ mấy cái như vậy, ngươi không được có là người có thể. Hôm nay chính là chính diện chính mình thời điểm, Nhạc Lâm vũ động trường thương, liên tục mãnh công. Mã Đại trái sông phải chi, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Mà Tây Lương kỵ binh tại song phương giáp công xuống, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, rất nhanh liền bị tiêu diệt hơn nữa, còn sót lại chỉ có thể bưng vũ khí xuống, tuyên bố đầu hàng. Mã Đại cắn răng một cái, lộ một sơ sở, bị Nhạc Lâm đâm trúng đầu vai, cũng bởi vì một đòn này chống đi thân thể vị, phá vòng vây mà ra. Nhạc Lâm đang định truy kích, một chi tốc độ cao xoay tròn mũi tên từ đằng xa bay tới. Bèo. Lữ Kiền nhắm ngay thời cơ, bắn ra một mũi tên. Mã Đại chiến mã một tiếng kêu gào, vó trước cao cao nâng lên, đem chủ nhân mạnh mẽ tung bay lên ra ngoài. Bị ném thất điên bắt đảo Mã Đại, lắc đầu bỏ dậy, mấy trôi vũ khí đã chặn lại cổ họng hắn. Lam Điền ngoại thành, Bàng Đức quân doanh. Mã Vân Lộc toàn thân áo trắng ta phục, đi vào trong đại doanh. Vệ binh không dám ngăn cản, chỉ là đem vây ở trung ương. Nhận được tin tức Bàng Đức, nhanh chân đi ra, hắn đối với Mã gia chuyện cũng có phần bất đắc dĩ. Chính là hắn hiện tại bản thân cũng rất mê man, không biết về sau đường làm như thế nào đi. Lại làm sao biết Mã gia sự tình làm như thế nào đi ra? Bàng Đức trầm giọng nói ra, Mã cô nương, quân doanh trọng địa, ngươi không nên tới tại đây. Mã Vân Lộc ngay trước chư vị binh lính, trầm giọng nói ra, ta chính là Mã Đằng đích nữ Mã Vân Lộc, ta vừa nhận được tin tức, quan trung liên quân đã thảm bại, hiện tại chính hoàng hốt hướng tây chạy trốn. Các binh lính ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng né tránh. Làm sao có thể? Làm sao bây giờ? Chuyện này, xung quanh binh lính rất nhanh thấp giọng nghị luận. An tĩnh. Bàng Đức nghiêm sắc mặt, giống to. Hắn nhìn chằm chằm Mã Vân Lộc, muốn quát lớn đối phương, chính là đối phương tiện tay ném qua đến một phong chiến báo. Quan trung quân thảm bại, nào còn có người suy nghĩ cho những thứ này người tặng chiến báo, cho nên Bàng Đức chờ người lúc này còn chưa có nhận được tin tức. Mã Vân Lộc tiếp tục nói, thương thư công tử hiện tại quan chức vì là ngũ quan trung lang tướng. Hắn đã làm ra hứa hẹn, lần này phản loạn, sở hữu binh lính đều không hỏi trách, chỉ cần các ngươi hiện tại đầu hàng, còn có thể lập công chịu tội. Hơn nữa, ta Tam Ca Mã Thiết cũng sẽ trở lại quan trung làm quan, các ngươi về sau vẫn là chúng ta Mã gia hảo huynh đệ. Bàng Đức mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Mã cô nương, liền tính ngươi nói là thật, ta cũng sẽ không lập tức đầu hàng. Bàng tướng quân, ngươi muốn hại chết tất cả huynh đệ sao? Những binh lính này cũng đều đã từng cùng phụ thân ta chiến đấu với nhau qua, muốn to lớn mô đầu hàng, vậy sẽ phải chính diện đánh bại ta. Mã Vân Lộc nhìn chằm chằm Bàng Đức chốc lát, mới chậm rãi nói ra, ta sẽ đem ngươi quyết định nói cho chủ công. Sau đó nàng lại nhìn phía Dương Thu, Dương tướng quân đâu? Dương Thu rất muốn hiện tại liền đầu hàng, chính là nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cũng phải cần mặt. Ta nguyện ý cùng Bàng tướng quân cùng tiến thối. Tào Sung muốn không nghĩ phải Mã Vân Lộc đi làm thuyết khách, chỉ nàng kia thẳng thắn tính, rất dễ dàng đàm phán không thành được rồi. Chính là, nàng xác thực là phi thường nhân tuyển thích hợp, bởi vì nàng là người Mã gia. Mã Đằng ở chỗ này hy vọng rất cao. Nếu mà Mã Thiết thương thế khôi phục, xác thực là nhân tuyển tốt nhất, nhưng bây giờ sao? Ít nhất còn phải nằm liệt giường mấy tháng mới có thể khôi phục. Rất nhanh, Mã Vân Lộc trở về, mang theo Bàng Đức quyết định. Ngụy Duyên hừ lạnh nói, không biết điều. Đã chính diện đã đánh bại hắn một lần, còn dám khiêu khích. Tào Hưu lăm le sát khí, ta chỉ sợ hắn kỵ binh dễ dàng sụp đổ, không có chút nào lực chiến đấu. Tào Sung ngược lại rất thưởng thức loại này Bàng Đức, cũng chỉ có tính tình như vậy, có thể tại đầu hàng sau đó duy trì trung thành đi. Rất tốt, vậy thành toàn cho hắn. Bất quá ta không muốn giết chỉ riêng hắn sở hữu binh lính, để cho hắn chọn mấy trăm tinh binh, chúng ta chỉ phái sai 100 kỵ binh xuất chiến. Truyền lệnh binh lính mệnh mà đi. Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Sương mấy cái cùng lúc tiến đến một bước, ôn quyền mệnh, bá, Sương yêu cầu xuất chiến. Phen này trải qua, hai người này cũng có rất đại thành giải, đặc biệt là Hạ Hầu Uyên bị Mã Siêu đâm thành trọng thương về sau, cái này hai huynh đệ xác thực là đang nhanh chóng tiến bộ. Tao sung sảng khoái đáp ứng, có thể, nhưng chỉ cần các ngươi đi theo hổ báo kỵ phía sau. Hôm sau, Bàng Đức chọn 300 kỵ binh tinh nhuệ xuất chiến, trong lòng của hắn đã biết rõ kết quả. Hôm qua, bên trong trại lính nhân tâm thấp thỏm, nếu không phải là hôm nay hắn có khả năng sẽ đầu hàng, đêm qua sẽ có đại lượng kẻ đào ngũ. Đến bây giờ hắn vẫn không rõ, liên quân là làm sao bại. Bọn họ có kỵ binh, rõ ràng hẳn là mạnh hơn mới đúng. Bàng Đức thu hồi tâm thần, đem toàn bộ chú ý lực đặt vào đối diện hơn 100 tên kỵ binh trên thân. Hắn là thuần túy võ nhân, chỉ có thể ở trên chiến trường bị đánh bại, hắn lần này phải cẩn thận thấy rất rõ lần trước chính mình đến tột cùng là làm sao bại. Chương 274, Chu Du mới mưu đồ. Bồi Thành. Lưu Bị đã đến nơi này có một đoạn thời gian. Hắn dùng tâm kinh doanh, tại pháp chính dưới sự chỉ điểm, bái phỏng nhiều cái địa phương hào cường, thế ra, rất khiến hắn vui mừng là, Lưu Trương cư nhiên phái một chi hơn vạn người viện quân cho hắn. Đây không phải là ngủ gật đưa gối đầu sao? Hắn hiện tại thiếu hụt chính là đại lượng binh lính sao? Đến trong tay hắn, những binh lính này chính là hắn. Trong khoảng thời gian này, Lưu Bị dùng hết thủ đoạn lôi kéo nhân tâm. Lưu Bị vốn tưởng rằng loại này ngày sẽ kéo dài rất lâu, nhưng phát sinh ngoài ý muốn, hắn một cái nội ứng Trương Tùng bị cáo phát, dẫn đến hắn kế hoạch bị sớm nhìn thấu. Lưu Trương phái thủ hạ tướng lãnh đỡ cấm, hướng về tích chữ, Lanh Bao, Trương Nhâm, Đặng Hiền, nội ý chờ người xuất mấy vạn tinh nhuệ tiến công Lưu Bị. Lưu Bị ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng là phải ta Lưu Thị tử đệ tàn sát lẫn nhau à? Lập tức, hắn hạ lệnh toàn tuyến cùng Lưu Trương khai chiến, cùng lúc lặn người trở về Phù Lăng báo tin, mệnh ra Cát Lượng từ Phù Lăng xuất binh, mục tiêu thành đô. Ba Lăng. Chu Du chính tại phẫn nộ điên cuồng hét lên, hay cái quan vân trưởng, ta kính hắn là người anh hùng, mời hắn cùng tiến công Giang Lăng, không nghĩ đến hắn cư nhiên như thế không biết điều. Bàng thống mặt lộ vẻ giận, nhiệm vụ này đúng là hắn đi. Vốn tưởng rằng bằng vào cùng gia Cát Lượng là sư huynh đệ quan hệ, quan vũ sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn, thật không nghĩ đến hắn cư nhiên như thế ngạo mạn. Bàng thống cũng mượn từ chuyện này, nhìn thấu quan vũ tính cách. Ngạo mạn, tự phụ, mười phần chán ghét thế gia tử đệ. Tuy nhiên hắn tại chiến tranh phương diện có rất mạnh thiên phú, nhưng chuyện thế gian này chưa bao giờ là xem ai càng có thể đánh. Bàng thống âm thầm áp xuống chuyện này, hiện tại còn không là cùng quan vân trưởng trở mặt cơ hội. Hắn bình tĩnh tâm tình tiếp tục nói, cũng được, như vậy chiến liền do bản thân chúng ta đến đánh. Mấy ngày trước, Tào Tháo trong lãnh địa phát sinh phản loạn tin tức chuyển tới tại đây. Chu Du lập tức ngửi được chiến cơ, đây là có thể cướp đoạt trở về Giang Lăng cơ hội thật tốt. Hắn mời Lữ Mông đến trước cùng bàn bạc chuyện này, cùng lúc muốn trong bóng tối liên lạc quan vũ, để cho phối hợp chính mình giáp công Giang Lăng. Giang Lăng thành trì tuy nhiên kiên cố, nhưng chỉ cần Tào Tháo không có ra dáng thủy quân, chủ kia động quyền từ đầu đến cuối tại Đông Nô trong tay. Hắn Chu Du muốn đánh thì đánh, nghĩ rút lui liền rút lui, ngươi Tào nhân thì có thể làm gì? Lữ Mông lúc này mở miệng nói, Giang Lăng như cùng đi ngày mở dạng, cũng không có gì giới nghiêm cử động, dù sao phản nghịch phát sinh ở Ký Châu, trong thời gian ngắn còn không ảnh hưởng tới tại đây. Ta đã phái đại lượng binh lính thường phục lẹn vào Giang Lăng, bất quá nếu muốn dựa vào chút này người tay liền cầm xuống Giang Lăng, không thể nào a. Hắn lắc đầu, suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Chu Du cười lớn nói, Tử Minh a, ngươi cái này bạch tí vừa xong kế hoạch, có thể nói thần lai chí bút, tác phẩm của thần, chính là trận chiến này quan trọng. Hôm nay Tào quân đem đại lượng lương thảo vận chuyển về Tây Bắc, kia là cái gì thổ đậu cũng chưa tại Kinh Châu đại quy mô trồng trọt, cho nên bây giờ Giang Lăng lương thực hoàn toàn là dựa vào ngoại lai vận chuyển. Cho nên chỉ cần tiêu hủy hiện có lương thảo, tái phong tỏa nó đường lương, nhất định có thể vây Tào nhân. Lữ Mông suy nghĩ nói ra, chính là ta nghe nói Nam Dương một đời có đại lượng tích trữ lương thực, nếu mà bọn họ lập tức từ đường bộ đại lượng vận chuyển, chúng ta vẫn không có biện pháp chút nào. Bàng thống ở một bên giải thích, Lữ tướng quân có chỗ không biết, Tào Tháo chi tử Tào Xung lần này tổng chinh Tây Bắc, từ Nam Dương điều đi đại lượng lương thảo. Nghe nói hắn chỉ có mấy ngàn người, lại trở đi mấy vạn người cần vật tư. Chu Du cười lạnh nói, cái này tiểu tử tự xưng là tính toán không bỏ sót, lần này liền muốn lần nữa chuyện trên ăn quả đắng. Lữ Mông lộ ra vẻ mừng rỡ, như thế, kia đại sự sẽ thành. Lần này nhất định có thể cầm xuống Giang Lăng. Lam Điền chiến trường, chiến đấu không hồi hộp chút nào, cứ việc Bàng Đức một người ngăn cản Tào Hưu, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xương ba người, nhưng hắn kỵ binh thật sự là dễ dàng sụp đổ. Lúc này, Bàng Đức bị trói chéo tay, đưa đến Tào Xung trước mặt. Dương Thu cũng tự trói hai tay, đến trước hàng. Tào Xung tự mình tiến đến, thay Bàng Đức mở trói, Bàng tướng quân Vũ Dũng đã sớm truyền tới Nghiệp Thành, ngay cả tiểu tử đều nghe nói qua. Hôm nay có thể Bàng tướng quân phụ tá, quân ta lại tăng thêm một tên hãn tướng a. Bàng Đức hoạt động một chút hơi choáng hai tay, ôm quyền hành lễ, Đức gặp qua chủ công. Thương thư công tử nhân nghĩa chi danh mới là truyền khắp thiên hạ, Đức nguyện làm đầy tớ, thể sống chết tuân phục. Một bên Dương Thu ho khan một cái, nhắc nhở chính mình tồn tại cảm giác. Tào Xung lúc này mới vì đó mở trói, Dương tướng quân là người thông minh, kịp thời đẩy loạn ngược lại chính. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ngươi tại Tây Bắc, trấn an địa phương dân tâm, chỉ cần ngươi có thể tận trung cương vị, bảo vệ một phương an toàn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Thu thích thu ôm quyền hành lễ, hắn biết rõ mình bản lãnh, đối phó một dạng địch nhân tạm được, thật muốn là để cho hắn đối phó cường địch, hắn không làm được a. Vài ngày sau, Thành Nghi, Lữ Kiền, Nhạc Lâm xuất quân hộ tống Quách Hoàn, Tân Hiến Anh và rất nhiều nữ quân y đến Lam Điền. Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh tâm tình phấn động, có thể lúc này các nàng vẫn mặt không biểu tình, bởi vì trong đội ngũ có một tên tù binh, Ma Đại. Tào Xung nhìn đến hai nữ khỏe môi vểnh lên, lộ ra hiểu ý nở nụ cười, sau đó chuyển thành nghiêm túc, nhìn về phía Mã Đại. Mã tướng quân, lại gặp mặt. Hừ, tiểu nhân hèn hạ. Nói đến bị ổi, ta có thể không sánh bằng Mã Siêu, chiến tranh chính là không chỗ nào không cần cực kỳ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thân nhân. Mã Đại không phản bắt được, bất luận nói thế nào, Mã Siêu vứt bỏ người nhà sự tình đó là sự thật. Có lẽ chỉ có thể dùng một câu người thành đại sự, phải hiểu được vứt bỏ hết thảy để hình dung đi. Tào Xung cũng không muốn cùng người này dài dòng, dù sao hắn cũng không phải cái gì danh tướng, hòa làm một cả đời như cũ loại này. Dẫn hắn đi gặp Mã Thiết. Xử lý xong Mã Đại, Tào Xung lại dáng Thành Nghi, cùng Dương Thu mở dạng, hắn cũng hứa hẹn đối phương ở lại Tây Bắc, thủ vệ một phương bách tính an toàn. Những tướng lĩnh này, bỏ đi quân phiệt áo ngoài sau đó, có thể nhìn ra nó chính thức bản chất. Nếu mà làm rất tốt, kia Tào Xung cũng sẽ không keo kiệt tiết phong thường, nếu mà làm không được tốt, vậy liền thừa dịp còn sớm trở về nhà mang hài tử đi. Đến chỗ này, vị Nam chi chiến mới tính chính thức kết thúc. Trận chiến này, Tào Xung thu hoạch mấy ngàn hàng binh, cái này nhưng đều là phi thường tốt nhân công, cũng là phi thường tốt binh viên. Những này hàng binh kỹ thuật không nói, kém chính là quân kỷ còn có huấn luyện gian khổ. Bên trong gian phòng, Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh cùng nhau nhào vào Tào Xung trong ngực. Tào Xung trái ôm phải ấp, lúc này hắn cũng không nhỏ, vẫn là hoàn nhi lớn a. Hai tay của hắn thuận theo sau lưng hướng phía dưới. Hai nữ mấy cái cùng lúc gương mặt đỏ lên, nhưng có phần có ăn ý đều không có phản kháng, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Liên ở đây lúc, ngoài cửa truyền đến Lữ Linh Khởi thanh âm. Chủ công, thừa tướng sứ giả đến. Tào Xung lòng đang thầm mắng, oán hận nói ra, đến thật không phải lúc. Hai nữ mấy cái cùng lúc đẩy ra Tào Xung, cúi đầu, sửa sang lại ý phủ. Quách Hoàn thấp giọng nói ra, chính sự quan trọng hơn. Tân Hiến Anh thấp giọng nói ra, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, thừa tướng phái người đến câu thông đến tiếp sau này nhiệm vụ đi. Tào Xung tâm tư căn bản không ở cái gì sứ giả trên thân, mà là suy nghĩ. Thời cơ cũng nhanh thành thục đi. Nuôi lâu như vậy đảo mật nhóm, nhanh tham ăn. Nhìn thấy sứ giả sau đó, Tào Xung đạt được trước mặt tin tức mới nhất. Liên quân đại bại, hậu tuyển, Trình Ngân đầu hàng, Mã Siêu hàn toại đảo vòng, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân truy kích. Tào Sung đạt được nhiệm vụ phải đi Trường An ổn định dân tâm. Hắn nhớ lúc này chắc có một quái lạ phản loạn đi, không biết lần này có hay không có thể hay không bởi vì chính mình mà thay đổi. Chương 275, độc lập lĩnh quân. Trường An thành. Chú đóng Trường An quan trung quân đã sớm đầu hàng. Vốn là tàn phá Trường An thành không tiếp tục tao ngộ chiến hỏa. Tào Sung xuất lĩnh chủ lực quân vào ở Trường An, Dương Thu Lưu thủ làm điển, Bàng Đức Tất dẫn dắt quân đội chú đóng ở Trường An thành bên ngoài. Ở đây, Tào Sung bất ngờ nhìn thấy Hạ Hầu Uyên, vị mãnh tướng này lúc này vẫn chỉ có thể nằm liệt giường. Hạ Hầu Uyên lần này có thể còn sống, toàn dựa vào Tào Sung quân ý hệ thống. Biết được Hạ Hầu Uyên sau khi trọng thương, quân ý nhóm vọt vào chiến trường, trực tiếp tại biên giới chiến trường tiến hành cấp cứu. Cứu chữa ngoại thương mấu chốt nhất chính là lúc đầu nửa giờ, lúc này như có thể được hiệu quả cứu chữa, còn sống xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Bỏ qua hoàng kim thời gian, kia rất nhiều người sẽ lại cũng sẽ không trở về. Dẫn đầu vào nhà thấy Hạ Hầu Uyên là hắn hai cái nhi tử, Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Sưng. Qua chốc lát, hai người đi ra khỏi phòng, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt không có hoàn toàn lau khô nước mắt, mang theo cho bụi, cực kỳ nổi bật. Tào Sung vội vã hỏi, thúc phụ thế nào? Hạ Hầu Bá trong thanh âm mang theo nghẹn nào, vẫn là rất suy yếu, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào người khác chiếu cố. Hạ Hầu Sưng lúc này nói ra, phụ thân gọi chủ công đơn độc vào trong. Tào Sung gật đầu một cái, sải bước đi vào phòng. Nồng đậm trung dược hương vị có chút cay mũi, Hạ Hầu Uyên trọng thương là hắn không nghĩ đến, có thể mọi chuyện vô thường, rất nhiều lúc lịch sử cũng chỉ là một cái tình cờ nhân tố tích tụ. Lúc này Hạ Hầu Uyên sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, mới vừa cùng hai cái nhi tử nói chuyện, hắn đã có phần mệt mỏi. Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Hầu Uyên nhấc chân mắt, nhìn người tới. "Thương thương, ngươi rất tốt. Thúc phụ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta hỏi qua bác sĩ, ngươi đã không có nguy hiểm tính mạng. Ta đầu này tiện mệnh không đáng nhắc đến, nhưng ta phi thường xấu hổ, cư nhiên bị Mã Siêu người kia bị thương thành loại này. Phụ thân đã đánh bại Mã Siêu. Người kia hiện tại bất quá chỉ là một đầu chó mất chủ." Hạ Hầu Uyên lồng ngực chập trùng kịch liệt, "Thương thương, đáp ứng ta, nhất định phải giúp ta giết Mã Siêu. Chỉ có nhìn thấy Mã Siêu đầu người, ta bệnh có thể khỏi bệnh. Thúc phụ yên tâm, Mã Siêu loại này nghịch tặc phải chết." Hạ Hầu Uyên khôi phục rất nhanh bình tĩnh, một lát sau, nặn ra một câu nói, "Người khác hứa hẹn ta cũng không tin, đặc biệt là hướng về nhà ta mấy cái tiểu tử, bọn họ không có bản lĩnh kia. Nhưng ta tin tưởng thương thương ngươi." Nói xong câu đó, thân thể của hắn rốt cuộc chống đỡ không ngừng, từ từ thiết đi. Đi ra khỏi phòng, Tào Sung phát hiện ngoài ý muốn một người, Cổ Hủ Cổ Văn Hòa. "Cổ đại nhân, ngươi làm sao ở đây?" "Ha ha ha ha, phụ mệnh thừa tướng chi mệnh, ở chỗ này nên đón thương thư. Kỳ thực là lao thần tuổi lớn, lực bất tòng tâm, hãy để cho phụng hiếu theo quân truy kích đi." Cổ Hủ cười lớn nói. "Cổ đại nhân nói đùa, thân thể ngươi sức khỏe vô cùng, so với hơn nữa tuổi còn trẻ đều mạnh hơn kiện rất nhiều. Thương thư công tử thật biết nói chuyện. Lần này chiến tranh để cho lão thần đả khai nhãn giới, bất luận là si mang ứng dụng, vẫn là thần tốc làm cầu, lợi hại nhất vẫn là thương thư quân đội có thể nhất thiếu thắng nhiều, đánh bại Ma Siêu. So với cổ đại nhân bày mưu tính kế, quyết định chiến tranh thắng bại, những thứ này đều là chút tài mọn thôi. Cũng đừng ở khen ngợi lão phu, thừa tướng lần này truy kích là muốn giải quyết triệt để Tây Bắc, lại trinh hàng trùng, thương thư cho rằng thừa tướng mưu đồ có được hay không?" Nói đến chính sự, Tào Sung cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng Cổ Hủ thảo luận. Hai người trở lại phòng nghị sự, Tào Sung mới lên tiếng, "Ta cho rằng mưu đồ như vậy thích hợp nhất. Cầm xuống Hán Trung, lại chiếm thuộc địa, cuối cùng diệt Đông Nô." Cổ Hủ lộ ra tán thưởng nụ cười, "Thương thư quả nhiên thông tuệ, chỉ có điều ngài không rõ, Lưu Bị đã như thủ, hiện tại đang cùng Lưu Trương giao chiến." "Nhanh như vậy?" Cổ Hủ chớp mắt một cái, lập tức hỏi, "Thương thư cho rằng trận chiến này kết quả như thế nào?" Hắn cũng không là nhàm chán kiểm tra chỉ bảo, Cổ Hủ làm người cẩn thận, nếu mà Tào Sung đáng giá phụ tá, hắn mới có thể đem hết toàn lực, nếu không về nhà dưỡng lao cũng là một loại lựa chọn rất tốt. Trừ phi Lưu Trương có thể nhanh chóng diệt rơi Lưu Bị, nếu không, trận chiến này Lưu Bị tất thắng. "Nói thật hay." "Lão phu cũng cho là như vậy." Tào Sung lòng đang âm thầm suy tư, thoạt nhìn bởi vì chính mình nguyên nhân, Lưu Bị cũng tăng nhanh nhập thuộc tốc độ. Vậy thì càng phải nhanh chóng tiêu diệt Mã Siêu, chiếm lĩnh Hán Trung. "Cổ đại nhân, ta muốn ở lại Tây Bắc một đoạn thời gian, ngài có được hay không ở chỗ này giúp ta?" "Ở lại chỗ này? Thương thư là muốn làm đánh chiếm Hán Trung công tác chuẩn bị sao?" Tào Sung cười không nói, hắn ngược lại hy vọng loại này, chuyện như vậy liền thuận lợi nhiều. Cổ Hủ đăm chiêu, nhưng mà không tiếp tục hỏi, "Có thể, đương nhiên muốn trải qua thừa tướng đồng ý. Phụ thân làm sao sẽ phản đối?" Tào Sung thả xuống cuối cùng một tia lo âu, tiếp tục nói, "Còn muốn làm phiền cổ đại nhân xử lý chính vụ, tiểu tử đối với phương diện này rốt đặc cắn mai." Cổ Hủ lộ ra một bộ tin ngươi mới là lạ biểu tình, nhưng mà sảng khoái đáp ứng. "Tào Sung chính vụ mức độ xác thực không được, ngày trước cũng đều là thủ hạ giúp đỡ xử lý, ví dụ như Tư Mã Ý, Quách Hoàn. Sau cuộc chiến luôn có rất nhiều chuyện phải làm, quan trọng nhất vẫn là trấn an bản địa dân tâm, để cho trở về quê hương. Lúc này đã vào hạ, lại trồng lương thực đã tới không kịp, chỉ có thể từ trung nguyên điều vận đại lượng lương thực cứu tế. Nhưng có thổ đậu, muốn cho bách tính ăn no, vẫn là không thành vấn đề." Chư vị tướng lãnh lại bắt đầu bận túi bụi, Quách Hoàn, Tần Hiến Anh đi theo Cổ Hủ tứ sứ bận rộn, lại cũng không có cho Tào Sung bất cứ cơ hội nào. An Định quận, Tào Tháo lần nữa đuổi theo Mã Siêu cùng Hàn Thoại, đem quân đội lần nữa đánh tan. Đến tận đây, bên cạnh hai người bất quá mấy ngàn thân binh. Tào Tháo vuốt râu cười to, "Ta xem bọn họ có thể trốn đến lúc nào." Quách Gia cũng vui vẻ nói, "Bọn họ chỉ có thể hướng tây chạy trốn, trốn vào Khương Nhân bộ lạc bên trong. Chạy trốn tới đâu, cũng là chết." Vừa vặn nhờ vào đó chiến hoàn toàn bình định Lương Châu, mới phải tiếp tục bước kế tiếp mệnh lệnh. Hai người chính tán gẫu giữa, chính tay viết vội vàng chạy vào, đưa tới một phong thư. Tin là bí mật phòng, thuộc về khẩn cấp nhất tin tức. Tào Tháo sắc mặt nghiêm túc, cái này nhất định là có đại sự. Hắn mở ra thư tín, một lát sau, thờ thư rơi xuống đất. Tào Tháo hai tay đè lại Thái Dương huyệt, dùng lực ấn, sau đó la lớn, "Nhanh cầm dược đến, phải nhanh chóng ngưng đau loại kia. Quách Gia không người nhặt lên thư tín, cũng là cả kinh, điều này sao có thể? Phạm vi lớn phản loạn, căn bản không thể nào a. Đây chính là Ký Châu, xem như ổn định nội bộ, Tào Tháo đối với Bách Tính coi như không tệ. Tuy nhiên bởi vì luôn là muốn chiến cạnh tranh, không thể nào coi như nhân quân, nhưng để cho ăn cơm vẫn có thể làm được. Đặc biệt là thổ đậu hạt giống đã phân phát, dân chúng năm nay qua hẳn là cực kỳ tốt mới là a. Tào Tháo ăn qua dược, cũng rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, hắn thở dài một tiếng, trở về đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám ở chỗ này lúc động ai tâm nghĩ. Mã Siêu cùng Hàn Toại làm sao bây giờ? Rượu tài trọng thương, không người nào có thể chủ đạo đại cục. Lưu lại bộ phận binh lính, để cho Từ Hoàng cùng Trương Hợp chú đóng Trường An, thảo luận kỹ hơn đi. Tào Tháo không thể nào đem lại quân giao cho người khác họ, tuy nhiên hắn 10 phần tin tưởng Từ Hoàng cùng Trương Hợp, nhưng năm đó hắn cũng là như vậy tin tưởng Trần Cung a. Quách Gia cười nói, chủ công mãi cứ xem nhẹ thương thư. Tào Tháo hơi sửng sờ, cái này cũng không là một lần tiểu chiến đấu, mà là một đợt chiến dịch, ảnh hưởng toàn bộ Tây Bắc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch bước kế tiếp chiến dịch. Thương thư độc lập lĩnh quân, có thể không? Kinh Châu cùng Lam Điền chi chiến kết quả đủ để chứng minh thương thư năng lực, hơn nữa ta cảm thấy thương thư sẽ vượt qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 276, bài binh bố trận. Vài ngày sau, Trường An thành đầu. Tào Tháo cùng Tào Xung đứng song vai. Lúc này Tào Xung đầu đã vượt qua Tào Tháo, bất quá điều này cũng không có gì hay tiêu ngạo, ai bảo Tào lao bản sắc thực thấp chút đi. Tào Tháo nhìn về phía tây, năm đó đồng chắc như thế không ai bị nổi, quyền khuynh triều dã, tuy nhiên chết ở chỗ này. Xung Nhi, lúc trước ngươi có thể tùy hứng, nhưng thân là một chỗ tối cao thông soái, ngươi mỗi một cái quyết định đều ảnh hưởng sâu xa. Có chút quyết sách, lại không thể đánh bạc, muốn vững vàng đến. Tào Xung sắc mặt bình tĩnh, trong tâm đã là vô cùng hứng hực, rốt cuộc chờ đến một ngày này sao? Chuyện này với hắn cũng là một loại khiêu chiến. Tào lão bản thân cũng xứng nói lời này sao? Nếu không phải là xích bích chi chiến, hắn sóng, có lẽ hiện tại cục thế liền hoàn toàn khác nhau. Xung Nhi nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Xung Nhi nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ kích động. Xung Nhi nhớ kỹ, không thể đơn độc thâm nhập. Phụ thân, đại quân chỉnh đốn và sắp đặt xong, chờ ngươi. Tào Tháo cười to nói, lần này xem ngươi. Tào Xung cũng không dám đắc ý vong hình, cũng không nghĩ đắc ý vong hình. Tào quân cái này vừa lui, đã cho Ma Siêu, Hàn Toại rất lớn không gian tạm nghỉ. Lại thêm xung quanh Khương tộc cùng đệ tộc đều rất kính sợ hai người, nhất định sẽ ra viện quân tương trợ. Trận chiến này người bọn họ cân nhắc vẫn ở thế yếu, xác thực không thể khinh thường. Hơn nữa, Trương Lỗ Lao kia tiểu tử cũng không phải đèn cạn dầu, phòng trừng cũng sẽ để cho Mã Siêu trợ giúp rất lớn. Tào lão bản vừa đi, Tào Xung lập tức mở quân sự hội nghị. Hạ thủ vị thứ nhất chính là Cổ Hủ, lúc này cũng chỉ có như vậy một vị văn thần. Lúc này thủ hạ của hắn có thể nói là nhân tài đông đúc, Tào Tháo lưu lại từ hoàng cùng trường hợp, mà hắn nguyên bản đại tướng Ngụy Duyên, Tào Hưu, Bàng Đức, Hạ Hầu Thượng, Hắc Chiêu dồn dập trong hàng. Còn lại Trương Hổ, Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Sừng, Tào Chân, Lữ Kiền bày ra với hạng chót, chỉ có Nhạc Lâm xuất lĩnh 500 binh lính như cũ đóng tại Lam Điền cửa ải. Đại sảnh có một bình phong, sau tấm bình phong Tôn Thượng Hương, Quách Hoàn, Mã Vân Lộc, Tân Hiền Anh, Lữ Linh Khởi ở phía sau dự tính. Lúc này Mã Thiết đã có thể tự lo liệu, Mã Vân Lộc chính thức khôi phục công tác, chỉ là đầu nàng quấn màu trắng khăn tang, lập chí muốn giết Mã Siêu giải đoạn ân oán này. Tư Hoàng, Trương Hợp dẫn dắt lưu lại 5000 binh lính, Tào Xung sắp xếp lại biên chế bằng nước, Dương Thu quân đội sau đó, số người ước chừng tại 6000 dư người. Đây chính là Tào Xung toàn bộ binh lực, chủ lực binh lực hơn vạn ở chỗ này, lúc tuyệt đối coi như một chi đại quân, đến tiếp sau này vì đó cung cấp vật tư phụ binh số lượng đồng dạng to lớn. Tào Xung nhìn đến chư tướng, chậm rãi mở miệng nói, Tây Bắc hiện tại bách phế đại hưng, chúng ta nhất thiết phải làm cái gì chắc cái đó, vừa muốn tiêu diệt Mã Siêu cùng Hàn Toại tàn dư thế lực, cùng lúc cũng phải vì đến tiếp sau này đánh dẹp Trương Lỗi chuẩn bị sẵn sàng, chư vị có ý kiến gì bây giờ có thể nói. Trang diện đột nhiên có chút an tĩnh, bọn họ rất nhiều người đều là bách chiến tốc tướng, chỉ huy chiến đấu đề xuất sách lược, đó là bọn họ mạnh hạng. Chính là, để bọn hắn chỉ định chiến lược, sát thực đều kém hơn một chút. Điều này cũng có phương diện kinh nghiệm nguyên nhân, Từ Hoàng cùng Trương Hợp mỗi lần đều là tổng trinh, không phải chủ tướng. Ngụy Duyên chờ người lại còn chỉ xua quân đội hữu hạn. Tào Xung nhìn về phía Cổ Hủ hỏi, "Cổ đại nhân, ngươi trước nói một chút đi." Cổ Hủ nhắm mắt dưỡng thần hai mắt chậm rãi mở ra, "Quan trung nhân khẩu điêu linh, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời ổn định bách tính, để cho bọn họ càng chính sách ưu đãi, để bọn hắn an tâm sinh hoạt, về phần vật tư phần lớn đều muốn dựa vào từ bên ngoài vận chuyển. Hơn nữa nơi đây khoảng cách lung tây, quả thực quá mức xa xôi, nhất thiết phải giữa đường thiết lập vĩnh cửu trạm tiếp liệu." "Được, vậy nội chính phương diện liền giao tất cả cho Cổ đại nhân phụ trách." Lần này chiến tranh mấu chốt nhất chính là cách, cũng chính là vật tư vận chuyển hết sức khó khăn, hơn nữa lung tây phủ cận đã là để tộc địa bàn, bọn họ đồng dạng là địch nhân chúng ta, lại thêm phủ cận Khương nhân đại bộ lạc rất nhiều, binh lực chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Tào Xung lòng đang đã có mục tiêu địa điểm, nhưng hắn cũng không có nói ra. Tư Hoàng cùng Trương Hợp nghiêm túc đứng, bọn họ không phải Tào Xung dòng chính, lúc này chỉ cần giữ yên lặng là tốt rồi. Nhìn chăm chăm địa đồ, Ngụy Duyên, Hạ Hầu Thượng, Hắc Chiêu mấy cái cùng lúc kinh hô, Trần Thương. Trần Thương vị trí là như thế nổi bật, sát bên bị thủy, là bước vào lung tây duy nhất đường thủy. Cùng lúc phòng thủ tán quan xuất khẩu, kiềm chế Trương Lỗ viện quân, mấu chốt nhất là nơi đây phía tây là diện tích lớn vùng núi, lại không có bất kỳ đại hình thành thị. Rất tốt, quân ta mục tiêu chủ yếu chính là gia cố Trần Thương thành phòng, cùng điệu hát thịnh hành tập trung vận chuyển thua thuyền, thuận lợi hướng về lũng tây vận chuyển vật tư. Tào Xung nói xong, hơi hơi dừng lại, tiếp tục hỏi, các ngươi còn có ý kiến gì sao? Cổ Hủ nhìn chằm chằm Tào Xung, hơi có chút nghi hoặc, chính là Trần Thương a, còn có thể có còn lại lựa chọn sao? Lúc này phía sau bình phòng truyền ra một cái thanh âm, Tôn Thượng Hương chậm rãi nói ra, ta đã sớm viết thư cho lũng tây sở hữu tướng lãnh, đã chịu đến không ít hồi âm, rất nhiều hàn môn cùng võ tướng đều biểu thị trung thành, các thế gia hồi âm liền muốn giảm rất nhiều. Tôn gia cấp bậc, thừa tướng chi tử vị hôn thê cấp bậc, lúc này cực kỳ tốt dùng. Sở hữu trung thành tướng lãnh đều không nghi ngờ chút nào. Cổ Hủ mắt lộ ra tinh quang, nhìn về bình phòng, nữ tử này cư nhiên có xa như vậy thấy sao? Loại này mặc dù sẽ không có cái gì đại tác dụng, nhưng xác thực tương đương với sớm phân biệt trung thành, nếu mà bọn họ có thể đánh tới lúc đây, kia có lẽ có thể lợi dụng một ít. Tào Sung hơi hơi kinh ngạc, Tán Dương, chuyện này ngươi làm rất tốt. Phía sau bình phòng, Tôn Thượng Hương khẽ miệng hơi vện, nhưng lại rất nhanh thu liễm, không để lại dấu vết. Trong căn phòng lần nữa lọt vào an tĩnh, Tào Sung đánh giá mọi người, thấy tất cả mọi người đều không có mới đề nghị, mới chậm rãi nói ra, Trần Thương nhất định là quan trọng nhất thành trì, nhưng ta muốn hiện tại liền cho ngựa vượt qua áp bách. Giải thích, hắn đi xuống chủ vị đi tới địa đồ trước, ngón tay thuận theo Lũng Sơn đạo hướng lên, tại một vị trí dừng lại. Tại đây tên là Nhai Đỉnh, ra Lũng Sơn đạo chính là chỗ này. Ta lại muốn lần chú binh, loại này mới có thể tùy thời lũng hữu. Cổ Hủ cười to nói, Thương thư kiến văn rộng rãi, nếu mà Mã Siêu ở chỗ này đóng trú một chi tinh binh, ngăn trở quân ta tiến lên, kia tấn công lũng hữu liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá, ta cảm thấy Mã Siêu sẽ không có loại này kiến thức, hắn cũng không có cơ hội như vậy, lũng hữu nuôi cái quận huyện mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Cho nên ta mới chịu sớm ở chỗ này đóng trú, điều này cũng có thể vì sở hữu thủ quân để bán sĩ khí. Hơn nữa chúng ta bây giờ không thiếu hụt tất ngựa, có thể mang hiện có lương thực trước tiên vận chuyển đi qua. Tào Sung không nhìn thấy, hắn lần này thẳng thắn nói, để cho phía sau bình phong chư nữ ánh mắt thần thái sáng láng. Lữ Linh Khởi đã thành thói quen Thương thư ưu tú. Quách Hoàn mặt đầy hoa si, nàng không hiểu lắm quân vụ, chỉ là nhìn đến nam nhân tự tin biểu tình cùng ánh mắt, đã say. Tân Hiến Anh trong tâm than thầm, tiểu chủ công hào lợi hại, trầm ổn lại sắc bén, rất khó tưởng tượng tiểu chủ công mới 16 tuổi. Mã Vân Lộc, nực cười Mã Siêu tự xưng là anh hùng, trên thực tế chẳng qua chỉ là tầm nhìn hạn hẹp thôi, cái này mới là chân chính anh hùng đi. Tôn Thượng Hương thấp giọng thầm nói, được, quá tốt, ta vì sao cũng không có nghĩ tới đây. Chư vị tướng lãnh cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Tào Sung lập tức hạ lệnh, Từ tướng quân, Trương tướng quân, hiện mệnh các ngươi dẫn bản bộ nhân mã đi tới Nhai Đỉnh trú phòng, nếu mà hết thảy bình thường, kia lúc này vận lương đội đã qua Lạc Dương. Cổ Hủ tiếp tục câm thầm phen, cùng lúc nghi ngờ trong lòng, khó nói Thương thư đã sớm biết thừa tướng sẽ trở lại nghiệp thành sao. Nhưng mà, Tào Sung lần này tính sai, hắn vận lương đội căn bản không có hướng về bị, mà là lựa chọn hướng nam. Chương 277, mới bạch đi vượt sông. Mấy ngày trước, Giang Lăng thành. Đại hỏa vừa mới dập tắt, ở tại Giang Lăng thành bên trong lớn nhất kho lương thực đột nhiên bốc cháy, hơn ngàn tên tặc nhân đột nhiên xuất thủ, sát thủ vệ ứng phó không kịp. Cơ hồ là cùng lúc, hơn ngàn tên tặc nhân thừa dịp nghĩ bậy cướp lấy thành môn, cùng lúc ngoại thành đột nhiên xuất hiện đông ngô binh lính, hai phương trong ứng ngoài hợp, muốn nhất cử phá Giang Lăng thành. May nhờ Tào Nhân sáng suốt, không có ngay lập tức lựa chọn cứu hỏa, mà là đóng cửa thành, giới nghiêm toàn thành. Hôm nay thành môn phòng thủ, đông ngô binh lính bị đánh lùi, nhưng Tào Nhân trên mặt lại hắc đáng sợ. Đây là thật hắc. Cứu hỏa là hơn. Hắn rất nhanh tỉnh lại, sai người mau hướng về Tương Dương Vũ Cấm, Giang Hạ Thạch Dương Lý Thông cầu viện, Chu Du lần nữa khởi binh, tấn công Giang Lăng. Giang Lăng lúc này có hơn 10.000 thủ quân, phòng thủ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không có lương thực, lại kiên cố thành tường cũng vô ích. Giang Lăng lớn như vậy thành thị tổng cộng có 4 tòa kho lương thực, tích trữ thủ quân 1 năm lương thực, hôm nay 4 tòa kho lương thực toàn bộ bị tiêu hủy, vừa vặn bảo vệ cực ít bộ phận lương thực. Liên tính Đương Dương, Di Lăng chịu lấy ra đại lượng dự trữ, cũng kiên trì không đến 1 tháng. Giang Lăng sinh tử đều xem 1 tháng này phải chăng có thể đả thông đường lương. Trên mặt sông, Chu Du mặt lộ tiếc nuối, nếu mà vừa mới có thể cầm xuống thành môn, kia hắn liền có thể phát động tổng tiến công. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bên người Bàng thống ngữ khí bình tĩnh, đô đốc, bản này chính là dự liệu kết quả, Tào Nhân không thể nào phạm loại này sai lầm. Tiêu hủy kho lương thực, lần này bạch tí vừa sông coi như là hoàn mỹ thành công. Chu Du thở dài, cũng chỉ có thể loại này, hiện tại liền muốn nhìn tiếp xuống dưới chiến đấu. Có thể đánh lui Việt Bình, kia Giang Lăng dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa Lữ Mông tự tin nói ra, đô đốc, Tào quân thủy quân qua quýt bình thường, lại đúng lúc gặp bọn họ lúc này nội loạn. Đến trước tiếp viện binh lính lại có thể có bao nhiêu chiến lực, lại làm sao có thể cho dù cho Giang Lăng bổ sung lương thảo. Thử Minh nói đúng. Tại đây liền giao cho ngươi, lần này ta muốn đích thân đi tới Hán Giang, ngăn cản hết thể Việt quân. Chu Du ánh mắt lấp lánh, phản phất Giang Lăng đã bị kỳ công xuống, đầu tường đã chen vào xung quanh chữa xoáy kỳ. Lần này, Tào Tháo trước hết xử lý nội bộ phản loạn, loại này trong 1 tháng không thể nào phái ra đại lượng Việt quân, cũng chỉ có xung quanh tướng lãnh có thể tiếp viện. Hơn nữa, cái này một lần tên là Tào Sung tiểu tử cũng không tại Kinh Châu, mà là hãm vào tại Tây Bắc. Hãm vào tại còn có ai có thể ngăn cản ta Chu Công Cẩn? Từ khi lần trước Giang Lăng chi chiến sau đó, mới doanh địa đã với tư cách vĩnh cửu cứ điểm, hiện tại dựa vào nguyên bản xi măng thành tường thành lập được một tòa tân thành, tên là Kinh Môn. Tào Nhân tín nhiệm nhất thủ hạ, Nưu Kim hôm nay chính tại Kinh Môn phòng ngự. Kinh Môn đã ngay đầu tiên đóng chặt nội thành thành môn, tùy thời chuẩn bị ứng đối Đông Ngô tiến công. Thương Dương, Vu Cấm đã nhận được Tào Nhân cầu viện, hắn lập tức điểm đủ binh mã, tập trung toàn bộ lương thực, tự mình dẫn đại quân đi tới Giang Lăng tiếp viện. Trong lúc bất chợt, Vu Cấm nghĩ đến cái gì, hắn lập tức triệu hoán đến thân binh, ngươi đi một chuyến ngoại thành thủy quân doanh địa, đem Giang Lăng tin tức nói cho Văn Sính tướng quân. Suy nghĩ một chút, hắn lại đưa tới một gã khác thân binh, ngươi đi một chuyến Vũ Âm, đem tin tức này nói cho công xưởng quản sự. Vu Cấm thấp giọng tự nói, địch nhân đột tập đến quá nhanh, hiện tại chỉ có thể hy vọng Thương Thư công tử quân đội có thể kiểm chế một hồi địch nhân thủy quân. Hán thủy, mấy chục chiếc chiến thuyền phủ đầy toàn bộ mặt sông, trận chiến này quan chỉ huy chẳng những có Chu Du, còn có một gã khác Đông Nô thủy quân đại tướng Lăng Thống. Đang thi hành bạch tí vừa sông kế hoạch cùng lúc, Chu Du cũng đem tin tức chuyển cho Tôn Quyền, yêu cầu binh lực tiếp viện. Lúc này là có thể nhìn ra song phương giao hảo, chính là một chuyện tiểu lâm, Tôn Quyền tại đánh giá lợi nhuận và nguy hiểm sau đó, lập tức đồng ý cái kế hoạch này, chẳng những phái Lăng Thống và rất nhiều thủy quân, còn phái sai lục quân vào ở Miện Dương, phối hợp Chu Du. Lỗ Túc tất trấn thủ hạ khẩu, phụ trách hậu cần vận chuyển. Vũ Âm công xưởng. Thái Diễm ngơ ngác nhìn đến trước mặt Lượng Phong tình báo. Một phần là Vu Cấm đưa tới, không có bất kỳ cầu viện yêu cầu, nhưng đặc biệt nhấn mạnh Giang Lăng lương thực khan hiếm. Một phần khác chính là Văn Xính đưa tới, Văn Xính yêu cầu xuất động thủy quân, cùng Đông Nô thủy quân quyết chiến, yêu cầu Tào Sung chấp thuận, cùng lúc cầu cung ứng lương thảo. Thái Diễm nào hiểu quân sự, nàng hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nàng đương nhiên có thể mang tin tức lại chuyển tới quan trung đi, có thể kia vừa đến một lần thật muốn thật lâu, binh quý thần tốc đạo lý nàng hiểu. Làm sao bây giờ? Nếu mà Quách Hoàn cùng Tân Hiến Anh ở đây, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, hai cái nha đầu kia có thể rất tốt xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ chỉ có hắn và Tiểu Thiên tại. Thái Diễm làm sao có thể nghĩ đến, An Bình Kinh Châu sẽ lại nổi lên chiến đoan, vận chuyển vật tư đội ngũ đã chuẩn bị xong, ngày mai liền sẽ khởi hành đi tới Trường An. Đến cùng nên làm cái gì? Lại nên tìm người nào thương nghị chuyện này? Ngay tại lúc này, một hồi cởi mở cười to từ bên ngoài truyền đến. Chiêu Cơ tỷ tỷ, có phải hay không gặp phải khó khăn, ta Chu bất nghi đến. Thái Diễm hai mắt tỏa sáng, vị này bất cần đời công tử ca, đã lâu không xử lý qua chính sự, chỉ là phụ trách cùng Kinh Châu bản địa thế gia giao thiệp, đặt thành đếm rõ số lượng khoản giao dịch. Nguyên Trực, mau vào. Chu bất nghi châu ngồi thanh sam, lắc quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng đi tới. Chiêu Cơ tỷ tỷ, chính là lại vì Giang Lăng sự tình phiền não. Đúng vậy a, Nguyên Trực có đề nghị gì? Chu bất nghi đi tới treo địa đồ trước, chỉ đến Hán Thủy Thượng Du, ta mặc dù không biết Thương Thư Thủy Quân ở chỗ nào, nhưng ta biết chắc tại nơi nào đó bí mật huấn luyện, lúc này đúng là bọn họ kiến công lập nghiệp thời điểm. Thế nhưng, ta không biết Thương Thư sẽ không đồng ý. Chiêu Cơ tỷ tỷ suy nghĩ một chút, ban đầu Thương Thư làm thủ ở Giang Lăng bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Hắn sẽ không tiếc hết thảy phòng thủ Giang Lăng. Thái Diễm suy tư đã lâu, chậm rãi nói ra, chủ công xác thực chính tại bí mật huấn luyện thủy quân, từ Văn Xính tướng quân lĩnh quân. Hiện tại, Văn Xính tướng quân yêu cầu xuất chiến, cùng lúc yêu cầu chúng ta toàn lực tiếp viện nó vật tư. Chúng ta hiện có vật tư, đều là chủ công vì là vận chuyển tới Trường An chuẩn bị. Quả nhiên ta suy đoán là đúng, ta quả nhiên là cái thiên tài. Chu bất nghi tự luyến tán dương chính mình một phen, từ tốn nói, có Văn Xính tướng quân thống lĩnh thủy quân, vậy thì càng tốt. Quan trung cục thế không có khẩn trương như vậy, nhóm vật tư này ưu tiên cung ứng cho thủy quân, sau đó chúng ta lại xoay sở vật tư là được. Nam Dương những thế gia kia, mong không được đạt được Thương Thư hảo cảm, số ít lương thực không thành vấn đề. Liên ở đây lúc, thân vệ báo lại, báo, từ thứ, từ Nguyên Trực cầu kiến. Chu bất nghi âm thầm nổ nước bọn, một vị khác Nguyên Trực hình, ngươi tới chậm. Từ thứ đi vào căn phòng sau đó, vội vã nói ra, Thái cô nương, Giang Lăng sự tình quá mức khẩn cấp, tại hạ cảm thấy nhóm này lương thực hẳn là trước đưa đi về phía Nam mới. Thái Diễm trong tâm đại thạch rơi xuống, cả trái tim an định lại. Từ thứ năng lực làm việc không thể nghi ngờ, vừa mới nàng cũng là quá mức gấp gáp, đem vị này mưu sĩ quên, lúc này nếu Từ Nguyên Trực cũng nói như vậy, kia cứ định như vậy. Thái Diễm cười nói, Từ tiên sinh cùng Chu công ý kiến nhất trí, kia Nam Hạ vận chuyển lương thực chuyện, liền giao cho Từ tiên sinh. Chu công mau sớm xoay sở lương thực, đi một chuyến Trường An đi. Chương 278, cục thế biến hóa. Huệ Lý. Nơi này là nguyên bản Mã Siêu chỗ ở. Bởi vì Mã Siêu không hiểu tốt kinh doanh, nơi này và còn lại quận huyện cũng không có khác nhau quá nhiều, lúc này chính là càng lộ vẻ tiêu điều, phàm là cùng Mã Siêu từng có một ít giao tình người, đều chạy trốn tới địa phương khác. Tào Sung tính toán tạm thời trú đóng ở tại đây, thẳng đến chính mình đại quân đánh vào Lũng Tây. Nhân khẩu là cái vấn đề lớn a. Toàn quốc nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, đến Tây Bắc càng rõ ràng hơn. Tôn Thượng Hương nguyên bản không có cảm giác được cái vấn đề này, lúc trước tại Giang Đông chính là phi thường náo nhiệt. Sau đó đến Nghiệp Thành, cũng là một phiến thịnh vượng phồn vinh, nhân khẩu dày đặc. Người Hán là ít một chút, bất quá tại đây khương nhân cùng đệ nhân rất nhiều, bọn họ phần lớn cũng đều là lương thuận chi dân, có thể nhiều thu xếp bọn họ ở chỗ này định cư. Tào Sung lắc đầu một cái, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Người ngoại tộc tuyệt đối không thể vượt qua người Hán, nếu không vô cùng hậu hoạn. Tôn Thượng Hương nghi ngờ nói, vì sao nói như vậy? Tào Sung không có giảng giải cho nàng ngũ hồ luận hoa, dân tộc dung hợp vấn đề không phải đơn giản như vậy. Lúc này, Lữ Linh khởi sải bước đi vào, đưa tới một phong tình báo, chủ công, 800 dặm cấp báo đưa tới tình báo. Tào Sung mở ra xem phim khắc, sắc mặt trở nên âm u. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chiến tranh, thoạt nhìn hướng theo chính mình thay đổi càng nhiều, về sau sự tình đã không thể lại bắt chước lịch sử. Tôn Thượng Hương nghi hoặc hỏi, làm sao? Tào Sung liếc nàng một cái, đem thư tín đưa cho đối phương. Một lát sau, Tôn Thượng Hương thân thể run rẩy, hắn không phải sợ hãi, mà là khí. Làm sao có thể loại này? Chu công cẩn, hắn làm sao dám? Tào Sung thở dài, lúc này Tôn Quyền nhất định cũng biết, cũng sẽ cho Chu Du rất nhiều. Bất quá điều này cũng bình thường, là ta lơ là, ta cho rằng Tào Nhân tướng quân, trấn thủ Giang Lăng, liền không sơ hở tí nào. Lữ Linh khởi nhận lấy tin, xem một lát sau hỏi, làm sao bây giờ? Nước xa không giải được gần khác, chúng ta bây giờ đến gấp cũng vô ích, bất quá nếu đại chiến sớm mở ra, vậy liền nên Văn Xính tướng quân phát huy. Tào Sung vội vã viết thư, truyền về công xưởng, để cho Văn Xính thủy quân xuất chiến, lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Tào Nhân, tin tưởng Kinh Châu thủ quân. Tôn Thượng Hương thấp giọng hỏi nói, ngươi, nếu như ngươi phải đem ta nhốt lại, ta cũng có thể lý giải. Coi vậy đi, đừng đánh giá cao bản thân ngươi, quan hệ thông gia thành công Tôn Quyền đạt được lợi ích, ngươi cũng không cần giá trị lợi dụng. Cái này thiên hạ kiêu hùng, thoạt nhìn đều giống nhau, đều là thiên sát cô tình, căn bản không quan tâm người nhà. Tôn Thượng Hương trong tâm thở dài, nàng lại làm sao không rõ, vậy ngươi thì sao? Ta cảm thấy ngươi đồng dạng là kiêu hùng. Tào Sung nét miệng lên, lộ ra tự tin cười mịn, ta cùng bọn họ không giống nhau, ta có ta nói đường. Ngươi cũng có ngươi đạo lộ, ngươi tại chiến tranh phương diện có nhất định thiên phú, muốn nghịch thiên cải mệnh điều này có thể dựa vào ngươi chính mình. Tôn Thượng Hương sững sờ nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nam nhân, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp ứng. Nhưng mà, lúc này Tào Sung còn không biết, thứ hai lần Giang Lăng chiến tranh đã bạo phát. Lữ Mông xuất lĩnh mấy ngàn Đông Nô binh lính, tại Giang Lăng xung quanh ngăn cản hết thể muốn vào xuống sông Lăng vật tư. Lăng Thông Tất chủ yếu phụ trách ngăn cản Lý Thông viện quân. Chu Du Tất phái binh quấy rầy Kinh Môn, cùng lúc phái chủ lực quân đội ngăn cản Vu Cấm viện quân. Có thủy quân viện trợ, Đông Ngô binh lính chiếm cứ một ít ưu thế, viện quân tiến triển chậm chậm, muốn cứu viện đến Giang Lăng muôn vàn khó khăn. Thương Dương thủy quân quân doanh, Văn Xính không có gấp xuất trình, hắn đang chờ đợi. Một là chờ đợi Thượng Dung thủy quân vội về quân doanh, hắn binh lính vốn cũng không nhiều, nhất thiết phải toàn bộ điều động. Hai là hắn đang chờ đợi vật tư, không có lương thực, lại binh lính tinh nhuệ, cũng sẽ rất nhanh mất đi đấu trí. Văn Xính thấp giọng nói, cái này một lần sẽ để cho thiên hạ biết rõ, mạnh nhất thủy quân danh hảo nên đội chủ. Lúc đây Mã Siêu triệt để ổn định cục diện, hắn đã sớm phái sứ giả liên hợp để tộc cùng thương tộc, để cho phối hợp chính mình phản nghịch Tào Tháo. Cùng lúc hắn còn phái đi sứ người hướng về Trương Lâu cầu viện, yêu cầu kết làm đồng minh. Mã Siêu trong tâm hỏa diễm lần nữa bay lên, chỉ cần có thể triệt để chiếm cứ mảnh địa khu này, hắn vẫn có thể cắt cư một phương, làm một cái thổ hoàng đế. Một ngày này, Mã Siêu thu được một phong tình báo, mở ra sau đó, hắn đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Biết rõ Tào Tháo qua không tốt, ta liền vui vẻ. Tào Tháo hậu viện lần nữa bốc cháy, Mã Siêu còn có lòng tin cắt cư tại đây, chỉ bằng lưu lại về điểm kia quân đội, phòng thủ còn lộ vẻ chưa tới đi. Mã Siêu lập tức xuất binh, nhanh chóng tiến công xung quanh quận huyện. Nam An, Hán Dương, Vĩnh Dương ba huyện đầu hàng, chỉ có Ký Thành lựa chọn đóng chặt thành môn, tăng cường thành phòng, một bộ muốn tử thủ bộ dáng. Mã Siêu thống lĩnh đại quân, đứng tại Ký Thành dưới thành. La lớn, người trong thành nghe, Tào Tháo hôm nay tự lo không xong, trong lãnh địa đánh giá Tân Phát, Đông Ngô lại xuất động đại quân tiến công Giang Lăng, là sẽ không có bất kỳ gì viện quân. Các ngươi đầu hàng ta Mã Siêu, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Đầu tường, Lương Châu thứ sử Vi Khang bị dọa sợ đến toàn thân phát run, không nhẫn nhịn được ở nỉ non, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đầu hàng đi. Không có viện quân chúng ta thủ không ngừng. Đầu quân Dương phụ quát lớn, tướng quân không thể. Ngươi là triều đình nhận mệnh thứ sử, nhìn ta Mã Siêu hung hăng càng quái, có một ngày nhất định sẽ bại vong, đến lúc đó cho dù Mã Siêu có thể bỏ qua ngươi, thừa tướng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vi Khang không có tiếp tục nhắc tới đầu hàng, nhưng thanh âm vẫn run rẩy, vậy ngươi nói chúng ta có thể thủ ở sao? Một khắc quan viên Diêm Ôn lập tức nói ra, hôm nay thừa tướng chi tử, ngũ quan đem Tào Sung chính tại Tây Bắc chủ trì đại cục. Thương thư công tử nhân nghĩa danh truyền lần đại giang Nam Bắc, hơn nữa hắn chính là lấy thế yếu binh lực, đánh bại qua Mã Siêu. Nhìn đến tuyệt đại đa số văn quan võ tướng, một bộ tử thủ thành trì tư thế, Vi Khang cũng chỉ có thể nói ra. Vậy được rồi, chúng ta liền thử thủ một thủ. Thành bên trong nơi nào đó, học đường, một tên mười mấy tuổi thiếu niên chính tại khắc khổ đọc sách. Một hồi tiếng huyên náo đánh vỡ trường học bầu không khí. Hoàng Bét, Hoàng Bét, ngoại thành Mã tướng quân vây thành. Nghe nói Mã tướng quân thân cao chín thước, khí lực so sánh mãnh hổ còn lớn hơn. Ký Thành thủ không ngừng. Thiếu niên khẽ to mày, hắn nhớ tới chính tại đang làm nhiệm vụ phụ thân, hơi có chút bận tâm. Nhưng không giống với những thiếu niên khác, hắn thời gian dài dự tính các trưởng bối bàn tán quân sự, hắn hiểu được muốn công tòa thành thị tiếp theo độ khó khăn. Ký Thành không có dễ dàng như vậy công hạ đến. Thiếu niên chính là Khương Duy, tuổi gần 10 tuổi Khương Duy. Mà phụ thân hắn là Ký Thành công tạo, bọn họ Khương gia cùng Mã gia là quen biết cũ, hắn cũng đã gặp Mã Siêu. Xác thực là một vị mãnh tướng, chính là nghe phụ thân ngôn luận, từ khi Mã Siêu tạo phản, đó chính là bọn họ Khương gia địch nhân. Bọn họ Khương gia trung thành vì nước, sẽ không cùng nhân vật phản diện người làm bạn. Khương Duy phụ thân Khương Bính, lúc này chính tại trên tường thành bố phòng. Hắn nhìn đến phương xa kia cái viết Mã Soái Kỳ, thâm thẳm thở dài, hắn từng cự tuyệt Mã Siêu khởi sự mời, từ đó trở đi hai nhà sẽ lại vô tình phân. Lúc này rốt cuộc phải gặp nhau trên chiến trường sao? Hà tất phải như vậy đây? Thân là đại hán thần tử có cái gì không tốt? Bọn họ đã so sánh dân chúng tầm thường hạnh phúc nhiều, vì sao nhất định phải thu được quyền lực? Khương Quýnh nhìn về học đường phương hướng, đệ lại cán đao tay phải dùng lực nắm nắm. Vì là người nhà, vì là trung thần nghĩa sĩ, hắn sẽ tử chiến đến cùng. Chương 279, thủy quân trận đầu. Nghiệp Thành. Tào Tháo nhức đầu sắp đứt. Hắn phẫn nộ rút bảo kiếm ra, đem bàn chém thành hai khúc. Tôn Quyền tiểu nhi, lại dám lần nữa lúc xuất thủ, thật là khinh người quá đáng. Cửa thân vệ run sợ trong lòng, rất sợ lúc này lại có chuyện gì bưng, lúc này thừa tướng tâm tình cực bất ổn định, rất có thể chém người. Ngược lại Hứa Chử cùng Quách Gia trầm mặc đứng tại chỗ, không nói một lời. Hứa Chử là không sợ bị chém. Quách Gia chính là sẽ không tại lúc này vào trong, lúc này chủ công cần phát tiết, hắn khẳng định không nghĩ lúc này bị cấp dưới nhìn thấy nó khó chịu mất thể diện một màn. Phản loạn sự tình vốn không phải là cái gì đại sự, có Tào Tháo trở về chủ trì đại cục, có chút kẻ xấu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu mà Giang Lăng có sơ suất gì, kia trong lãnh địa thời cuộc nhất định hỗn loạn. Chính là lúc này vừa mới trải qua Tây Bắc đại chiến, tiêu hao không nhỏ. Hiện có binh lực cũng đều tại Ký Châu diện phản loạn, cơ bản không có dư lực tăng viện nữa Giang Lăng, cũng chỉ có thể dựa vào Dự Châu cùng Kinh Châu binh lính cùng tướng lãnh. Hắn thấp giọng nói ra, không biết Thương Thư có hay không có chuẩn bị, vạn nhất Giang Lăng ném, kia hắn công xưởng coi như không tính là an ổn nội địa. Không biết qua bao lâu, bên trong gian phòng truyền ra Tào Tháo thanh âm. Phúc Hiếu, ngươi vào đi. Quách Gia lắc đầu một cái, quyết định an ủi chủ công mấy câu, có lẽ Thương Thư thật có chút chuẩn bị. Thương Thư cái kia thủy quân chính là đạt được không ít, lúc này cũng nên ra thêm chút sức. Hán thủy, trường phản pha phụ cận. Mấy chục chiếc Đông Ngô thuyền nhẹ chính tại tuần tra thường lệ, bọn họ mục đích chính không phải chiến đấu, mà là giám thị Vu Cấm quân hướng đi, và đề phòng phía Bắc viện quân cùng đội vận chuyển lén lút qua sông. Lĩnh quân tướng quân Lăng Đạo, là Lăng Thông tộc huynh, là một vị hợp cách thủy quân tướng lãnh, đồng thời có đến Đông Ngô nhân thiên đúng là nước trên tự tin. Thiên hạ lại không có một chi ra dáng thủy quân, cái này sông lớn bên trong chính là chúng ta Đông Ngô sân nhà. Tướng quân nói đúng, nguyên bản Kinh Châu thủy quân còn có thể cùng chúng ta chống lại, có thể từ từ quy thuận Tào Tặc, cũng thay đổi thành phía Bắc Hạn quân vị. Đúng vậy, liền được. một đám không chứng kinh châu thứ hèn nhát. Nghe nói Giang Lăng đã bắt đầu thiếu lương thực. Ha ha, chết đói kia là cái gì xi măng thành bên trong tạp binh. Lăng Đào không có ngăn cản người thủ hạ ông sòm, bọn họ những ngày này thật sự là quá mức vô vị, bọn họ là thuần túy thủy quân, không có đăng nhập nhiệm vụ tác chiến. Ngay tại lúc này, phụ trách nhìn binh lính đột nhiên quát, phía trước đánh ra cờ hiệu truyền tin, có đoàn thuyền lớn từ phía bắc tới gần. Lăng Đào khẽ nhíu mày, điều này sao có thể? Phía bắc thủy quân sao? Căn cứ tình báo, tàu tạc số ít thủy quân đều đã điều chỉnh đến Sơn Đông Hoài Hà, hợp phi một đời. Phái người tới gần hỏi dò một hồi, chớ tới quá gần, cẩn thận một chút. Nưu Nhị sảng khoái tinh thần, lần này cướp được tiền phong nhiệm vụ, thật là toàn thân thanh thản thẳng thắn. Một đám loạn ngốc. Lão tử chính là đầu tiên đi theo Thương thư công tử một nhóm người. Lão tử chính là Thương thư công tử Tâm Phúc. Tương Dương phụ cận, ba chiếc ngũ nha chiến thuyền chậm rãi lái ra, lộ ra hắn răng nanh. Cái này ba chiếc chiến thuyền một chiếc lớn nhất, chính là chủ tướng chỉ huy thuyền, đặt tên không sợ, ý là không có gì lo sợ. Mặt khác hai chiếc chính là đặt tên là Bình Đông 1, Bình Đông 2, ý là Bình Định Giang Đông. Lúc này sở hữu đập cái toàn bộ trang bị, hơn nữa trải qua độ lại, mỗi chiếc ngũ nha chiến thuyền lên trang bị 5 đến 10 chiếc sàng tử nổ. Cùng lúc phân phối hai loại tên nỏ, loại thứ nhất là vì là bắn người, loại thứ hai chính là vì là phá hư địch nhân chiến hạm, ví dụ như cột buồm chờ một chút. Những này sửa đổi sàng tử nổ, đồng dạng làm nhỏ hình hóa xử lý, khiến cho khống chế tính, trang nỏ tốc độ, chiếm diện tích đều có lớn hơn cải thiện. Chiến hạm bong tàu, Văn Xính ánh mắt lấp lánh, nhìn về Nam Phương. Mà phía sau hắn, Thái Mạo chính mặt đầy lĩnh hót nói ra, "Văn tướng quân, quân ta thuyền nhẹ tuy nhiên cũng trang bị sàng nỏ, nhưng số lượng ít cũng không có quá lớn ưu thế. Ngươi phái ra một phần tiên phong, thật tốt sao?" Tuy nhiên một màn này thường xuyên xuất hiện, nhưng rất nhiều thủy binh vẫn cảm thấy có chút buồn cười, phải biết ban đầu Thái Mạo mới là cấp trên, mà Văn Xính chỉ là một tên phổ thông tướng quân. Mà bây giờ, nhân vật trao đổi, Thái Mạo còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí mỗi lần nói chuyện đều mang lĩnh hót. Đây là cái dạng gì cảnh giới a? Văn Xính không quay đầu lại, nhàn nhạt giải thích, nếu như ngay cả địch nhân thám báo không giải quyết được, vậy còn nói cái gì triệt để đánh bại Đông Ngô thủy quân. Ta chính là muốn hướng Chu Công Cận phát động khiêu chiến, chỉ nhìn hắn có dám tiếp hay không thu. Nưu Nhị đứng ở đầu thuyền, giống to, nhớ kỹ mục đích các ngươi ngọn, tìm cho ta địch nhân quan chỉ huy, thập trưởng, cái gì xạ kích, đừng đờ cờ mờ cho lão tử loạn xạ một trận. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Tiêu diệt hết đối thủ. Tiêu diệt hết đối thủ. Tiêu diệt hết đối thủ. Trận hình công kích, tấn công ta. Giết. 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 Lăng Đảo khi biết đối phương xác thực là thuyền nhẹ sau đó, lập tức bày ra trận hình công kích, nên hướng địch nhân đoàn thuyền lớn. Địch nhân không có chúng hình tàu thuyền, vậy còn sợ cái giám a? Bất luận đối phương là phía Bắc Hạn con vịt, vẫn là Kinh Châu thứ hèn nhát, còn không phải tùy tiện hành hạ người mới. Nưu Nhị đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm đối diện, trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy một tên mặc lên đặc biệt tướng lãnh, đứng ở mũi thuyền. Hắn cười lớn nói, đối diện người kia thật khôi hài a. Ta đang đợi được đạt đến đặt trước tầm bắn, hắn đợi thêm cái gì? Bên người thân binh, đồng dạng cười lớn tiến đến, hắn tại chờ tướng quân ngươi đại tiên thôi. Đối phương tốc độ thuyền không chậm, nhưng tính năng vẫn là so với bọn họ mới nhất thuyền nhẹ chậm một chút, hơn nữa từ khống chế thói quen nhìn, là Kinh Châu thủy quân. Lăng Đào khinh thường nói ra, bại tướng dưới tay, còn dám tới khiêu chiến. Đến đặt trước tầm bắn sau đó, cho ta mạnh mẽ xạ kích, cùng lúc thần tốc tiếp cận, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Chuyến đạt hoàn mệnh khiến sau đó, hắn liền muốn chuyển thân, rời khỏi đầu thuyền, ai cũng không muốn ở chỗ này làm bia sống. Vừa mới chẳng qua chỉ là khoảng cách quá xa, gấp mấy lần với tên nọ tầm bắn, là tuyệt đối khoảng cách an toàn. Đột nhiên, Lăng Đào nghe thấy kỳ quái tiếng xé gió, giống như là tên nọ, lại không giống như là tên nọ. Thân vệ sợ hãi nhìn thấy, đối phương trên thuyền đại nổ. Tướng quân cẩn thận. Nhưng mà đã trễ, hai cái giống như trưởng thành cánh tay trưởng đoạn nổ tiễn, giống như ném mâu một dạng bắn thủng Lăng Đào thân thể. Tốt đẹp bị giáp giống như yếu ớt giấy trắng, to lớn quán tính cùng xé rách cảm giác, tác dụng tại trên người một người, liền sẽ. Lăng Đào thân thể đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ. Lăng Đào một câu di ngôn cũng không có để lại, liền bị trong nháy mắt biểu sát. Đông Ngô thủy quân còn không biết phát sinh cái gì, cái này hết thảy quả thực quá nhanh. Bọn họ chỉ thấy mấy chục hắc ảnh bay về phía mấy phe đoàn thuyền lớn, sau đó chính là thảm thiết thương vong. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi gì, bọn họ vô ý thức khống chế tàu thuyền, tiếp tục tấn công. Mỗi con thuyền chỉ độc lập tính, bảo đảm thủy quân sĩ khí, bọn họ còn không biết quan chỉ huy đã tử trận. Nưu Nhị cười như điên nói, ha ha ha, cảm giác không sai, thật chuẩn, tiếp tục nhét vào tên nỏ. Hắn đồng dạng đang đợi song phương tới gần, sau đó tên nỏ đối sạng, đã đến tiếp sau này tiếp mạn thuyền chiến. Thủy quân đối chiến, không có tiếp mạn thuyền chiến thì đồng nghĩa với mất đi linh hồn, cũng không cách nào chứng minh bọn họ chính là muốn so với đối phương mạnh. Chương 280, bang đốc chiến. Tiếp mạn thuyền chiến hoàn toàn dựa vào là ngạnh thực lực. Nưu Nhị nhớ tới trong khoảng thời gian này không phải người thao luyện, trong mắt thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất, mỗi ngày vung lên đại đao trong tay, mệt mỏi liền chính mình đại thương đều dùng không. Nưu Nhị lập tức liền bị hưng phấn cùng cuồng nhiệt che giấu. Văn Xính tướng quân nói rất đúng, lúc đó chảy mồ hôi, cuối cùng đều sẽ diễn biến thành địch nhân máu tươi. Nưu Nhị vô ý thức một cái sở trên thân bị giáp, đây chính là Thương thư công tử vì là bọn họ nhánh thủy quân này chế tác riêng, giá cả thậm chí muốn vượt qua một nửa tốt đẹp khải giáp. Giết. Nưu Nhị hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực, một bước thoát ra. Giết. Tào Xung các thủy binh, điên cuồng hét lên một tiếng, chủ động hướng về thiên hạ đệ nhất thủy quân phát động khiêu chiến. Những thủy binh này bước đi như bay, giống như trong rừng rậm con vượn, xuyên toa tại lượng thuyền ở giữa. Có thể làm được tiên phong đều là ưu tú nhất thủy binh, đều là mỗi lần nhảy dây diễn kịch bên trong tốt bao nhiêu, bọn họ cũng có cực kỳ khen thưởng, đó chính là dưới chân cặp kia tầm thường dày. Đó là thủy quân chuyên dụng ưu chất quân hoa, chẳng những nhẹ, phòng hoạt, càng là nhân tài ưu tú biểu tượng. Đông Ngô thủy binh quan chỉ huy đã chết, vốn là không có người đáng tin cậy, hiện tại lại gặp phải cuồng phong bạo vũ một dạng tiến công, hoàn toàn ứng phó không kịp. Nưu Nhị chém chết một tên Đông Ngô binh lính, đột nhiên phát hiện lại cũng không có đứng yên địch nhân, liền cái này mới vừa bắt đầu liền kết thúc. Bởi vì không có quan chỉ huy, Đông Nô thủy quân phát hiện không đúng, nghĩ muốn chạy trốn lúc đã tới không kịp. Chu Du vừa mới trở lại trên thuyền, vừa mới lại là một đợt tiểu thắng, đem Vu Cấm đánh lui. Ha 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 ha, muốn vận chuyển lương thực đi qua, quả thực nói chuyện viển vông. Chu Du cất tiếng cười to đến, đột nhiên nhìn thấy Bàng Thống sắc mặt khó coi, hắn mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, trầm giọng hỏi: Sĩ Nguyên, làm sao? Đô đốc, phía trước truyền đến chiến báo, quân ta đội tuần tra toàn quân bị diệt, mấy chục chiếc thuyền nhẹ cũng bị địch quân tù binh, căn cứ vào trốn về thủy binh báo cáo, tàu ra thuyền nhẹ trên gắn có sàng tử nỗ, còn chưa tiếp chiến bắn liền giết đội tuần tra thủ lĩnh Lăng Đảo. Hơn nữa, tiếp mạng thuyền chiến chúng ta cũng là hoàn toàn bị áp chế. Làm sao có thể? Tào Tháo thủy quân không phải đều tại phía đông sao? Bàng Thống lắc đầu một cái, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao lại có thủy quân tại Hán thủy, hơn nữa tinh nhuệ như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, có phải hay không là Tào Xung cái kia thủy quân, sau khi chiến tranh kết thúc, cái kia thủy quân liền biến mất. Chúng ta đều suy đoán là giải tán gầy dựng lại, có thể hay không vẫn luôn ở đây bí mật huấn luyện. Chu Du ở trên thuyền đi dạo, tản bộ, một lát sau trầm giọng nói ra, nếu quả thật là loại này, địch nhân kia liền không có khả năng chỉ có điểm như vậy quy mô, hẳn sẽ có thuyền lâu ở phía sau. Bàng Thống suy tư đã lâu, mới chậm rãi nói ra, thật là loại này, tình huống kia coi như có chút khó giải quyết, một khi chúng ta bị quân địch thủy quân dây dưa kéo lại, viện quân liền có thể đột phá phòng tuyến. Một khi bọn họ ngăn cản kinh môn, vậy thì đồng nghĩa với đến Giang Lăng. Chu Du nắm chặt nắm đấm, tuyệt đối không thể để cho Vu Cấm vận lương đi qua, hỏa tốc đi triệu tập Lăng Thống đến, trước cùng Vu Cấm quyết chiến. Thạch Dương Lý Thông, liền để hắn tới đi, hắn về điểm kia lương thực cũng liền đủ quân đội mình ăn. Bàng Thống có chút lo âu, nếu mà không thể nhanh chóng đánh bại Vu Cấm, vậy ta quân rất có thể sẽ bị hai mặt giáp kích. Chu Du run run áo choàng, trên mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tự tin, nếu mà một cái Vu Cấm đều có thể ngăn cản ta, vậy còn nói cái gì cầm xuống Giang Lăng. Hoại lý, Tào Xung hôm nay có phần phiền não, lúc này truyền tin thật sự là quá chậm. Kinh Châu đến chỗ này, lại cần đi qua vài lần truyền đạt, cũng không có cái gì rộng rãi quan đạo. Lữ Linh Khởi từ tốn nói, chủ công, Văn Xính tướng quân thủy quân thật không cần lo lắng. Ta thấy qua Đông Nô thủy quân, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Ta biết, chỉ là không cách nào biết được thật sự lúc tình báo, thật sự là làm cho không người nào có thể an tâm. Làm sao có thể biết rõ thật sự lúc tình báo? Ngươi cũng không thể mỗi một trận đều là thân chinh đi. Được rồi, là ta vấn đề. Tào Xung thở dài, tuy nhiên đi tới nơi này nhiều năm, nhưng hắn vẫn là hoài niệm hậu thế hệ thống truyền tin. Lúc này, Tôn Thượng Hương chậm rãi đi tới, nàng mấy ngày nay nghĩ rất nhiều, nàng làm sao thôi diễn đều cảm thấy Giang Lăng phòng thủ cơ hội không lớn. Thương thương, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao? Đương nhiên, lần này chiến tranh lại không phải ngươi nguyên nhân, có thể ta cuối cùng là người Tôn gia, ta muốn đi một chuyến Kinh Châu, nếu mà Giang Lăng vẫn còn ở cố thủ, ta có lẽ có thể khuyên một khuyên Chu Du. Tôn Thượng Hương nhìn thấy Tào Xung tiềm lực, đợi một thời gian, người tiểu nam nhân này nhất định đáng sợ hơn. Giang Đông chủ động khiêu khích, quả thực không quá sáng suốt. Tào Xung sững sờ, đột nhiên cười to lên. Tôn Thượng Hương liễu mi dựng thẳng, ta biết Chu Du sẽ không nghe ta một vị phụ nhân lời nói, nhưng ta là ôm lấy tử trí đi, ngươi cũng không đến mức cười nhạo ta đi. Lữ Linh Khởi vội vàng giải thích, Tôn cô nương, ngươi hiểu lầm, chủ công không phải cười nữa, ngươi quyết tâm. Đang khi nói chuyện, Lữ Linh Khởi vẫn không quên liếc nhìn Tào Xung, lại được đối phương khẽ gật đầu sau đó, nàng mới tiếp tục nói, Kinh Châu có bí mật huấn luyện mới nhất thủy quân, bọn họ có đánh bại Giang Đông thủy quân thực lực. Không thể nào. Tôn Thượng Hương vô ý thức phản bác, nhưng lại cảm thấy lời này bị tổn thương người, vội vã tiếp tục giải thích, Chu Du vung xuống thủy quân, là Giang Đông tinh nhuệ nhất thủy quân, bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ đã ở trên thuyền lớn lên, bọn họ chính là vì nước mà sinh. Tào Xung nhàn nhạt giải thích, nhánh thủy quân này, nếu mà tại chiến thuyền, trang bị, chiến đấu ý chí, cường độ huấn luyện đều vượt qua Giang Đông, kia chẳng lẽ là thủy mà mọc ra trọng yếu như vậy sao? Tôn Thượng Hương mặt đỏ dần lên, nàng không tin. Nàng không tin có chiến thuyền có thể so sánh Giang Đông chiến thuyền còn muốn ưu tú, nàng không tin có một nhánh quân đội tại bất kỳ phương diện nào đều vượt qua Đông Nô thủy quân. Lần này ta cũng không cùng ngươi cược, giảm bớt ngươi ngay cả người đều muốn thua ta. Tào Xung bất ngờ không còn lo âu, hắn tại cho đối phương giải thích cùng lúc, cũng đưa chính mình tăng cường lòng tin. Ngay tại lúc này, thân binh báo lại, báo, tử tướng quân đưa tới tin tức. Nói, hôm nay Thiên Thủy quận chỉ có Ký Thành vẫn còn ở cố thủ. Ký Thành chính tại hướng về quân ta cầu viện. Tào Xung phất tay một cái, tỏ ý tự mình biết. Đây là hắn cái thứ nhì chuyện phiền lòng, bởi vì Kinh Châu đột nhiên đại chiến, hắn muốn thuyền bè và lương thảo đều không có vận đến, kia lúc này lại không thể vội vàng ổ ạt tiến quân. Ma Siêu, Khương Nhân, để tộc người. Còn có không biết lúc nào sẽ tới Trương Lô viện quân, đơn độc một cái đều là nhược kê, có thể lúc này hợp binh một nơi, xử lý vẫn còn có chút phiền toái. Chắc không được trên lịch sử Hạ Hầu Uyên, không thể giải quyết rơi cái vấn đề khó khăn này. Ngay tại lúc này, thân vệ lần nữa báo lại, Bàng tướng quân cầu kiến. Để cho hắn vào đi. Bàng Đức đi vào căn phòng sau đó, liếc mắt nhìn thấy hai vị cô nương, hắn gần đây nghe nói một ít lời đồn, Thương thư công tử kinh tài tuyệt diễm, nhược điểm duy nhất chính là hào sắc. Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng chủ công nữ nhân, chủ công, thuộc hạ nghe Ký Thành cầu viện, đặc biệt tới chiến tiếp viện. Tiếp viện. Hạ quan đối với chỗ này có phần quen thuộc, nơi đây nhiều núi rừng, tiện bề ẩn nút. Quân ta lại chiếm cứ Nhai Đỉnh cứ điểm, hạ quan yêu cầu dẫn dắt vung xuống binh lính, bước vào chiến trường. Mã Siêu quân không quen công thành, thành bên trong thủ tướng nếu mà nghe thấy viện quân đã đến, thủ thành thái độ nhất định kiên quyết. Chương 281, ngươi có thể phòng vệ tiếp theo đánh sao? Tào Xung do dự nói ra, thế nhưng, ngươi binh lính đều là kỵ binh. Chủ công, hạ quan vung xuống binh lính bộ chiến thực lực đồng dạng xuất sắc. Phải không? Cái này cũng không là đùa, Bàng tướng quân, ngươi có lòng tin này sao? Đức Nguyện lập hạ quân lệnh trạng. Rất tốt, ta đáp ứng. Ngươi còn có yêu cầu gì? Tào Xung gật đầu đáp ứng. Tôn Thượng Hương ánh mắt trợn thật lớn, vội vàng nói, chủ công, hay là cùng chư vị tướng quân thương nghị một chút đi. Nàng là muốn nhắc nhở đối phương, đây chính là hàng tướng, hơn nữa nghe nói hắn còn có gia nhân ở Lũng Tây, ngươi đây chính là thả hổ về rừng. Tào Sung cười nói, cần phải cùng chư vị tướng quân thương nghị một chút. Bàng Đức quỳ một chân trên đất, vừa muốn nói gì, chỉ nghe Tào Sung tiếp tục nói, bàng tướng quân chính mình binh lính có chút thiếu, ta muốn bao nhiêu phân phối cho hắn một ít binh lính. Dùng ngươi thì không nên nghi ngờ người, ta tin tưởng bàng tướng quân trung thành. Bàng Đức ôm quyền nói, ta người bị quốc gân, cho dù tái chiến chết cũng sẽ không phản địch, ta thả rằng quốc gia quỷ cũng sẽ không lại làm tặc nhân em. Phòng nghị sự. Tào Sung chậm rãi nói ra bàng Đức kế hoạch. Ngụy Duyên dẫn đầu bước ra khỏi hàng, chủ công, loại này quá mức mạo hiểm, một khi bàng tướng quân có sơ suất gì, kia sĩ khí quân ta nhất định bị đả kích lớn, lại nghị có hành động liền khó. Còn lại chư làm tướng dẫn cũng mang theo vẻ lo âu, như thế trọng dụng hàng tướng, thật sự là quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Bàng Đức không nói một lời, hắn cũng đang chờ đợi Tào Sung quyết định sau cùng. Tào Sung sắc mặt như thường, ta minh bạch các ngươi lo âu, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở lệnh minh trên thân. Ta muốn tìm bọn các ngươi thương nghị là ai nguyện ý cùng nhau bước vào thiên thủy. Đây cũng là một cái khảo nghiệm, Tây Bắc vô luận địa hình vẫn là hoàn cảnh đều so sánh phức tạp, về sau cần lưu lại đủ phòng bị binh lực. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh có chút an tĩnh, Tào Sung cũng không vội vã, cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi. Chẳng ai nghĩ tới, cái thứ nhất đi ra là Lữ Kiền, thương thư công tử, ta nguyện ý thử một lần. Hắn thấy được trong quân nhân tài liên tục xuất hiện, cùng hắn liền làm như vậy thấu người quang minh chính đại, còn không bằng đụng một cái vớt điểm quân công. Trương Hổ trung thành với quyết định, tiến đến một bước, chủ công, ta cũng nguyện ý đi theo bảng tướng quân xuất chiến. Rất tốt. Tào Sung vốn là muốn cho Trương Hổ với tư cách phó tướng đi theo bằng Đức, nhiệm vụ lần này có thể rất tốt đoán luyện hắn năng lực. Ngụy Duyên sắc mặt khó coi, Trương Hổ cái này tiểu tử điên sao? Hãm trận doanh không thâm sao? Tại sao phải đi theo lão kia tiểu tử? Lúc này, hãm trận doanh tác dụng cũng không lớn, Mã Siêu kỵ binh tinh nhuệ đụng phải hủy diệt tính đả kích, lúc này chỉ cần chính diện chiến đấu, bọn họ tất thắng. Tào Sung tiếp tục nói, mang đủ tiếp tế, đem ta nhóm sở hữu cá mặn làm đều cho người các ngươi. Lệnh Minh mặc dù là chủ tướng, cũng không nên vận động, nhớ kỹ các ngươi chỉ trích là kiềm chế. Bàng Đức quỳ một chân trên đất, hai mắt trừng tròn xoe, lóe kiên nghị ánh mắt. Định không phụ chủ công nhờ vả. Hôm sau Bàng Đức, Trương Hổ, Lữ Kiền xuất lĩnh 2000 binh lính, chạy tới Nhai Đỉnh, muốn ở chỗ này bước vào Thiên Thủy quận. Thúc địa. Phẫn nộ Lưu Trương phái đại quân, thảo phạt Lưu Bị. Phú Lăng, Gia Cát Lượng dẫn dắt sở hữu Lưu Bị quân, chia làm hai đường tiến quân thành đô. Một đường vì là Gia Cát Lượng, Trương Phi thống lĩnh lục quân, tiến công Đức Dương, lại lấy thành đô. Một đường vì là Triệu Vân thống lĩnh thủy quân, vùng ven sông hướng lên, đi thu nhập thêm, lấy thành đô. Lưu Trương giống như dẫn sói vào nhà con cừu nhỏ, không có tường rào cùng vòng rào, làm sao có thể ngăn cản Lưu Bị bầy sói. Tăng Ca, trong phòng nghị sự, Mã Tắc chính tại thẳng thắn nói, Tắc đề nghị tướng quân phát động hết thể lực lượng, đánh lén Phù Lăng. Như vậy thì tương đương với đoạn Lưu Bị đường lui, một khi chiến sự tiền tuyến bất lợi, kia Lưu Huyền Đức nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng Trung im lặng không nói, hắn từ khi chiếm lĩnh nơi đây sau đó, làm tối đa chính là lôi kéo địa phương Nam An. Man tộc tuy nhiên lối sống nguyên thủy, nhưng không phải ngu ngốc, người nào đối tốt với bọn họ, người nào chỉ là muốn bóc lột bọn họ, những này man tộc rõ ràng. Hiện tại phát động mấy ngàn man tộc, giúp đỡ chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Chính là ban đầu thương thư để cho tận lực không muốn bại lộ chính mình, chờ đợi song phương Nam Bắc giáp kích chi thế. Hơn nữa, hiện tại Giang Lăng cũng tại phát sinh chiến sự. Hoàng Trung lắc đầu một cái, ta cảm thấy còn không phải lúc. Thương thư nói đúng, để cho Lưu Bị chiếm lĩnh thuộc địa cũng không có quan hệ. Mã Tắc mặt đầy thất vọng, lần nữa khuyên đến, Phù Lăng không thể nào có quá nhiều viện quân, hơn nữa Lưu Bị mất lòng dân, địa phương cũng sẽ không có quá nhiều trung thành người. Chỉ cần ta nhóm có thể phòng thủ Quan Vân Trường viện quân, đó chính là thiên đại công lao a. Ngươi nói có lẽ có đạo lý, nhưng trong đó không xác định nhân tố quá nhiều, kém xa tiếp tục tại nơi đây kinh doanh. Được rồi. Mã Tắc có chút tiếc nuối, hắn mộng tưởng là mang binh đánh trận, mà không phải là một người quan văn. Kinh Châu chiến trường. Vu Cấm nhìn đến trong tay tình báo, trong tâm thở ra một hơi dài, thương thư công tử thủy quân chịu đến tiếp viện là tốt rồi, cho dù không thể đánh bại Chu Du, có thể kiềm chế nó một nửa quân đội, bọn họ vận lương đội là có thể đột phá. Ngay tại lúc này, thân binh báo lại, báo, Chu Du quân chính hướng về ta quân doanh mà giết đến, số người không ít. Vu Cấm nhíu mày, lúc này đã qua giữa trưa, Chu Du đây là muốn làm cái gì? Sau đó, hắn lộ ra hiểu ý nở nụ cười, thoạt nhìn Chu Công Cẩn cũng biết thủy quân sắp tới cứu viện, hắn cấp bách. Vậy ta liền muốn tốt tốt sẽ gặp hắn. Vu Cấm tự mình giáp trụ chỉnh tề, nổi trống tuyên chiến. Chính diện ứng chiến, song phương chiến lực chênh lệch không bao nhiêu, một phen chém giết thẳng đến hoàng hôn, song phương mỗi người mới bãi binh. Trở lại doanh địa sau đó, Vu Cấm cười lạnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, tối nay gấp 3 lính tuần tra lực, đem thám báo tất cả đều thả ra ngoài, nếu mà ta đoán không lầm, kia Chu Công Cẩn phải là tính toán ban đêm tập kích doanh. Phó tướng hai mắt tỏa sáng, tướng quân kế hay, ta liền cảm thấy kỳ quái, Chu Du vì sao quái lạ đến tiến công, nguyên lai là ý định này. Nửa đêm đã qua, Vu Cấm doanh địa, cây đuốc hừng hực. Vu Cấm ngồi ở bên trong đại trướng, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cần chờ thượng tam thiên, đợi viện quân đến, kia thắng lợi cây cân ắt sẽ nghiêng về với hắn. Giết, giết. Tiếng la giết đột nhiên từ doanh địa bốn phía vang dội. Vu Cấm hai mắt bất thình lình mở ra, hoắc một hồi đứng lên, nắm chặt trường thương trong tay, la lớn, giết địch, tối nay nhất định gọi Chu Công Cẩn đại bại trở về. Đột kích ban đêm quan trọng chính là đột nhiên, một khi địch nhân có phòng bị, kia đột kích ban đêm bình thường không chiếm được tiện nghi gì. Trong đêm tối đột nhiên bước lên đại lượng cây đuốc, đông nô binh lính từ bốn phía bày ra tấn công. Bắn tên. Chỉ một thoáng đại lượng mũi tên bắn ra, bay về phía trong đêm tối đông đóm. Đông nô binh lính tiến công thái độ kiên quyết, giống giận tiếp tục tấn công. Vu Cấm mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, phòng bị hậu quân, chớ bị địch nhân xuyên không. Một lát sau, phía sau trong bóng tối tiếng la giết đột nhiên vang dội, giống như đốt liên xuyên pháo cối, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Đêm nay chú định không bình tĩnh, Đông Nô quân công mãnh liệt, Vu Cấm quân phòng kiên quyết. Đánh lén phải trả giá thật lớn sẽ phải phần lớn. Hướng theo cái thứ nhất hỏa quang không đi về phía trước nữa, hỏa quang về phía sau di động. Vu Cấm cười lớn tiếng nói, Chu công cần không gì hơn cái này, kỵ binh truy kích. Chu Du bại, đại quân bắt đầu chậm rãi rút lui, lại gặp phải truy sát, trực tiếp hướng đông mới chạy trốn, thẳng đến Hán thủy bờ sông mới mượn thủy quân ổn định trận hình. Chu Du leo lên thuyền lớn, mang trên mặt thâm sâu mệt mỏi, có thể về tinh thần hẳn là hưng phấn dị thường, hoàn toàn không có đánh bại trận sau đó ủ rũ. Vu Cấm sao? Nếu mà ngươi còn có thể phòng vệ tiếp theo đánh, vậy ta liền thừa nhận ngươi là hiện thời danh tướng. Chương 282, vì là bằng hữu ta nguyện ý lưu lại. Vu Cấm quét dọn xong chiến trường, cũng có chút mệt mỏi, một đêm dày vò, ai cũng không chịu được a. Lưu lại chỉ thủ vệ binh, hắn liền đi nghỉ ngơi. Hết thảy trở nên yên tĩnh, không biết qua bao lâu, bầu trời dâng lên màu trắng bạc, một ngày mới liền tới đến. Ngay tại lúc này, sở hữu tia sáng lần nữa biến mất, lần nữa chuyển thành thâm trầm bóng đêm. Chỉ có điều trước bình minh hắc ám, đến nhanh, đi cũng nhanh. Làm hắc ám tản đi lúc, trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn nhiều đội trầm mặc đi về phía trước binh lính, bọn họ không có hô to tiểu nhân gọi, mà là ngậm đồng tiền, có ở sau lưng từng cái túi vải lớn, thật giống như có một mỗi cái bình sứ bọc quanh tại bên trong. Thủ trại binh lính, lúc này một nửa đã tựa vào doanh địa trên hàng rào ngủ, số ít không ngủ cũng là mê man. Một tên binh lính, đột nhiên run một cái, mắt tiểu dâng trào, hắn vội vã chạy chậm đi tới khắp ngóc ngách, tháo gỡ túi quần giải quyết vấn đề cá nhân. Đưa lên cố, hắn vô ý thức liếc mắt nhìn phía bắc. Sau một khắc, hắn xoa xoa con mắt, buồn ngủ trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Đó là cái gì? Địch tấn công. Ngay tại hắn kêu lên trong nháy mắt, địch nhân binh lính đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, chạy nhanh. Lăng Thống xông vào đội ngũ phía trước nhất, hắn la lớn, thiêu hủy đối phương toàn bộ lương thực, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Đây mới là Chu Du chính thức chiến thuật bố trí, thông qua chính diện chiến tranh, đột kích ban đêm phương thức đem địch nhân sự chú ý toàn bộ dẫn tới Nam phương đi. Lăng Thống binh sĩ, tất thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào phía bắc, ở chỗ này lúc phát động nhất kích chí mệnh. Vu Cấm tại ổ nào bên trong thức tỉnh, hắn nhảy xuống giường, một cái tóm lấy đứng nghiêm một bên trường thương, vọt ra doanh địa. Sau một khắc, hắn ngây ngô ngây tại chỗ, trong hai tròng mắt tất cả đều là cháy hừng hực đại hỏa. Cái hướng kia là vận lương đội. Cái này hỏa thế là tất cả lương thực đều bị thiêu hủy. Âm hiểm Chu Du, ta và các ngươi liều mạng. Vu Cấm xuất lĩnh thân vệ xông lên. Lăng Thống cầm trong tay đại đao, nên đón. Ha ha ha, Vu tướng quân, vẫn là nhà chúng ta đô đốc càng hơn một bậc đi. Chớ có can dỡ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Hoại lý. Tào Sung trải qua hơn ngày chờ đợi, rốt cuộc có tin tức tốt chuyển đến. Chu Bất Nghi áp tại quân lương, đã qua Trường An. Hắn rốt cuộc thở ra một hơi dài, có tiếp tế là tốt rồi. Tào Tháo cũng không phải không có an bài, mạng hắn lạc Dương Trung Diêu Trinh điều lương thực, tiếp viện quan trung, có thể lúc này nào có nhiều như vậy tích trữ lương thực. Tào Sung cũng chỉ có thể đề nghị giảm bớt vận chuyển lương thực, tận lực không cho bách tính tạo thành quá nhiều cái nhiễu. Chiếm được tin tức này, Tào Sung cũng rốt cuộc bắt đầu xử lý chất chứa công tác. Nói là chất chứa, kỳ thực cũng chính là cuối cùng chờ hắn đánh nhịp. Có liên quan dân chúng địa phương chính sách, Quách Hoàn, Tần Hiến Anh phối hợp cổ hủ đã bước đầu hoàn thành. Trước tiên đăng ký tạo sách, miễn trừ nay minh 2 năm thuế má, cùng lúc chiêu mộ nông dân tổ kiến đồn điền. Thương nhân các dân tộc thiểu số chính sách còn chưa chính thức đề xuất, lúc này cũng chỉ là nhiều mặt liên lạc, sàng lọc chọn lựa thân mật người Hán dân tộc thiểu số bách tính. Vài ngày sau, Tào Sung nhìn thấy Chu Bất Nghi. Hai người một phen thương lượng sau đó, Tào Sung thở dài nói, không nghĩ đến cư nhiên sẽ phát sinh sự tình như vậy, may nhờ có Nguyên Trực ngươi. Thương thư nói đùa, nếu không phải là ngươi bố trí thỏa đáng, có lương thực có binh, kia Giang Lăng trận chiến này liền thật nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi tại Nam Dương hy vọng vượt quá ta tưởng tượng, ta nói chuyện muốn mượn lương thực, vì ngươi chuyển vận quân lương, sở hữu thế gia đều ra lương thực, thậm chí rất nhiều bách tính đều tự phát quyên tặng lương thực. Tào Sung cười một tiếng, thế gia đại tộc cũng không phải cái gì cũng sai sao. Lúc này, Chu Bất Nghi dò xét hỏi, ngươi nói Văn Xính tướng quân thủy quân, có thể chống đỡ Chu Du thủy quân sao? Ta có lòng tin. Nếu mà Chu Du dám chính diện chiến đấu, vậy ta quân tất thắng. Chu Bất Nghi lớn tiếng cười to, ta liền thích thương thư người tự tin. Lần này lương thực cho ngươi đưa đến, ta cũng nên trở về, vốn tưởng rằng Trường An có thú vị, kết quả còn không bằng Kinh Châu một cái huyện thành. Tào Sung lộ ra một cái cười xấu xa, Nguyên Trực, đến cũng đừng gấp gáp đi, ta có thể cho ngươi tìm mấy cái khương nhân cô nương. Coi vậy đi. Một luồng quái vị. Tào Sung liếc một cái, xem ra đã thử qua. Lưu lại giúp ta đi, tại Trường An giúp ta ổn định cục diện, chỉ cần ngươi không trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta cho phép ngươi làm một ít khác người sự tình. Ngươi biết ta không muốn làm quan. Cầm lấy tính giúp ta một đoạn thời gian, chờ đến Tây Bắc hoàn toàn ổn định, để cho ngươi trở lại phồn hoa Kinh Châu. Thương thư a, ta chí không ở chỗ này, hà tất làm khó ta đây? Ta sẽ tứ xứ vơ vét mỹ nữ, đến chỗ ở của ngươi làm thị nữ. Kinh Châu các mỹ nữ đều đang đợi ta đây. Chu Bất Nghi vừa nói, đột nhiên nhìn thấy Lữ Linh Khởi đã rút ra nửa đoạn đoàn đao, hàn quang đâm thẳng hai mắt, để cho sống lưng phát rét. Hắn đột nhiên thoại phong biến đổi, nữ nhân tính là gì? Vì là bằng hữu, ta nguyện ý lưu lại giúp ngươi. Tào Sung tại hắn đầu vai không nhẹ không nặng vỗ vỗ, ta biết ngay Nguyên Trực ngươi bạn chí cốt. Đây là hắn quyết định nội bộ Trường An người phụ trách, sau cuộc chiến cổ hủ nhất định sẽ trở lại Nghiệp Thành, mà đến tiếp sau Trường An vẫn là một cái vô cùng trọng yếu trạm trung chuyển. Có nhóm vật tư này, đặc biệt là vận thâu thuyền sau đó, Tào Sung quyết định hướng về Mã Siêu phát động tiến công. Ngai đỉnh Nam Vương. Tại đây tên là Bảy Gia Liễu Thành, là một tòa không huyện lớn thành, xung quanh núi cao vần quanh, phụ cận chỉ có nơi này có một đầu không tính rộng rãi đường. Lâu này, liền hình thành một tòa tụ cư địa. Bảy Gia Liễu Thành mấy cái không có bất kỳ phòng ngự năng lực, thành tường thấp lùn chỉ có thể ngăn trở dã thú bước vào, tại đây cũng không cần thiết đề phòng, Thiên Thủy quận mấy cái trên trọng trấn quê, ký thành đều tại Nam Phương không xa.
Trương Hổ, Lữ Kiền xuất lĩnh hơn ngàn người đột nhiên xuất hiện ở nơi cửa thành, cái này có thể dọa sợ địa phương đội trị an.
Huyện trưởng vội vã đuổi ra, đầu đầy mồ hôi lạnh. Những này đi lính cũng không là đều nói quý củ, một cái không tốt, chính mình coi như đầu người khó giữ được.
Huyện trưởng chút một cái mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm suy nhược, không biết tới là vị tướng quân nào.
Ngũ quan đem Tào Xung vung xuống, Trương Hổ.
Ngũ quan đem Tào Xung vung xuống, Lữ Kiền.
Huyện trưởng sống lưng lạnh cả người, đây là đại hán triều đình người. Đây chẳng phải là nói lại phải đánh trận. Phải làm sao mới ở đây?
Trương Hổ tiến đến một bước, thanh âm vang dội, ta hỏi ngươi, Thiên Thủy cục thế làm sao, đem ngươi biết rõ nói hết ra.
Huyện trưởng, mấy ngày trước, Lương Châu thứ sử Vi Khang đầu hàng, ký thành đã bị Mã Siêu tướng quân chiếm lĩnh. Hiện tại toàn bộ Thiên Thủy quận trên danh nghĩa, tất cả thuộc về Mã Siêu tướng quân.
Trương Hổ trong tâm kinh sợ, không nghĩ đến bọn họ hay là đến chế một bước, hiện tại chỉ có thể làm kế hoạch thứ hai.
Hắn trầm giọng nói ra, phản tặc mà thôi, không xứng đáng tướng quân.
Triệu tập thành bên trong sở hữu bách tính, gia cố thành tường.
Tướng quân, thành bên trong bách tính đều là nghèo khổ người, bọn họ vốn là ăn không no, tái xuất lao dịch, sợ rằng
chúng ta nuôi cơm, bao ăn no.
Huyện trưởng hai mắt tỏa sáng, thật muốn hỏi vấn đối mới, ngươi xem ta có được hay không, ta cũng nghĩ ra lao dịch.
Hắn cũng không phải mỗi ngày trôi qua tham ăn no.
Ký thành.
Mã Siêu trầm giọng nói ra, đem Vi Khang đầu người treo lên trên cửa thành, triệu tập sở hữu quan viên nghị sự.
Truyền đạt hoàn mệnh khiến sau đó, hắn lại quay đầu đối với một gã khác thân binh nói, điều tra thành bên trong sở hữu quan viên, có nhi tử chọn nhi tử, không có con cháu chọn phụ mẫu, đem đưa đến lịch thành đi. Nói cho các quan viên, ta sẽ ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi bọn họ.
Chương 283, chiến sự lại nổi lên.
211 năm tháng 10.
Tào Xung chính thức hạ lệnh, Từ Hoảng, Trương Hợp xuất binh tiến công ký thành.
Tây Bắc chiến sự giai đoạn thứ 2 chính thức bắt đầu.
Một ngày này, Mã Siêu vừa mới chiêu đãi khách quý, Khương tộc bộ lạc thủ lĩnh, Đệ tộc bộ lạc thủ lĩnh, Trương Lâu quân đại tướng Dương Ngang. Nếu không thể chiếm cứ toàn bộ Ung Lương hai châu, vậy liền tại Lũng Hữu làm cái thổ hoàng đế, cũng là không sai. Bọn họ nhiều mặt thế lực liên hợp, nơi đây lại cách Trung Nguyên xa xôi, chắc hẳn kia Tào Tặc cũng là ngoài tầm tay với. Tại đây nghĩ phát động 10 vạn đại quân, tiếp tế đó là muôn vàn khó khăn. Muốn vận chuyển đại lượng khí giới công thành, càng là hoàn toàn không thể nào.
Đang suy nghĩ, thân binh đột nhiên báo lại, tướng quân, thám báo báo lại, Tào Tháo đại quân đã lướt qua Vị Thủy, xuất hiện ở ký thành ngoài trăm dặm.
Cái gì?
Không thể nào.
Soái kỳ trên viết là Từ Hoàng cái.
Từ Hoàng cùng Trương Hợp sao?
Bại tướng dưới tay mà thôi.
Mã Siêu trong tâm khiếp sợ, trên mặt lại lộ ra vẻ trào phúng.
Hắn biết rõ Tào Tháo nội bộ phát sinh phản loạn, vốn tưởng rằng năm nay sẽ không còn có chiến sự, sẽ để cho nó tốt tốt kinh doanh một phen, thật không nghĩ đến địch nhân liền nhanh như vậy đến.
Mã Siêu đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ hung quang, lần này để cho mỗ lại chém Tào Tặc một tay.
Vài ngày sau, hai quân tại chiến trường giằng co.
Từ Hoàng cùng Trương Hợp một đường đi đều là quan đạo, xem như tại đây tốt nhất đường, thất ngựa có thể thông hành, bọn họ cũng mang không ít kỵ binh.
Trương Hợp nhìn đến mặt đầy chiến ý Từ Hoàng, nhắc nhở, Từ tướng quân, không thể lơ là, Thương thư công tử quân khiến là dò xét tính công kích, nhất kích tức lùi.
Từ Hoàng có chút bất mãn nói ra, tập nhân chẳng qua chỉ là chó mất chủ, nếu mà sau một kích địch nhân bại, vậy ta quân liền có thể thừa dịp một kích tiêu diệt hết đối thủ.
Trường Hợp tiếp tục nhắc nhở, Mã Siêu chiến lực không thể khinh thường, hôm nay lại có bao nhiêu tất cả cường viện, trận chiến này không dễ đánh như vậy.
Địch quân hiện tại sĩ khí đang lên rừng rực, ngoại tộc kỵ binh lúc này cũng chinh chiến ý mười phần, không cần thiết cùng nó liều mạng, quân ta binh lính vô luận từ địa lợi vẫn là về số người cũng không bằng đối phương.
Từ Hoàng cũng là tốt tướng, ở thời điểm này hắn cũng tuyệt đối sẽ không lơ là.
Nội chống tiên chiến,
Khương Nhân cùng Đệ Nhân đều là kỵ binh, làm hai bên trái phải, hướng về Tào quân hai cánh phát động tiến công.
Bọn họ chiến thuật rất đơn giản, chính là cưỡi ngựa bắn cung quấy dày, nhắm ngay nhược điểm lại cận thân công kích.
Trương Hợp dẫn dắt kỵ binh, phụ trách tả hữu.
Từ Hoàng tất dẫn dắt trung quân, chính diện nên hướng Mã Siêu cùng Trương Lỗ tạo thành liên quân.
Từ Hoàng cầm trong tay đại phủ, quản hắn khỉ gió đối diện tới là cầm đao vẫn là cầm thuẫn, nhất phủ một cái, hoàn toàn là dốc hết toàn lực.
Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này chiến lực cũng quá kém, Trương Lỗ tiểu nhi liền cái này, còn không mau mau đầu hàng.
Đột nhiên, phương xa một hồi đặc biệt tiếng la giết, hấp dẫn hắn chú ý.
Từ Hoàng chỉ thấy một tên thân mang ngân khải, cầm trong tay trường thương nam nhân, xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh đánh đầu thằng đó.
Mà phía sau hắn bộ binh cũng phảng phất đánh máu gà, có phần dũng mãnh.
Mã Siêu,
chạy đâu?
Để ta đến sẽ gặp ngươi.
Từ Hoàng xoay mở đại phủ, hướng về Mã Siêu.
Mã Siêu đương nhiên không thể nào nghe thấy Từ Hoàng khiêu chiến, cho dù nghe thấy hắn cũng sẽ không để ý tới, hắn cần là đục xuyên đánh bại nhánh quân đội này.
Trường hợp cao mày, kỵ binh đối phương kỹ thuật quả thực để cho hắn kinh ngạc.
Những này để tộc kỵ binh có du mục dân truyền thống, từng binh sĩ dũng mãnh, nhưng không có chút nào chiến trận cùng đội hình.
Có thể nói riêng về cá nhân chiến lực, còn muốn vượt qua Ô Hoàn kỵ binh.
Mã Siêu chính là càng đánh càng hưng phấn, rất tốt,
rất tốt.
Có những ngày minh hiếu, tao tặc đến bao nhiêu người đều vô dụng.
Giết.
Từ Hoàng mạnh mẽ phun một ngụm, nhìn về cánh phải, chỗ đó trận hình đã bắt đầu giãn ra, một khi tan vỡ liền sẽ đưa đến trung quân toàn diện tan vỡ.
Rút lui.
Đánh chuông tiếng vang lên, tao quân chậm rãi rút lui.
Hôm sau, liền nổ trại tiếp tục hướng về bắc rút lui đến Vị Thủy phía bắc.
Mã Siêu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thừa dịp bày ra truy kích.
Ký thành.
Thiếu phủ Dương phụ, hôm nay tổ chức kiến hội, bí mật tụ tập nguyên bản các quan viên.
Qua ba lần rượu, Dương phụ đột nhiên nghẹn ngào khóc giống lên.
Một khắc quan viên Triệu Cù biết rõ còn hỏi nói, Dương đại nhân, cái này đến hội vui mừng như vậy, ngươi tại sao như vậy bị thương?
Dương phụ vẫy lui tả hữu, mới chậm rãi nói ra, Mã Siêu phản bội đời cha, phản bội quốc gia, thiêu sát tướng sĩ, phản tặc mà thôi.
Nhưng làm sao hắn binh cường mã tráng, ta thủ thành không ngừng, chỉ có thể đầu hàng. không thể đáp đền quốc gia, ta thẹn trong lòng a. Quan viên bàng cung nói ra, Dương đại nhân không cần như thế, Mã Siêu người này mặc kệ tín nghĩa, tuy nhiên hắn tạm thời có thể dùng vũ lực áp chế, nhưng một lúc sau, nội bộ nhất định mâu thuẫn tầng tầng, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Dương phụ thu hồi tiếng khóc, thấp giọng nói ra, bàng đại nhân kế hoạch có phần ổn thỏa, nhưng Dương Mộ có một càng tốt hơn đề nghị. Chư vị quan viên, cùng kêu lên biểu thị, xin lắng tai nghe. Dương phụ chậm rãi nói ra, ngũ quan đem Tào Sùng, nhân nghĩa vô song, rất được bách tính kính yêu, hôm nay Tây Bắc toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Triệu Cừ có phần bất đắc dĩ nói ra, thương thư công tử sắc thực lợi hại, nhưng hắn thủ hạ tướng lãnh cũng không đánh lại Mã Siêu, hôm nay đang bị truy kích, sợ rằng vô pháp chiến thắng Mã Siêu à. Dương phụ, vậy nếu mà bọn họ lại tiền tuyến đánh lửa, chúng ta phía sau lại giúp đỡ phối hợp đây. Không ổn. Mã Siêu ở trong thành lưu lại đại lượng nhân thủ, tập trung người nào đều sẽ dẫn tới bọn họ chú ý. Đúng a? Đúng a? Còn lại quan viên dồn dập phụ họa, biểu thị chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Dương phụ trầm giọng nói ra, vậy nếu mà yên ổn, Nam An, Tân Dương, Thượng Khê bao gồm chúng ta ký thành, cùng nhau khởi sự đâu? Chư quan viên đồng loạt khiếp sợ, điều này sao có thể thành công, một khi trước đó bị Mã Siêu phát hiện, vậy liền toàn bộ xong. Dương phụ tự tin nói ra, yên tâm, hiện tại chỉ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Mã Siêu đại quân không cần chúng ta xử lý. Nhớ tới mấy tháng trước, Thương thư công tử thư tín, nhớ tới hôm nay bí mật liên hệ, Dương phụ trong tâm hừng hực. Thương thư công tử thật có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại Mã Siêu sao? Thừa tướng chinh chiến vài chục năm, cũng chỉ có thể dựa vào mưu kế, hóa giải quan trung liên quân, cho nên nhất cử đánh bại địch nhân. Thương thư công tử còn trẻ như vậy, biết dùng biện pháp gì đánh bại Mã Siêu đâu? Vị thủy Bắc Ngạn, Tư Hoàng, Trương Hợp vừa đánh vừa lùi, mà Mã Siêu liên quân tất một mực truy kích, cố gắng đem tiêu diệt hết. Ngày nào, thám báo báo lại, báo tướng quân, địch nhân đã bước vào bảy gia liêu thành, chỗ đó không biết lúc nào đã thành tường đã thêm cao hơn hai lần. Cái gì? Mã Siêu giận dữ, mắt thấy địch nhân liền muốn không kiên trì được, ngươi nói với ta bọn họ vào thành, hơn nữa thành trì trong lúc bất chợt thêm cao mấy mét. Thám báo nuốt ngụm nước bọt, gian nan tiếp tục nói, tướng quân, chúng ta hôm nay mới phát hiện, Tào quân đã sớm tại Nhai đỉnh nơi thiết lập một nơi doanh trại, phong tỏa cốc khẩu. Mã Siêu trong ánh mắt lộ ra sắc ý, nói cách khác, quân ta vô pháp phong tỏa địch nhân tiếp viện lộ tuyến. Vâng. Bất quá ta quân vẫn là có thể ngăn cản nó đường lương. Thời gian dài như vậy, chắc hẳn bày ra Liếu Thành đã dự trữ không ít lương thực đi. Thám báo không phản bắt được, đây đúng là hắn không làm tròn bổn phận, chính là ai sẽ nghĩ đi. Mã Siêu trong lồng ngực nộ khí không ngừng dâng trào, quát lớn, kéo ra đi, chém. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tiến quân bày ra Liếu Thành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút địch nhân có thể đem thành tường xây dựng biết bao kiên cố. Chương 284, bày ra Liếu Thành chi chiến. Bày ra Liếu Thành. Lúc này tại đây đã không có bất tính, chỉ có huyện trưởng cùng một ít nguyện ý lưu lại dân binh. Bọn họ đương nhiên không là bởi vì cái gì ra quốc tình cảm, mà là Tào Sung hứa hẹn thổ địa cùng con chức. Vẫn còn ở nơi này kiếm sống bách tính, không thể nào là mỏng manh thỏ trắng nhỏ. Coi như là con thỏ, từ lâu tiến hóa ra móng đuốt cùng răng nhọn. Có hơn ngàn tên dân binh hiệp trợ thủ thành, Trương Hổ đã dẫn người lặng lẽ rời khỏi, biến mất tại trong rừng núi mịt mờ. Trương Hợp bận rộn xong chuyện vặt, leo lên đầu thành, nhìn về phía phương xa. Công Minh, ngươi cảm thấy Mã Siêu sẽ đến công thành sao? Nhất định sẽ, tại đây cũng không tính là gì kiên thành. Nơi này cách ký thành quá gần, Mã Siêu không thể nào cho phép chúng ta tại đây ổn định trận cước. Tư Hoàng đứng tại đầu tường, chờ đợi đến địch nhân đến. Trường hợp suy nghĩ kế hoạch trước trận chiến, trong lòng ngực nhiệt huyết sôi trào, lần này nhất định có thể đánh bại Mã Siêu. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, cũng không là vững vàng thủ bày ra Liếu Thành, nhưng nơi này làm sao có thể thủ ở? Thượng Khê, tại đây vị trí đồng dạng vô cùng trọng yếu, tại đây thủ giữ một con đường, bước vào Thiên Thủy đường thủy. Nhưng con đường này cơ hồ bị quên mất, nguyên nhân đương nhiên là trong mấy chục năm đều không có quân đội từ nơi này thông hành. Lại Tây Bắc, còn có cái gì so sánh cưỡi ngựa càng thuận lợi nhanh nhẹn đây? Triệu Ngang lặng lẽ ngồi ở trong đại sảnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về nội đường, chỗ đó hắn phu nhân Vương Dị đang cùng một gã khác nữ tử thương nghị đại sự. Hắn đến bây giờ còn có chút không rõ, vì sao Đường Đường thừa tướng chi tử sẽ chú ý hắn? Hắn tuy nhiên tại bản địa có chút danh khí, nhưng cùng đối phương thủ hạ tướng lãnh so với, là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể Mã Siêu bại vong trước, hắn tiểu trước sau nhận được Thương thư công tử vị hôn thê cùng Thương thư công tử bản thân thư tín. Thương thư công tử như vậy tin tưởng chính mình sao? Hắn dựa vào cái gì cho là mình nhất định sẽ rốt cuộc đại hán, trung thành với thừa tướng? Triệu Ngang không biết hắn chỉ là thơm lây, dính lao bà của mình ánh sáng. Với tư cách số ít mấy cái tam quốc trong trò chơi xuất hiện nữ tính nhân vật, Tào Sung vẫn nhớ Vương Dị cái người này. Tại Tào Sung ám chỉ xuống, Vương Dị một mực tại giao hảo Mã Siêu phu nhân, Mã Siêu cần con tin, nàng liền đem chính mình nhi tử đưa đến trong tay đối phương, hành vi này thu được Mã Siêu tín nhiệm. Hiện tại Triệu Ngang chính là bị ủy nhiệm vụ trách Thượng Khê chính vụ cùng phòng vệ. Mặt khác cùng hắn cùng đi, chính là Trương Lỗ phái tới tiếp viện tướng lãnh cái ký, xem như Trương Lỗ bà còn xa. Bên trong gian phòng, Lữ Linh Khởi đang cùng Vương Dị đàm tiếu tiếng gió, hai nữ đều không phải cái gì văn hóa người, bàn tán đề tài cũng đều tại đánh giết giết trên. Hai người rất mau tìm đến yêu thích chung, yêu thích binh khí, to khỏe có lực binh khí. Đây chính là Vương Dị tỷ tỷ lần trước nhắc tới đại đao, ngươi nhìn xem cây này thế nào. Chờ chiến sự bình định, chủ công sẽ vì ngươi lượng thân mà làm, hiện tại ngươi trước tiên thích hợp dùng đi. Vương Dị nhận lấy đại đao, mặt đầy thỏa mãn. Cái này cũng rất tốt, loại này thần binh lợi khí, ta lúc trước chính là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vương Dị tỷ tỷ không cần khách khí, chủ công đối người mình phi thường tốt. Thương thư công tử nhân nghĩa chi danh, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tán gẫu xong, Lữ Linh Khởi mới thấp giọng nói ra, chủ công quân đội đã xuất phát, ngươi bên này kế hoạch thế nào? Vương Dị có chút muốn nói lại thôi, hết thảy thuận lợi, chỉ là Lữ Linh Khởi tiếp lời nói ra, ta biết tỷ tỷ lo lắng nữa cái gì, chủ công phân phó qua, cầm xuống Thượng Khê sau đó sẽ có đội hành động đặc biệt đi cứu viện ngươi nhi tử, cũng sẽ đi cứu viện những cái kia như cũ rốt cuộc đại hán quan viên gia quyến. Vương Dị bất thình lình đứng lên, giống như nam tử một dạng ôm quyền nói, thay ta thương thư công tử, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như không thể là Triệu gia lưu hậu, vậy ta chết cũng không nhắm mắt. Vương Dị đã từng có ba cái nhi tử, lão đại, lão nhị tại mấy năm trước bị phản tặc giết chết, hiện tại chỉ còn lại tiểu nhi tử còn sống sót, hôm nay cũng bị Mã Siêu ở lại Lịch Thành làm con tin. Chủ công nói qua, các ngươi vợ chồng sự tình là thừa tướng không có kết thúc nghĩa vụ, hôm nay hắn sẽ không lại lưu tiếp với. Lữ Linh Khởi nói xong lại nghĩ tới một chuyện, một khi đại quân đến, kia thành bên trong ắt phải lần nữa hỗn loạn, ta mang Triệu cô nương trước tiên rời khỏi đi. Như vậy sao được, tiểu nữ chưa từng luyện võ, cùng ngài cùng nhau chỉ có thể tăng thêm phiền toái. Cứ định như vậy, rạng sáng ngày mai đi, loại này sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Vương Dị cuối cùng nghi ngờ tiêu tán, nàng liền có thể toàn tâm toàn ý ra sức vì nước. Nàng tuy nhiên không có đi học, nhưng mà biết rõ trung thần nghĩa sĩ, cũng nhìn thấy phản loạn cùng quân phiệt đối với bách tính tạo thành thương tổn. Bày ra Liễu Thành, Mã Siêu quân bắt đầu công thành, phụ trách công thành chủ lực quân đội là Trương Lỗ viện quân tướng quân Dương Ngang. Nhánh quân đội này chủ yếu lấy bộ binh làm chủ, giỏi về tại vùng núi trong rừng rậm giã chiến, cũng so sánh những kỵ binh kia càng giỏi về công thành. Mã Siêu đứng ở trước trận, cao giọng hô: Từ Hoàng, trường hợp các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, đi theo Tào Tặc tốn công mà không có kết quả, vậy không bằng ở lại Tây Bắc làm một tiêu giao tướng quân, làm sao? Trên đầu tường, trường hợp lạnh rên một tiếng, chẳng muốn trả lời. Từ Hoàng đột nhiên cất tiếng cười to: Mã Siêu, ngươi nào có phải hay không có vấn đề? Của ngươi võ lực thích hợp, cũng coi là một nhân vật, không cầu vì nước vì dân, bình định thiên hạ, ngược lại chỉ muốn chính mình. Ngươi không để ý phụ thân huynh đệ tỉ muội, không để ý thiên hạ bách tính, ngươi nhất định sẽ chúng bạn xa lánh, tử trạng thê thảm. Mã Siêu giận dữ, lấy xuống sau lưng đại cung, sau một khắc cung vào trăng tròn, một thanh kiếm sắc bắn ra. Mũi tên đính tại trên tường thành, mũi tên hoàn toàn không có vào. Công thành. Tòa này lâm thời gia cố thành thị, thành tường cao không quá 3 m, dựng một thô sơ thang mây là có thể leo lên phía trên. Tiếng trống gióng lên, Trương Lỗ binh lính gánh vác thang mây xông lên. Cùng lúc Khương tộc, để tộc binh lính tất bằng vào cao siêu kỹ thuật, vượt thành lao nhanh, cùng lúc trong tay mũi tên bay vụt, áp chế đầu tường thủ quân. Hồi tưởng lại tại Lam Điền cửa ải thất bại, Mã Siêu oán hận nói ra, tại đây cũng không phải cái gì cứ điểm, ta xem các ngươi lấy cái gì thủ. Rất nhanh thủ quân liền để cho trả lời, đầu tường một khối khối đá lớn mạnh mẽ đè xuống, đem dám leo lên thang mây địch nhân, sọ đầu đập bể. Vật tư không nhiều, nhưng nơi đây nghĩ móc nhiều chút thạch đầu vẫn là rất dễ dàng. Mã Siêu khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn, dùng thạch đầu sao? Vậy càng chứng minh, các ngươi đã không có gì hậu thủ, tấn công ta. Hôm nay liền muốn công hạ thành này. Dương Ngang quân đội mấy cái tất cả đều đặt lên đi, bày ra điên cuồng công thành. Một lúc lâu sau, công thành chiến đã lọt vào quyết liệt, thành tường nhiều lần thất thủ, lại nhiều lần bị Trương Hợp dẫn dắt bộ đội cơ động đoạt lại. Trong khoảnh để Vương Dương Thiên Vạn cười lớn nói, Mã tướng quân, thoạt nhìn cái kia Tào Tháo cũng không làm sao sao. Hắn thủ hạ đại tướng liền loại trình độ này. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, Tào Tặc gian trá, yêu thích chơi âm mưu quỷ kế. Nói riêng về cá nhân Vũ Dũng, ai có thể so được với chúng ta Tây Bắc hán tử? Mã tướng quân Vũ Dũng thiên hạ đệ nhất, chúng ta để tộc từ trên xuống dưới cũng đều là bội phục chặt. Mã Siêu vi ngang cảm, lần trước nếu không phải là Tào Tặc cấm hiểm, nếu không phải là còn lại tướng lãnh vô năng, hắn làm sao sẽ thất bại? Dương tướng quân cũng coi là thiên hạ nhất đẳng anh hùng, về sau cái này Tây Bắc chính là chúng ta thiên hạ. Đột nhiên, phía sau truyền ra một hồi tiếng la giết. Chương 285, Mã Siêu lại bại. Mã Siêu nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía sau. Hắn móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm, phía sau không có binh lính a. Hắn quay đầu, liền thấy trong núi rừng, đại lượng binh lính lao xuống rơi xuống, người cầm đầu kia lông mày thành gợn sóng hình, khuôn mặt thô khoáng thâm thúy, ánh mắt hung lệ, không giận tự uy, chính là Bàng Đức, Bàng Lệnh Minh. Bàng Đức cầm trong tay đại đao, tốc độ cao xông vào, giết sạch phản quân. Mã Siêu đồng tử bất thình lình rút lại, sau đó ngọn lửa phẫn nộ nổ tung, hắn cắn răng nghiến lợi nói lẩm bẩm, phản quân, đây là chúng ta thổ địa, chúng ta mới là chủ nhân nơi này. Mã Siêu thúc vào bụng ngựa, xuất lĩnh binh lính xông lên. Trong khoảnh để Vương Dương Thiên Vạn đồng dạng lộ ra vẻ khinh miệt, xuất lĩnh thân binh xông lên. Đối phương phân tán hơn nửa binh lính sự chú ý, nhưng bây giờ song phương binh lính chỉ có điều trở lại cùng thủy bình tuyến mà thôi, hắn không tin mấy phe kỵ binh tinh nhuệ còn đánh không ăn đối phương những người hắn kia bộ binh. Cùng ngày cùng lúc bày ra Liễu Thành bên trong, thành môn mở rộng ra, Từ Hoàng xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ lao ra thành tường. Từ thủ thành trì, làm sao có thể? Đây mới là song phương chính thức trận chiến đầu tiên. Phản đồ, đi chết! Mã Siêu đâm ra một thương, mang theo đâm rách không khí tiếng nổ, đâm về phía Bàng Đức. Bàng Đức lẫm nhiên không sợ, đại đao vung ra, nên hướng Mã Siêu. Hai người đối với lẫn nhau đều có chỗ giải, Bàng Đức tự hiểu không phải Mã Siêu đối thủ, nhưng kiên trì một hồi không vấn đề chút nào. Hắn tin tưởng chính mình chiến hữu, những thứ này là trải qua tầng tầng tuyển chọn, lựa ra tinh nhuệ. Những thứ này là tương sinh chết không để ý anh hùng. Đối phương đâu? Tráng đinh, tội phạm, một đám thả nuôi mục dân. Trương Hổ trường thương trong tay bay lượn, trong tâm cười lạnh, quả nhiên là loại này sao? Địch nhân binh lính chiến lược kịch liệt hạ xuống, thoạt nhìn Mã Siêu tâm phúc chết thật không sai biệt lắm. Lúc này xác thực là Mã Siêu yếu nhất thời điểm, Tây Lương kỵ binh cũng không là tốt như vậy bồi dưỡng, cho dù hắn có mã, có thể kỵ sĩ huấn luyện làm sao cũng muốn chừng nửa năm, nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Hổ không dám đi chọc Mã Siêu, nhưng hắn phát hiện một cái khác địch nhân thủ lĩnh, cái kia mặc lên da thú dị tộc thủ lĩnh, trong khoảnh để Vương Dương Thiên Vạn. Để tộc Dương gia thế lực thập phần cường đại, Dương Thiên Vạn năm nay bất quá 20, nhưng đã kế thừa thủ lĩnh chức. Hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập võ nghệ cùng thuật bắn, tại trong bộ lạc hắn chính là đệ nhất dũng sĩ. Dương Thiên Vạn hú lên quái dị, cơ múa mã đao xông lên, trong lòng của hắn thầm khen, Bàng Đức binh lính cũng không tệ lắm, không hổ là ta Tây Bắc dũng sĩ. Hắn kỹ thuật thuần thục, cưỡi ngựa lao nhanh, như gió một dạng lướt qua, từ mặt bên một đao chặt xuống một tên binh lính đầu người. Ha ha ha, hôm nay để các ngươi kiến thức một chút để tộc kỵ binh cường đại. Bang Đức quân sĩ binh phần lớn đều không có thất ngựa, lại đối chiến ngoại tộc kỵ binh lúc có thiên nhiên thế yếu. Bọn họ dựa vào trường thương quân trận ổn định trận hình, chỉ cần ngăn trở kỵ binh vòng thứ nhất tấn công, liền có thể bày ra phản kích. Lại nhìn như một tên địch quân, Dương Thiên Vạn hung tính đại phát, ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này tiếng vó ngựa vang dội, Dương Thiên Vạn nhìn thấy một con khoái mã chạy về phía chính mình, kỵ sĩ trên ngựa đồng dạng là một tên tiểu tướng. Đến tốt lắm. Dương Thiên Vạn giơ lên cao mã đao nên hướng đối phương. Lượng mã giao thoa, Trương Hổ mắt sáng như đuốc, nhắm ngay thời cơ, thần tốc đâm ra nhất thương. Phải nói võ lực Trương Hổ chưa được xếp hạng, nhưng phải nói huấn luyện khắc khổ, hắn tuyệt đối là hạng nhất. Hắn tự hiểu chính mình thiên phú một dạng, vậy liền dựa vào chăm chỉ để đền bù. Hắn không muốn vì phụ thân mất thể diện, không muốn vì thương thư mất thể diện, đồng dạng không muốn vì chính mình mất thể diện. Trương Hổ luyện tối đa chỉ có nhất kích, đó chính là tấn công, định thương đâm thẳng. Một đòn này nhìn như đơn giản, kỳ thực là tập kỹ thuật cùng thương thuật với nhất kích. Hai quân đối chiến, nhất kích tất sát mới là thường gặp nhất. Ầm. Bình thường không có gì lạ một thương đâm tới, Dương Thiên Vạn phản ứng cực nhanh, cơ múa mã đao đón đỡ ở trôi này trường thương. Trên mặt hắn hiện ra tàn nhẫn cười mịn, trường thương tuy nhiên chiếm hết tiện nghi, nhưng linh hoạt tính so không lại mã đao, tại giao thoa nháy mắt, chính là hắn phản kích chỉ lúc. Nhưng mà, một chút hàn mang xuất hiện Dương Thiên Vạn trước mặt. Trong lòng của hắn hoảng hốt, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã đón đỡ ở đối phương vũ khí. Trương Hổ đâm thẳng đối phương lồng ngực, thương đến nửa đường thì bị một thanh trường thương ngăn cản. Trong chốc nhoáng này căn bản là không có cách suy nghĩ, dựa vào bản năng, hắn đầu thương hơi ép xuống, đập vào đối phương mã đao trên. Trường thương hướng lên văng ra, Trương Hổ mượn loại này lực phản chấn, đem sở hữu kình lực chuyển tới mũi thương. Mũi thương khoảng cách run rẩy, đầu thương thuận thế hướng lên nghiêng về, càng nhanh chóng đâm về phía đối phương yết hầu. Phốc xì. Trường thương một chút tức thu, Trương Hổ đã cưỡi ngựa đi xa, hướng về mặt khác địch nhân. Một đòn này, Trương Hổ im lặng không nói, tựa như cùng thường ngày huấn luyện một dạng, duy trì lòng bình thường. Đầu thương chém giết vẫn còn tiếp tục, ngoại thành chém giết đồng dạng thảm thiết. Tư Hoàng cùng Trương Hợp kỵ binh bắt đầu tấn công, bọn họ là quân chính quy phân phối, trang bị cùng thất ngựa đều muốn trội hơn những này thổ dân. Hiện tại thả ra đánh, rất nhanh sẽ chiếm cứ ưu thế, áp chế Dương ngang Trương lỗ quân. Trên đầu tường, lấy dân binh là chủ lực thủ thành quân, sĩ khí đại trấn, bọn họ có giống giận đem cự thạch mạnh mẽ nện xuống, có sử dụng cung nỏ nhắm xạ kích. Ra khỏi thành binh lính, càng là chiến ý tràn trề, thế công hung mãnh, rất nhanh sẽ áp chế ngoại thành địch quân. Không có bất kỳ trực tiếp mệnh lệnh, Tư Hoàng cùng Trương Hợp vô ý thức hướng về một cái phương hướng. Mã Siêu phương hướng ở chỗ đó. Giết những thức ăn này bất có ý gì, bọn họ muốn là, nếu là, kia Mã Siêu trên cổ đầu người. Mã Siêu mẫn cảm ý thức được chiến trường cục thế biến hóa, hắn đột nhiên cao giọng giống to, Tây Lương các dũng sĩ, theo ta xông lên. Hắn nhất kích đánh văng ra bằng nước, dẫn dắt binh lính chuyển thân liều chết xung phong. Lúc này nếu mà lùi về sau, đó chính là toàn quân bị bại, muốn xoay chuyển cục thế thì nhất định phải áp chế địch nhân vòng thứ nhất thế công. Mã Siêu giống như ánh nắng hừng hực, chỉ cần hắn tại chiến trường, sở hữu ánh mắt cùng tập trung đều sẽ tự động tìm ra cũng đi theo hắn. Tư Hoàng, Trương Hợp lượng mã sánh vai cùng, phân tả hữu thẳng hướng Mã Siêu. Mã Siêu mục quang lãnh lệ, thế sông không giảm mà lại tăng, từ giữa hai người xuyên qua. Nhìn như cùng lúc vung ra đại phủ, trường thương, tại Mã Siêu trong mắt có rõ ràng lần lượt khác biệt. Trường hợp trường thương, tốc độ nhanh, nhưng lực lượng chưa tới, Mã Siêu long kỵ thường dũng mãnh đâm ra, mũi thương đụng nhau, phát ra tuyệt vời kim loại cảm nhận nhạc trương. Trường hợp rên lên một tiếng, lực lượng hắn không bằng đối phương, bị nhất thương áp chế, an thiệt thòi. Cơ hồ là cùng lúc, Mã Siêu long kỵ thương linh xảo khiêu động, tại cổ tay hắn nơi dọc theo trung tâm đảo ngược, đầu thương biến thành cán thương mong, cán thương tất biến thành đầu thương. Mã Siêu linh xảo về phía sau nằm ngã, né tránh qua đối phương đại phủ, trường thương tất thuận thế hất lên, đâm thẳng đối phương yết hầu trở lên. Tư Hoàng vội vã thu phủ ngăn cản. Cong. Lại là một tiếng kim loại va chạm, ba kỵ giao thoa mà qua. Mã Siêu ánh mắt không chút do dự nào, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái, tiếp tục bất thình lình vọt tới trước, đục xuyên địch quân, cùng lúc tiếp ứng công thành binh lính. Mã Siêu giống như chiến thần một dạng, một đường nghiền qua, lại dẫn dắt Dương ngang quân đội, đánh trở lại, mở ra một con đường máu, lúc này mới chậm rãi rút đi. Thẳng đến hắn xa xa rời khỏi, tào quân binh lính đều xuống ý thức không có đi truy kích. Bang Đức nhìn đến đi xa Mã Siêu, phun một ngụm, Mã Siêu thật giống như so sánh mấy tháng trước, lợi hại hơn. Có bậc này thiên phú, nhưng không nghĩ ra sức vì nước, đáng tiếc. Chương 286, đánh lén thuộc khê. Trận chiến này sau đó, Mã Siêu vọt ra hơn trăm dặm, mới bắt đầu giảm bớt tốc độ ngựa, chỉnh đốn và sắp đặt quân đội. Mã Siêu quân xem như tiểu bại, nhưng Mã Siêu một người hy vọng đã đạt đến đỉnh bừng, đặc biệt là trong đội ngũ Khương Nhân cùng đệ tộc binh lính, đã đem Mã Siêu phụng mệnh làm thần linh. Nghĩ không ra Bàng Đức như vậy không loại, cư nhiên làm lên Tào Tặc cầu. Trương Lỗ vung xuống Dương Ngang, oán hận nói ra, Tào Tặc quả nhiên âm hiểm, nhìn như một đợt thủ thành chiến, không nghĩ đến Bàng Đức mới là chân chính hậu thủ. Mã Siêu đề cao âm lượng, để cho người nghe thấy âm thanh của mình. Đây càng thêm nói rõ Tào quân binh lực không đủ, bọn họ không có cách nào chính diện cùng quân ta chiến đấu, cũng chỉ có thể dùng nhiều chút thấp kém thủ đoạn, trận chiến này quân ta tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Các binh lính sĩ khí rất nhanh bị khích lệ, từ đê mê bên trong khôi phục lại. Dương Ngang hỏi, tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Mã Siêu suy tư hồi lâu, có quyết định, trước tiên về ký thành tu chỉnh, ta muốn viết thư cho công kỳ, hy vọng hắn có thể phái ra viện quân. Trong lòng của hắn có một cái lớn mật chiến lược, các ngươi đã phái binh bước vào lũng hữu, kia phía sau tuyệt đối chống giống. Loại này, nếu mà phía sau bị đánh lén, kia tiền quân nhất định loạn, đến lúc hắn nhân cơ hội phản công, vậy coi như không phải chiến đấu thắng lợi, rất có thể lần nữa đoạt lại quan trung địa khu. Vài ngày sau, trăng non lưới liềm treo ở chân trời, ánh trăng rơi vãi ở trên mặt nước, dâng lên ngân sắc ba quang. Vị thủy bên trên, mấy chục chiếc vận thâu thuyền, trầm mặc đi về phía trước. Ngụy Duyên đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước. Lần này đột kích ban đêm chủ lực là hãm trận doanh, chỉ là lúc này bọn họ cũng không mặc lấy trọng giáp, chỉ là mặc lên bằng da nội giáp. Vạn nhất rơi vào trong nước, bọn họ chỉ có thể không bảo đảm được bị chết chìm, nhưng nếu mà mặc lên trọng giáp, vậy cũng chỉ có thể trần thi hạ cơ sở. Đột nhiên, một chút tia sáng xuất hiện ở phương xa. Rất nhanh điểm sáng càng ngày càng nhiều, đó là đầu tường cây đuốc. Ngụy Duyên trầm giọng phân phó, đốt lửa, cho đầu tường gửi tín hiệu. Tàu thuyền bên trên có một cái bằng sắt thùng tròn, có điểm giống hiện đại không có đắp mỡ lợn thùng. Trong thùng chứa đại lượng mục đầu, lúc này mấy tên binh lính lấy ra mấy cái bình uống, đem bên trong dầu chân tưới vào trên gỗ. Một lát sau, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên. Trên đầu tường, các binh lính rất nhanh phát hiện khác thường. Một tên binh lính nghi hoặc hỏi, mau nhìn, mau nhìn. Đó là cái gì? Thuyền cá đốt. Hơn nửa đêm đánh cá, nào có ngu như vậy ngư dân. Ta cảm giác thế nào thật giống như gửi tín hiệu đâu. Một tên lớn thông minh binh lính đưa ra chính mình đánh giá. Sau một khắc, binh lính miệng bị che, một thanh lợi nhận đâm vào lồng ngực hắn. Mười mấy tên binh lính mấy cái cùng lúc ngã xuống. Triệu Ngang thân khoác áo giáp xuất hiện ở đầu tường, tối nay chính là hắn đẩy loạn ngược lại chính ngày, kia to lớn hỏa quang chính là song phương ám hiệu. Thượng Khê thành cửa nơi, đá xanh mặt đường đã nhiễm thành hồng sắc, ngay cả kia cũ kỹ trên cửa gỗ cũng nhiễm phải vết máu loang lổ. Mười mấy tên Trương Lâu quân sĩ binh ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn xoe, bọn họ đến chết cũng không hiểu, vừa mới còn xưng huynh gọi đệ bằng hữu, vì sao lại đột nhiên rút đao khiêu chiến. Không bao lâu, trên đầu tường giấy lên đại đoàn lửa trại. Ngụy Duyên trong tâm âm thầm thở ra một hơi dài, Thượng Khê tuy nhiên không phải cái gì kiên thành, nhưng muốn là, nếu là không có khí giới công thành, cũng là rất khó đánh chiếm. Tuy nhiên, vạn sự đã sẵn sàng, nhưng thật có gì ngoài ý muốn, đó thật đúng là còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Hãm trận doanh binh lính lên bờ sau đó, Ngụy Duyên dẫn dắt mấy trăm binh lính, bước dài hướng về thành bên trong. Phía sau binh lính, tất bắt đầu mặc trọng giáp, nửa trước binh lính phụ trách đột nhập thành bên trong, ổn định cục thế. Phía sau chiến sĩ thì phải phòng ngừa địch nhân phản công, ứng đối kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Cái ký bất thình lình ngồi dậy, hắn tấn công hai bên, đẩy ra hai bên mềm mại ngủ say mỹ nữ. Bên ngoài làm sao? Một lát sau, thân binh chạm thử đẩy cửa phòng ra, la lớn, địch tấn công. Địch tấn công. Địch nhân đã giết vào thành. Không thể nào. Cái ký đầu góc trống rỗng, trong đầu không ngừng quanh quẩn bà trước kia. Không thể nào. Thân binh lớn tiếng gọi vài lần, mới đánh thức cái ký. Tướng quân. Tướng quân. Cái ký dùng lực lắc đầu, miễn cưỡng đáp ứng nói, có bao nhiêu địch nhân, hiện tại cục thế thế nào? Nhân số địch nhân hẳn không nhiều, chỉ là thành bên trong hiện tại một phiến hỗn loạn, chúng ta binh lính cũng chỉ có thể canh giữ ở quân doanh, không dám đi ra ngoài. Được, rất tốt, đi nhanh phái người tìm Triệu đại nhân. Cái ký lúc này còn không biết, mở cửa thành ra chính là Triệu Ngang, phản địch cũng chính là Triệu Ngang. Triệu Ngang trong ánh mắt mang theo cảm thán cùng tán thưởng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Duyên cùng hắn hãm trận doanh, cổ kia tàn nhẫn cùng vũ dũng, để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn tuy nhiên tự xưng là võ lực không sai, cần phải ở trên chiến trường, hắn thật đúng là không nhất định có thể địch nổi hãm trận doanh phổ thông binh sĩ. Ngụy Duyên chút một cái trán dòng máu, trầm giọng nói ra, Triệu tướng quân, bên ngoài địch nhân đã dọn dẹp xong, hiện tại chỉ còn lại quân doanh cùng thành chủ phủ khu vực phụ cận. Triệu Ngang sớm có chuẩn bị, Ngụy tướng quân, chúng ta trong phòng nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng mảnh khu vực kia địa đồ. Rất tốt. Hắn tìm đến phụ tá ra lệnh, để cho các huynh đệ đi nghỉ trước, địch nhân hiện tại không có giết ra đến, trước hừng đông sang đoán chừng là sẽ không ra được. Ngụy Duyên ngược lại có chút thất vọng, chờ đến trời sáng hạ hầu thượng, Tào Hưu đám người kia cũng có thể chạy tới nơi đây, chiến công sẽ phải phân đi ra một ít. Cái ký binh lính có hơn 3000 người, tối nay bị giết mấy trăm người, chủ lực vẫn còn tồn tại. Thành chủ phủ cùng quân doanh cũng xem như có nhất định phòng thủ năng lực, ban đêm cường công rất không sáng suốt. Không bao lâu, đế tiếp sau này trên chiến thuyền vận chuyển mấy chiếc tiểu hình sàng tự nổ và hơn 10 chiếc tiểu hình máy bắn đá. Loại này sửa đổi máy bắn đá đối với thạch đầu thành lá chắn vô hiệu, là đặc biệt đối phó bằng gỗ doanh trại. Tuy nhiên từ cổ chí kim, từ động vật đến nhân loại đều là rất tốt, nhưng mà làm nhỏ xuống cũng có chính mình ưu điểm. Đột xuất nhất chính là linh hoạt, thuận lợi vận chuyển cùng thần tốc bố trí. Tào Sung là nhóm thứ 3 bước vào Thượng Khê. Đánh trận hắn không thông thạo, hắn cũng không phải đến đánh trận, mà là đến trấn an dân tâm. Không thể không nói, Tây Bắc Hán tử, nặng nhất trung thần nghĩa sĩ. Trên lịch sử, Mã Siêu phản nghịch sau đó, không có mấy người chính thức đầu hàng. Lúc này, chỉ cần Tào Sung có thể đủ tốt trấn an bản địa dân tâm, kia Khương tộc cùng đệ tộc, về sau liền lật không nổi sóng gió gì. Đương nhiên, bây giờ đối với tại đây nhiều chút ngoại tộc, cũng phải lấy lôi kéo làm chủ, vốn lấy bố cục thế ổn định, vậy phải xem bọn họ có hiểu hay không chuyện. Hiện tại, phía sau chuyện không cần Tào Sung bận tâm, Trường An có Cổ Hủ, Chu Bất Nghi, Quách Hoàn, Tần Hiến Anh phụ trách, Hoè Lý có Mã Thiết toàn quyền phụ trách. Mã Thiết đã cơ bản khỏi bệnh, chỉ là phổi lưu lại nội thương, xử lý chính vụ không có vấn đề, nhưng mà võ nghệ phương diện cũng chỉ có thể vứt bỏ. Bước lên lục địa, Mã Vân Lộc nhìn về Tào Sung, chủ công, ta đi. Ngươi nhà đầu này, cần gì chứ? Tào Sung lắc đầu một cái, cố gắng tiến hành khuyên can. Mã Vân Lộc trải qua chuyện này, cũng thành thục rất nhiều, nguyên bản ngây thơ lô mang tính, cũng bắt đầu dùng não, chuyện này vốn nên ta tam ca dẫn đội, ta bây giờ cùng đi vào, nếu mà cứu nữ quyến, ta một cái nữ hài ra mặt cũng càng thêm thuận lợi. Thượng Khê bị đánh lén, Triệu Ngang trở mặt tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Mã Siêu trong hai, đến kia người đương thời chất lượng liền có nguy hiểm. Mã Thiết mang về Kinh Nam đặc chủ binh, tiếp trưởng nhiệm vụ cứu con tin. Loại nhiệm vụ này nguy hiểm tính không nhỏ, một cái không tốt chính là toàn quân bị diệt, có thể Tào Sung nhìn thấy nữ hài kiên trì cùng kiên quyết, hắn quyết định tôn trọng nàng quyết định. Chương 287, khiêu chiến thiên hạ mạnh nhất thủy quân. Cái ký không có chờ đến Triệu Ngang, cũng không có chờ được viện quân cứu viện. Ngày thứ 2 giữa trưa, tiểu hình xe bắn đá chuẩn bị xong. Gạch xanh, đại thạch bay vụt, rất nhanh đập hủy sở hữu cự mã cùng vòng rào, để cho hắn còn sót lại địa lợi cũng hoàn toàn hóa thành hư không. Không thể nào. Cái ký phẫn nộ hầm hừ. ai có thể giải thích cho ta một hồi, vì là địch nhân gì sẽ có xe bắn đá? Vì sao tìm không đến Triệu Ngang? Đáng chết Triệu Ngang, đáng chết Mã Siêu, bọn họ đây là muốn hại chết bản tướng quân sao? Không được, ta không thể tại đây tử thủ, ta muốn phá vòng đây. Đột nhiên, sắc bén tiếng xé gió vang dội, tiếp theo cái ký chỉ cảm thấy bụng trở xuống mất đi trí giác. Hắn túi đầu nhìn đến, bụng kia lỗ hổng rất lớn, cực kỳ dễ thấy. Cách đó không xa, Sang Tử Nỗ bị gác ở nguyên bản trên tử lâu. Kia đặc thù mũi tên kích xạ, mục tiêu chính là cái ký đại trướng. Đây chỉ là hỏa lực áp chế, thật không nghĩ đến trực tiếp bắn chết chủ tướng, chỉ có thể nói trên chiến trường bất ngờ mọi nơi. Cùng ngày cùng lúc, Tào quân đã bắt đầu tiến công, Ngụy Duyên xuất lĩnh ham trận doanh tấn công ở phía trước, Tào Hưu xuất lĩnh hổ báo kỵ phụ trách tiếp viện. Đây cũng là Tào quân chờ tới bây giờ mới tiến công quan trọng, bọn họ đang đợi thất ngựa vận chuyển. Hổ báo kỵ hiện tại trang bị trọng lượng đề cao 20% Tào Hưu, phòng ngự lực cùng lực công kích cũng là tăng lên trên diện rộng. Lúc này, cũng chỉ có những này ăn qua dược mã, có thể tiếp nhận được như thế trọng lượng kỵ sĩ. Giống như từng cái binh sĩ cơ giáp, quét ngang vào cái ký đại doanh. Chủ tướng chết, địch nhân như thế tàn bạo, vậy còn đánh giám. Đại lượng địch quân bắt đầu đầu hàng, cái này cũng là bọn hắn nhất định kết cục. Đêm qua là bọn họ cơ hội duy nhất, bỏ thành phá vòng vây còn có một đường sinh cơ. Hiện tại sao? Tào quân lại có mới nhất nhân công, tại Tây Bắc cái gì nhất khan hiếm? Là tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Chỉ cần bọn họ đầu hàng, Tào Sung có thể không nỡ giết bọn họ, bất luận là làm lao động, vẫn là phối giống đều phải so với châu ngựa mạnh hơn. Vài ngày sau, ký thành, Mã Siêu sắc mặt âm u. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến địch nhân sẽ đánh lén Thượng Khê, càng không có nghĩ tới Thượng Khê lại nhanh như vậy bị công phá. Lấy Triệu Ngang năng lực, làm sao có thể một ngày liền ném thành trì, trừ phi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm trốn về binh lính, Triệu Ngang đâu? Hắn là chết trận vẫn là đầu hàng? Không biết. Ngay đêm đó liền chưa từng nhìn thấy Triệu đại nhân. Biết rõ, ngươi đi xuống đi. Mã Siêu phất tay một cái, chờ binh lính lui ra sau đó, trong đại sảnh một phiến trầm mặc. Cầm xuống ký thành sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy có thể an ổn một đoạn thời gian, để bọn hắn ổn định cục thế, tốt tốt kinh doanh, chính là lúc này mới thời gian bao lâu, Tào quân lại giết trở về. Dương Ngang đôi môi có chút khô khốc, thanh âm có chút phiêu hốt, tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Để nhân tướng lãnh và Khương nhân tướng lãnh cũng nhìn về phía Mã Siêu, chờ đợi hắn quyết định. Mã Siêu đột nhiên thấp giọng nói ra, lúc này, vững vàng thủ thành ao mới là thượng sách, ký thành lương thảo dồi dào, phòng thủ tại đây cũng không khó. Tướng lãnh còn lại dồn dập phụ họa, biểu thị đồng ý. Nhưng mà, Mã Siêu đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, thanh âm cao vút, nhưng tiếp tục như vậy, nguyên bản đầu hàng tướng lãnh nhất định lòng sinh dị tâm, Tây Bắc bách tính còn có thể kính trọng ta mạnh khởi sao? Chỉ có thắng lợi, chỉ có sát lục có thể vãn hồi cục diện. Dương Ngang vội va khuyên đến, tướng quân, không thể kích động a. Thượng Khê cũng không là bày ra liễu thành, không có khí giới công thành, rất khó đánh chiếm. Hơn nữa phía bắc cái kia địch quân, nhìn chằm chằm. Mã Siêu cười to nói, Dương tướng quân cứ phòng thủ thành trì, trận chiến này ta nhất định đại thắng trở về. Để Khương tướng lãnh, trên mặt lộ ra giết chóc cùng hưng phấn. Ta Khương nhân kinh nể nhất chính là Mã tướng quân loại này anh hùng. Trận chiến này, ta để tộc kỵ binh nguyện làm tiên phong. Mã Siêu trầm giọng hạ lệnh, ngày mai, chọn các đội kỵ binh tinh nhuệ, hướng đông chạy thẳng tới Thượng Khê. Kinh Châu. Vu Cấm thảm bại tin tức, rất nhanh truyền ra. Kinh Châu chấn động, Nam Dương các thế gia cũng bắt đầu khẩn trương. Nếu mà tình hình chiến đấu bất lợi, ném răng lăng, kia Tương Phiền cũng sẽ nhận uy hiếp, Nam Dương cũng sẽ trở thành chiến khu. Rất nhiều thế gia dồn dập đề nghị mua sắm đại lượng xi măng, gia cố Tương Dương thành ao, thậm chí gia cố Nam Dương thành, đem chế tạo thành một cái khác răng lăng. Thái Diễm lấy xuống tấm khăn che mặt, dùng khăn lụa lau mặt trên giọt lớn đổ mồ hôi, lại miệng lớn rót mấy ngụm nước, lúc này mới khôi phục nhiều chút tinh thần. Thái cô nương, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi nhà tiếp theo đi. Từ Thứ dò xét hỏi. Những ngày qua Từ Thứ một mực các thế gia hoạt động, bọn họ mục đích chính là trấn an bọn họ, cùng lúc mượn tạm lương thực, vận chuyển về tiền tuyến. Không cần, hiện tại liền đi nhà tiếp theo bái phỏng, chiến sự tiền tuyến không rõ, ta có thể làm cũng chỉ có bảo đảm bọn họ lương thực. Thái Diễm trong ánh mắt tràn đầy lo âu, Vu Cấm binh bại ảnh hưởng nàng không rõ, nhưng nàng biết rõ đại lượng lương thực bị tiêu hủy, hiện tại tiền tuyến đã bắt đầu thiếu hụt lương thực. Vu Cấm binh bại sau đó, Văn Xính vốn dĩ xuất chinh thủy quân, cũng lựa chọn nghỉ chân không trước. Lúc này địch quân sĩ khí đang lên rừng rực, cho dù hắn có lòng tin đánh bại đối phương, cũng không thể tùy tiện liều lĩnh. Một hướng khác bên trên, Lý Thông Dũng Vũ vô song, đánh bại Lữ Mông ngăn trở, dẫn dắt viện binh cùng vật tư vào ở Giang Lăng thành. Tuy nhiên hắn mang vật tư không nhiều, nhưng xác thực thật to khích lệ Giang Lăng sĩ khí, tạm thời Giang Lăng là an toàn, hết thể điểm cuối vẫn là muốn xem Tào quân có thể hay không đột phá Chu Du phòng ngự. Ngày nào, Vũ Cấm leo lên chiến thuyền, thổn thức nói, trận chiến này tất cả đều là ta sai lầm, sau cuộc chiến ta sẽ đích thân hướng về thừa tướng tội. Vũ tướng quân nói lời này, thắng bại là chuyện thường binh ra, ai có thể không bảo đảm được bại, huống chi Chu Công Cẩn chính là thiên hạ công nhận thiên tài, cùng hắn rằng có sơ ý một chút, liền sẽ lọt vào thế yếu. Văn Xính nhớ tới Xích Bích đại chiến, hắn có thể lý giải Vu Cấm cảm giác vô lực, nhưng cái này một lần hắn tin tưởng mấy phe tất thắng. Vu Cấm áp xuống trong tâm cảm giác có tội, nói đến chính sự, quân ta đã chỉnh đốn và sắp đặt xong, lần này không có áp tải quân lương, mà là khinh trang thượng trận, phối hợp văn tướng quân hành động. Quá tốt, cái này một lần sẽ để cho chúng ta cùng nhau đánh bại Chu Du đi. Vu Cấm nhìn về phía lửa gạt chặt chẽ được cái, có chút mong đợi hỏi, văn tướng quân, chúng ta Ngũ Nha chiến thuyền so với Đông Ngô thuyền lâu thế nào? Liên giống như Sàng Tử Nô đối với phổ thông tên nỏ, chính diện giao chiến quân ta tất thắng. Sở dĩ ta không có liều lĩnh quyết chiến, chính là muốn để cho Chu Du xem thường chúng ta, dám cho ta cái cơ hội chính diện quyết chiến. Hôm sau, thủy lục hai quân chậm rãi khởi hành, thuận Hán thủy mà xuống. Mạch Thành bến đỏ, Chu Du dò xét tính tiến công kinh môn, liền lập tức lựa chọn vứt bỏ. Cường công chỗ đó quá không sáng suốt, Vu Cấm rất có thể quyển thổ mà đến, Giang Lăng viện quân cũng có thể rất nhanh đến. Thân binh đột nhiên báo lại, đô đốc, thám báo lại, Tào Quân lần nữa nam hạ, thủy quân bên trong có 3 chiếc thuyền lớn. Chu Du cười lạnh, Tào Tháo cư nhiên bí mật xây dựng thuyền lâu, chắc không được dám cùng ta chính diện đối chiến. Đáng tiếc, bọn họ không rõ chúng ta thuyền lâu cường đại bao nhiêu. Bất luận là tốc độ, phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng, hơn nữa, thuyền dùng chiến nỏ, các ngươi sẽ không đã cho ta không nghĩ tới sao? Chương 288, thủy chiến, 1. Ngày nào, Hán thủy. Thái Mạo ngáp đi lên bong thuyền, hết cách rồi, quân lệnh như sơn, hắn cũng nhất thiết phải đúng lúc thức dậy, tuần tra. Nếu không, bị ngay trước mặt mọi người đánh bản, vậy liền mất mặt. Hắn đột nhiên sắc mặt khó coi, hôm nay làm sao thời tiết thay đổi? Lúc này Hán thủy thay đổi nhiều ngày tây bắc gió, mà chuyển thành không quá thường gặp đông nam gió. Hắn vội vã nhảy xuống thuyền lâu, ngồi lên thuyền nhỏ chạy tới giờ dừng đủ tật hào thuyền lâu. Văn tướng quân, tình huống không ổn a. Hắn giống to leo lên tầng cao nhất bong thuyền, chỉ thấy Văn Xính đã giáp trụ chỉnh tề, nhìn về nam phương. Thái tướng quân, chính là nói biến gió một chuyện. Đúng a. Đáng chết lại biến gió, Hán thủy dòng nước vốn cũng không tính toán xiết, quân ta tại thượng du cũng chỉ là hơi chiếm ưu thế. Hôm nay biến thành nam phong, công thủ chi thế lập tức chuyển đổi a. Thái Mạo tuy nhiên hoàn cố, nhát gan, nhưng mà thủy quân phương diện cũng coi là một tên hợp cách tướng lãnh. Thái tướng quân nói đúng, nhưng ta nghĩ Chu Du liền đang chờ đến một ngày này, hơn nữa đông nam gió cũng không hoàn toàn là chỗ hại. A. Thái Mạo mặt đầy nghi hoặc. Văn Xính giải thích, Vũ tướng quân lần trước tuy nhiên thảm bại, nhưng cũng không phải quân ta bộ binh không mạnh, chỉ là bại vào Chu Du tinh kế. Bọn họ hôm nay chính tại bờ đông tiến lên, một khi song phương tiếp cận, thuyền nhỏ ắt sẽ trôi về bờ đông, đến lúc đó cường nỗ chính là tốt nhất tiếp viện thủ đoạn. Chính là thuyền lâu mới là phân ra mấu chốt thắng bại a. Không, bên ta ngũ nha chiến thuyền tất thắng, nhưng trong địch nhân tiểu hình chiến thuyền rất có thể chiếm cứ ưu thế, cho nên ta cũng đang chờ mang thời tiết thay đổi. Hơn nữa thời tiết thay đổi, bọn họ nghĩ muốn chạy trốn có thể sẽ không có dễ dàng như vậy a. Thái Mạo vẫn không thể lý giải Văn Xính nao đường về, nhưng hắn đã không có thời gian cẩn thận suy nghĩ. Phương xa thám báo tàu thuyền phát ra tín hiệu, Đông Ngô hạm đội đến. Chu Du đứng tại chỉ huy hạm Phi Vân Hào bong tàu, bên người chính là Phượng Sổ Bàng Thống. Bàng Thống cười lớn nói, đô đốc, đông nam gió lên, hôm nay chỉ cần hắn Văn Xính dám chiến, quân ta tất thắng. Chu Du ánh mắt lấp lánh, thoải mái lại tự tin nói ra, hắn không chiến cũng được chiến, thuận sông mà xuống dễ dàng, muốn quay đầu trở về thì khó. Từ thám báo trở lại đến số liệu nhìn, tàu quân thuyền lâu tốc độ không bằng quân ta, muốn chạy trốn đều không trốn được. Ồ, kia đô đốc cho là bọn họ sẽ ứng đối ra sao? Cập bờ phòng thủ là thượng sách, đồng dạng là thuyền lâu, tàu quân quyết tâm phòng thủ, quân ta chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Lập tức chậm tốc độ lại, cùng ta quân tại Hán thủy bên trong đánh một trận, phòng thủ trận tuyến, chậm rãi rút lui là trung sách. Loại này tàu quân chủ lực tổn thất không lớn, có thể tổ chức lần nữa tiến công. Trực tiếp rút lui là hạ sách, quân ta tất sẽ nhất cổ tác khí, đem tiêu diệt hết. Giang Phong thấp phỏng, mang theo Chu Du từng mảnh và táo cùng tóc mai, trong phút chốc một luồng tiên khí bột nhưng mà sinh, ít nhất Bàng Thống thì cho là như vậy. Đô đốc thật là đương thời anh hùng. Còn kém xa đây, chờ ta lấy hạ Giang Lăng một ngày kia, mới là ta Chu công cẩn danh truyền thiên hạ ngày. Ngay tại lúc này, thân vệ vội vã báo lại, báo đô đốc, thám báo báo lại, Tào quân đã phát hiện quân ta, bọn họ hạm đội chính tại tăng tốc đi tới. Bàng Thống không thể tin nói, cái gì? Chu Du sững sờ chốc lát, cất tiếng cười to, cuồng vọng. Cuồng vọng. Không nghĩ đến Tào quân chọn hạ sách, muốn tăng tốc diệt vong. Hắn trầm giọng quát lên, cho các quan chỉ huy đánh cờ hiệu truyền tin, chuẩn bị chiến đấu. Dám khiêu chiến ta Đông Ngô thủy quân, nhất định tiêu diệt. Dẫn lù tật hào bên trên, Văn Xính đồng dạng truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Văn Xính rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải quyết chiến thời cơ tốt nhất, bọn họ thủy quân số người quá ít. Đông Ngô tùy tiện một trận chiến đấu, thủy quân số lượng cũng là bọn hắn gấp đôi, chiến thuyền số lượng càng là bọn họ không chỉ gấp mấy lần. Dựa theo Thương Thư công tử suy nghĩ, nhánh thủy quân này là muốn tại Bình Định Tây Bắc sau đó, lần nữa xây dựng thêm. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, Giang Lăng không thể không cứu. Duy nhất tin tức tốt là, địch nhân cũng chỉ có 3 chiếc thuyền lâu, ở phương diện này song phương là tại cùng số lượng. Nưu Nhị đứng ở đầu thuyền, la lớn, "Các minh đệ, muốn huy chương sao?" "Muốn." "Muốn." "Sếp, ngươi muốn là chết trận, ngươi huy chương chính là ta." Nưu Nhị thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, hắn thật vất vả nghĩ đến làm sao khích lệ sĩ khí, không nghĩ đến như vậy thì bị phá giải. Hắn nhất cước đem cái kia đau đầu đạp phải trong nước, tiếp tục la lớn, "Hôm nay lão tử nếu không đại thắng trở về, nếu không chiến tử ở đây, ta tuyệt đối sẽ không tại bất ước chạy trốn." "Sếp, Thương Thư công tử ngon lành đồ ăn thức uống nuôi chúng ta lâu như vậy, đã sớm sống đủ vốn. Con chó Đông Ngô thủy quân, hôm nay lão tử liền cùng các ngươi liều mạng." Các binh lính căn bản không cần khích lệ sĩ khí, những này Kinh Châu thủy quân lớn nhất kẻ thù là ai? Nhìn thấy kẻ thù, đỏ con mắt liều mạng còn không kịp đây, làm sao có thể chạy thoát thân? Lúc này, trong bọn họ có một phần đã kết hôn, thậm chí có nhi tử, những này gã thô lô nuôi cái hốc mắt đỏ bừng, bọn họ có thể sử dụng cái gì hồi báo Thương Thư công tử? Chỉ có một cái mạng mà thôi. Ngay tại lúc này, chống trận gióng lên, Nưu Nhị lớn tiếng kêu lên, "Giết!" Bọn họ mục tiêu là địch nhân cánh trái mấy trăm chiếc thuyền nhẹ, lúc này đông nam gió, cánh trái nhất thiết phải an bài nhất binh lính tinh nhuệ, bọn họ chỉ có thể thắng lợi không thể bại. Một khi thất bại bởi vì hướng gió nguyên nhân, bọn họ ngay cả chạy trốn đều trốn không được. Mà cánh phải chính là Thái Mạo xuất linh tân tấn thủy quân, những binh lính này là có thể lùi về sau, bọn họ có thể theo gió, càng tới gần bờ đông, chỗ đó Vu Cấm cung nội thủ đã chuẩn bị xong. Đông Nô thủy quân xông lên phía trước nhất không phải thuyền nhẹ, càng không phải thuyền lâu, mà là Lăng Thống thống lĩnh 10 chiếc chiến thuyền đội. Những này cỡ trung chiến thuyền nắm giữ siêu cường phòng ngự năng lực, đối mặt thuyền nỗ xạ đánh cũng có nhất định phòng ngự lực. Mỗi tàu chiến hạm trên phân phối hơn 100 danh chiến sĩ, đối đầu tiểu hình chiến thuyền, tiếp dây cũng có ưu thế tuyệt đối. Nưu Nhị chỉ huy người cầm cờ, đánh cờ hiệu truyền tin. Một lát sau, sở hữu thuyền nhẹ lên thuyền nỏ, chuyển hướng nhắm. Dây cung rung động, mấy chục tên nỏ kích xạ mà ra. Cốc cốc cốc. giống như vô số trọng truy đập lên, một chiếc chiến thuyền trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tốc độ giảm nhanh, âm thanh thảm thiết vang lên liên miên. Lăng Thống biểu tình không thay đổi, trầm giọng hạ lệnh, tiếp tục trùng kích, đánh cờ hiệu truyền tin, mệnh lệnh đối phương mau sớm đuổi theo. Đông Nô thủy quân tố chất, không thể nghi ngờ, rất nhanh bị bắn thành sảng chiến thuyền lần nữa chậm rãi di động. Chu Du đứng tại Phi Vân Hào bên trên, khóe miệng hơi câu lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao đối phó chiến thuyền, chỉ bằng các ngươi những cái kia thuyền nhẹ sao? Nưu Nhị đánh cờ hiệu truyền tin, hơn 10 chiếc thuyền nhẹ hướng về một chiếc chiến thuyền, nếu bắn không trầm tĩnh, vậy liền tiếp dây. Nhưng mà, nên đón bọn họ là đại lượng tên nọ kích xạ. Loại này đối xạ là cực không công bằng, chiến thuyền phòng ngự lực cùng tường chắn mái thiết kế, để cho đang đối với bắn lên chiếm hết ưu thế. Nưu Nhị thấp giọng mắng, quả nhiên không được sao? Đi vòng qua, đám này Đông Nô con quả nhiên không có dễ dàng như vậy đối phó. Trên mặt sông, thuyền nhẹ linh hoạt chuyển hướng, tránh qua chiến thuyền tiếp tục đột kích. Cái gì? Văn Xính điên sao? Hắn hội thủy chiến. Chu Du thấy một màn này, lại cũng duy trì không ngừng biểu tình, kinh thanh hô to. Để mặc chiến thuyền mặc kệ hậu quả chính là, thuyền lâu bị gắt gao ngăn cản, 10 chiếc chiến thuyền có thể ngăn cản 2 chiếc thuyền lâu, khó nói Văn Xính định dùng một chiếc hướng bọn hắn 3 chiếc. Sau một khắc, Chu Du một hồi nhảy cất lên, đồng tử kịch liệt rút lại, hắn thấy cái gì? Che tại đầu thuyền vải thưa bị để lộ. Đó là cái gì? Đại truy. Chương 289, thủy chiến 2. Ngũ Nha chiến thuyền lộ ra nó răng nanh. Chu Du nghĩ không có sai, Văn Xính xuất lĩnh dần đủ tật hào tiếp tục vọt tới trước, mà Bình Đông vừa cùng Bình Đông thứ 2 nên hướng chiến thuyền. Lăng Thống đem 10 chiếc chiến thuyền làm hai cái tiểu đội, phân biệt nên hướng hai cánh thuyền lâu, những cái kia thuyền nhẹ hoàn toàn không thể trở ngại nó chút nào, hoặc có lẽ là bọn họ cũng không muốn ngăn đoạn đối phương. Chiến thuyền cương đại, ở chỗ có thể ngăn cản địch quân thuyền lâu, để cho vô pháp tiến lên. Lúc này chiến thuyền lối vào bằng thẳng, không có bất kỳ mũi sừng, cũng không có quá mạnh mẽ va chạm năng lực. Gặp phải chặn đường thuyền nhẹ, còn có thể ép tới. Nhưng gặp phải chiến thuyền, lại không thể đụng tới, chỉ có thể dựa vào hỏa lực áp chế cùng tiếp mạng thuyền chiến. Cản bọn họ lại, đám này kinh châu binh, thật đỡ cờ mở ngu. Thoải mái liền bị chúng ta ngăn lại. Thao tác chiến thuyền đều là kinh nghiệm phong phú thủy quân tướng lãnh, bọn họ một đời đáng tự hào nhất chính là lái thuyền. Tàu thuyền trong tay bọn hắn, nhanh chậm dễ dàng theo ý muốn, tơ lụa vô cùng. Một chiếc chiến thuyền tới gần to lớn thuyền lâu, thành thạo duy trì một chút xíu khoảng cách, cùng lúc bắt đầu hướng về thuyền lâu trên bắn ra hỏa tiễn, tiến hành quấy rầy. Mặt khác mấy chiếc chiến thuyền tất phân tả hữu, bao vây thuyền lâu, bắn ra hỏa tiễn. Cái này liền giống như bầy sói công kích con voi, mặc cho ngươi lại ra dày thịt béo, lại lực lớn vô cùng, bị bầy sói vây quanh luôn có lộ ra kẽ hở thời điểm. Chính là, đây là Ngũ Nha chiến thuyền, là viễn cổ hung thú, mà không phải ôn nhu con voi. Chu Du nhìn chằm chằm đầu bữa, đột nhiên ý thức được cái gì. Không tốt, đó là vũ khí. To lớn đầu bữa, tác dụng cũng không khó đoán, hơn nữa Chu Du loại này ưu tú thủy quân tướng lãnh. Nhưng mà, tên đã trên dây, đình chỉ tấn công, không thể nào. Cơ hồ là cùng lúc, đập cái rơi xuống, to lớn đầu bữa, kèm theo vật rơi tự do ầm ầm nện xuống. Toàn bộ chiến trường chấn động, toàn bộ hán thủy cũng tại chấn động. Kiên cố chiến thuyền phát ra không chịu nổi tiếng xé rách. Toàn bộ thuyền từ trung ương ầm ầm nứt ra, cắt thành hai khúc. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, bao gồm Tào Quân, tuy nhiên bọn họ đã diễn tập qua rất nhiều lần, thế nhưng nhiều chút giả thuyền, những cái kia tiểu xảo thuyền nhẹ làm sao có thể cùng chiến thuyền so sánh. Bình Đông nhất chỉ vung quan viên, chỉ là sững sờ chốc lát, lập tức kịp phản ứng, hắn quát to, quẹo trái hướng về 10 độ, bên trái đập cái chuẩn bị. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt khác một chiếc chiến thuyền bị đánh thành hai khúc. Lăng Thống đại não cuối cùng từ trống rỗng bên trong khôi phục một tia thần trí. Mau rút lui, chớ tới gần địch thuyền. Ầm. Lại là một chiếc chiến thuyền rút lui không kịp bị đập vỡ nát. Văn Xính là nhìn như chấn định nhất một người, hắn chỉ là thất thần mấy mắt, liền lập tức khôi phục nghiêm túc. Đây là tất nhiên tình huống, đặc biệt là lần thứ nhất sáng lên dáng vẻ. Mục tiêu của hắn cũng không là chiến thuyền. Hết tốc lực tấn công, mục tiêu Chu Du tòa hạm. Nưu Nhị cất tiếng cười to, chết cười lão tử. Đông Nô thủy quân hết, đều đừng đờ cờ mở ngỡ ra, kệ mẹ hắn. Nưu Nhị có một quả lớn trái tim, hoặc giả nói là không tim không phổi, hắn nhiệm vụ cũng không là tập kích địch nhân thuyền lâu, mà là dọn dẹp cánh trái thuyền nhẹ, vì là giờ dư đủ tật hào mở đường. Chu Du che ngực, cổ họng ngọt ngọt, hắn cố nén thổ huyết kích động, vội vã chỉ huy nói, sở hữu thuyền bè và đối phương giữ một khoảng cách, dùng tên nọ áp chế. Bàng Thống Tử trong lúc khiếp sợ khôi phục, chỉ dùng viễn trình áp chế, đối với thuyền lâu không hữu dụng à? Chính là còn có thể làm sao? Bình Đông vừa cùng Bình Đông số 2, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, sở hữu thuyền phu toàn lực giao động mái chèo. Nếu mà song phương cũng không tiếp xúc, thuyền lâu nghĩ đuổi theo chiến thuyền, đó là nói chuyện viển vông. Nhưng lúc này, muốn đỡ lấy đông nam gió nghịch gió chạy trốn, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này gió đông đã trở thành chiến thuyền tử vong đùa đòi mạng. Ầm. Lại là một chiếc chiến thuyền né tránh không kịp, bị vỗ một cái đập trúng lái thuyền, bị tổn thương nghiêm trọng. Thuyền lâu xung quanh hộ vệ thuyền nhẹ, rốt cuộc bắt đầu phát lực. Những này linh hoạt thuyền nhẹ, trong nháy mắt từ phì nộn cá chép biến thành cắn người khác cá ăn thịt người. Bọn họ vây quanh chiến thuyền, không ngừng quấy rầy, một khi thuyền nọ nhét vào xong, liền lập tức nhắm xạ kích. Đông Nô chiến thuyền quan chỉ huy toàn bộ lửa gạt, đây không phải là bọn họ sách lược sao? Thuyền nhỏ quấy rầy thuyền lớn. Lúc này đâu còn có thể nhìn được nhiều như vậy, liều mạng rút lui, một khi bị Ngũ Nha chiến thuyền đuổi theo, vỗ một cái xuống, chính là vỡ nát. Đông Nô thủy quân trong lúc nhất thời lọt vào thế yếu, nhưng Chu Du cũng không có lựa chọn lùi về sau, hắn hiểu được lúc này lùi về sau chính là toàn quân bị diệt. Hắn nhất thiết phải duy trì trận hình, gắng sức nhất chiến. Không phải liền là mấy cái đại truy từ sao? Chỉ cần tiếp mạng thuyền chiến có thể đánh thắng, cho dù. Chu Du ánh mắt lần nữa hồi âm kiên nghị, hạ lệnh, ba chiếc thuyền lâu cùng tiến lên, vây công địch quân chỉ huy hạm. Bàng Thống mở miệng lại nhắm lại, không nói ra một chữ, lúc này nhiều hơn nữa mưu kế cũng mất đi tác dụng, chỉ có dựa vào Vũ Dũng vừa ý chí chịu được. Đông Nô thủy quân phát động tổng tiến công. Lúc này trên chiến trường chia làm mấy cái bộ phận. Đông Ngô thủy quân cánh trái đại lượng thuyền nhẹ đang cùng Lưu Nhị thống lĩnh tàu quân tác chiến, cánh phải cùng Thái Mạo thống lĩnh tàu quân tác chiến. Đông Ngô thuyền nhẹ số lượng rất nhiều, nhiệm vụ bọn họ là hướng về con kiến một dạng, hướng về giờ dư đủ tất hảo, ngăn cản hắn, tiếp dây. Vì là đến tiếp sau này ba chiếc chủ lực thuyền lâu làm chuẩn bị. Thái Mạo từ trong hưng phấn khôi phục, Đông Ngô thủy quân quá mạnh, tân binh quả nhiên thiếu chút nữa hòa hầu. Chậm rãi rút lui, không muốn liều mạng. May nhờ, hắn nhiệm vụ chính là ngăn cản. Cánh phải Đông Ngô thủy quân nhắm ngay thời cơ, lập tức truy kích, đánh tan đối thủ, có thể toàn lực nào tới, cắn xé đối phương kia kinh khủng tiểu mới chiến hạm. Bất thình lình, bọn họ phát hiện bên bờ Tào quân. Hoàng bét, khắp trời mũi tên bức bắn mà tới. Vu Cấm quân trưởng cung và tên chính là đặc chế, phối hợp sử dụng, bắn xa hơn, xạ tốc càng nhanh hơn. Đại giới chính là chính xác sẽ trở nên kỳ kém, nhưng người nào sẽ ở chính xác, đây chính là loạn xạ. Chỉ cần không hướng về người mình xạ kích, chính là thành công. Không giống với cánh phải chiến thuật tính rút lui, cánh trái mệnh lệnh là áp chế đối thủ. Có thể Nưu Nhị làm sao cam tâm chỉ là áp chế, hắn phải thắng. Hắn muốn lập công. Hắn muốn báo đáp Thương Thư công tử. Hắn muốn phong hầu, muốn lấy vợ cưới vợ bé, hướng đi nhân sinh điên phong. Bất tình lình, Nưu Nhị thai khẽ nhúc nhích, hắn nghe thấy quen thuộc vừa xa lạ thanh âm. Đó là thuyền cung nỏ dây cùng nhau tiếng chấn động thanh âm, chính là ngũ nha chiến thuyền dây cùng tiếng chấn động, hắn quá quen thuộc. Mà thanh âm này không đúng. Ta, bạo câu thô tục, Nưu Nhị nghĩ cũng không nghĩ trong nháy mắt lựa chọn nhảy thuyền. Ngay tại hắn rơi xuống nước trong nháy mắt, hơn 10 chiếc đặc chế to lớn tên nỏ xuyên thấu thuyền nhẹ, đem xé nát. Nưu Nhị chui ra mặt nước, mặt đầy phẫn nộ, bị ổi Đông Nô cầu, lại dám sao chép. Chu Du cũng bắt đầu phản kích, bọn họ thuyền nỏ, tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng chỉ là tính năng bên trên khác biệt, bản chất là tương đồng. Bắn nổ tiểu hình thuyền nhẹ, dễ như trở bàn tay. Nưu Nhị rất nhanh leo lên mặt khác một chiếc thuyền nhẹ, trầm giọng nói ra, truyền lệnh, đều đừng sợ. Bị bắn chết, liền tính xui xẻo, lão tử biết chiếu cố bọn họ lão bà. Thuyền nhẹ bên trên, Tào Quân đồng loạt mắt trợn trắng, được đi. Nghe ngươi buổi nói chuyện, chúng ta cũng nhất thiết phải sống sót. Chu Du trầm giọng hạ lệnh, cho toàn bộ đồn đại là lệnh, xuất lĩnh hậu bối thuyền nhẹ, đột kích đi theo Lăng Thống tác chiến. Cho Lăng Thống truyền lệnh, ngăn cản mặt khác hai chiếc địch quân thuyền lâu. Cho dù sở hữu chiến thuyền đều không, cũng phải cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Chu Du chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, Đông Nô thủy quân cũng phải dựa vào số người cùng chiến thuyền số lượng giành thắng lợi. Ngăn cản mặt khác hai chiếc chiến hạm địch, hắn nhất định phải tù binh một chiếc địch quân kiểu mới chiến thuyền. Loại vũ khí này thật đáng sợ, một khi để cho hình thành quy mô, vậy song phương thủy quân công thủ chi thế lập tức đảo ngược, đây là hắn không thể tiếp nhận. Chương 290, thủy chiến 3. Lăng Thống nhận được mệnh lệnh sau đó, trầm mặc mấy giây. Hắn hốc mắt đỏ bừng, trận chiến này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nhất thiết phải có người đứng ra trở thành anh hùng. Bọn họ Lăng gia không có thứ hèn nhát. Đánh cờ hiệu truyền tin, toàn bộ tướng quân phụ trách sườn đông địch quân thuyền lâu. Chiến thuyền bị hủy 4 chiếc, hắn không thể lại chia binh, Lăng Thống quyết định phân ra một chiếc phối hợp toàn bộ gió kèm chế sườn đông thuyền lâu, mà hắn thì phải xuất lĩnh 5 chiếc chiến thuyền tiếp dây. Hắn thấy rất rõ, địch nhân thuyền lâu cũng chưa đầy sắp xếp, mỗi chiếc thuyền lâu thượng sĩ binh bất quá mấy trăm người, chỉ cần hắn xông lên thì có hy vọng. Lăng Thống nhìn rất chuẩn, đây chính là lúc này Tào Xung thủy quân to lớn nhược điểm, thuyền có nhưng thiếu sót tinh nhuệ thủy binh. 3 chiếc ngũ nha chiến thuyền, Dận Lũ Tật Hào trên có 1000 tên thủy quân, Bình Đông vừa cùng Bình Đông 2 mỗi chiếc chỉ có hơn 600. Loại này một khi tiếp mạng thuyền chiến sát thực an thiệt thòi, nhưng chiến tranh nào có nhiều như vậy công bình. Tất cả mọi người không thấy quá đều là cuối cùng thành bại. Bình Đông số 2, thuyền này hạm trưởng tên là Văn Hưu, là Văn Xính con nuôi, là Văn Xính trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ tướng lãnh. Ngũ nha chiến thuyền bên trên, phía Bắc tướng lãnh cũng không ít, nhưng còn không ai có thể một mình đảm đương một phía. Văn Hưu năm nay vừa tròn 18 tuổi, tướng mạo phổ thông, có chút trầm mặc ít nói. Nhưng nếu bàn về thủy chiến dày công tu dưỡng, đã vượt qua xa Thái Mạo. Hắn là người nhà họ Văn, phụ thân tại Xích Bích chi chiến bên trong, chết tại cái trên thuyền. Cuộc đời hắn là không may mắn, nhưng lại là may mắn, hắn thủy quân thiên phú đạt được Văn Xính người có thể đem thu làm con nuôi, đối với hắn hết lòng chỉ đạo. Văn Hưu không có chút nào ba động ánh mắt, đột nhiên có chút thần thái, năm ngón tay dùng lực nắm chặt lan can, chỉ kết vượt trội gân xanh hiển lộ. Quẹo trái, hướng 3 giờ, đập cái chuẩn bị. Thuyền nọ áp chế phía bên phải 2 giờ phương hướng chiến thuyền, tướng địch đem tọa hạm bỏ qua cho đến. To lớn ngũ nha chiến thuyền hành động chậm chậm, nhưng hắn cũng không cần truy kích, một cái cá voi xoay mình đem đập cái nhắm ngay chiến hạm địch là được. Lăng Thống lạnh rên một tiếng, rất tốt, ta tiếp nhận cái này khiêu chiến. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút tàu quân kiểu mới thuyền lâu. Một hồi đối xạ qua đi, lựa thuyền rất nhanh nằm ở tương đối đứng im trạng thái, từng đầu dây thừng ném ra, Lăng Thống xuất lĩnh Đông Ngô thủy quân bắt đầu tiếp dây. Cả nhà tại Đông Ngô cũng xem như đại tộc, toàn bộ gió danh khí không hiển hách, nhưng đã tổng quân hơn 10 năm, đối với thủy chiến cực kỳ quen thuộc. Hắn rất nhanh lĩnh hội Lăng Thống mệnh lệnh, cũng minh bạch trận chiến này nguy hiểm. Hắn đem hơn 100 chiếc thuyền nhẹ chia làm hơn 10 cái biên đội, thay nhau xông vào, dựa vào linh hoạt độ quấy dày to lớn thuyền lâu, mục đích của hắn chỉ có một, vì là chiếc kia chiến thuyền sáng tạo tiếp dây cơ hội. Toàn bộ gió không cầu thắng lợi, chỉ cần có thể ngăn cản địch nhân thuyền lâu, liền tính không cô phụ đô đốc tín nhiệm. Cùng này cùng lúc dần đủ tật hào hơi hơi thiên về hàng, dựa vào bên trái tiến lên, cái hướng kia đã bị Nưu Nhị đột phá, ngăn ở trước mặt thuyền nhẹ bị thanh trừ hơn nữa. Chu Du đứng tại thuyền lâu đỉnh đầu, nhìn về dần đủ tật hào, chiến ý bay lên. Chiến tranh thắng lợi tuy đáng giá cao hứng, nhưng đánh bại cường địch mới có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Tào Xung, Văn Xính, lần này đừng để cho ta thất vọng, để cho ta mở mang kiến thức một chút các ngươi bản lãnh. Ba chiếc Đông Nô thuyền lâu có hình chữ phẩm tiến lên, lấy một chọi ba, nếu mà cùng là thuyền lâu, kia Văn Xính chính là triệt để ngu xuẩn, hắn chắc chắn thất bại. Nhưng lúc này Văn Xính lại thấp giọng tự nói, ba chiếc thuyền lâu sao? Mỗi câu điểm nhỏ, lại thêm đánh bại Đông Nô đô đốc danh hào còn kém không nhiều. Đột nhiên, Dận Lũ Tật Hào thân thuyền chấn động, mấy chục thuyền nhỏ bắt đầu kích xạ, mục tiêu Chu Du tòa hạm. Đối với thuyền lâu đến nói, loại thuyền này nỏ uy lực liền hơi có vẻ chưa tới. Sang nỏ bắn vào tường chắn mái bên trên, chỉ có thể đem phá hư, cũng không cách nào xuyên thủng. Thằng đến dần đủ tất hào lần nữa phóng ra một vòng thuyền nỏ sau đó, Đông Nô thuyền lâu mới bắt đầu đánh trả. Đây chính là song phương thuyền nỏ chênh lệch. Thuyền nỏ đối xạ giống như cự pháo đấu, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay lượn, âm thanh thảm thiết vang lên liên miên. Đây đều là bữa tiệc lớn trước khai vị chút thức ăn, ở phương diện này Ngũ Nha chiến thuyền chiếm không tiện nghi gì, huống chi là lấy một địch ba. Càng lớn chênh lệch vẫn còn ở phía sau, Ngũ Nha chiến thuyền so sánh vốn có thuyền lâu, thân thuyền hơi hẹp. Như vậy thì bảo đảm nó càng linh hoạt, ít nhất so sánh cổng kềnh thuyền lâu linh hoạt rất nhiều. Rốt cuộc, hai chiếc chiến thuyền gần vừa đủ. Cánh trái hai cái to lớn đập cái cùng lúc rơi xuống. Ầm. Bốn tầng to lớn thuyền lâu bị trực tiếp nổ nát ba tầng, tại một tầng cuối cùng bóng tàu, đập ra một cái hố to thật sâu. Cái này cũng chưa hết, đập cái sau khi rơi xuống, nhanh chóng tăng lên. Cứ việc thuyền lâu liều mạng muốn thoát đi, nhưng giờ đủ tất hào làm sao có thể bỏ qua đối phương. Ầm. Hai cái đập cái lần nữa rơi xuống, giống như hai cái vẫn thạch lấy vô pháp ngăn trở tư thái, đụng vào trong lầu. Chu Du đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này chính là hưng phấn cũng là phẫn nộ. Hắn giận dữ hét, ngu xuẩn. Tiếp tục đánh cờ hiệu truyền tin, cho dù thuyền trầm tĩnh, cũng phải đem đối phương lưu lại. Tất cả đều cho ta nhảy dây. Chu Du rốt cuộc khoảng cách gần nhìn thấy được cái, nhìn thấy nó uy lực cực lớn. Đây là một loại hoàn toàn mới thủy quân chiến pháp, một khi nắm giữ, hướng bọn hắn Đông Nô càng có lợi. Nhân cơ hội này, phía bên phải thuyền lâu chủ động đè ép qua đây. Hạm trưởng tận lực điều chỉnh hàng hướng, tránh né một cái được cái, cùng lúc chuẩn bị kỹ càng toàn bộ viên nhảy dây. Văn Sính cười lạnh một tiếng, nghĩ hay. Từng đầu dây thường ném ra, đem hai chiếc chiến thuyền liền nhất thể, còn có rất nhiều Đông Nô thủy quân, trực tiếp từ vị trí cao hướng phía dưới nhún nhảy, cố gắng rơi vào không sợ hạ một tầng hoặc là tầng hai. Liên ở đây lúc, lỗ đạn bên trong thò ra hơn 100 chiếc mã quân liên nổ. Điên cuồng kích xạ, hơn ngàn mũi tên trong vòng một phút toàn bộ bắn hụt, cố gắng tiếp dây Đông Nô binh lính toàn bộ bị bắn thành sàng. Chu Du cũng không có bất kỳ hoảng sợ, địch nhân loại này liên nổ, hắn cũng nghiên cứu qua, cố gắng phòng chế, nhưng cũng không thành công. Cái này một lần tử trận là có giá trị, lúc này Chu Du tỏa hạm, Phi Vân Hào đã tránh né chính diện, cùng lúc chuyển hướng cánh phải. Hắn cũng không nghĩ lại đi thử xem, dẫn đủ tất hào lối vào hai cái đập cái. Văn Xính không hề bị lay động, lớn tiếng mệnh lệnh, phía bên phải chuyển hướng 3 giờ phương hướng, dùng lái thuyền nhắm ngay bên trái thuyền lâu, vênh cho ta tỏa hắn. Cánh trái thuyền lâu hiện tại chính là một cái bia sống, bọn họ đang liều mạng ném ra dây thừng, cố gắng tiếp dây. Ngũ Nha chiến thuyền chuyển hướng, để cho đại bộ phận chuẩn bị thất bại, loại này thức sách lược và phương pháp tác chiến mới, cho dù là thủy quân chiến đấu dày công tu dưỡng cực cao Đông Nô, trong lúc nhất thời cũng đều nằm ở mơ hồ trạng thái. Bọn họ căn bản không biết ứng phó như thế nào. Chuyển hướng xong, nhìn đến phía sau đập cái, cánh trái thuyền lâu quan chỉ huy triệt để tan vỡ. Hắn đã bị hoảng sợ chi phối, hoàn toàn sợ bể mật. Cánh hông đập cái, trọng lượng cần phải có nhất định giới hạn, vì phòng ngừa tàu thuyền lắc lư cùng lật qua một bên, nhưng phần đuôi cũng không giống nhau. Chỗ đó cự thạch là cánh hông gấp đôi. Ầm. Đông Nô thuyền lâu bị đập thành hai khúc. Đứt đoạn bong thuyền, rơi xuống sông Thủy Minh, chậm rãi chìm xuống tàu thuyền, một màn này đủ để chấn động tất cả mọi người. Chu Du đột nhiên tỉnh ngộ, hắn quát lớn, sở hữu thuyền nhỏ, nhắm địch nhân to lớn, cái xạ kích. Khoảng cách gần, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, đập cái là bằng gỗ. Vậy thì dễ làm, bất luận ngươi làm sao ra cố, một khi bị thuyền nổ xạ bên trong, liền tính không gãy, cũng nhất định vô pháp sử dụng. Đáng tiếc, thao tác cũng không dễ dàng. Lúc này thuyền nhỏ, chính xác cũng không có cao như vậy. Hơn nữa, đập cái hai bên cũng có đặc biệt hàng rào phòng ngự. Dẫn đủ tất hào chuyển thân xong, còn lại hai chiếc Đông Nô thuyền lâu cũng đi theo chuyển hướng, cùng lúc phát động một vòng mới tiếp mạng thuyền chiến. Chương 291, thủy chiến, cuối cùng. Chu Du sắc mặt nghiêm túc, chỉ huy Phi Vân Hào dán chặt dẫn đủ tất hào, để cho vô pháp kéo dài khoảng cách sử dụng đập cái. Kết quả như vậy chính là, song phương bắt đầu thuyền nỏ đối sạng, cung nỏ đối sạng. Mặt khác một chiếc thuyền lâu, tất bắt đầu cưỡng ép nảy dây, lúc này không liều mạng, còn đợi lúc nào? Phi Vân Hào bên trên, vài gốc thuyền nỏ đã thay đặc thủ tên nỏ phá giáp nỏ, loại này tên nỏ nguyên bản chính là vì là phá hư chiến thuyền. Cốc cốc cốc, liên tục xạ kích đúng lúc chúng mục tiêu đập cái cắt đứt. Sau đó dợ người một đầu đoạn gãy tiếng vang lên, đập cái đã xuất hiện vết nước, tạm thời vô pháp sử dụng. Văn Xính hừ lạnh nói, nếu quả thật là đệ nhất địch ba, kết quả kia thật đúng là khó nói, có thể Chu Du có phải hay không quên cái gì? Ta còn có hai chiếc chiến thuyền đây. Bình Đông số 2 trận chiến này biểu hiện cực kỳ vượt trội, đối mặt 5 chiếc chiến thuyền, rất nhanh kích hủy 3 chiếc. Đáng tiếc, cũng không hoàn mỹ. Mặt khác một chiếc chiến thuyền nhảy dây thành công, Văn Hưu mang theo tiếc nuối nói ra. Nếu mà liều mạng chém giết lang thống, nghe thấy lời nói này, phỏng chừng muốn trực tiếp thổ huyết. Bất quá, hắn trên người bây giờ cũng nhiều nơi thụ thương, cho dù nhảy dây thành công, không có binh lực thượng ưu thế, nghị công hạ một chiếc Ngũ Nha chiến thuyền nào có dễ dàng như vậy. Đây chính là cao mấy tầng lầu cỗ máy chiến tranh. Lang thống, vung vũ khí xuống đầu hàng, nếu không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vài tên binh sĩ lớn tiếng kêu lên. Lăng Thống nhìn về phương xa, song phương thuyền lâu còn chưa có phần ra thắng bại. Hắn cất tiếng cười to, đầu hàng. Thiếu Vũ nhục người, Đô đốc Thiên Túng kỳ tài, chủ công chính là Giang Đông bá chủ, bọn họ mới là chân chính anh hùng, Tào Tháo tính là cái đếch. Không đầu hàng, liền đi chết đi. Văn Hưu truyền đạt tiêu diệt hết địch nhân mệnh lệnh, trong phút chốc tên nỏ bay vụt, căn bản không cho Lăng Thống hoán mệnh cơ hội. Bình Đông số 1 chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, con kiến muốn chết con voi, cũng không có đầy đủ số lượng, không điền vào đi đại lượng mạng người, là không có thể làm được. Lăng Thống sâu bên trong mấy chục tiễn, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Chu Du đột nhiên nói ra, Văn Xính, ta xem ngươi có thể hay không phòng vệ một đòn này. Cùng ngày cùng lúc, dưới mặt sông, Đông Nô đặc thủ tiểu đội chính tại hành động. Quần áo bọn hắn hết sức kỳ quái, nhìn đến giống như từng đầu du ngư, trong tay bọn họ không có đao kiếm, mà là thật dài tạc tử hòa đặc thù đố nhỏ. Trên mặt nước đại chiến đủ để che giấu hết thảy, bọn họ chính thần không biết quỷ không hay tạc thuyền. Đây chính là Chu Du lá bài tẩy cuối cùng, mặc cho ngươi tàu thuyền lại vào trước, chỉ cần tướng địch thuyền tạc vô nước, kia người thắng lợi cuối cùng vẫn là hắn Chu Công Cẩn. Lúc trước đại chiến thảm thiết, đó là Dương Nhu, có thể cầm xuống càng tốt hơn. Mà đây chính là át chủ bài. Trên mặt nước, dâng lên mấy cái bọt nước. Mấy tên lặn xuống nước đội viên chui ra ngoài, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Du cười to nói, cho dù hôm nay thủy quân tổn thất nặng nề, chỉ cần có thể lấy được một chiếc tân thuyền, lại giết Văn Xính, kia hết thảy đều là đáng giá. Mấy phút sau, Chu Du nghi hoặc nhìn về phía lặn xuống nước đội trưởng, trong ánh mắt tràn đầy sát khí cùng nghi vấn, đối phương thuyền thật giống như không có chuyện gì. Lặn xuống nước đội trưởng đồng dạng mặt đầy nghi hoặc, hắn chính là đập mấy chục đại động, làm sao có thể không có việc gì. Mấy phút đồng hồ trước, Văn Xính nhận được tổn hại quản báo cáo, đáy thuyền xuất hiện nhiều chỗ vô nước. Hắn hoảng sợ, vội vã phái đại lượng thủy quân nhảy vào trong sông tìm kiếm đáy nước địch nhân. Văn Xính hoàn toàn thật không ngờ, Chu Du còn có một chiêu như vậy. Nữ thần may mắn hôm nay chiếu cố hắn, lúc này lặn xuống nước viên vô pháp thời gian dài, dưới đáy nước hoạt động, dù sao nguyên thủy ống dưỡng khí cũng không đáng tin cậy. Ngũ Nha chiến thuyền nước bí mật quang kỹ thuật đã thập phần thành thục, dẫn đủ tất hào tổng cộng có 18 cái vây tay thường, cùng lúc nước vào không cao hơn 6 cái, chiến thuyền liền có thể duy trì cơ bản vận hành. Vượt qua 6 cái liền muốn lập tức cập bờ kiểm tu, nếu không thì sẽ chậm rãi chìm xuống. Mà Chu Du tạc đoàn thuyền lớn, đập ra cách thương đúng lúc là 6 cái, một cái trong đó còn chỉ có một động, rất nhanh sẽ bị tổn hại quản chặn lại, cho nên lúc này chiến thuyền thoạt nhìn không hề ảnh hưởng, chỉ là nước ăn sâu một ít. Văn Xính thở ra một hơi dài, trong tâm âm thầm cảm thán, thương thư công tử che chở, nếu mà không có nước bí mật quang, hôm nay sẽ bị Chu Du lật ngược thế cục. Hắn đây chính là chỉ huy hạm, nếu mà hắn mất đi chiến đấu năng lực, kia toàn quân rất có thể trong nháy mắt tan vỡ. Hiện tại phong thủy luân lưu chuyển. Văn Xính đánh ra cờ hiệu truyền tin, toàn quân tổng tiến công, tiêu diệt địch nhân. Bình Đông số 1 hòa Bình Đông số 2 hết tốc lực tiến về phía trước, không còn để ý tới bất luận cái gì chặn đường địch thuyền. Bàng thống mặt đầy nghi hoặc, nhưng lúc này không phải suy tư nguyên nhân thời điểm. Đô đốc, mau rút lui đi. Một khi bị địch nhân đại quân cuốn lấy, liền làm không. Chu Du lại cũng không nhẫn nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, ta làm sao cam tâm? Ta Đông Nô thủy quân làm sao lại bại? Đô đốc, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chúng ta hôm nay thua ở vũ khí mới, mà không phải thua ở Tào quân, loại vật này xem qua, nhất định có thể tìm ra đối sách, lần sau báo thủ không muộn. Bàng thống cấp thiết khuyên, lúc này thời gian chính là sinh mệnh. Chu Du bực tức đứng lên, không để ý phong độ nhẹ nhàng, hướng về mặt đất phun một ngụm mang huyết nồng đậm. Chúng ta rút lui, lần sau ta sẽ thắng trở về. Cái này vừa rút lui lùi, thì đồng nghĩa với vứt bỏ sở hữu thuyền lâu, chỉ có thể xuất lĩnh rất nhiều thuyền nhẹ, hoảng hốt mà chạy. Tào Xung thủy quân trong nháy mắt kích động hưng phấn đến đỉnh điểm, tuy nhiên Ngũ Nha chiến thuyền chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn lòng tin tịnh không đủ, dù sao đối phương là Đông Ngô thủy quân, là bọn họ chưa bao giờ chiến thắng qua đối thủ. Nhu Nhị ngược lại không có gì thay đổi, hắn vẫn luôn ở đây toàn lực phát ra, điên cuồng phá hủy địch quân thuyền nhẹ, thu hoạch Đông Ngô thủy quân sinh mệnh. Thái Mạo thở ra một hơi dài, thật may những tân binh này chứng chịu đựng, hắn thiếu chút nữa thì cho rằng hôm nay muốn xong. Hiện tại sao? Hắn cao giọng giống to, các huynh đệ, cùng ta hướng Đông Nô thủy quân bại. Ra sức đánh cho rơi xuống nước, Thái Mạo am hiểu nhất. Không có ai nhìn thấy bên trong khoang thuyền, giọt lớn nước mắt rớt xuống đất, Văn Xính hai đầu gối quỳ xuống đất, tầng tầng dập lên mặt đất tiến lên. Hắn thắng, thắng Đông Nô thủy quân, thắng Chu Du. Đây là sở hữu Kinh Châu quân nhân ngộ, bao nhiêu năm, bọn họ một mực bị Đông Nô chèn ép, hắn muốn đánh trả, chính là Lưu Cảnh Thăng không có ý cùng Tôn Quyền chính diện xung đột, sau đó lại là xích bích đại chiến, Kinh Châu thủy quân hoàn toàn bị đánh tan, loại này bất tức trừ Kinh Châu quân nhân, ai còn có thể hiểu được. Qua chiến dịch này, bọn họ Kinh Châu thủy quân có thể đứng lên. Chỉ cần Thương Thư công tử vung cánh tay hô lên, vô số Kinh Châu người nhất định cạnh tranh dáng vẻ nhập ngũ, gia nhập thủy quân. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến thân binh thanh âm. Tướng quân, Văn Hưu tướng quân đến. Văn Xính lặng lẽ đứng lên, xóa đi khóe mắt nước mắt, khôi phục nghiêm túc cùng trang nghiêm. Biết rõ, để cho hắn vào đi. Đến tiếp sau này quét dọn chiến trường chuyện, cũng không cần bọn họ phụ trách, Ngũ Nha chiến thuyền cũng không khả năng phụ trách truy kích. Vài ngày sau, Văn Xính hạm đội vào ở Mạch Thành, hắn đánh bại Chu Du tin tức, cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn quốc lan ra. Trận chiến này, Văn Xính thống lĩnh thủy quân hơn 5000 người, đánh bại Chu Du cùng Lăng thống liên quân 15000 người, bắt sống thuyền lâu 2 chiếc, kích hủy thuyền lâu 1 chiếc. Bắt sống chiến thuyền 2 chiếc, kích hủy chiến thuyền 7 chiếc. Còn lại bắt sống kích hủy thuyền nhẹ vô số. Chương 292, quân nghị. Giang Lăng chi chiến liền loại này đột nhiên kết thúc. Chu Du dám phát động Giang Lăng chi chiến, cũng là bởi vì Đông Ngô thủy quân vô địch, hôm nay vô địch không ở, hắn cũng chỉ có thể lảo đảo trốn về Ba Lăng. Cơ hồ là cùng lúc, Tào Tháo bình định phản loạn, hết thảy đều tại hướng về địa phương tốt hướng về phát triển. Tôn Quyền là được viết một phong thơ, giải thích trận chiến này cũng không phải là hắn cố ý mà làm, tất cả đều là Chu Du người kia tự chủ trương, hy vọng về sau song phương vẫn có thể sống chung hòa bình. Văn Xính nhất chiến thành danh, Tào Tháo chính thức bổ nhiệm làm thủy quân đại tướng quân, cùng lúc bắt đầu xây dựng thêm thủy quân. Tào Tháo hạ lệnh, chấp thuận Văn Xính khuyết trương chiêu 5000 tên thủy quân, tổ kiến một chi vạn nhân thủy quân, cùng lúc hạ hầu bá, Tào Chân đi vào Văn Xính vung xuống làm phụ tá. Loại này vị trí trọng yếu, nhất định phải có nhà mình thân tín, lúc này đời kế tiếp đã bắt đầu khởi, cũng nên bọn họ khai hoa kết quả. Không nghĩ được, Tào Tháo nguy cơ lần này hóa giải nhanh như vậy. Trong đó hung hiểm nhất Giang Lăng chi chiến, cư nhiên kết thúc như vậy. Hiện tại sở hữu ánh mắt đều nhìn về tây bắc, chỗ đó đồng dạng là một loại cục, Tào quân không chiếm cứ về số người ưu thế, cũng không có địa lợi trên ưu thế. Thượng Khê, Tào Xung trong khoảng thời gian này một mực lại xử lý chính vụ, phương diện quân sự chuyện, hắn không định hỏi tới. Đại phương hướng trên hắn có thể làm đã đều làm, đóng quân ngay đỉnh, chú đóng bày ra liễu, đồng ý bằng đức cánh hông tiếp viện và đánh lén Thượng Khê. Những thứ này là Tào Xung đề xuất chiến lược, hiện tại cũng đã thành công, hắn đã lau sạch Mã Siêu Quân là địa lợi, cùng lúc giải quyết cung ứng lương thực vấn đề. Đến tiếp sau này chính là đao thật thương thật thực chiến. Lúc này, lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở vang dội. Lang thống, Ngụy Quốc quốc vận biên độ nhỏ để bạn. Đánh bại Chu Du thủy quân hạm đội, Ngụy Quốc quốc vận tăng lên trên diện rộng. Thu được, lặn xuống nước trang bị chế tác pháp. Thu được, da cá mập lặn xuống nước sáo trang 1000 sen, thô sơ bình dưỡng khí 1000 sen. Thu được, say sóng dược chế tác pháp, trung dược điều phối bản. Tào Sung mừng rỡ, Giang Lăng Chi chiến kết thúc sao? Nhanh như vậy? Thắng. Hắn nắm chặt trắng non nắm đấm, một quyền đập trên bàn, đau đớn cũng không thể giảm bớt loại kia mừng rỡ. Đây chính là hắn một tay thành lập thủy quân, đánh bại không ai bị nổi Chu Du, đánh bại mạnh nhất thủy quân Đông Nô thủy quân. Hơn nữa, phần thưởng này, liền nhanh như vậy muốn phát triển dưới nước binh chủng sao? Có như vậy cần thiết sao? Tào Sung cũng không biết, Đông Nô đã có như vậy một chi đặc chủng lặn xuống nước tiểu đội. Say sóng dược tuyệt đối là một thứ tốt, đặc biệt là đối với những cái kia cần đi thuyền phía Bắc Hán tử. Thời gian dài đi thuyền, bọn họ lực chiến đấu hạ xuống cực kỳ nghiêm trọng, có say sóng dược cũng có thể trên diện rộng làm dịu. Giang Lăng Chi chiến kết thúc, Tây Bắc chiến sự cũng phải tăng tốc. Lúc này, thân vệ đột nhiên báo lại, báo, chủ công, có người tin cái. Tào Sung cùng lúc nhận được hai phong thư, hắn mở ra phía trên một phòng, than nhẹ một tiếng, Hàn Thoại hồ đồ a. Thế mà còn là không đồng ý đầu hàng, kia phụ thân giết ngươi cả nhà thời điểm, ta cũng không có bất kỳ lý do ngăn trở. Hàn Thoại lúc này đầu hàng, kia bằng vào hắn hy vọng, tại Tây Lương làm cái quan địa phương, không thâm sao? Tào Sung có đôi khi thật không thể nào hiểu được những quân phiệt này, quyền lực đã ăn mòn người bọn họ tính. Phong thư thứ hai cho mình nội ứng, Diêm Hành, người này coi như không tệ có tình có nghĩa, Tào Sung đối với hắn có phần thưởng thức. Tào Sung biểu tình cổ quái, Hàn Toại lo lắng Diêm Hành phản bội, cư nhiên đem chính mình tiểu nữ nhi gả cho hắn. Loại này song phương chính là trên một sợi thừng châu chấu. Hàn Toại hồ đồ a. Dựa vào quan hệ thông gia là có thể hoàn toàn lôi kéo nhân tâm, cái này đờ cờ mở là ai quyết định tức chó quy củ. Tào Sung lập tức cho Diêm Hành hồi âm. Một khắc thân vệ đột nhiên báo lại, báo, Mã Siêu Quân xuất hiện ở Thượng Khê ngoài trăm dặm. Tào Sung mặt đầy nghi hoặc, a, hắn đây là muốn tấn công chúng ta. Hắn điên vẫn làng đốc. Vấn đề này, thân vệ đương nhiên trả lời không được. Trong phòng nghị sự, chư vị tướng lãnh đồng dạng đang thảo luận, bọn họ cũng cùng Tào Sung biểu tình không sai biệt lắm, đều cảm thấy Mã Siêu điên. Tào Sung ngồi ở chủ vị, có chút nhàm chán, hắn thấy Mã Siêu đoán chừng là đến thiêu chiến, nghĩ ép mình ra khỏi thành cùng nó quyết chiến. Mình tại sao khả năng đáp ứng, lần này Tây Bắc chi chiến, Hổ Báo Kỵ cùng Hãm Trận Doanh đều tổn thất nặng nề, hôm nay nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Hôm nay chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần chậm rãi dây dưa đến chết Mã Siêu là được rồi. Ấu chí, Ngụy Duyên đột nhiên nói ra, mặc kệ Mã Siêu là công thành vẫn là khiêu chiến, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta đánh liền được. Bại tướng dưới tay mà thôi, chỉ cần ta quân lần nữa đại thắng, Tây Bắc chi chiến liền kết thúc. Hạ Hầu Thượng phản đối nói, loại này quá không lý trí, Hổ Báo Kỵ cùng Hãm Trận Doanh chiến lực không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay bọn họ cũng nhận được thương binh quá nhiều, chiến lực hạ xuống rất nhiều, quả thực không thích hợp đánh lại cứng rắn trận. Chê cười, chiến tranh làm sao có thể đều là theo gió trận, ta tin tưởng những chiến sĩ này có thể chịu được. Tào Sung đánh gãy hai người cãi vã, Văn Trường, lần này ta bá nhân, như không cần thiết vẫn không thể liều mạng. Ngụy Duyên không dám cùng Tào Sung mạnh miệng, lựa chọn trầm mặc. Tào Hưu lúc này mở miệng nói, vậy liền thủ thành, tiếp tục chấp hành lúc trước sách lược, không ngừng cho ngựa vượt qua tạo áp lực, chờ đợi một ít biến số. Tào Hưu trong miệng biến số, vừa có nội ứng, cũng có chờ đợi Mã Siêu lương thảo không đủ sau đó, sản sinh sĩ khí cùng nội loạn vấn đề. Những này đều đủ Mã Siêu uống một bình, tạm thời Mã Siêu còn có thể dựa vào một người hy vọng áp chế một hồi, một lúc sau mâu thuẫn liền sẽ bạo phát. Ngay tại lúc này, Tôn Thượng Hương mở miệng nói, Mã Siêu nhánh quân đội này có khả năng hay không là nghi binh. Tào Sung suy tư chốc lát nói ra, hẳn không có thể đi, thám báo nhìn rất rõ ràng, Mã Siêu xác thực thống lĩnh cái này hơn vạn kỵ binh. Bày ra Liễu Thành Nam, vị thủy phụ cận, Tư Hoàng, Trương Hợp, Bang Đức đồng dạng tại thương nghị chuyện này. Bang Đức chỉ đến xù xì sách tranh nói, Mã Siêu lô mãng xuất binh, chính là binh gia đại kỵ, tuy nhiên hắn không quen như kế, nhưng như vậy xuất binh vẫn là rất kỳ quái. Tư Hoàng cười lạnh nói, Mã Mạnh Khởi bất quá một quân thiệt, so với ban đầu Lữ Bố còn kém hơn một chút, hắn chẳng qua chỉ là bị chúng ta tính kế mất trí. Trương Hợp tán thành, nhất định là như thế. Lúc này quân ta xuất động, vây khốn ký thành, nhất định sẽ để cho thành bên trong lòng người bàng hoàng, nếu mà bọn họ chịu mở cửa thành ra, tiếp nhận đầu hàng, kia Tây Bắc chiến sự liền kết thúc. Tư Hoàng, ý kiến hay. Bang Đức suy tư chốc lát gật đầu một cái, ta mai phục ở Mã Siêu hồi viên đường tiến lên. Một khi hắn gấp gáp cứu viện, đội hình không ngay ngắn, chính là ta đánh lén cơ hội. Tư Hoàng, ý kiến hay. Trương Hổ nhìn đến ba vị chủ tướng quyết định kế hoạch, vẫn là không nhẫn nhịn được ở nói ra, Mã Siêu công không được thượng hề, không bằng chúng ta liền an tâm tại đây đóng trú, phòng thủ tại đây không cũng rất được chứ. Tư Hoàng, người trẻ tuổi, nhìn thấy chiến cơ sắp bắt được a. Vậy ngươi liền canh giữ ở doanh địa, vạn nhất Mã Siêu tiến công bày ra Liễu Thành đâu, ngươi cũng có thể thần tốc tiếp ứng. Trương Hổ, hôm nay bày ra Liễu Thành từ Lữ Kiền phòng thủ, số người chỉ có mấy trăm. Tối hôm qua 7 giờ nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt ngủ một hồi khôi phục thể lực. Thật không nghĩ đến 7 giờ rưỡi, 8 điểm 2 lần cố gắng bỏ dậy gõ chữ, cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng ngủ một giấc đến sáng nay 4 giờ hơn, bắt đầu một ngày bận rộn. Chương 293, Bàng Đức kết cục. Vài ngày sau, Tư Hoàng, Trương Hợp quân chạy tới ký thành dưới thành. Thành bên trong quả nhiên lòng người bàng hoàng, một ít quan viên bắt đầu lén lút tụ hội, thương nghị đẩy loạn ngược lại chính sự tình, chỉ là hôm nay thành bên trong còn chú đóng Dương Ngang đại quân. Chỉ cần đại quân ra khỏi thành, vậy bọn họ liền có thể nhân cơ hội đoạt lại thành trì, đóng cửa lại, đẩy loạn ngược lại chính. Dương Ngang đứng tại đầu tường, khoe miệng lộ ra một chút cười lạnh, quả nhiên đến sao? Muốn công hạ ký thành, cũng không dễ dàng như vậy. Ký thành với tư cách tiên thủy của thành, thành tường cao chừng 5m, coi như một tòa Tây Bắc kiên thành. Cùng ngày cùng lúc, Bàng Đức bày ra hành quân cấp tốc, nhanh chóng chạy tới mai phục địa điểm. Tuy nhiên không có câu thông, nhưng Bàng Đức tin tưởng, Thương Thư công tử mưu trí vô song, nhất định sẽ không cùng Mã Siêu liều mạng. Tình huống thực tế cũng hẳn là như thế, hơn nữa, Mã Siêu cũng không có cho Tào Sung liều mạng cơ hội. Ngay hôm đó, Mã Siêu phái người đưa tới một phong thư, ước hẹn dưới thành quyết chiến. Tào Sung một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng, ta chiếm linh thành trì, ngươi hẹn ta ra khỏi thành quyết chiến, coi ta khở có phải hay không? Hắn hồi âm có phần bá khí, Mã Mạch khởi, ngươi có gan đến công thành. Nhưng mà, ngày thứ 2 thám báo liền truyền về tin tức, Mã Siêu quân rút lui. Đêm qua đã rút lui, thám báo lo lắng có bẫy, hôm nay buổi chiều mới phái người trở về báo cáo. Tào Sung, không tốt. Tôn Thượng Hương đột nhiên giống to, hù dọa Tào Sung giật mình. Làm sao? Mã Siêu mục tiêu không phải chúng ta, rất có thể là mặt khác quân đội. Mặt khác quân đội? Bày ra Liễu Thành hoặc là Từ Hoàng quân. Tào Sung lắc đầu một cái này logic không thông a. Hắn hiện tại chuyển hướng đi tiến công bày ra Liễu Thành, cũng không tính là đánh lén. Mã Siêu tiến công Từ Hoàng liên quân, về số người đồng dạng không có gì ưu thế. Doanh địa tuy nhiên không giống thành tường, nhưng cự mã cùng hãm vào mã hố vẫn là rất nhiều, cường công cũng chiếm không nhiều lắm tiện nghi đi. Tôn Thượng Hương lần nữa để cao âm lượng, trừ phi Mã Siêu có thể xác định Tào quân rời khỏi doanh địa. Tào Sung trong lòng chợt lạnh, hẳn không có vấn đề chứ. Hắn quyết định chiến lược là vững chắc phòng thủ, chờ đợi Mã Siêu nội loạn. Chính là, cái này thật có khả năng, nếu như là hắn cũng sẽ lựa chọn ra binh, ngăn cản Mã Siêu đường lui. Tướng lãnh đều có chính mình đánh giá, sẽ làm ra trước mặt nhất chính xác quyết sách. Mã Siêu lúc nào trở nên thông minh như vậy sao? Mã Siêu không có đột nhiên trở nên thông minh, nhưng hắn giải võ tướng, giải bằng đức. Hắn đem chính mình với tư cách mồi nhử, kia Tào quân tướng lãnh nhất định rút lui. Về phần là ai, đó không trọng yếu, hiện tại hắn cần một đợt đại thắng, đến ổn định cục diện. Mã Siêu dọc theo vị thủy hướng về ký thành lao nhanh, hắn kỵ binh đều là một người lựa mã, đến thời điểm bình thường hành quân, mà trở lại chính là trong đêm hành quân cấp tốc tiến lên. Ngày nào, hoàng hôn đã qua, Thái Dương tránh về dãy núi phía dưới, chỉ để lại tối tăm ánh mắt xéo qua. Phương xa lửa trại dẫn tới Mã Siêu chú ý. Cùng ngày cùng lúc, vừa mới chạy tới nơi đây bằng nước, chính tại nhóm lửa nấu cơm, phương xa phấn khởi bụi đất, hấp dẫn hắn chú ý. Mã Siêu mừng rỡ, thoạt nhìn thật có cá mắc câu. Bàng Đức kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vã hạ lệnh, nổ trại, vào rừng. Cái này tình huống gì? Mã Siêu bị đánh bại sao? Vẫn là Mã Siêu nhìn thấu kế hoạch mình. Mã Siêu trong tay long kỵ thường, lớn tiếng kêu lên, các tướng sĩ, ta đã nhìn thấu Tào Tặc quỷ kế, hôm nay bọn họ ngay tại phía trước, giết, giết, giết. Mã Siêu dẫn đầu xông ra, ở trong bóng tối vạch ra một đạo màu trắng tàn ảnh. Một chút ngân quang long lánh, đâm về phía dám ngăn trở hết thảy. Bàng Đức hoàn toàn không nghĩ đến, Mã Siêu lại nhanh như vậy trở lại, cũng không có nghĩ đến đối phương không do dự chút nào, không có điều tra, không có ổn định trận hình, trực tiếp liền liều chết xuống tới. Doanh trại tạm thời giống như trang trí, không có một chút ngăn trở bị đột phá. Mau rút lui lùi, ta bảo hậu. Bàng Đức giống to, triệu tập thân binh, kết trận phòng thủ. Thân vệ vội và khuyên can, tướng quân, ngươi rút lui trước đi. Mã Siêu không dễ ngăn cản như vậy a. Ta thân là chủ tướng, làm sao có thể dẫn đầu chạy trốn? Lúc này đã không có tranh cãi thời gian, Mã Siêu đã liều chết xuống tới. Mã Siêu ở trên ngựa cười như điên, phản tắc Bàng Đức, ngươi có từng nghĩ đến ta Mã Mạnh khởi trở về đánh trở lại? Bàng Đức ánh mắt kiên nghị, trầm giọng hét lớn, Mã Siêu, ngươi làm điều ngang ngược, định đem thất bại cũng ắt sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Chê cười, thắng làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, đây mới là loạn thế quy củ. Thanh âm kèm theo long kỵ thương đâm về phía Bàng Đức. Bàng Đức cơ múa đại đao trong tay, nên đón, không sợ chút nào. Bộ binh đối mặt kỵ binh, sợ nhất chính là trận hình tán loạn, không thể vững chắc phòng tuyến. Lúc này chính là như thế. Khương tộc, để tộc kỵ binh am hiểu nhất chính là loại này loạn chiến, bọn họ hô cùng hướng về Tào quân, dương cung ra tiễn hoặc chỉ dùng của mình mã đao điên cuồng phát ra. Bàng Đức binh lính rất khó tổ chức lên hiệu quả phản kháng, chỉ có thể trốn bán sống bán chết. May mắn là bọn họ cách đó không xa chính là rừng rậm, chỗ đó vốn là Bàng Đức chọn mai phục địa điểm. Nguyên bản kế hoạch là ngày mai về sau trốn vào trong rừng ẩn nút. Càng may mắn là trời tối, trong rừng rậm không thích hợp kỵ binh truy kích. Bất hạnh là Bàng Đức ngăn cản Mã Siêu, mà hắn cũng bị địch nhân tầng tầng bao vây. Thân vệ đội trưởng hốc mắt đỏ bừng, nhìn đến bị thương Bàng Đức, tướng quân, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi đánh ra đi. Bàng Đức nhìn về đã không có như vậy huyên náo chiến trường, thanh âm không mang theo một tia nhấp nhô, một ta không trốn được, hôm nay chỉ có thể cái chết đền nợ nước. Hắn hơi hơi băng bó vết thương, lần nữa tiến đến, hô lớn, Mã Siêu, có dám cùng ta tái chiến? Mã Siêu tung người xuống ngựa, sai bước về phía trước, Bàng Đức, đầu hàng đi, ta sẽ tha cho ngươi một mệnh. Bàng Đức mạnh mẽ phun một ngụm, nhớ tới người nhà mình, tin tưởng Thương Thư công tử sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Tha rằng vị quốc vong thân, cũng tuyệt đối sẽ không lại vì tập nhân. Vậy ngươi liền đi chết đi. Long Kỵ Thương lóe hàn mang, điểm hướng về Bàng Đức kết hầu. Bàng Đức trợn tròn hai mắt, đại đao bất thình lình đánh xuống, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự. Trong ánh lửa, hai điểm ngân mang va chạm, bắn ra rất nhiều đốm lửa, mỗi người tách ra vừa tàn nhẫn va chạm. Mã Siêu nhìn như nằm ở phòng ngự trạng thái, nhưng hắn hai chân giống như định tại chỗ, trầm ổn phản kích. Hắn có thể nhìn ra đối phương lòng liều chết, chó cùng rất dậu, hắn làm sao sẽ cho đối phương cơ hội? Hơn trăm hiệp sau đó, Bàng Đức lực lượng đột nhiên có chút yếu bớt, tại chân tổn thương gia tăng xuống, càng lộ vẻ sơ hở trong chỗ. Mã Siêu hai tay run lên, sống lưng phát lực, long kỵ thương giống như ngân long một dạng phát ra chói tai gầm thét. Một thương này đâm nhanh, ngừng cũng mau. Bàng Đức đứng tại chỗ, khoe miệng một chút máu tươi chậm rãi chảy xuống, ở ngực đã bị trường thương đâm thủng. Rút súng. Bàng Đức chậm rãi ngã xuống, trong mắt ánh sáng chậm rãi ảm đạm. Nhưng hắn còn có một việc phải làm, Bàng Đức dùng hết cuối cùng lực lượng, đem đại đao đâm vào lòng đất, ngăn cản hắn quỳ ngã. Chết trận xa trường là võ nhân nơi quy tụ. Vị quốc vong thân là hắn vinh diệu, hắn tuyệt đối không thể trước khi chết lúc còn có tiếng nói. Mã Siêu trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn đến vị này ngày xưa tướng quân, chú đau mà đứng, không có sinh tức. Lại qua chốc lát, Mã Siêu lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn. Chính là có các ngươi những này ngu xuẩn, tào tặc mới có thể có lớn như vậy thế lực, người sống một đời há có thể tùy tiện thần phục với người. Hôm sau, hoàng hôn, Tào Hưu xuất lính hổ báo kỵ, lững thững đến chậm, hắn không dám hành quân cấp tốc, không có ai biết Mã Siêu kế hoạch. Hắn là tính toán ở phía trước bến đỏ, đi bày ra liếu thành xem, trong đó là một nơi yếu địa, đi tới không thể bị Mã Siêu đánh lén thuận lợi. Thật không nghĩ đến, kết quả lại là loại này. Chương 294, không thể lùi. Tào Hưu nhìn thấy đại lượng tụ tập bại binh, cũng nhìn thấy bảng đức thi thể. Lúc này, bảng đức thi thể nằm dưới đất, phía trên đang đắp một khối vải trắng. Tào Hưu tuy nhiên cùng vị này hàng tướng không quen, nhưng thọ tử hồ bi, nếu như là hắn gặp phải Mã Siêu đột tập, cũng giống như vậy kết quả. Từ Đan, ngươi thu nạp đầu quân, tốt tốt hộ tống lệnh minh thi thể trở về Thượng Khê. Trải qua lâu như vậy ma luyện, Tào Chân cũng trưởng thành rất nhiều, hắn trầm mặc lĩnh mệnh, sau đó hỏi, Văn Liệt, vậy còn ngươi? Hiện tại ngươi tiếp tục tiếp, cũng không đuổi kịp Mã Siêu. Ta hiện tại liền đi bày ra liếu thành, hy vọng chỗ đó không có sao chứ. Tào Hưu biết rõ đây chỉ là hắn ảo tưởng, bang đức nếu xuất hiện ở nơi này, kia liền không có khả năng là đơn độc tiến lên. Nếu mà hắn là chủ soái, cũng nhất định sẽ xuất binh chép Mã Siêu đường lui. Ký thành. Tư Hoàng, Trương Hợp mỗi ngày trôi qua tại khiêu chiến, cùng lúc không ngừng hướng về thành bên trong bắn vào đại lượng thư tín, khuyên hàng toàn bộ ký thành quan viên bách tính. Bọn họ cũng muốn công thành, chính là lấy bọn họ trước mắt nhân thủ cùng khí giới công thành, rất khó đối với ký thành tạo thành uy hiếp gì. Cũng chỉ có thể áp dụng vây thành, khống địch phương thức, cho thành nội địch quân tâm lý áp lực. Thành bên trong lòng người bàng hoàng, ký thành thiếu phủ Dương phụ đêm khuya bái phòng Khương phủ. Dương gia Khương gia có quan hệ thông gia quan hệ, hai nhà quan hệ một mực phi thường tốt. Trong phòng, dưới ánh nến, Dương phụ trầm mặc một lát sau, trực tiếp mở miệng nói, ta Dương gia thế đại chịu quốc ân, làm sao có thể cam tâm làm tặc người bán mạng. Hôm nay thừa tướng đại quân vây thành, chỉ cần ta nhóm có thể trưởng không cục thế, cho dù Mã Siêu rút quân về cũng không có lực. Ta Khương Quýnh cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, Dương huynh có cái gì mưu đồ? Thành bên trong chư tướng phần lớn đều có phản tâm, nhưng làm sao người nhà đều bị bắt được lịch thành? Khương huynh tại thành tường đang làm nhiệm vụ, ban đêm có thể chọn thân tín người, lén lút ra khỏi thành, lẻn về lịch thành, một khi thành công giải cứu chư tướng gia quyến, đại sự sẽ thành. Khương Quýnh quay đầu nhìn về phía nội đường nơi nào đó, chỗ đó. Nhi tử Khương Duy đã ngủ rồi. Hắn trầm mặc chốc lát, rốt cuộc làm quyết định, ta chuyến đi này sinh tử không biết, khuyên tử Khương Duy liền nhờ Dương huynh chiếu cố. Dương phụ hai tay ôm quyền, trầm giọng nói ra, ta lấy tính mạng bảo đảm, nhất định bảo vệ gừng tiểu công tử an toàn. Vài ngày sau, vị thủy Bắc Ngạ, Trương Hổ không dám chút nào bưng lỏng, mỗi ngày đem thám báo thả ra rất xa, cùng lúc toàn quân một mực nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời có thể ứng chiến hoặc là lui về bày ra liếu thành. Trương Hổ trong lòng có mơ hồ lo âu, luôn cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi. Trong lúc đang suy tư, một con khoái mã nhanh chóng báo lại, báo tướng quân, không tốt. Mã Siêu đại quân đột nhiên xuất hiện ở phía đông, đều là kỵ binh, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Trương Hổ nghi ngờ không thôi, bang đức tướng quân mấy ngàn quân đội, chính là đi phía đông mai phục. Nhưng hôm nay không có cách nào lại từ từ suy tư, hắn lập tức hạ lệnh, nhanh phái khoái mã đi ký thành, bày ra liếu thành báo tin. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân ứng chiến, tùy thời chuẩn bị tiêu hủy toàn bộ vật tư. Phó tướng lập tức khuyên can, tướng quân, chúng ta chỉ có hơn ngàn người, làm sao có thể phòng được, không bằng trực tiếp rút về bày ra liếu thành đi. Không được, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản, cho bày ra liếu thành đủ thời gian phản ứng, chấp hành quân lệnh. Rất nhanh cửa doanh đóng chặt, doanh địa thô sơ bức tường lên nỏ tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cung thủ tất trực tiếp ẩn náu tại vòng rào sau đó, tùy thời chuẩn bị vứt bắn. Trương Hổ tự mình dẫn còn lại trường mâu binh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trương Hổ xuyên thấu qua doanh trại khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, có lẽ hoảng loạn cùng khẩn trương đột nhiên toàn bộ biến mất, những cái kia cự mã cùng hãm vào mã hố cho hắn rất bình phục toàn bộ cảm giác. Cái này nhưng đều là trải qua Tào Xung chân truyền. Tào Xung sẽ không đánh trận, nhưng mà thỉnh thoảng đùa lúc, luôn là nói hắn giỏi về phòng ngự. Nếu để cho hắn xây dựng cơ sở tạm thời, hắn liền sẽ mỗi ngày trôi qua xây dựng công sự phòng thủ, hơn nữa còn phải cho sở hữu binh lính thiết lập khảo hạch tiêu chuẩn, người nào đào hầm vừa nhanh lại thâm sâu, liền có khen thưởng. Ban đầu Kinh Châu Tân Thành phía dưới, Ngụy Duyên tất cả phòng ngự thủ đoạn, liền thường xuyên bị Tào Xung lấy ra khen ngợi một phen. Trương Hổ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trôi qua đang chỉ huy binh lính không ngừng đào hầm, cùng lúc hướng ra phía ngoài xây dựng đại lượng cự mã, các binh lính có lời hoàn thán, nhưng hắn chính là loại này làm không biết mệt. Mã Siêu tính toán rất đơn giản, nếu mà Từ Hoàng cùng Trương Hợp đại quân ở đây, kia hắn trở về ký thành. Nếu không thì phải nhanh đột tập doanh địa, tái tranh thủ cầm xuống bày ra liếu thành, đem Tào quân biến thành đơn độc. Hôm nay xem ra, thiên mệnh tại hắn bên này. Mã Siêu cất tiếng cười to, các tướng sĩ, Tào Tặc tự chói mình, hôm nay bọn họ phía sau trống rỗng, giết cho ta. Nhưng mà, rất nhanh hắn tiếng cười liền im bặt mà dừng. Hắn thấy rõ, đầu tường thủ quân rất ít, sẽ thành vì là vì sao nhiều như vậy cự mã, vì sao nhiều như vậy chiến mã đột nhiên ngã, rơi xuống vào hố. Khó nói thủ tướng sớm có chuẩn bị. Loại trình độ này phòng ngự chính là tại phòng ngự vạn nhân đội tiến công. Làm sao có thể? Nếu quả thật nghĩ đến mình biết đến, kia đại quân còn đi ký thành làm cái gì? Thô sơ doanh trên tường, nỗ thủ bắt đầu xạ kích, hiện tại mã quân liên nô đã là bộ đội phòng thủ phù hợp. Hỏa lực áp chế, từ cổ tới kim, đều là lần nào cũng đúng. Phía dưới, cung thủ bắt đầu vứt bắn. Cùng ngày cùng lúc, Mã Siêu quân cưỡi ngựa bắn cung cũng lập tức mà tới. Mã Siêu quân chiếm cứ số người ưu thế tuyệt đối, Trương Hổ tất dựa vào địa lợi, ngoan cường phòng ngự. Hãm bảo mã hố bị san bằng, cự mã bị cưỡng ép trùng phái, bỏ ra là tại Tây Bắc không đáng giá tiền nhất thất ngựa, cùng loạn thế không đáng giá tiền nhất mạng người. Bán, không muốn hạ tiện mũi tên. Trương Hổ cao giọng hô to. Trong doanh trại mũi tên rồi rào, đây là hắn duy nhất tiền vốn. Hắn biết rõ, đối mặt kỵ binh, đặc biệt là Khương tộc cùng để tộc kỵ binh trùng kích, vòng thứ nhất nhất thiết phải kháng trụ. Chỉ có thể chống được đợt tấn công thứ nhất, có thể nói chuyện ngăn cản. Tây Bắc kỵ binh không giỏi về tấn công thành, nhưng đối với loại này bằng gỗ doanh trại, vẫn còn có chút thủ đoạn. Một ít thể trạng rõ ràng càng lớn kỵ binh, cầm trong tay một loại mang xích sắt phi truy, đũa nhỏ trên còn mang theo làm cậu thả hầm động cùng nổi lên, tên là liên truy. Liên truy trọng lượng từ mười mấy cân đến mấy chục cân không giống nhau, loại vũ khí này mượn chiến mã dùng lực ném ra, có thể đối bằng gỗ kết cấu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hơn 10 cái liên truy bắn ra, nhất thời đem doanh địa gõ ra một lỗ hổng. Xông lên phía trước nhất Khương tộc binh lính, lớn tiếng hô cùng muốn xông vào doanh địa. Loại này doanh địa một khi bị đột phá, còn không là mặc cho kỵ binh xẻ thịt. Hưng phấn giữa, một đạo nhân ảnh xuất hiện hắn trong tầm nhìn, người kia vô cùng trẻ tuổi, hai mắt tròn xoe, ánh mắt như điện, trường thương trong tay trầm ổn bừng nâng, chính là Trương Hổ. Khương tộc kỵ binh không kịp nghĩ kỹ, tiếp tục vọt tới trước, dám làm đang hướng phong chiến mã trước mặt bộ binh không nhiều, có thể chống đỡ liền càng thiếu. Giao thoa giữa, Trương Hổ hơi né người, cùng lúc đâm ra trường thương trong tay. Tại đâm trúng địch nhân trong nháy mắt, Trương Hổ biến thành hai tay cầm thương, lưng cùng lúc phát lực, chấn động thân thương. Thất ngựa bay vụn vụt mà qua, địch nhân đã rơi xuống dưới ngựa, nơi ngực một cái to lớn lô máu vẫn còn ở ồ ồ phun trào ra máu tươi. Kỵ binh tràn lên, nhưng kết thành thương trận tốc độ càng nhanh hơn, những binh lính này dùng trận hình cùng trường thương trong tay, hóa thành một đạo càng chắc chắn hơn doanh trại. Cường công nơi này kỵ binh rất nhanh chuyển hướng, tìm kiếm mới đột phá đất. Trương Hổ tất lập tức hạ lệnh, đem xe lớn cùng vật tư đẩy tới, nhanh, ngăn trở lỗ hổng, chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy. Chương 295, nhiều một chút nở hoa. Rất nhanh, lại một nơi doanh trại bị đánh khuyết trước miệng, lặp lại một màn không ngừng diễn ra. Trương Hổ ngăn trở một lỗ hổng sau đó, thở ra một hơi dài, xuyên thấu qua lỗ hổng, nhìn về phương xa. Mã chữ xoáy kỳ theo gió đồng bền, Mã Siêu bản thân tất đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn chăm chú chiến trường. Tuy nhiên ngươi Mã Siêu dũng quan tam quân, lần này cũng xác thực đánh ta nhóm một trở tay không kịp, vốn lấy thương thư công tử năng lực, ngươi chắc chắn thất bại. Kỵ binh tiến công bị ngăn trở, sắc trời dần dần đen xuống, Mã Siêu lựa chọn tạm thời ngưng chiến tu chỉnh. Mặt đất hãm vào mã hố quá nhiều, cưỡng ép giả chiến, chỉ có thể tiêu hao mấy phe đại quân sĩ khí, mục đích của hắn cũng không là đánh hạ tòa này doanh trại. Trương Hổ tất ra lệnh, đem doanh trại bên trong tất cả vật tư đổ dầu, cho dù vứt bỏ doanh địa cũng muốn tận dụng tối đa nó, vật tư là không có khả năng để lại cho đối phương. Dự đoán giả chiến không có đến, Trương Hổ quân có chút bất ngờ, nhưng không trở ngại tiếp tục hắn kế hoạch. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng mặt đất, trại tường bên ngoài thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, có thể loang lổ vết máu, rải rác các nơi vũ khí cùng mũi tên, vẫn chứng minh hôm qua tình hình chiến đấu thảm thiết. Phóng hỏa, chúng ta rút lui. Trương Hổ truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Sớm có chuẩn bị binh lính đốt đổ dầu vật tư, trong phút chốc, khói dày đặc từng trận ánh lửa ngút trời. Có đại hỏa ngăn trở, Trương Hổ binh sĩ được ung dung rút lui. Mã Siêu hai mắt híp lại, một cái không phát, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng, thủ tướng không có bất kỳ danh khí, không nghĩ đến thật có chút bản lãnh. Hắn không có đi tắt lửa, cũng không cần tắt lửa, chờ nó đốt sạch sẽ được rồi. Đại hỏa dập tắt lúc, đã qua giữa trưa, Mã Siêu mệnh lệnh binh lính tháo ra doanh địa bức tường, làm thành thô sơ thang lây, hắn tuy nhiên không có khí giới công thành, nhưng bày ra liếu thành phòng bị nhất định càng thêm không chịu nổi. Nhất chiến phá thành cơ hội, hắn làm sao có thể vứt bỏ, bất quá. Trương Hổ thoát khỏi mười mấy dặm, lúc này mới phát hiện địch quân không có theo sát phía sau, cùng đuổi không ngừng, cái này khiến có nhiều chút bất ngờ. Ngưng đi tới. Đại quân đình chỉ hướng về bày ra liếu thành rút lui, Trương Hổ có chút do dự bất định, lại qua chốc lát, hắn cứ gọi tới phó quan truyền đạt lính mới nhất khiến. Lịch thành. Đêm tối. Tòa thành nhỏ này đã bước vào mộng đẹp, trên đầu tường lửa trại chập chờn, nhiều đội binh lính tuần tra nghiêm túc thực hiện chính mình chức trách. Tại đây cực kỳ trọng yếu, là Mã Siêu cho chính mình lưu cuối cùng điểm dừng chân, một khi chiến sự tiền tuyến bất lợi, kia Mã Siêu liền sẽ về tới đây, ở chỗ này tu chỉnh sau đó đảo vong lũng tây, bước vào để tộc cùng Khương tộc thế lực phạm vi. Ngoại thành, nồng đậm bụi cỏ một bên, Nưu Gió nhìn đến đầu tường, mang trên mặt vẻ buồn rầu, không dễ làm. Hôm qua đã giám thị cả đêm, không có gì cơ hội a. Sau nửa đêm tuy nhiên đội tuần tra có chút giảm bớt, nhưng cho ta trèo tường thời gian vẫn chưa đủ. Kinh Nam đặc chủng binh một vị khác phó đội trưởng, Hoàng Hoa sắc mặt âm u vừa nói, không thể kéo, một khi thành bên trong có chút cảnh giác, vậy ta nhóm càng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bên cạnh hai người còn ngồi một cái người áo đen, cùng xung quanh phong cách vẽ có chút bất đồng, rõ ràng so với kia nhiều chút cường tráng hán tử gầy nhỏ rất nhiều, chính là đi theo mà đến Mã Vân Lộc. Không thể mạo hiểm, chúng ta chỉ có một cơ hội. Mã Vân Lộc ý kiến, lượng người đội phó nhất thiết phải nghiêm túc nghe theo, người nào không biết vị đại tiểu thư này, tương lai phải là vị kia sủng thiếp. Hơn nữa dọc theo đường đi, vị đại tiểu thư này biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, chẳng những không có cản trở, ngược lại còn cho bọn hắn giảng thuật rất nhiều Tây Bắc địa hình, khí trời và dân phong dân tục. Nưu Gió dùng hỏi tham khẩu khí nói ra, Mã cô nương có biện pháp gì tốt sao? Mã Vân Lộc do dự một chút mới chậm rãi nói ra, ta có một cái có phần mạo hiểm đề án. Hai vị phó đội trưởng một đầu dấu hỏi, không phải ngươi nói không thể mạo hiểm sao? Thật may lúc này, đại gia lẫn nhau dáng vẻ đều không thấy được lẫn nhau biểu tình, mới khó tránh lần này lúng túng tràn diện. Mã Vân Lộc tiếp tục nói, căn cứ tình báo, thành bên trong thủ tướng tên là Đồng Bân, hắn cũng không có tham gia vị Nam chi chiến, nói cách khác hắn khả năng cao không biết ta cùng Mã Siêu đã quyết liệt. Nếu mà ta giả mạo Mã Siêu sứ giả, hắn khả năng cao sẽ tin tưởng. Hai vị phó đội trưởng đồng loạt phản đối, không được, cái này quá mạo hiểm. Mã Vân Lộc không để ý tới hai người, ta có Mã Siêu tín vật, hơn nữa chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra ta cùng Mã Siêu dung mạo có 5 phần tương tự. Chỉ cần ta nhóm thuận lợi vào thành, nhân cơ hội khống chế được Đồng Bân, liền có rất lớn cơ hội cứu đi tất cả con tin. Hai vị đội trưởng nghe qua giải thích, cũng bắt đầu tỉnh táo lại, suy nghĩ khả thi. Đặc chủng binh cũng không là đơn thuần rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đặc biệt là có thể phụ trách một lần nhiệm vụ đội trưởng, càng là cần nhiều động não, cần phải có tính sáng tạo. Mã Thiết ở phương diện này là một nhân tài, đáng tiếc thân thể đổ. Mã Vân Lộc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong tâm hỏa khí dần dần dâng lên, có được hay không hai người các ngươi nói chuyện, lại nhải thật không phải nam nhân, nếu không liền bỏ phiếu đi. Các ngươi quả thực không đồng ý, vậy ta cũng không thể nói gì được. Nhiệm vụ lần này trước, Tào Sung đã thông báo, lần hành động này như có tranh luận, ba người cần bỏ phiếu, thiểu số nghe theo đa số. Nưu Do cắn răng một cái, mở miệng nói, nếu mà Mã cô nương thật có tín vật, vậy ta cảm thấy có thể thử một lần. Nhưng sớm nói rõ, ta phải đi theo vào thành, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, ta là trong đội ngũ võ nghệ tốt nhất một cái. Hoàng Hoa ha hốc mồm, không có phát ra một chút thanh âm, lại trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, ta cũng đồng ý, vậy liền cùng nhau vào thành, chúng ta liền cái này mấy chục người, lưu lại mấy cái hỏi dò bên ngoài tình báo là được. Mã Vân Lộc nhìn về ký thành phương hướng, tốt kia cứ định như vậy, ngày mai chúng ta vào thành, xem tình thế mà làm. Bày ra liễu thành. Thành môn đóng chặt, trên đầu tường binh lính săn sát, chiến tranh khí tức cực kỳ nồng nặc. Lữ Kiền hết sức rõ ràng, bày ra liễu thành nhất thiết phải phòng thủ, nếu không phía trước đại quân đường lui bị đoạn, đó chính là toàn quân bị diệt kết cục. Loại tổn thất này bọn họ không thể thừa nhận, Tào Xung không thể thừa nhận, thừa tướng đồng dạng không thể chịu đựng. Lúc này, bày ra liễu thành bên trong có binh lính ngàn người, dân phu dân binh hơn 1000 người, thủ thành lực lượng vẫn tính dồi dào. Chỉ cần từ hoàng tướng quân, trường hợp tướng quân có thể nhanh chóng hồi viên, hai mặt giáp kích phía dưới, Mã Siêu quân cũng chiếm không tiện nghi gì. Sáng sớm, chân trời bắt đầu xuất hiện Mã Siêu thám báo. Không bao lâu, Mã Siêu đại quân tụ họp xong, lập tức bắt đầu công thành. Nhưng mà, Tây Lương quân công thành mức độ quả thực qua quýt bình thường, cho dù có đại lượng thăng mây, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mặt trời chiều ngã về tây, Mã Siêu thu binh ngưng chiến. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, công thành chiến lần nữa tiếp tục. Lữ Kiền cười lớn nói, thoạt nhìn là ta đánh giá cao Mã Siêu, chỉ cần có thành trì ở đây, nhiệm kỳ kỵ binh mạnh hơn nữa, cũng cầm chúng ta không có biện pháp chút nào. Lữ Kiền cảm thấy có chút quái dị, loại này công thành cũng quá mềm yếu vô lực, phần lớn thời gian địch nhân đều là dựa vào kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung đang áp chế đầu tường. Lúc này, ngoài mười mấy dặm, Mã Siêu ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm phương xa, biết được địch nhân hướng đi sau đó, chờ tại trên con đạo, không có che giấu đại quân hành tung. Hắn sẽ không dùng chính mình yếu hạng đi đối chiến địch nhân mạnh hạng, đương nhiên nếu mà địch tướng cho cơ hội, hắn cũng sẽ không chút do dự cầm xuống bày ra liễu thành. Hiện tại sao? Dùng khỏe ứng mệnh, hắn muốn cùng địch nhân viện quân chính diện chiến đấu. Chỉ có chính diện đánh tan địch nhân, có thể trấn nhiếp kẻ xấu, trấn nhiếp tào tặc, để cho không dám ở đánh tây bắc chủ ý. Chương 296, chương hổ chiến mã vượt qua. Tư Hoàng, trường hợp chính tự mình dẫn đại quân hành quân cấp tốc hồi viên, bọn họ tuy nhiên lo lắng bày ra liễu thành an nguy, nhưng lúc này lại không còn dám phân binh. Thám báo đột nhiên báo lại, báo phía trước mấy dặm bên ngoài, Mã Siêu đã kết trận ngăn ở đường trung gian. Trường hợp kinh sợ, khó nói bày ra liễu thành đã ném. Tư Hoàng lắc đầu một cái, không thể nào, Trương Hổ có thể thủ ở một cái doanh địa lâu như vậy, không thể nào liền nhanh như vậy ném bày ra liễu thành. Mã Siêu hẳn tại tìm kiếm cùng ta nhóm quyết chiến. Trường hợp đồng ý gật đầu một cái, loại này có khả năng, bọn họ trở về viện lúc sau đã nghĩ đến. Hắn đề nghị, từ tướng quân, quân ta tàu xe mệt mỏi, không bằng lùi về sau hạ trại, nghỉ ngơi một ngày. Tư Hoàng lần nữa lắc đầu một cái, sĩ khí quân ta vốn là thấp, lúc này lui nữa, kia sĩ khí nhất định xuống đến thấp nhất. Lúc này chỉ có thể bằng vào một luồng nhiệt huyết, chém giết một đợt, mới có hy vọng. Chính là Trường hợp cũng không đồng ý từ Hoàng quyết định. Từ Hoàng ngăn lại Trường hợp, trầm giọng nói ra, ý ta đã quyết, ta là chủ tướng, ta nguyện ý vì sự kiện lần này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Từ Hoàng hết sức rõ ràng, trận chiến này không thể lùi, cho dù thật là muốn lùi, cũng trước phải đánh một trận, nếu không quân tâm tan họp. Lần này thật là sơ suất, không nghĩ đến nhìn như lô mãng Mã Siêu cư nhiên liên tục ra hắn dự liệu. Lúc này nếu mà Mã Siêu vẫn còn ở công thành, vậy bọn họ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, nhất định có thể nhất chiến phá địch, nhưng bây giờ, Mã Siêu nhìn thấy Tào quân bày trận, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Rất tốt, dám chính diện ứng địch, không phải thứ hèn nhát. Bất thình lình, tiếng trống chấn thiên. Song phương kỵ binh đều bắt đầu gia tăng tốc độ, vó ngựa bước qua mặt đất, phát ra hài hòa vừa kinh khủng tiếng chấn động, cùng lúc kích thích mạng lớn bụi đất. Bất đồng là, Tào quân phía sau là chỉnh tề trường thương trận, mà Mã Siêu quân phía sau vẫn chỉ có kỵ binh. Nếu như là nguyên bản Mã Siêu Tây Lương kỵ binh, kia trận chiến này Tào quân chắc chắn thất bại, nhưng hôm nay chi kỵ binh này thành quân không lâu, nhiều hơn phân nửa đều là Khương tộc cùng đệ tộc kỵ binh. Bất luận là nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, vẫn là quân trận tấn công đều muốn kém rất nhiều. Nhưng kỵ binh dân du mục cũng có chính mình ưu điểm, đó chính là chỉ cần thống lĩnh dũng mãnh, bọn họ sĩ khí liền sẽ dâng cao. Giết sạch bọn họ, tại đây chúng ta mới là chủ nhân. Mã Siêu nắm chặt long kỵ thương, thúc vào bụng ngựa, giống như mũi tên rời cùng bắn ra. Trường hợp vì là kỵ binh thông soái, đồng dạng xông vào phía trước. Cảm thụ được đại địa chân chiến, trường hợp nheo cặp mắt lại, đại não cấp tốc vận chuyển, hắn mạnh hạng ở chỗ dùng binh linh hoạt, mà không dùng quan tăng quân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương quân trận rối bù, là dân tộc du mục sở trường chiến thuật. Truy hình trận, tiến lên. Hai đầu điên cuồng hét lên cự thú, đụng vào nhau, chảo đối chảo, đều không có một tia né tránh ý tứ. Chết đi cho ta. Mã Siêu điên cuồng hét lên một tiếng, đâm ra một thương. Trường hợp căn bản không đáng liều mạng, hai tay cầm thương, một cột một bát hóa giải nhất kích, song phương giao thoa mà qua. Mã Siêu lạnh rên một tiếng, cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, trận chiến này vừa mới bắt đầu. Vòng thứ nhất tấn công, là có thể nhìn ra song phương trận hình bất đồng, Tào quân trận hình co rút nhanh, không vì đại lượng giết địch, chỉ vì đục xuyên địch trận, cùng lúc đánh loạn địch nhân tấn công tốc độ. Mã Siêu quân chính là phân tán thành tiến, bọn họ muốn là, nếu là đối với địch nhân đại lượng sát thương. Đầu vòng tấn công qua đi, Tào quân thương vong càng lớn, nhưng xác thực đem phía sau thương binh đại trận lộ ra đến, thương binh, kỵ binh bắt đầu hỗn hợp tác chiến. Song phương nhất thời hỗn chiến một phiến. Phương xa rừng rậm, Trương Hổ nhìn bên người mấy trăm dũng sĩ, giống to, các tướng sĩ. theo ta đi tiếp viện đại quân. Các ngươi đều là Thương Thư công tử vung xuống quân dự bị, nếu mà chủ công tại đây, nhất định cũng sẽ không để ý hết thảy đi tiếp viện. Đánh bại Mã Siêu, ngay tại hôm nay, suy nghĩ một chút nhà các ngươi người, suy nghĩ một chút giết địch hậu quân công, liều mạng nhất chiến thời điểm đến. Giết. Ngày đó, Trương Hổ mơ hồ đoán được Mã Siêu mục đích, hắn chọn trong đội ngũ tinh nhuệ, trốn vào sơn lâm, đem cùng binh lính và thương binh phái đến bày ra Liễu Thành hiệp phòng. Giết. Giết. Trương Hổ bày ra quân trận là thương nỗ trận. Đây là tiêu chuẩn phá kỵ trận hình, dùng trước cường nỗ xạ kích, thương binh sau đó lập tức bù vị, trong đó độ khó khăn ở chỗ song phương phối hợp cùng tín nhiệm. Nỗ thủ phải tin tưởng thương binh có thể kịp thời biến trận, hơn nữa nếu có thể kháng trụ liều chết xông tới kỵ binh. Cánh hông đột nhiên tiếng la giết, đưa đến Mã Siêu cùng Từ Hoàng ghé mắt, nhưng mà một cái vui mừng quá đổi, một cái lại sắc mặt càng thêm âm u. Mã Siêu có thể cảm giác được mấy phe đang từ từ chiếm cứ chủ động, địch nhân dẻo dai cũng ra hắn dự liệu, đây cũng là từ đâu tới viện quân. Liên nỗ vòng thứ nhất xạ kích phô thiên cái địa, tuy nhiên sức bền bị rất kém cỏi, nhưng mà xạ tốc rất nhanh. Một vòng xạ kích về sau, thương binh nhanh chóng bù vị tiền đến, bày ra trầm ổn trận hình phòng ngự, chậm rãi đề cử, chờ đợi đến phía sau liên nỗ nhét vào tên nỏ. Mã Siêu kéo một cái dây cương, dưới quân bạch mã nhanh chóng chuyển hướng, hướng về đường về không rõ viện quân. Phía sau đi theo thân binh, vội vã điều chỉnh phương hướng, đi theo chủ tướng tiếp tục tấn công. Trương Hổ cầm trong tay trường thương, giống to, cự mã trận, cho ta phòng thủ phòng tuyến. Nhưng mà, Mã Siêu tự mình kỵ binh tấn công, nào có dễ ngăn cản như vậy, trận thứ nhất rất nhanh bị Mã Siêu đột phá. Trương Hổ cầm thật chặt trường thương trong tay, lúc này quyết không thể lùi, theo ta lên. Hắn tự mình dẫn thân vệ ngăn ở Mã Siêu trước mặt, lúc này trong đầu hắn vang dội Tào Xung nhắc nhở, không nên cùng Mã Siêu liều mạng, hắn chính là đem não bù đến võ lực đi lên, ngươi muốn là cam lòng đem não đào ra, ngươi võ lực cũng sẽ gào gào tăng lên. Trương Hổ nhếch miệng lên một chút nhẹ nhàng cười, hắn thấp giọng nói, chủ công, cái chuyện cười này cũng không buồn cười. Ta hiện tại đã không muốn não, có thể hay không kháng trụ. Mã Siêu cơ múa long kỵ thương, đỡ ra trước mặt trường thương, tiện tay nhất kích đem lộ ra kẽ hở địch binh đâm cái xuyên qua. Liền ở đây lúc, một cái trường thương từ mặt bên đâm thẳng mà tới. Lan. Mã Siêu cuồng vọng tức giận mắng một tiếng, thân thể về phía sau hơi hơi nằm ngã, cùng lúc vung lên trường thương, đập về phía đột tập người. Giết. Trương Hổ trầm giọng hét lớn, trường thương run lên, thuận thế đập xuống. Mã Siêu người có thể tránh ra, có thể chiến mã lại không có chút nào né tránh chi lực, bị hung hăng đập trúng. Chiến mã một tiếng rít lên, vó trước mềm nhũn, lảo đảo một cái. Mã Siêu tại thương thế hạ xuống trong nháy mắt, liền biết địch nhân mục đích. Hắn hai mắt trợn tròn, cắn răng gầm lên, ngươi dám? Cùng ngay cùng lúc, long kỵ thương đập thế không giảm, đập về phía địch nhân đầu lâu. Trương Hổ ở nhờ đập lên lực bắn ngược, nhanh chóng trở về thủ, cố gắng ngăn lại Mã Siêu nhất kích. Nén giận nhất kích, nào có dễ ngăn cản như vậy. Ầm. Trương Hổ bị nhất kích đánh bay, hắn chỉ có thể từ bỏ hơn nửa lực lượng, đem đập lên mục tiêu từ đầu lâu chuyển qua đầu vai. Mã Siêu bị đá xuống chiến mã, nặng nề ngã tại trên mặt đất. Hắn lập tức bắn lên, nội ý càng hơn. Người nhất định phải chết. Ai cũng không cứu được ngươi, ta mã mạnh khởi nói. Mã Siêu sai bước chạy lên, cầm thương mãnh liệt. Mấy tên thân binh cầm thuẫn cùng trường mâu ngăn ở Trương Hổ trước mặt, trong mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt, thậm chí có những người này mở miệng khen, tướng quân làm xong. Có thể đem Mã Siêu bước rơi xuống ngựa, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng mà, sau một khắc, long kỵ thương chớp động, bọn họ căn bản không phải phát cuồng Mã Siêu địch. Có trường thương giúp đỡ tá lực, Trương Hổ một đòn này thương thế cũng không nặng, nhưng cánh tay trái đã gãy xương. Quả nhiên lợi hại. Bất quá ta cảm thấy Thương Thư nói đúng, thật giống như não sát thực không tốt. Trương Hổ một tay cầm thương, trên mặt nụ cười nồng hơn. Mã Siêu kia ném một cái cũng bị thương nhẹ, nó giết chết hơn 10 tên thân binh sau đó, cảm giác đến toàn thân kịch liệt đau nhức. Hắn đem long kỵ thương dọc tại mặt đất, đong đưa hai tay cùng song vai, cảm giác một hồi thương thế. Không trốn sao? Là đầu hắn tử. Trương Hổ nhìn chằm chằm Mã Siêu, ngữ khí bình tĩnh, đối mặt dã thú, làm sao có thể đem sau lưng lưu cho hắn. Chương 297, viện quân. Mã Siêu cất tiếng cười to, cùng lúc sải bước về phía trước. Bất thình lình tiếng cười biến mất, Mã Siêu nghiêm nghị quát lên, ngươi có thể đi chết. Ầm. Liên thương dẫn người, lần nữa bị nhất kích đập bay. Lúc này, xung quanh binh lính đều tại cùng Mã Siêu kỵ binh đánh dây dưa, lại cũng không có binh lính có thể giúp hắn ngăn trở trước mặt mãnh hổ. Trương Hổ chậm rãi đứng lên, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn có tiếng nói, hắn hy vọng có thể sống lâu hơn, hắn tin chắc Thương Thư công tử có thể mang theo một cái không giống nhau thế giới. Có thể nhìn lên, hắn không có cơ hội nhìn thấy. Chính diện trên chiến trường, áp lực nhỏ rất nhiều, Từ Hoàng, Trương Hợp đã thấy người tới. Từ Hoàng ánh mắt phức tạp, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn và Trương Liêu là đồng liêu, nhưng cũng là cạnh tranh lẫn nhau đối thủ, bàn về mang binh đánh trận hắn không phục đối phương. Thật không nghĩ đến, chính mình cư nhiên bị hắn nhi tử cứu. Nhân tình này đời này sợ rằng không có cách nào còn. Trương Hợp hét lớn, viện binh đã đến, cùng ta hướng, quân ta tất thắng. Tào quân sĩ khí đại trấn, quay đầu ngựa hướng về cánh hông. Trương Hợp thấp giọng nói lầm bầm, Văn Viễn sinh tốt nhi tử. Trương Hổ lần nữa bị đánh bay, hắn đã không đứng nổi. Hắn tựa hồ nghe được hoan hô, nhìn thấy mỗi tên lính trên mặt của nhiệt. Liền muốn loại này, liền muốn loại này. Trương Hổ lắc đầu, nghe thấy nặng nề tiếng bước chân, cùng trường thương đâm rách không khí kêu to. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Keng. Tiếng vang thanh thúy vang vọng ở bên tai. Trương Hổ bất thình lình mở mắt, gắng gượng thẳng lên nửa người trên, đó là hắn quen thuộc thật dài mũi thương, cư nhiên là mã sóc. Tào Hưu âm thầm thở phào, còn tốt bắt kịp. Muốn trở thành cuộc chiến đấu này anh hùng, còn muốn hỏi một chút ta Tào Văn Liệt có đồng ý hay không. Trương Hổ khẽ miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn lại một chút xíu bẹt ra, lộ ra thật to cười mịn, tùy ý nửa người trên vật rơi tự do, đập ầm ầm trở về mặt đất. Hắn thấp giọng nói lầm bầm, còn sống thật là tốt. Tào Hưu từ khi phát hiện bằng đức thi thể sau đó, vẫn ra roi thúc ngựa, xuất lính hổ báo kỵ chạy tới bày ra Liễu Thành. May nhờ bọn họ một người ba mã, một lần đà vận khải giáp, lượng mã đổi lại ngồi tới. may nhờ Trương Hổ tại doanh địa ngăn cản địch quân một ngày một đêm. Mã Siêu cảnh giác liền lùi mấy bước, hắn nhận thức Hổ báo kỵ, chi kỵ binh này cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hắn nhận thức Tào Hưu, hắn đã từng đối với những người này cực kỳ khinh thường, cho là hắn kỵ binh so với chính mình Tây Lương Thiết kỵ kém quá xa. Có thể hiện thực chính là, Hổ báo kỵ chính diện đánh tan hắn kỵ binh. A! Mã Siêu tức giận điên cuồng hét lên, nhưng lại không phải vọt tới trước, mà là chạy về phía một thất chiến mã vô chủ. Tào Hưu xuất lĩnh Hổ báo kỵ chưa tới 300, có thể ở thời điểm này, chính là quyết định mấu chốt thắng bại. Hổ báo kỵ, tấn công! Chiến trường tình thế phát sinh lần nữa biến hóa, hai đợt viện quân để cho Tào quân sĩ khí bộc phát thịnh vượng. Lại nhìn về phía cơ múa binh khí địch nhân lúc, thấy thế nào đều giống như vẫy tay quân công. Vậy còn chờ gì, giết a! Mã Siêu tràn đầy nộ khí không thể nào phát tiết, rõ ràng hôm nay là phải thắng, làm sao lại để cho hai người trẻ tuổi hỏng chuyện tốt? Tào Hưu, có dám với ta đơn đấu? Tào Hưu khinh thường hừ lạnh, Mã Siêu, ngươi đã quá khí, hiện tại không lưu hành đơn đấu, ngươi cũng chỉ có thể trổ tài cá nhân vũ dũng. Hổ báo kỵ, tấn công! Ta muốn giết sạch các ngươi, rút lui, ta bảo hậu. Mã Siêu xuất thân binh bảo hậu, lúc này binh lính sĩ khí còn chưa hoàn toàn mất, còn có thể nghe theo quân lệnh, ung dung rút lui. Tào Hưu, Trương Hợp, Từ Hoàng cùng đương thời lệnh, đình chỉ truy kích, quét dọn chiến trường. Trường hợp kỵ binh vốn cũng không đủ, lúc này thể lực tiêu hao rất nhiều, không thích hợp truy kích. Hổ báo kỵ lúc này toàn thân trọng giáp, Tào Hưu cũng không muốn đem thất ngựa toàn bộ mệt chết. Trận chiến này mục tiêu của hắn chính là cứu viện, có thể đánh bại Mã Siêu đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lịch Thành, Đồng Bân cúi người gật đầu, chính tại bồi Mã Vân Lộc nói chuyện. Đại tiểu thư, tiểu nhân cũng nghe nói ký thành bên kia có địch quân lui tới, mấy ngày nay không dám có một tia buông lỏng. Ngài yên tâm, Lịch Thành tuy nhỏ, nhưng địch nhân muốn đánh đi vào cũng không có dễ dàng như vậy. Mã Vân Lộc thu hồi tín vật, ngươi làm rất tốt, đại ca chọn ngươi trấn thủ tại đây, dĩ nhiên là mười phần tín nhiệm ngươi. Ta lần này tới, chủ yếu nhất mục đích là những cái kia quan viên gia quyến, ngươi có biết Thượng Khê đã bị Tào quân công hạ? Biết rõ, chỉ là không nghĩ ra, Thượng Khê kiên thành tại sao lại đình trệ? Đại ca hoài nghi, Thượng Khê Triệu Ngang đã đầu hàng. Ngươi cũng biết Tào tặc cấm hiểm, hắn rất lo lắng có gian tế sẽ đến náo sự, nhân cơ hội cứu đi con tin. Đồng Bân rất chấp nhận, Mã tướng quân lo lắng có đạo lý. Dẫn ta đi gặp thấy Triệu Nguyệt, Triệu Ngang chi tử. Mã Vân Lộc cũng không quay đầu lại, chuyển thân đi ra đại sảnh, nàng làm sao có thời giờ lãng phí. Cụ nát bên trong tiểu viện, vừa mới trưởng thành Triệu Nguyệt chính tại đoán luyện võ nghệ. Mã Vân Lộc nhìn thấy Triệu Nguyệt lúc hơi sừng sờ, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ nơm nớp lo sợ, hoặc là mặt đầy vẻ lo lắng. Có thể nàng nhìn thấy là một cái chàng trai trói sáng, mặt đầy rực rỡ cười mịn, giống như gặp phải việc vui gì. Mã Vân Lộc liếc về một cái Đồng Bân, đối phương hiểu chuyện lui ra ngoài. Triệu Nguyệt, ngươi có biết ta tìm ngươi chuyện gì? Mã Vân Lộc lớn tiếng chất vấn, cửa Đồng Bân nghe rõ ràng. Mấy ngày trước, Thượng Khê. Tào Sung nhìn đến Bàng Đức thi thể, thật lâu không nói. Hắn không nghĩ đến dưới quyền mình cái thứ nhất chết trận đại tướng, cư nhiên là Bàng Đức. Đây là trong lòng của hắn hoàn mỹ tiên phong đại tướng, cư nhiên cứ như vậy chết. Hắn không thể tiếp nhận. Thoạt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi lịch sử, sự thật nhắc nhở lần nữa hắn. Ngụy Duyên sắc mặt tái xanh, Mã Siêu kế hoạch, bọn họ cư nhiên đều đoán sai. Hơn nữa, chủ công, nén bi thương. Tào Sung thở dài một tiếng, triệu tập chúng tướng nghị sự đi. Phòng nghị sự, bầu không khí mười phần nặng nề, lần này chiến dịch kết quả, rất có thể thay đổi chiến tranh hướng đi. Ngụy Duyên dẫn đầu tiến đến một bước, chủ công, lần này kết quả chiến đấu, kéo dài nguyện ý gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Ta làm chủ soái, cư nhiên không có đoán được Mã Siêu ý đồ, dẫn đến bảng tướng quân chết trận. Hơn nữa, đến tiếp sau này bất luận là đánh lén bày ra Liễu Thành, hay là trở về ký thành quyết chiến, quân ta cũng chưa chắc chống đỡ được. Ta cho rằng Thượng Khê phải sớm tính toán, tăng cường phòng ngự, làm trường kỳ kháng chiến tính toán. Tào Sung không nói một lời. Hạ Hầu Thượng phản đối nói, Từ Hoàng tướng quân cùng Trương Hợp tướng quân đều là bách chiến tốt tướng, bọn họ khả năng gặp phải thất bại, nhưng chưa chắc sẽ thảm bại, quân ta cục thế chưa chắc sẽ tan vỡ. Tào Sung vẫn không nói một lời. Tôn Thượng Hương có phần hưng phấn, nàng thôi diễn kết quả cùng cái này đến gần nhất, ban đầu tất cả mọi người còn chưa tin. Nàng liếc về một cái ngồi ở chủ vị tiểu nam nhân, ta cảm thấy lúc này hẳn là xuất binh, bất luận Mã Siêu quân thành bại, lúc này đều là quyết chiến thời cơ tốt nhất. Ngụy Duyên, Hạ Hầu Thượng khiếp sợ nhìn sang, bọn họ không phải không nghĩ tới xuất chiến, nhưng mà quá mạo hiểm. Một khi có sơ suất hoặc là bất ngờ, kia Tây Bắc cục thế liền đem triệt để tan vỡ. Tôn Thượng Hương tiếp tục giải thích, thế cục trước mắt xuống, Mã Siêu quân đột tập bày ra Liễu Thành sát suất thành công tối cao, vậy ta quân chủ lực rất có thể lọt vào tứ cố vô thân, quân ta lúc này tiếp viện, có thể giảm bớt tổn thất. Mà nếu mà địch quân lựa chọn đi ký thành tìm kiếm quyết chiến, kia Từ Hoàng tướng quân nhất định hướng đông rút lui, quân ta đồng dạng hẳn là xuất binh tiếp viện. Tào Sung vẫn không nói một lời, ánh mắt liếc nhìn Ngụy Duyên cùng Hạ Hầu Thượng. Chương 298, cố thủ. Tào Sung vẫn không nói một lời, ánh mắt liếc nhìn Ngụy Duyên cùng Hạ Hầu Thượng. Ngụy Duyên suy tư một lát sau nói ra, không bằng chờ tin tức mới nhất mới quyết định. Quân ta kỵ binh không nhiều, kịp thời Tôn cô nương suy đoán là thật, vậy ta quân đã bại, nơi đây địa hình phức tạp, rất có thể bỏ qua tiếp viện địa điểm, không bằng. Tào Sung lắc đầu một cái này một lần ta muốn tin tưởng chính mình trực giác. Ta tin tưởng Từ tướng quân cùng Trương tướng quân, càng tin tưởng Uy, Văn Liệt, bất luận là dã chiến vẫn là thủ thành, bọn họ nhất định có thể chống đỡ. Ít nhất có thể không bảo đảm được bại. Chủ công, đừng xúc động. Nhiều tên tướng lãnh cùng nhau mở miệng khuyên can. Tôn Thượng Hương nhìn về phía Tào Sung, muốn nói lại thôi, tại nàng thôi diễn trong kết quả, loại này sát suất quá thấp. Kia thậm chí cần Trương Hổ, Tào Hưu cùng lúc tiếp viện đến chiến trường, khả năng này sao? Tào Sung từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Phương diện quân sự chuyện ta không có các ngươi chuyên nghiệp, nhưng ta tin tưởng ta binh lính, ta tướng lãnh. Cùng lúc, ta cũng tin tưởng phụ thân vung xuống tướng lãnh và binh lính. Lần này đại quân đi đường thủy, lập tức chỉnh binh, sáng mai hành động. Ở trên đường lại căn cứ cục thế điều chỉnh chiến lược. Ngụy Duyên quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, chủ công, loại này thượng khê phòng thủ binh lực liền sẽ thiếu nghiêm trọng. Tào Sung đặt mông ngồi xuống ghế, làm ra quyết định về sau, hắn ngược lại cả người đều bưng lòng không ít. Cho nên ta sẽ lưu lại trấn thủ tại đây, thành bên trong có hơn ngàn tên dân binh, đối mặt bất luận cái gì công thành đều có phòng thủ chi lực. Chính là, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Hạ hầu thượng than nhẹ một tiếng, mệnh đạo, còn nguyện ý ở lại thượng khê thành. Tào Sung gật đầu một cái, có thể. Tôn Thượng Hương khẽ cắn môi, cuối cùng không nói câu nào, người nam nhân này quyết định chưa bao giờ sai lầm qua, hy vọng cái này một lần hắn cũng có thể chính xác. Loại này cảm giác rất kỳ quái, nàng là Tôn gia nữ nhi, nhưng lại đối với nơi này có rất mạnh nhận đồng cảm. Khả năng đây mới là nàng thiên tính, cùng nàng phụ thân cùng đại ca một dạng. Mấy ngày trước, Trần Hương, một tên thám báo hoang mang rối loạn chạy vào trong thành. Hắc Chiêu sắc mặt âm u, trầm giọng nói ra, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hắc tướng quân không tốt. Trương Lô đại quân đã ra tán quan, chính hướng về Trần Thương phương hướng chạy tới. Ngươi liền vì chuyện này bối rối. Tướng quân, địch quân một cái nhìn không thấy bờ, khẳng định không chỉ một vạn người. Quân ta lực lượng thủ vệ trống rỗng, làm sao phòng thủ? Hắc Chiêu khinh thường nói, ta biết, lại đi hỏi dò tình báo. Đừng nói một vạn, chính là 10 vạn người, ta cũng có thể kiên trì một tháng. Từ khi Hắc Chiêu vào ở Trần Thương sau đó, liền tiếp tục tăng cường thành phòng. Trần Thương dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, nắm giữ cực tốt lợi, nắm giữ tây bắc những thành trì khác không có sông hộ thành. Trong khoảng thời gian này trải qua số móc, hoàn toàn sánh ngang trung nguyên một ít đại thành sông hộ thành. Tại đây thạch đầu lấy được đơn giản, lại phối hợp số ít còn lại xi măng, thành tường hoàn toàn vượt qua 7m. Tại đây Hắc Chiêu hoàn toàn đem chính mình tưởng tượng phát huy đến cực hạn, chẳng những xây dựng tăng cường phòng ngự ứng thành, vẫn còn ở thành nội tu thành lập tàng binh động, có thể cực tốt phòng ngự vũ khí tầm xa, còn có thể thần tốc tiếp viện đầu tường. Thành nội tu thành lập nhiều cái thông hướng ngoại thành địa động, tại thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ đưa đến hiệu quả. Thành bên trong đủ loại phòng ngự vật tư, cực kỳ dư thừa, thậm chí có thể nói hơi quá còn dư lại. Nhưng Hắc Chiêu vẫn không thỏa mãn, vẫn lại không ngừng mở rộng. Hắn thường xuyên nói một câu, trừ phi Hán Trung đã cầm xuống, nếu không ta thì sẽ một thẳng tích chữa đi xuống. Trương Lỗ lần này phát đại quân đến đánh lén Trần Thương, một là ứng mã siêu mời, hai là Trương Lỗ tín nhiệm nhất đệ đệ Trương Vệ, tràn đầy tự tin, cho rằng hôm nay Tây Bắc đánh loạn, nếu mà nhân cơ hội này có thể cầm xuống Trần Thương, kia toàn bộ Tây Bắc liền đem đưa vào hắn Trương gia địa bàn. Một khi Tào Tháo nội bộ bất ổn, nhất định hoàn mỹ Tây nhìn, đến lúc đó bọn họ lại có cơ hội đông tiến Trường An, thành là chúa tể một phương. Trương Vệ tự mình dẫn quan trung 3 vạn tinh binh, ra tán quan, thế muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Trần Thương. Ngoại thành hạ trại, Trương Vệ không có lập tức tổ chức tiến công. Loại này kiên thành nhất định phải giả thiết đầu xa xe, trùng xa, thang mây. Những này khí giới công thành, có chút là theo quân mang theo, có cũng chỉ có thể liền tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu xây dựng. Trương Vệ leo lên một tòa núi cao, trông về phía xa Trần Thương, cái này vừa nhìn hắn không nén nổi cau mày. Chứ ít một chút, thành phố này cùng Hán Trung so sánh, phòng ngự cư nhiên không kém chút nào. Hán Trung hắn quá quen thuộc, thành bên trong phòng ngự kiến thiết, hắn phụ trách hơn nữa. Không thấy Hán Trung lúc trước, hắn thậm chí cảm thấy thỏa đáng lần đầu Trường An cũng không gì hơn cái này, thật không nghĩ đến chỉ là Trần Thương liền cho hắn học một khóa. Đến mức đó sao? Tại đây xây dựng như thế kiên thành, đến mức đó sao? Phó tướng Trương Kiến Định hốt nói ra, tướng quân, thành trì lại kiên cố, cũng phải xem thủ tướng năng lực. Đầu tướng xoáy kỳ trên viết hát chữ, ta nghĩ không đã có bất luận cái gì có chút danh khí tướng lãnh họ Hát. Trương Vệ hai mắt tỏa sáng, biểu tình trở nên thoải mái, đã nói sẽ để cho Tào quân mở mang kiến thức một chút quân ta công thành thủ đoạn. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc xây dựng khí giới công thành, cùng lúc chọn tinh binh hán tộc, ai có thể mang binh phá thành, ta chấp thuận hắn trước tiên vào thành cướp bóc 3 ngày. Trương Kiến khen ngợi, tướng quân cao minh, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, quân ta nhất định có thể nhất chiến đánh chiếm thành này. Trương Vệ trên mặt nụ cười nồng hơn, Tây Bắc cục thế hỗn loạn, Tào quân phía sau trống rỗng, chỉ cần ta nhóm có thể rút ra rơi Trần Thương cứ điểm, là có thể hoàn toàn thay đổi thiên hạ cục thế. Nụ cười kia là cái gì Tào Tháo chi tử, nhỏ như vậy mà, thậm chí ngay cả này đều không nhìn thấu, phái cái vô danh tướng lãnh thủ vệ thành này, là xem không lên Trương gia ta sao? Trần Thương đầu tượng. Hắc Chiêu xa xa nhìn về Trương Lỗ quân đại doanh, không nói một lời. Tại đây phụ trách phòng thủ, cũng không là quân dự bị, mà là nguyên bản Nhạc Lâm vung xuống cái kia tinh binh hắn tốt. Bọn họ quân tư chỉnh tề, trên mặt không có một chút vẻ lo âu. Khoảng cách Hắc Chiêu cách đó không xa, một tên binh lính thấp giọng nói ra, nghe nói đến tướng dẫn tên là cái gì Trương Vệ, ngươi đã từng nghe nói chưa? Bên cạnh hắn binh lính mắt nhìn phía trước, lộ ra khinh thường thần sắc, loại này mảnh đất nghèo nàn tiểu nhân vật ai biết. Nếu không phải là xem bọn hắn nhiều người, chúng ta chỉ cần một vòng liều chết xung phong, phòng trường bọn họ liền bị bại. Đúng vậy, hắn lợi hại hơn nữa còn có thể có Ma Siêu, Chu Du lợi hại, kia nhưng đều là thiên hạ danh tướng, còn không là bị ta phòng vệ. Tuần tra đội trưởng ho khan một cái, không muốn bị đánh bản liền nhỏ giọng một chút, Hắc tướng quân kỳ cũng không là trang trí. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy không cần quá mức coi trọng. Hắc Chiêu liếc mắt liếc nhìn bên này, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa. Mấy canh giờ sau đó, hắn rốt cuộc mở miệng, "Phó tướng, tiếp tục nhìn chằm chằm, ngày mai hoàng hôn hướng về ta báo cáo." Không xứng nổi danh chữ phó tướng, mí mắt nhảy nhót, chỉ có thể lớn tiếng đáp ứng. "Tướng quân, trọng điểm là nhìn chằm chằm cái gì?" "Đương nhiên là địch nhân tuần tra tình huống, cùng trận hình phòng ngự, chẳng lẽ còn có thể để cho ngươi học làm sao chế tạo khí giới công thành sao?" Phó tướng không còn gì để nói, trong tâm đoán thầm, Hắc tướng quân chẳng lẽ còn muốn ra khỏi thành đánh một trận hay sao? "Chúng ta có thể chỉ ít người như vậy a?" "Ra ngoài đánh?" "Điên." Hôm sau hoàng hôn, phó tướng mỏi eo đau lưng cặn kẽ báo cáo quan sát tình huống. Hắc Chiêu mặt không biểu tình, ra lệnh, đi thông báo tam ba đại đội, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối nay từ mà nói ra khỏi thành, đột kích ban đêm. Phó tướng. Chương 299, địch nhân không thể nào đột kích ban đêm. Trương Vệ trong quân doanh. Công trình đội binh lính bận rộn cả ngày, đã thật sớm ngủ. Bọn họ tuy nhiên có lời oán thán, nhưng ai cũng không dám đoán giận, cái thứ nhất nhảy ra đội trưởng đã kể bên bản. Bọn họ chỉ có thể trời tờ mờ sáng liền thức dậy, thẳng đến trời tối mới kết thúc công việc. Còn có thể làm sao? Cố gắng làm việc thôi. Dựa theo trước mắt kế hoạch, lại thêm 2 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng đến lúc có thể nhất cử công hạ thành trì đi. Đêm khuya, trong doanh trại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ngáy, nghiến răng, đánh giấm thanh âm. Doanh địa cánh hông trên đất trống, bùn đất đột nhiên đôi chút lay động, rất nhanh một khối tấm sắt từ dưới đất bị đẩy ra. Tên là Tam Hoa Ký Châu lão binh, dẫn đầu nhảy ra. Hắn có một loại đặc biệt thiên phú, đó chính là tại ban đêm thị lực tốt, cái này khiến nó trở thành thật tốt đột kích ban đêm lĩnh đội. Tam Hoa cẩn thận từng ly từng tí quỳ một chân trên đất, nhìn xung quanh, một lát sau, hắn khẽ hô một hơi, không có địch nhân, đây là một cái tốt bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ đất mặt tấm sắt. Sau đó, từng tên một binh lính từ dưới đất chui ra, vừa vặn 100 người. Thương thư công tử nhất định sẽ thỏa mãn hắn nguyện vọng này, Tam Hoa tin tưởng chính mình nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Sở hữu binh lính chui ra sau đó, phía dưới mới có người đưa ra từng cái tiểu xảo bình gốm. Những này bình đều dùng túi vải gói kỹ, vỏ miệng không cần mở ra, mà là đặc thù vải vóc bọc quanh kín, chỉ cần đem túi vải đốt, chẳng mấy chốc sẽ phanh. Sở hữu binh lính trầm mặc xếp thành hàng, sửa sang lại chính mình trang bị, một thanh khai sơn đao, 2 cái bình gốm, 2 cái có thể nhanh chóng đốt cây đốt lửa. Mặt khác chính là một cái túi nước, và bọc quanh tại trong túi vải cá nhỏ làm nhỏ bột mì bánh bột. Tam Ba không hiểu người chết còn muốn chuẩn bị ăn uống làm cái gì. Nếu như có thể thành công, kia không trở về thành hưởng thụ vinh diệu và mỹ thực sao? Nói cái gì vạn nhất chạy tán, thụ thương có thể cứu mạng, hắn không hiểu. Lúc này, phía sau binh lính vô vô bả vai hắn, tỏ ý tất cả mọi người chuẩn bị xong. Tiểu đội bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, tại doanh địa hỏa quang chiếu theo không tới biên giới dừng lại. Lập tức, Tam Ba rút ra khai sơn đao, hét lớn một tiếng, "Tấn công! Cho lão tử thiêu mẹ nó!" Bọn họ hoàn mỹ tránh qua đạo thứ nhất đội tuần tra, thẳng bất chợt tới địch nhân đại trại. Hát Chiêu đánh một cái phản tâm bên trong chiến, địch nhân sẽ không nghĩ tới hắn sẽ đột kích ban đêm, hơn nữa mục tiêu không phải cái gì lương thảo, mà là địch nhân khí giới công thành. Tiếng la giết vang dội mấy phút bên trong, trong đại doanh cũng không có phản ứng gì. Trương Lâu Quân hoàn toàn nằm ở mơ hồ trạng thái, bọn họ chưa từng gặp được như thế bất ngờ, những binh lính này đại đa số đều đi lên chiến trường, nhưng Trương Lâu cùng Lưu Trương chiến tranh giống như lão thái thái đánh thái cực quyền. Lấy nu khắc nu, thành khẩn không đến thịt. Thẳng đến thấy máu, có một cái sợi hỏa quang, tất cả mọi người mới tỉnh táo, có địch nhân tập kích doanh. Tam Ba cả người vẫn còn mơ hồ trạng thái, địch nhân có âm mưu. Vẫn là đều ngủ đến. Đây là quân chính quy, so với kia nhiều chút tội phạm đều muốn kém xa. Trong đại doanh, Trương Vệ đột nhiên bị thức tỉnh, hắn vẫn nộ quát, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thân vệ hoang mang rối loạn chạy đi vào, không tốt, tướng quân. Đại lượng địch quân đột kích ban đêm, chúng ta không biết còn có thể chống bao lâu. Đánh rắm. Địch nhân tổng số bất quá hơn 1000 người, từ đâu tới đại lượng? Trương Vệ chân trần trực tiếp chạy về phía sổ sách bên ngoài, nhìn thấy hỏa quang, đáy lòng của hắn chợt lạnh, dĩ nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Hắn nổi giận mắng, ngu ngốc. Đây chính là địch nhân đánh lén, muốn tiêu hủy quân ta khí giới công thành, ngươi mang mấy trăm thân vệ, để tới. Có người phản kháng giết, có người chạy loạn cố gắng dẫn tới khủng hoảng giết. Trương Vệ người này vẫn còn có chút bản lãnh, đáng tiếc. Binh lính tố chất, thật là một lời khó nói hết. Tam Ba chém chết 2 tên địch quân sau đó, mờ mịt. Bọn họ vại dầu đều vứt ánh sáng, đại hình xe bắn đá bị thiêu thất thất bát bát, ngay cả còn lại vật liệu gỗ tồn trữ giữa cũng bị bất ngờ thiêu hủy. Địch quân cái này rối bời là chuyện gì xảy ra? Bọn họ ôm lấy lòng liều chết, hoàn thành một nửa nhiệm vụ liền tính thành công, hoàn thành 7 thành nhiệm vụ chính là đại thắng, nhưng hôm nay hoàn thành 12 thành nhiệm vụ tính là gì? Một tên thập trưởng chạy nhanh tới Tam Ba bên người, lớn tiếng hỏi, "Bách phu trưởng, chúng ta lặn lên hay không rút lui?" Tam Ba lúc này mới tỉnh ngộ, "Các huynh đệ, chúng ta rút lui." Thẳng đến Tam Ba thành công phá vòng đây, Trương Vệ thân vệ viện quân mới chạy tới khí giới doanh, hết thảy đều đã quá trễ. Tam Ba nhìn đến quen thuộc Trần Thương Thành, đột nhiên cất tiếng cười to, "Các huynh đệ, chúng ta còn sống trở về, ta phải sửa đổi một chút ta nguyện vọng. Ta hiện tại muốn con dâu xinh xắn." Tam Ba muội muội lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng tiến đao. Hôm sau, Trương Vệ sắc mặt âm u, chống trận gióng lên, còn lại xe bắn đá bắt đầu ném ra đại thạch, đập về phía Trần Thương Thành. Rất nhanh, thang mây đội bắt đầu hành động. Xe bắn đá số lượng thiếu nghiêm trọng, cũng chỉ có thể đưa đến hủ sợ tác dụng. Thang mây tổn thất không lớn, đây cũng là Trương Vệ quyết định nhất chiến lá bài tẩy cuối cùng. 3000 chấp pháp đội khải giáp sáng ngời, nắm giữ mã độc chiến. Nhóm đầu tiên xông lên thang mây đội binh lính, đều là tối hôm qua biểu hiện cực kém binh sĩ, bọn họ hôm nay nhất thiết phải làm tiên phong, để đền bù đêm qua sai lầm. Dám người thối lui, chết. Hắc Chiêu đứng tại đầu tường, lạnh rên một tiếng, ngu xuẩn. Rất nhanh địch quân bước vào tầm bắn, song phương bắt đầu bước vào đối xạ vòng thiết. Có thành tường với tư cách địa lợi, song phương chiến tổn căn bản không ở một cái lượng cấp bên trên, hơn nữa địch quân mục đích chính là dựa vào gần thành tường, sau đó xông lên. Trương Vệ trong tâm tràn đầy khuất đủ, như thế đánh lén thật là không đem hắn coi ra gì a. Trương Kiến ở bên người thấp giọng nói ra, "Tướng quân, địch quân mũi tên cũng không giống như dồi dào, phản kích cũng không mạnh mẽ, hôm nay vẫn có hy vọng rất lớn phá thành. Nếu không phải là những cái kia ngu xuẩn, ta làm sao sẽ tổn thất nhiều như vậy khí giới công thành, hôm nay bọn họ còn dám không liều mạng mệnh sao? Cái kia tuổi trẻ Tào Tháo chi tử, làm sao có thể lưu lại đại lượng tên nhỏ? Ta đánh giá địch quân sở dĩ mạo hiểm đánh lén, cũng là bởi vì thành bên trong phòng thủ vật tư chưa tới." Trương Vệ nhìn chằm chằm thành tường, nói ra chính mình đánh giá. Lúc này, thang mây đã liên lụy thành tường, đại lượng binh lính bắt đầu leo lên phía trên. Trương Vệ quân sĩ khí một hồi dâng cao rất nhiều, công thành binh lính đều hiểu, bọn họ chỉ có thể tiến lên, phía sau chấp pháp đội sẽ chém giết hết thể dám lùi về sau địch nhân. Bất thình lình, Trương Vệ đồng tử rút lại, thật giống như thấy cái gì thật không thể tin đồ vật. Trên đầu tường ném ra số lượng rất nhiều bình gốm, như mũi tên tên một dạng không ngừng ném ra, đập vào thang mây bên trên, đập vào dưới thành tường trên mặt đất, đập vào một ít công thành binh lính trên khôi giáp, đập vào sông hộ thành phủ kiểu bên trên, đập vào trong lòng mỗi người. Không thể nào, không thể nào. Cho dù là tài đại khí thô Tào Tháo, cũng không khả năng tích chữa nhiều như vậy dầu hỏa. Trương Vệ gầm lên, thần thái điên cuồng cùng cực. Hắn đương nhiên không thể nào hiểu được, xuất hải dốc sức cá về sau, dầu chân sản lượng tăng lên trên diện rộng. Hắn đương nhiên không thể hiểu được, Hắc Chiêu đối với phòng ngự vật tư cố chấp. Hắn cũng không nghĩ ra, Hắc Chiêu sẽ đem toàn bộ dầu hỏa toàn bộ ném ra, đệ nhất vật này xác thực là số lượng càng nhiều càng tốt, cái thứ hai là Hắc Chiêu còn có còn lại át chủ bài có thể dùng. Chương 300, Ngụy Duyên quyết định. Mã Siêu sắc mặt âm u chậm rãi rút lui. Địch nhân không có đuổi theo, đây hoàn toàn phù hợp hắn đánh giá. Địch nhân cũng là nhỏ hết đà, nếu mà hắn Tây Lương Thiết Kỵ vẫn còn, kia trận chiến này đã sớm thắng. Hiện tại chỉ có thể trở lại ký thành, thảo luận kỹ hơn. Xuất chinh lần này hắn hoàn toàn không thua thiệt, giết băng Đức, cũng đưa Tào Tháo hai vị đại tướng một cái sâu sắc giáo huấn, chắc hẳn trong thời gian ngắn, không có ai còn dám công kích ký thành. Ngụy Duyên vẫn không thể tin tưởng, cái này một lần Thương Thư công tử cư nhiên cũng đoán đúng. Không phải đoán, mà là hắn có thể báo trước tương lai. Hắn hôm nay vừa mới nhận được tin tức, Mã Siêu cũng không có công hạ bày ra Liễu Thành, cũng không có đánh tan Tào quân chủ lực, song phương liều cái lên, cổ tương đương, thậm chí cuối cùng còn nhỏ thắng một đợt. Thương Thư công tử làm sao sẽ đoán được, Trương Hổ có thể đứng vững, Tào Hưu có thể kịp thời tiếp viện. Ngụy Duyên đứng ở đầu thuyền, lắc đầu một cái, xua tan những này lộn xộn lung tung suy nghĩ. Hiện tại không phải nghĩ những lần khi ấy, mà là phải xác định kế hoạch bước kế tiếp. Lần này xuất chiến, hắn tổng cộng thống lĩnh 1500 tên lính. Trong đó 500 hám trận doanh, còn lại chính là bởi vì tử trận cùng thương bệnh, ở phía sau tù dưỡng. 1000 người chính là từ hàng binh bên trong chọn tinh nhuệ. Ngay tại lúc này, thám báo thuyền nhỏ đánh cờ hiệu truyền tin, phía trước gặp địch. Mã Siêu không có gấp trải qua vị thủy, mà là tại hạ trại nghỉ ngơi, chỉnh đốn và sắp đặt quân đội. Hắn cũng không nghĩ chật vật trở lại ký thành, hắn là thu được thắng lợi trở về, mà không phải chiến bại trở về. Nhưng mà, vị thủy bên trong xuất hiện thủy quân là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Tây Bắc, nơi này là kỵ binh thiên hạ, thủy quân làm sao có thể đi tới nơi này? Rất nhanh hắn liền ý thức được, đây là người nào binh sĩ, trừ cái kia tiểu tử, ai còn sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy chuyện. Không cần kỵ binh, cư nhiên nghịch nước quân. Bờ đê bên trên, Mã Siêu nhìn thấy những cái kia giống như thuyền cá vận tàu thuyền, khinh thường nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ có dám hay không xuống thuyền với ta nhất chiến. Ngụy Duyên nhìn thấy bờ đê lên ngựa vượt qua, có phần bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng đối phương đã trốn về ký thành, không nghĩ đến song phương lại ở chỗ này gặp nhau. Lúc này, để cho hắn lên bờ, đạp lên lầy lội bãi sông đối với ngạnh kháng Mã Siêu kỵ binh, đó là không khả năng. Tương đồng, Mã Siêu cũng không dám tùy tiện qua sông, tuy nhiên bọn họ không phải chính thức thủy quân, những thuyền này chỉ cũng không phải thật chính chiến thuyền. Nhưng mà trên thuyền dương cung bắn tên, các binh lính vẫn là nhỏ nhuyễn. Đến lúc đó những này cưỡi ngựa bơi qua kỵ binh, đều là từng cái bia sống. Hiện tại phải làm sao? Liên lạc Trương Hổ giác công, không ổn. Mã Siêu chỉ cần vọt tới trước phong sẽ bị phá cục. Ngụy Duyên nhìn đến địa đồ cùng sa bàn, suy nghĩ đối sách. Hai ngày sau đó, một phong mật tín để cho Ngụy Duyên linh quang nhất hiện. Đó là Mã Vân Lộc mật tín, trong thơ chẳng những nói rõ lịch thành đội chủ, cùng lúc đem nàng đạt được tình báo, tất cả đều nói cho Ngụy Duyên. Dương Ngang đã giới nghiêm toàn thành, cùng lúc phái đại lượng binh lính tăng cường tuần tra, hắn vô pháp đánh giá kia danh quan viên có dị tâm. Hắn cũng không cách nào đánh giá ai mới là trung thành người. Vài ngày sau, Dương Ngang phiền não tại thành chủ phủ đi tới đi lui, giống như trên chảo nóng con kiến. Thân vệ vội vã xuống tới, la lớn, tướng quân, ngoại thành có quân đội tới gần thành trì. Dương Ngang vui mừng quá đỗi, là Mã Siêu tướng quân trở về sao? Không phải, thật giống như Tào quân. Cái gì? Không thể nào. Dương Ngang phóng người lên ngựa, chạy về phía thành môn. Leo lên đầu thành, nhìn về phương xa, Dương Ngang trong tâm đại thạch rơi xuống, nhân số địch nhân cũng quá thiếu. Ít như vậy quân đội có ích lợi gì? Ngụy Duyên xuất lĩnh 500 hám trận doanh, ở dưới thành nổi trống tuyên chiến. Tiếng trống rung động ầm ầm, rung động thành bên trong mỗi người nội tâm. Dương phủ ánh mắt như tụ, rộng mở đứng lên, nhìn về đầu tường, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Một tên thân binh vội vã báo cáo, gia chủ, ta vừa mới nghe qua, thật giống như thừa tướng người lần nữa đánh tới ký thành, nhưng số người cũng không giống như nhiều. Quá tốt. Dương phụ không nhẫn nhịn được ở lớn tiếng khen, trên mặt có che giấu không ngừng kích động, sau đó hắn lại yên tĩnh lại. Hắn thật sớm liền hối lộ cửa vệ binh, hắn đã có thể tùy thời xuất phủ, có thể lúc này nhất thiết phải chấn định, vẫn không thể xác định ngoại thành tình huống. Ngoại thành, Dương Ngang vung xuống đệ nhất manh tướng Dương Vô Song, xuất lĩnh hơn 1000 binh lính, ra khỏi thành nghiêm chiến. Tuy nhiên 1000 kỵ binh, tiêu diệt 500 bộ binh, không có gì tốt phô trương, nhưng một đợt sạch sẽ gọn gàng đại thắng trọng yếu hơn. Dương Vô Song thân cao thể tráng, cưỡi ở một con ngựa cao lớn bên trên, râu quai nón trên dài cặp mắt tí hí. Địch tướng nói lên tính danh, có dám cùng ta Dương Vô Song nhất chiến? Ngụy Duyên khỏe miệng co quắp đánh, không nhịn được muốn cười, thoạt nhìn hết thảy thuận lợi, hắn thừa dịp lúc ban đêm xuống thuyền, hành quân cấp tốc đi tới ký thành. Chính là muốn đánh địch nhân một trở tay không kịp, để cho xem thường chính mình. Ngụy Duyên sai bước đi về phía trước, tùy ý mang theo trong tay mặt đao, có thể đánh thắng ta, mới xứng biết rõ ta tục danh. Ha ha ha, vậy ngươi liền không có cơ hội nói. Dương Vô Song cười to mấy tiếng, cùng này cùng lúc, chiến mã bắt đầu tăng tốc, hắn muốn sạch sẽ gọn gàng chém giết người này. Ngụy Duyên đứng tại chỗ, bước chân về phía sau rút lui nửa bước, chỉ có miểu sát địch nhân, có thể đối địch quân tạo thành lớn nhất trùng kích, để cho minh bạch hắn Ngụy Duyên lợi hại. Giết, đi chết. Bất thình lình, máu tươi dâng trào mà ra, bắn ra đến trên bầu trời, bắn ra tới trên mặt đất, phun Ngụy Duyên đầy mặt và đầu cổ. Dương Vô Song cả người lẫn ngựa, bị một đao chém thành hai khúc. Trương Lỗ Quân tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bao gồm Dương Ngang, bọn họ chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tràn diện. Một người bị cung tiện bắn chết, cùng bị chẻ thành hai khúc, loại kia trùng kích lực chính là không giống nhau. Dương Ngang oa một hồi phun ra. Không cần Ngụy Duyên mệnh lệnh, hãm trận doanh đã bắt đầu tấn công. Chủ tướng bị một hồi miểu sát, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có, Dương Vô Song thuộc quyền thiên nhân đội sĩ khí trong nháy mắt rơi vào thấp nhất. Còn chưa tiếp chiến, Dương Ngang quân đã có người quay đầu chạy trốn. Mở cửa nhanh. Đối phương thật đáng sợ, mau bắn tên, để cho chúng ta trở về thành. Dương Ngang nào dám mở cửa thành, chỉ đến dưới thành, khàn cả giọng quát, không cho phép mở cửa, giết địch, bắn tên bắn giết hết thể dám tới gần thành từng người. Mưa tên rơi xuống, mười mấy tên kẻ đào ngũ bị bắn thành sàng. Lúc này hãm trận doanh cùng Dương Ngang quân đã tiếp chiến, tình hình chiến đấu hoàn toàn một bên ngã, hãm trận doanh giống như chém dưa thái rau, đem trước mặt chi kỵ binh này giết quân lính tăng dã. Lúc này là có thể thể hiện ra ưu thế kỵ binh, muốn chạy trốn liền trốn. Rất nhanh, trên chiến trường lại cũng không có một cái đứng yên địch nhân, chỉ có thi thể đầy đất cùng nằm trên đất gào thét bi thương thương binh. Ngụy Duyên giống to, ta chính là ngũ quan trung lang tướng vung xuống đại tướng Ngụy Duyên, Ngụy Văn Trưởng. Thành bên trong thủ quân nghe, Mã Siêu đã xong đời. Lúc này đầu hàng, nhân nghĩa Vô Song Thương Thư công tử sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm, còn có thể tha các ngươi trở về nhà tốt tốt qua ngày. Nhưng chờ đến đại quân công thành, vậy các ngươi chỉ có một đường chết. Dương Ngang tay chân run rẩy, thấp giọng thầm nói, không thể nào, không thể nào. Mã tướng quân làm sao lại liền nhanh như vậy thất bại, không phải vừa mới đánh thắng trận sao? Đây là địch nhân âm mưu, không thể tin, không thể tin. Hắn lớn tiếng hô cùng, cái này phải là địch nhân âm mưu, không thể nghe tin. Thành bên trong, Dương Phụ đã ra ngoài, quẹo trái quẹo phải, sau đó biến mất tại trong một cái hẻm nhỏ. Rất nhanh, một gian trạch viện cửa sau mở một cái hở, một đạo nhân ảnh chui vào. Chương 301, hòa khởi. Chiến trường tại một cái nào đó thời gian lọt vào quỷ dị an tĩnh. Không biết qua bao lâu, đầu tường còn chưa có hỏa tiễn bay ra. Trương Lỗ quân giống như tiết áp hồng thủy, đột nhiên toàn bộ về phía sau chạy đi. Tất cả mọi người đều minh bạch, một khi hỏa khởi, bọn họ cũng chỉ có thể bị đốt chết tươi. Lúc này, tay cầm lợi nhận chấp pháp đội, giống như từng cái ngoan ngoãn con cừu nhỏ, không có sức uy hiếp chút nào. Chấp pháp đội đội trưởng lớn tiếng điên cuồng hét lên, không cho phép lùi về sau. Người thối lui chết. Hắn cái thứ nhất bắn ra trong tay mũi tên dài, bắn chết một tên kẻ đào ngũ, nhưng binh lính tan vỡ chạy tứ tán. Một chi tên nọ cùng khắp trời biển lửa lựa chọn thế nào, đó còn cần phải nói sao? Hắc Chiêu lặng lặng nhìn đến một màn này, trầm giọng hạ lệnh, bắn tên. Vô số hỏa tiễn bắn ra, phô thiên cái địa. Ầm. Chi thứ nhất ngọn lửa vọt lên, cái thứ hai ngọn lửa vọt lên. Bất thình lình hỏa thế nối thành một mảnh, trong nháy mắt hình thành cuồng bạo biển lửa. Lớn tự nhiên lực lượng, ở chỗ này lúc chính là nhân vật vô địch, bất luận là thủy hay là hỏa, một khi hình thành quy mô, vậy liền cũng không ai có thể chống lại. Chiến trường lần nữa sôi sục, Trương Lỗ quân sĩ binh hận không nhiều lắm dài mấy cái chân, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà lại làm sao lao nhanh, cũng không chạy lại dầu hỏa phát triển tốc độ. Trong phút chốc, âm thanh thảm thiết vang vọng trần thương dưới thành, thê lương kêu gào đâm thẳng nhân tâm, chấp pháp đội cũng vứt bỏ chính mình chức trách, chuyển thân chạy tán loạn. Lúc này bất luận cái gì quân lệnh cũng không chống nổi trùng thiên hỏa diễm. Lúc này duy nhất đường sống chính là nhảy xuống nước, còn muốn cầu nguyện trên người mình không có quá nhiều dầu hỏa. Trương vệ cao giọng gào thét vẫn không hề có tác dụng, hắn chỉ có thể hạ lệnh rút lui, thẳng đến ngoài trăm dặm mới bắt đầu thu nạp tàn binh, ổn định cục thế. Sau một lúc lâu, cháy hừng hực triệt để dập tắt. Ngoại thành đã mất đi màu sắc, biến thành một vùng đất cằn cỗi. Hắc Chiêu lúc này vừa mới hạ lệnh, mở cửa thành ra quét dọn chiến trường. Hắn nhìn về phía bên người phó tướng, ngươi tự mình đi một chuyến Thượng Khê, đem trận chiến này tình huống cặn kẽ báo cáo Thương Thư công tử. Loại địch nhân này không đáng sợ, để cho Thương Thư công tử yên tâm ở tiền tuyến tác chiến. Không xứng nổi danh chữ phó tướng. Lịch thành. Nơi cửa thành một hồi hỗn loạn dẫn tới Mã Vân Lộc chú ý. Đồng Bân nộ khí dâng trào, đưa tới thân binh, ngươi đi xem xảy ra chuyện gì. Liên chỉ an chút chuyện nhỏ như vậy đều duy trì không được chứ? Thân binh một đường chạy chậm, rất nhanh chạy về, dồn dập báo cáo, báo, vệ binh phát hiện hai tên gian tế, đánh thẳng tính toán ấn xuống đi thẩm vấn. Mã Vân Lộc trong tâm kinh sợ, bất động thanh sắc hỏi, gian tế? Từ đâu tới gian tế? Hồi bẩm Mã cô nương, là ký thành đến gian tế. Người kia là ký thành thiếu phủ Dương phụ vệ binh, thành vệ có người nhận thức hắn. Nói như vậy cái này Dương phụ có dị tâm. Thân vệ cẩn thận trả lời, vẫn không thể xác định, phải đợi thẩm vấn về sau mới biết. Mã Vân Lộc đăm chiêu, lập tức nói ra, mang ta đi xem. Ta hận nhất thay đổi thất thường tiểu nhân, dám giả vờ đầu nhập vào, sau lưng xác thực làm một ít phản nghịch thủ đoạn, ta nhất định tự mình giết hắn. Đồng Bân vội vàng gật đầu, cười nói, đại tiểu thư bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cũng là thiên hạ nhất đẳng anh hùng. Tên kia được bắt lấy gian tế, cuối cùng không thể vượt qua 18 một dạng cực hình, đem bọn hắn chuẩn bị hồi phục phản, cứu quan viên ra quyến sự tỉnh toàn bộ giao ra. Nhưng mà, hắn chỉ là một tên phổ thông binh sĩ, cũng không biết còn lại gian tế ở chỗ nào, chuẩn bị lúc nào động thủ. Đồng Bân mừng rỡ, đây thật là vây liền có địch nhân đưa gối đầu, chuyện này làm xong chính là một cái công lớn. Hắn túi người gật đầu nói ra, đại tiểu thư, ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ, lịch thành lại lớn như vậy, ta cũng không tin không tìm ra bọn gian tế kia. Đến lúc đó nhân tăng đều lấy được, chúng ta lại đem những cái kia phản quan ra quyến toàn bộ giết. Mã Vân Lộc gật đầu một cái, đồng tướng quân, chuyện này ngươi làm cứ tốt, đại ca nhất định sẽ có trọng thưởng. Bất quá, trước tiên không muốn đả thảo kinh xà, ta có một cái càng tốt hơn chủ ý, ta muốn đi về đổi cái y phục, chờ chút ngươi đến ta sân, ta cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Mã Vân Lộc đối với làm thân vệ nhu gió dùng mắt ra hiệu, bước dài rời khỏi. Một lát sau, Đồng Bân một mình đi vào Mã Vân Lộc tiểu viện. Mã Vân Lộc thay quân phục, tinh xảo bị giáp mặc chỉnh tề, một cây trường thương lập lòe hàn mang. Đồng Bân hai mắt tỏa sáng, đại tiểu thư thật là tư thế hiên ngang, bất quá loại chuyện nhỏ này không cần ngài đích thân ra tay, giao cho tiểu xử lý là được. Mã Vân Lộc lắc đầu một cái, trầm giọng nói ra, chuyện này nhất thiết phải ta tự mình động thủ. Một giây kế tiếp, Đồng Bân đồng tử kịch liệt rút lại, một chút ngân sắc xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Hai tay của hắn nắm chặt cán thương, dùng hết sức lực toàn thân cũng không cách nào đem mũi thương từ trong cổ họng rút ra, chỉ có thể miễn cưỡng há mồm ra, hàm răng khép mở, không phát ra được một chút thanh âm. Cùng ngay cùng lúc, cửa đồng bân thân vệ cũng là đồng dạng vận mệnh. Đối mặt đột nhiên đánh lén, bọn họ không có chút nào phản kháng, trong nháy mắt bị cả đoàn bị diệt. Mã Vân Lộc lớn tiếng hạ lệnh, theo kế hoạch gây ra hỗn loạn, chúng ta chỉ cứu Triệu Nguyệt, nếu mà ta dự liệu không sai, Khương gia nhất định sẽ thừa dịp loạn đi theo hành động. Khương phủ, cửa đóng chặt, bên trong phủ gia đình vệ sĩ mỗi cái cầm trong tay vũ khí, mặt đầy nghiêm túc. Khương Tử cùng Khương Quýnh sắc mặt âm u, bọn họ không nghĩ đến kế hoạch sớm bại lộ, một khi thành bên trong có thứ gì dị động, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Lúc này, hỏi dò tình báo bộ Khúc Tử cửa nhỏ vội vã chạy vào bên trong phủ, người chưa tới thanh âm tới trước. Thượng quân, thành nội loạn. Khương Tử cùng Khương Quýnh sắc mặt càng thêm âm u, Khương gia sinh tử tồn vong thời điểm đến. Người báo tin nói ra, thủ thành binh lính loạn xáo, Đồng Bân tướng quân mất tích. Thành bên trong nhiều chỗ cháy, ký thành gia quyến chỗ ở mảnh khu vực kia, bị không rõ thân phận người đánh lén. Khương Quýnh trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, là Việt quân. Khương Tử nghi ngờ nói, điều này sao có thể? Khu vực này nào còn có Việt quân, không phải là Đồng Bân kia tiểu tử âm mưu đi? Sau đó, hắn lại lắc đầu, cái này nói không thông. Lúc này thành nội hỏa ánh sáng nổi lên bốn phía, khói bụi cuồn cuộn. Đồng Bân không thể nào chơi lớn như vậy, thật chẳng lẽ có Việt quân? Khương Quýnh vội vàng nói, bá dịch, đừng do dự, lúc này không liều mạng, còn đợi lúc nào? Mã Vân Lộc một người một ngựa, giết chết canh giữ ở Triệu Nguyệt trước cửa vệ binh, nghiêm nghị quát lên, Triệu Nguyệt, mau cùng ta đi. Triệu Nguyệt ngày đó có được Mã Vân Lộc nhắc nhở, lúc này đã sớm thay toàn thân dễ dàng hành động áo ngắn, vọt ra sân viện, trong tay nắm một cây bằng gỗ trường thương. Mã Vân Lộc tiện tay đem trường thương của mình ném qua đến, đây là chiến tranh, đem trong tay ngươi đổ trời ném. Triệu Nguyệt bộ mặt bắp thịt co quắp, không nói một lời nhận lấy trường thương. Hắn cũng là biết hàng người, lập tức tán dương, hảo thương, không thể so với những cái kia danh thương kém. Biết cưỡi ngựa sao? Đương nhiên. Mã Vân Lộc cứu ra Triệu Nguyệt sau đó, cũng không gấp gáp ra khỏi thành, mà là tiếp tục ở trong thành gây ra hỗn loạn. Triệu Nguyệt tất biểu hiện phi thường non nớt, tuy nhiên võ nghệ không tệ, nhưng chưa từng giết người non nớt, ra chiến trường 10 phần võ nghệ có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ. Bất thình lình, Mã Vân Lộc ghìm chặt dây cương, nhìn về phương xa, khóe miệng rốt cuộc phát họa ra vẻ mỉm cười. Quả là như thế sao? Chúng ta giết ra thành, nếu như đối phương cái này còn trưởng không không cục thế, đó chính là bọn họ chính mình vô năng. Hôm nay lịch thành nhất định là cái đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tòa thành nhỏ này rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, trên đầu tường mã chữ tướng kỳ bị rút ra, thay Khương Tự kỳ. Khương Tự khởi hành một con khoái mã vọt ra ngoài thành, rất nhanh nhìn thấy chờ đợi đã lâu Mã Vân Lộc. Chương 302, qua sông chi chiến. Mã Siêu trong đại doanh. Bên trong đại trướng, đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Mã Vân Lộc, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đánh lén lịch thành, lần gặp mặt sau đừng trách ta không niệm tình huynh muội. Hắn nhận được tin tức, lịch thành thất thủ, đây chính là một kiện thiên đại chuyện. Đó là hắn đường lui, cũng là con tin ở chỗ đó, lịch thành đánh mất, cục thế lập tức trở nên tế nhị. Mã Siêu lập tức hạ lệnh, truyền lệnh, ngày mai chúng ta lách hướng về mười mấy dặm, cường độ vị thủy. Nhất thiết phải lập tức trở về đến ký thành, một khi ký thành loạn, kia hết thảy đều xong. Hôm sau, Mã Siêu quân thiên không sáng, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Sau khi trời sáng, đại quân chính thức xuất phát, cưỡi ngựa lao nhanh. Nơi này nước sông cũng không tính quá rộng, là tốt nhất bơi qua địa điểm, rất nhiều thường xuyên tại Tây Bắc sinh hoạt người đều biết rõ nơi này. Mã Siêu xuất phát trước, trông về phía xa qua tàu quân đoàn thuyền lớn. Đoàn thuyền lớn mấy cái cùng kỵ binh cùng lúc xuất phát, tốc độ kia giống như lão ngưu làm ruộng cùng chiến mã lao nhanh khác nhau. Chờ thuyền đội chạy tới, bọn họ đã sớm trải qua vị thủy, thậm chí đã trở lại ký thành. Thân vệ lúc này báo cáo, tướng quân đã chạy tới qua sông địa điểm. Mau sớm qua sông sau đó mỗi người cả đội. Truyền đạt hoàn mệnh khiến sau đó, Mã Siêu tự mình dẫn binh lính dưới quyền, cưỡi ngựa bơi qua. Rất nhanh, vô số kỵ binh giống như xuống sủi cả một dạng, nhảy vào vị thủy. Không có ai chú ý tới, bờ sông bên kia cự thạch sau đó, có người thật sớm chờ ở chỗ này, chính là Trương Hợp cùng Tào Hưu. Tào Hưu thấp giọng nói ra, "Trương tướng quân kế hay, Mã Siêu quả nhiên lựa chọn đi vòng bơi qua, hơn nữa địa điểm liền ở ngay đây." Trương Hợp nhìn chằm chằm qua sông Mã Siêu quân, "Văn Liệt ngươi thiếu định mà ta là lão, tương lai còn phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi." Trải qua lần này chiến tranh, hai người ngược lại quen thuộc không ít, hai nhánh quân đội cũng chính thức liên hợp tác chiến. Mã Siêu xác thực chú ý tới đoàn thuyền lớn, nhưng hắn coi thường một chuyện, Tào quân chính là có đồng đội, mà không giống hắn một người cô đơn. Quân nghị lúc, Trương Hợp nhanh chóng đưa ra chính mình đánh giá, Mã Siêu nhất định sẽ nóng lòng đội về ký thành. Hắn lúc này quyết định, xuất lĩnh sở hữu kỵ binh, trong đêm đi vòng, dẫn đầu qua sông mai phục ở tại đây. Tào Hưu hổ báo kỵ cũng đi theo mà tới. Tào Hưu không tự chủ dương đầu, lần này là hắn đối mặt với khen, mà hôm nay chính là hắn danh dương thiên hạ chiến tranh. Đánh bại Mã Siêu hảo quang đủ để cho hắn tấn thăng đến danh tướng hàng ngũ. Trương Hợp thấp giọng nói ra, không cần phải gấp tiến công, chờ qua sông số người đạt đến bảy thành, chúng ta lại bắt đầu tấn công. Đến lúc đó địch nhân chân đứng không vững, vừa vặn đem một lưới bắt hết. Tào Hưu ánh mắt lấp lánh, hôm nay nhất định phải giết Mã Siêu. Mã Siêu bình an trải qua vị thủy, hắn dõi mắt trông về phía xa, tại tây bắc nghịch nước quân sao. Chê cười, ta kỵ binh đủ để ứng đối sở hữu. Khương Nhân kỵ binh đội trưởng Diêu núi đề nghị, Mã tướng quân, không bằng chúng ta lưu lại một chi kỵ binh, mai phục ở vùng này núi đá phía sau, nếu mà địch nhân dám xuống thuyền truy kích, vậy ta nhóm thừa dịp dễ ra, xuất kỳ bất ý, tất có thể đại hoạch toàn thắng. Mã Siêu hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Ngươi mau cả đội, xuất lĩnh bản bộ nhân mã, chạy tới nơi kín đáo mai phục lên. Diêu núi đắc ý vô cùng, đánh trận chính là đơn giản như vậy, phải hiểu được tùy cơ ứng biến. Qua đã lâu, Diêu núi hơn ngàn đội kỵ binh chỉnh đốn và sắp đặt xong, lập tức rời khỏi bãi sông, hướng về cách đó không xa đá vụn núi phương hướng chạy đi. Trường hợp cao mày, lúc này Mã Siêu quân gần một nửa qua sông, cũng không phải tốt nhất tiến công thời cơ, chính là. Tào Hưu thấp giọng hỏi thăm, Trương tướng quân, động thủ đi. địch nhân thoạt nhìn đã có nghi ngờ. Trương Hợp trong tâm chửi mắng, dám nghi ngờ, nhìn đối phương kia ngông nên bộ dáng, là hắn biết đối phương cũng nhìn ra bên này thích hợp mai phục. Hắn đột nhiên giống to lên tiếng, thu lưới. Toàn quân tấn công, giết chết Mã Siêu ngay tại hôm nay. Diêu núi sững sờ nhìn đến vọt ra hạng nhất kỵ binh và khải giáp sáng ngời kỵ binh, hắn chỉ cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác. Đây không phải là chính mình tưởng tượng bên trong hình ảnh sao? Chỉ có điều thân phận trao đổi, hắn hiện tại là bên trong đánh lén quân đội. Hoàng Bét, Trương Hợp xuất lính khinh kỵ binh, rất nhanh hoàn thành tăng tốc tấn công. Diêu núi đều không còn đấu trí, xoay người chạy. Nhưng mà Trương Hợp chiến mã đã hoàn thành tăng tốc, trường thương trong tay bất thình lình đâm ra, đâm vào Diêu phía sau núi tâm, đem đâm thủng. A! Diêu núi hét thảm một tiếng, rơi xuống khỏi mã. Hắn kêu thảm thiết nhất lên trận chiến này mở màn. Một màn này rơi vào Mã Siêu trong mắt, rơi vào đã qua sông Mã Siêu quân trong mắt, cũng rơi vào còn ở qua sông binh lính trong mắt. Mã Siêu trong nháy mắt lửa gạn, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Thời đại vũ khí lạnh, sĩ khí mấu chốt nhất. Quân đội tác chiến, trận hình chính là đặc biệt quan trọng. Kỵ binh, nếu mà vô pháp tấn công tăng tốc, vậy liền không phải một chi kỵ binh. Mã Siêu dùng lực cắn chót lưỡi, khiến cho chính mình cưỡng ép chấn định. Hắn nhìn về phía xung quanh, đột nhiên thúc ngựa hướng về cánh hông phong tới. Lúc này vọt tới trước phong, tăng tốc đã tới không kịp, chỉ có hướng về cánh hông lao nhanh, dùng đại lượng mấy phe binh lính nhục thể ngăn trở địch quân, mới có thể trốn khỏi. Lúc này hắn đã vô lực lại chỉ huy quân đội, chỉ có thể đơn thương độc mã đánh ra. Chỉ cần trở lại ký thành, phòng thủ thành trì còn có hy vọng. Đáng chết Tào Tặc, đáng chết tiểu Tào Tặc. Tào Hưu tinh mắt từ hỗn loạn trong đám người tìm ra Mã Siêu, hắn lập tức thúc ngựa chuyển hướng. Mã Siêu lựa chọn ở chỗ này qua sông, kia hắn kết quả chính là thảm bại. Hắn hiện tại muốn chặt xuống thiên hạ này hãn tướng đầu lâu, đây mới là công đầu. Ký thành, Ngụy Duyên sai người ở dưới thành thay nhau thách thức, có thể lớn qua nửa ngày, lại cũng không có một tên địch quân dám ra khỏi thành ứng chiến. Hắn không hề từ bỏ, mà là ngược lại khuyên hàng. Đầu tiên khuyên thủ thành tướng Lãnh Dương Ngang, nhưng đối phương người nhà đều tại Hán Trung, hơn nữa hắn lúc này tay cầm trọng binh, làm sao có thể tùy tiện đầu hàng. Mấy canh giờ sau đó, Ngụy Duyên bắt đầu chuyển đổi ý nghĩ, khuyên hàng thành bên trong những người còn lại. Khuyên bọn họ phấn khởi phản kháng, lúc trước bị địch quân uy hiếp, không đáng truy cứu bất cứ trách nhiệm nào, trận chiến này nếu như có thể đẩy loạn ngược lại chính, Thương Thư công tử nhất định sẽ để cho ban thưởng, còn có thể tham quan. Dương Ngang đã sớm chạy về thành chủ phủ, đóng chặt cửa phủ, mất lòng người. Đi tìm Mã Siêu báo tin binh lính, còn không có bất kỳ hồi âm, cái này khiến hắn làm sao có thể không lo âu. Rõ ràng địch nhân chỉ có vài trăm người, làm sao khó khăn như vậy quấn? Ai có thể giúp ta đi diệt bọn họ? Lúc này, Dương Ngang phụ tá cầu kiến, trong thanh âm tràn đầy bất an cùng cấp thiết, tướng quân, ngươi làm sao có thể tại đây? Dương Ngang, vậy ta muốn ở đâu? Đương nhiên là tại đầu tường. Không đi. Nghe dưới thành khuyên hàng, ta liền nhức đầu. Tướng quân, lúc này hẳn là đem sở hữu thế gia, quan viên gia chủ đều tập trung ở thành chủ phủ, bất luận người nào dám có một tia dị động, giết không tha. Vậy thành bên trong chẳng phải loạn, còn có ai có thể làm việc? Duy trì thành bên trong trị an. Tướng quân, ngài thủ hạ nhiều như vậy binh lính, chẳng lẽ còn tiếp quản không thành thị? Dương Ngang trong đầu nghĩ, ta nào hiểu quản lý một tòa thành trì a? Hắn rất nhanh bắt được chuyện này trọng điểm, ngươi nói là sẽ có người thừa dịp loạn đầu hàng? Không thể nào đâu. Ta đã mệnh lệnh sở hữu binh lính, nghiêm thủ mỗi gia trạch sân, có thứ gì dị động sẽ có người thông báo ta. Phụ tá chỉ muốn một tay nâng chán, mặc dù mình không phải cái gì danh sĩ, nhưng đối phương cũng quá ngu ngốc. Chương 303, trốn. Hắn vừa định giải thích cả kẽ, thân binh lảo đảo ngã đi vào, mang theo tiếng khóc nước nở hô, không tốt, tướng quân, Đông môn bị nội ứng công hạ. Lúc này cửa mở ra, địch nhân đã giết vào thành. Dương Ngang phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Dương Ngang ung dung tỉnh lại, hắn suy yếu hỏi, thế nào? Thân vệ đội trưởng ung dung trả lời, thành bên trong đã loạn, Dương phụ phát động phản loạn, tập hợp tất cả thế gia tư binh. Thân vệ đội trưởng hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, cũng có hơn ngàn nguyên bản người chúng ta làm phản. Mở cửa thành ra, chính là đầu hàng Tào Tặc bộ phận binh lính. Dương Ngang ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã đem bọn họ tách ra trông coi, mỗi người phong tỏa trong phủ. Thượng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Ta đã tận lực, là Mã Siêu quá ngu xuẩn. Triệu tập thân binh, chúng ta xông ra. Trở về Hán Trung. Dương Ngang có thể sẽ không tử thủ ký thành, hắn là việt quân, làm tốt bổn phận công tác đã coi như là tận chức tận trách. Vị thủy bờ sông, Mã Siêu chính tại chạy thủ mạng, xung quanh đều là rối bời bại binh. Hắn suy nghĩ hỗn loạn, làm sao cũng nghĩ không thông địch nhân làm sao sẽ xuất hiện tại đây. Hắn là lâm thời làm ra quyết định, liền tính thật có gian tế, cũng không cách nào nhanh như vậy truyền tin tức. Nếu mà hắn thừa dịp lúc ban đêm cưỡng ép qua sông đâu? Không được, cái kia thuyền cá thủy quân nhất định sẽ nửa đường ngăn cản. Bơi qua lúc căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, Mã Siêu nghe thấy hét lên một tiếng, "Tập nhân tu đi, Tào Hưu tới lấy ngươi mạng chó."